Hư không bên trong, Đế Tôn Tân Sinh nguyên thần đạo niệm truyền ra ba động, cuối cùng mỉm cười, gật đầu nói: "Tự nhiên." Nói đến, Thiên Tôn chi ngôn cũng là giải khai bản tôn một chút nghi hoặc. Nói về việc này, Đế Tôn trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Bản tôn lần thứ nhất tiếp xúc đến cái kia quỷ dị sinh vật, là tại nào đó khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên. Nghe được cái này, Chu Lạc trong lòng khẽ động, nhịn không được ngắt lời nói: "Là Đế Tôn ngươi khống chế 90 cựu long sơn lúc." Đế Tôn gật đầu thừa nhận. Quả nhiên, không ra Chu Lạc sở liệu. Trước đây, Chu Lạc liền từ Thông Thiên Minh Bảo chỗ biết được, liền ngay cả tự mình tham dự bố trí 90 cựu long sơn Minh Tôn cũng ngoài ý muốn, vạn vật nguyên đỉnh thành hình thời gian lại so với hắn trong dự liệu trước thời hạn vài và năm. Nhưng Minh Tôn không biết trong đó nhân, mà tiên khí cũng không khác thường chỗ, chỉ nói mình phán đoán sai lầm. Nhưng theo Chu Lạc, trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, tuyệt đối cùng quỷ dị sinh vật thoát không ra liên quan. Gặp Chu Lạc trầm mặc, không còn đưa ra nghi vấn, Đế Tôn vì vậy tiếp tục nói: "Bản Tôn lúc ấy tại một chỗ trong di tích phát hiện một khối thần nguyên, cái kia quỷ dị sinh vật liền phong ấn trong đó, đã bản thân bị trọng thương, nghĩ đến chính là đạo phạt trước ngươi nói, vô lượng tiên tôn số lượng." Đế Tôn không quên hướng Chu Lạc trần thuật tự thân ngay lúc đó cảm thụ. Cứ việc yếu đuối không chịu nổi, nhưng trên người không rõ khí tức lại quỷ dị phi thường, Bản Tôn trực giác giống như là cũng không phải là giới này tồn tại. Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi gật đầu, bằng Đế Tôn cảnh giới, hắn có thể bén nhạy phát giác được điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Bản Tôn cũng không đem nó hủy đi, chỉ trân phong. Đế Tôn cũng thản nhiên nói: "Sách, thứ này ngươi cũng dám giữ lại, hậu hoạn vô tận a." Chu Lạc nghe được trong lòng không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, Đế Tôn nói tiếp: "Về sau, vật này dần dần khôi phục nguyên khí, tựa hồ nhìn ra ta tại luyện chế tiên khí, nó tại một bên nói thẳng, cho dù có 10 vạn năm tích lũy, thành công khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, để cho ta không nên uổng phí công phu." Vật này lời nói, thật giả nửa nọ nửa kia, không thể tin hoàn toàn. Chu Lạc lắc đầu. Đế Tôn cũng lộ ra tán đồng ánh mắt. Bản Tôn cũng là như thế ý nghĩ. Nhưng này quỷ vật trận còn nói thêm, nếu là nghe nó chi ngôn, tuyệt đối có thể giúp ta sớm luyện thành tiên khí. Chu Lạc trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, lại mang theo cổ quái nhìn về phía Đế Tôn. "Đế Tôn ngươi, sẽ không biết do nó có trá, nhưng vẫn là đồng ý a?" Đối với cái này, Đế Tôn không có trực tiếp đáp lại, mà là tiếp tục nói: "Thiên kia bản nguyên quỷ dị, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lửa. Nhưng nhiều lần thí nghiệm về sau, tự phụ coi như có dị tâm, bằng Bản Tôn tu vi cũng có thể tùy tiện trấn áp." Chu Lạc không nói gì, giống Đế Tôn dạng này vạn thế khó gặp nhân kiệt, tự tin đã là ưu điểm, có khi lại là mệnh môn. Về sau, Bản Tôn lợi dụng truyền thụ pháp môn, quả thật luyện thành vạn vật nguyên đỉnh. Đế Tôn ngay sau đó chậm rãi nói tới: "Đế Tôn ngươi như thế gây nên, hữu thương thiên hòa a." Chu Lạc không khỏi cảm thán nói. Mặc dù Đế Tôn cũng không có phát động chiến loạn, nhưng khống chế 90 cựu Long Sơn, giáng lâm rất nhiều nơi bắt nguồn sinh mệnh, khiến cho thiên địa đại đạo suy yếu. Cứ việc không có trực tiếp giết người, nhưng trong lúc vô hình lại đoạn tuyệt không biết nhiều ít sinh linh con đường. Tỉ mỉ nghĩ lại, tuyệt đối là cái làm cho người kinh hãi số lượng. Đối với cái này, Đế Tôn cũng không có giả biện, thản nhiên thừa nhận nói: "Bản tọa nhất thời bị trước mắt chi lợi che đậy, bảo hộ luận ra, lợi dụng lẫn nhau, ai ngờ cuối cùng cơ hồ biến thành một thể, suýt nữa đúc xuống sai lầm lớn." Chợt, hắn lại lấy tự rêu giọng nói: "Có lẽ bây giờ hạ tràng chính là trừng phạt đúng tội." Xác thực, vì có thể chân chính địa thoát khỏi quỷ dị dây dưa, Đế Tôn là thật bị chư tôn giết chết một lần. Đạo quả ma diệt, hết thảy tồn tại vết tích đều bị xóa đi. Nếu không như thế, hắn cũng vô pháp chân chính thoát khỏi quỷ dị sinh linh. Bây giờ, coi là thật muốn hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, Đế Tôn cũng coi như từng có kinh nghiệm, xem như xe nhẹ đường quen. Chu Lạc nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra hiền lành biểu lộ. Bất quá, Đế Tôn ngươi lấy tự thân tu vi đem quỷ dị sinh linh trấn áp, chưa khiến cho ô nhiễm cái khác sinh linh, cũng là xem như công đức vô lượng. Chu Lạc tuyệt đối là ăn ngay nói thật, quỷ dị sinh linh làm người khác đau đầu nhất chính là vô cùng bất nhập ô nhiễm chi năng, cùng khó mà hoàn toàn ma diệt ương ngạnh sinh mệnh lực. Nghe vậy, Đế Tôn chỉ lộ ra cười khổ. Không còn xoắn xuýt tại điểm này, Chu Lạc hỏi một chuyện khác đến: "Đế Tôn ngươi sau này làm gì dự định?" Đế Tôn mượn cả giáo phi tiên sự tình, lợi dụng chư tôn có thể thành công ma diệt cửu thể, niết bàn chủ sinh. Mà chư tôn nếu là biết được Đế Tôn phục sinh, chỉ sợ sẽ không rất cao hứng. Nhưng Đế Tôn muốn trở lại đỉnh phong, tự nhiên tránh không được phải tiếp tục tu hành. Nghe vậy, Đế Tôn đang muốn trả lời, chỉ gặp tiên lộ chấn động, hư không vỡ vụn, nương theo lấy một đạo chí cường vô song khí tức giáng lâm, dáng mây xanh đầy trời. Chương 163, Thâu Thiên Hóa Nhật. Thành tiên lộ thượng, mờ mịt trắng loãng tiên vụ tràn ngập, hỗn độn khí như biển. Tiên lộ chỗ sâu, cái nào đó bí địa, Hoang Thiên Đế cùng Đế Tôn bố trí trận văn vẫn có bộ phận còn sót lại, lấp lóe thần quang, có huyền ảo khí tức tràn ngập. Ngay tại Chu Lạc mở lời hỏi tương lai dự định, mà Đế Tôn đang muốn trả lời thời khắc, hai đồng đều trong lòng hơi động, trong cõi u minh sinh ra không hiểu cảm ứng. Đế Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía sương mù tràn ngập hư không nơi nào đó, sông Chu Lạc lộ ra ý cười, gợn sóng nói: "Nó tới." Nương theo lấy Đế Tôn tiếng nói rơi xuống, thành tiên lộ chấn động kịch liệt, hư không vỡ ra khẽ hở thật lớn, trong đó quang ảnh lộng lẫy. Một đạo chí cao vô thượng khí tức rơi xuống, giống như là vượt ngang không hết tuyết nguyệt, mới giáng lâm tại đây. Tiên đạo chi uy bành trướng, khơi dậy hỗn độn triều tịch, hạo đãng trên tiên lộ, đem sương mù cùng tiền quang đều xoắn thành vỡ nát. Cuối cùng, bụi mù tan đi, một tôn cổ pháp mà thần bí đại đỉnh vào hư không bên trong chìm nổi, xanh biếc sáng chói, tựa như dị xét. Mà trên vách đỉnh, có vạn linh hư ảnh hiện hiện, càng có sông núi cổ địa, tinh tú ngàn vạn hiển hóa, rủ xuống từng sợi đại đạo khí. Chính là tiên khí, vạn vật nguyên đỉnh. Tiên khí ấy, năm đó, tại bắt đầu trên tiên lộ tiếp tục chậm mạch, tiến đánh tiên quan, làm cho người tán thưởng không thôi. Sau đó, càng là đoạn tuyệt chư tôn con đường phía trước, lôi cuốn thiên đỉnh hơn người thong dong bỏ chạy, có thể nói là xuất tận danh tiếng. Nhân gian không thấy 300 năm, bây giờ nó nhưng lại ở nơi này hiện thân. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nó tất nhiên là vì phục sinh Đế Tôn mà tới. Quả nhiên, tại nhìn thấy Đế Tôn tân sinh thần niệm một cái mắt, vạn vật nguyên đỉnh lập tức phát ra vụ vụ, ở trong thần chỉ càng là truyền ra thân mật thần niệm ba đạo tới. Tại trong chốc lát xé rách hư không, tại Đế Tôn đỉnh đầu chìm nổi, lập tức có dáng mây xanh tràn đầy, điểm lành rực rỡ. Nhìn thấy lục đồng đỉnh cùng Đế Tôn tương hợp, Chu Lạc lại cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại lông mày không khỏi hơi nhíu lên, hơi suy tư, hắn mới mở miệng nói: "Hôm nay, Đế Tôn cùng vạn vật nguyên đỉnh trùng phùng, coi là thật thật đáng mừng. Nhưng, mặc dù có vạn vật nguyên đỉnh bảo vệ, dù là lại thêm xuyên anh, Đế Tôn tình cảnh của ngươi chỉ sợ cũng không an toàn." Chu Lạc nói, tự nhiên là câu câu lời nói thật. Chư Tôn đối Đế Tôn kiêng kỵ rất sâu, nếu không cũng sẽ không chủ tính nhiều năm, chỉ vì tại thành tiên lộ thượng đem nó chu sát. Còn nếu là Đế Tôn đường hoàng tái hiện thế gian, lại lần nữa tu hành, Chư Tôn tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Lại không xét Chư Tôn bên trong tự có người am hiểu thôi diện bói toán, bọn hắn thế nhưng là từ thiên đỉnh bên trong dọn đi rồi không ít đồ vật, trong đó cùng Đế Tôn nguồn gốc thâm hậu cũng không tính ít. Coi như vạn vật nguyên đỉnh thông linh, có thể hỗn loạn tiên cơ, để Chư Tôn tính không ra Đế Tôn hạ lạc, nhưng tiên khí dù sao không có khả năng hoàn toàn ẩn nấp hắn cả một đời. Huống hồ Đế Tôn sở tu chi đạo, tuyệt không phải trốn trốn tránh tránh, sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng muốn chiến bại đương thời địch thủ, chứng được một thế huy hoàng đạo quả. Mà ở trước đó, nếu là bị Chư Tôn phát hiện, vạn vật nguyên đỉnh cùng xuyên anh đều là cùng một người hộ đạo, chỉ sợ không cần suy tính, thân phận đã vô cùng sống động. Đến lúc đó, Chí Tôn cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý, tự nhiên là vĩnh viễn trừ hậu họa. Nghe ra Chu Lạc lời nói bên trong tựa hồ có đang chất vấn năng lực của mình, vạn vật nguyên đỉnh tranh minh, lập tức thụy thải ngàn vạn, vĩnh hằng bất hủ vô địch khí thế tràn ngập ra, dùng cái này hiện lộ rõ ràng tự thân thần uy. Mà một bên Đế Tôn thì trấn an vạn vật nguyên đỉnh, chợt nhìn về phía Chu Lạc, ngựa khí đồng ý nói: "Đạo phạt ngươi nói không sai, bản tôn chạm diệt hết thảy, hao hết tâm lực, niết bàn chủ sinh, thật vất vả mới thoát khỏi quỷ dị dây dưa. Bây giờ, chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn niệm tại thế, tự nhiên còn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục bản nguyên, trong thời gian ngắn đương sẽ không lại hiện thế ở giữa." Nghe vậy, Chu Lạc cũng gật gật đầu, lẽ ra như thế mới là. Gặp Đế Tôn cũng không bị niết bàn tân sinh thành công choáng váng đầu óc, Chu Lạc biết hắn tất nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ, con đường phía trước đương đã an bài thỏa đáng. Một bên khác, Đế Tôn trên mặt lộ ra ý cười, ngay sau đó nói: "Huống hồ, lúc này xuất thế tuyệt không phải cơ hội tốt. Một là, chư ủng hộ chưa hoàn toàn ngủ say, tùy tiện xuất thế, phong hiểm khá lớn. Hai là, kỷ nguyên mạt kiếp sắp tới, đến lúc đó, thiên ý một đao phía dưới, vạn linh đều đem ngầm đạm, phàm là có trí tại trí cao con đường tu sĩ đều chỉ sợ tránh không kịp. Tối thiểu nhất, sợ rằng cũng phải vài vạn năm về sau, kỷ nguyên mới mở ra, vạn vật tân sinh, đại đạo doãn bắt đầu, mới là chứng đạo thời cơ." Nói đến đây, Đế Tôn không khỏi lắc đầu, bản tôn cần hàm dưỡng bản nguyên, khẳng định là không giữ được. Chu Lạc nhíu mày, kỷ nguyên mạt kiếp sao? Cái đề tài này, đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Tuần tự có Tử Vi Đế Thần Hoa, Bạch Quy Công Tiên, cùng Đế Tôn đều nói. Mà bây giờ, chính hắn cũng có thể tại trong mông lung cảm ứng được giữa thiên địa vô hình biến hóa, vô tận chỗ cao, giống như là có to lớn vô biên kiếp vân tại tích lũy, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hạ xuống chí cao thần phạt. Cái gọi là thiên ý một đao, tự nhiên là càng cường đại tồn tại càng là e ngại, như là tiên khí, thần dược, tự chém chí tôn một loại, bởi vậy đại nạn muốn trước mắt, đều nghĩ đến tránh họa. Chư Tôn tự nhiên cũng tại vì thế làm chuẩn bị, hoặc lấy hiếm thấy thần vật tiến hành cấp độ càng sâu tự phong, hoặc trốn vào đoạt thiên địa tạo hóa địa thế bên trong. Chu Lạc nghĩ như vậy, mình cũng muốn chuẩn bị sớm mới là. Ba vị thân truyền đệ tử, Phù Phượng, Nữ Hoa, Phục Hy đều có chứng đạo chi tư, tự nhiên muốn đem bọn hắn thích đáng phong ấn, lưu lại chờ hậu thế không cùng thời đại thành đạo. Mà mình, nếu như không thể kịp thời hóa xuất thần thai, cũng muốn sớm một chút chuẩn bị vượt qua tận thế đại kiếp mới là. Gặp Chu Lạc trầm tư, Đế Tôn cũng không có quấy rầy, thật lâu mới lộ ra ý cười, một mặt thần bí nói: "Về phần bản tôn, thì đã sớm nghĩ ra nhất pháp, nếu là thành công áp dụng, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay né qua Chư Tôn cảm ứng, tại thế gian tu dưỡng sinh tức." Bất quá, nói đến chỗ này, Đế Tôn liếc qua Chu Lạc, muốn thành công, chỉ sợ không thể rời đi Thiên Tôn trợ giúp. Ồ, nghe Đế Tôn nói như vậy, Chu Lạc cũng tới hứng thú, hắn cũng muốn biết, Đế Tôn là dự định như thế nào làm, mới có thể giấu giếm được nhiều như vậy Chí Tôn cảm ứng, thế là gật gật đầu. "Xin lắng hay nghe." Nghe vậy, Đế Tôn mắt sáng như đuốc, lưu động dị sắc, chỉ hướng đỉnh đầu vạn vật nguyên đỉnh nói: "Kỳ thật không khó, chỉ là muốn thỉnh cầu Thiên Tôn, đem ta cái này nguyên thần đạo niệm cùng vạn vật nguyên đỉnh bên trong thần chỉ trao đổi." Đế Tôn một mặt bình tĩnh nói ra như thế làm cho người kinh hãi nói tới. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa tỏa ra cảm ứng, hạ xuống dị tượng, trong hư không tựa như có thần lôi nổ tung. "Khá lắm, Thâu Thiên Hoán Nhật đúng không?" Cho dù là Chu Lạc, lại cũng không ngờ tới Đế Tôn lớn mật như thế, nhất thời sử sốt. Nhưng kịp phản ứng về sau, hắn cũng không khỏi tán thưởng, Đế Tôn phương pháp này coi là thật hay lắm. Vừa đến, vạn vật nguyên đỉnh cùng Đế Tôn vốn là hệ gia đồng nguyên, một mạch tương thừa, vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ cơ hồ có thể nói là Đế Tôn một cái khác phân thân. Nguyên nhân chính là đây, cho dù là Chí Tôn, cũng tuyệt đối không cách nào phân biệt ra ở trong cũng không phải là tiên khí thần chỉ, mà là Đế Tôn nguyên thần. Mà đối mặt một kiện vô chủ tiên khí, Chí Tôn thái độ tự nhiên sẽ cùng đối mặt Đế Tôn bản nhân hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, Đế Tôn nguyên bản đã mất đi tu vi cùng đạo quả, hết thể muốn lại bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ không thể không tự phong vài vạn năm mới có thể ra thế. Nhưng nếu là thay thế tiên khí thần chỉ, hắn liền có thể ở nhờ tiên khí chi lực, đường hoàng hấp thu thiên địa nguyên tinh, cung cấp tự thân phục hồi như cũ. Đương nhiên, muốn trùng tu đạo quả, ngày sau tất nhiên vẫn là phải siêu thoát ra. Chỉ là, nguyên thần cùng tiên khí tương hợp, không khỏi sẽ có trầm luân nguy hiểm trong đó, hậu thế huyết hoàng sơn tổ hoàng chính là như thế. Nghĩ như vậy, Chu Lạc trong đầu đột nhiên linh quang chợt hiện. Thì ra là thế. Chương 164, Đế Tôn dự định. Ông Phi Tiên Tinh trên tiên lộ, cổ pháp khí quyển lục đồng đỉnh tại Đế Tôn đỉnh đầu chỉ nổi, chiếu rọi đến toàn bộ tiên lộ mờ mịt, dáng mây xanh đầy trời. Trên vách đỉnh, vạn linh mô hình hồ thân ảnh hiện hiện ra, giống như là chúng sinh tại quỷ bái, lại cho người ta toàn bộ vũ trụ đều ép xuống cảm giác. Tiên lộ chỗ sâu, bị trận văn ngăn cách chi địa. Đế Tôn nói lời kinh người, nếu là những người khác nghe được đều chỉ sẽ cảm thấy hoang đường. Mà Đế Tôn đối diện, một mặt ngưng trọng Chu Lạc thì tại nghiêm túc suy tư khả thi. Phương pháp này như thật có thể thành hàng, đã có thể lẩn tránh Đế Tôn phục sinh bị Chư Tôn phát hiện phong hiểm, lại có thể thuận tiện Đế Tôn hấp thụ thiên địa nguyên tinh khôi phục, coi là thật hay lắm. Mặc dù hoàn toàn chính xác tồn tại Đế Tôn thần niệm trầm luân, cuối cùng bị tiên khí đồng hóa, thật trở thành tiên khí thần chỉ khả năng. Nhưng Chu Lạc chợt nhớ tới, trong nguyên tắc, vạn vật nguyên đỉnh từng nhiều lần vỡ vụn, ở trong thần chỉ thì thừa cơ siêu thoát ra, trở thành một cái độc lập sinh linh. Nghĩ như vậy đến, Đế Tôn nguyên thần tất nhiên cũng có thể bắt chước làm theo. Bất quá Chu Lạc đấy lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là không hiện, chỉ mang theo đùa giỡn hỏi ngược lại. Đế Tôn phương pháp này chợt nghe hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại, hoàn toàn chính xác có khả thi. Chỉ là, tiên khí huyền ảo vô cùng, Đế Tôn ngươi không sợ sẽ này trầm luân ngây ngô, thật trở thành thần chỉ, không còn rõ ràng bản thân. Nghe vậy, Đế Tôn trên mặt lộ ra thần bí tiêu dung. Lúc trước, bản tôn xác thực cũng có này lo lắng, do dự phải chăng muốn đi phương pháp này, nhưng Trường Sinh Thiên Tôn sự tình ngược lại khiến bản tôn kiên định. Hả? Chu Lạc nghi hoặc, cái này cùng Trường Sinh Thiên Tôn lại có cái gì liên quan? Còn nữa, Trường Sinh Thiên Tôn sẽ giúp Đế Tôn tại loại sự tình này bên trên bày mưu tinh kế. Hai người các ngươi đến tột cùng tại ta thời điểm không biết lén lút thương lượng thứ gì? Chu Lạc mang theo dạng này nghi hoặc, ánh mắt cổ quái lườm Đế Tôn một chút. Một mặt ai hùng Đế Tôn không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài. Đạo phạt ngươi không khỏi nghĩ đến nhiều lắm. Đế Tôn lắc đầu, trong mắt hiện qua vẻ hồi ức, hỏi: "Đạo phạt ngươi còn nhớ đến, lúc trước bắt đầu tiên lộ phía trên, bản tôn bị kẹt tại tiên quan trong cửa đá." Chu Lạc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không quên, đây chính là việc quan hệ vạn cổ tình thế hỗn loạn tiêu điểm, mà mình lại là kinh nghiệm bản thân người một trong. Trên thực tế, coi như các ngươi không ra tay với ta, ta cũng vô pháp tiến vào tiên vực bên trong." Đế Tôn phảng phất tự rêu nói. Chu Lạc hình như có minh ngộ, suy đoán nói: "Là quỷ dị sinh vật nguyên nhân." Nghe vậy, Đế Tôn tựa hồ có chút kinh ngạc. "Không tệ. Lúc ấy bản tôn một ngựa đi đầu xâm nhập tiên quan trong cửa đá, bị tiên đạo pháp tắc tẩy lễ nhục thân cùng nguyên thần, mặc dù thống khổ và phần, nhưng hết thể coi như thuận lợi. Chỉ là, đương tiên quan pháp tắc phát giác được trong cơ thể ta quỷ dị sinh linh tồn tại về sau, phản ứng dị thường kịch liệt, muốn hạ xuống phá diệt thần thì như muốn ma diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, tiên quan pháp tắc phát giác được ta cùng quỷ dị sinh linh hòa làm một thể về sau, liền ngay cả ta cũng bị bài xích, cuối cùng không cách nào thông qua khảo nghiệm." Nói đến đây, Đế Tôn lộ ra ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía Chu Lạc. "Mà đạo phạt ngươi có thể một câu nói to ra, bản tôn coi là thật ngoài ý muốn." Chu Lạc thì mỉm cười, không nói lời nào. Nhưng trong lòng nghĩ đến, Hoang Thiên Đế lúc này chỉ sợ chính là tại cùng quỷ dị sinh vật là địch, tự nhiên không có khả năng cho phép quỷ dị sinh vật tiến vào hắn hậu phương lớn. Chính là không biết, gia thiên thế giới bên trong, cái này tuần tự muốn phụ thân vô lượng thiên tôn cùng đế tôn quỷ dị sinh linh là từ đâu mà đến, coi là thật cổ quái. Chu Lạc lâm vào suy tư, nhưng khổ vì không có đầu mối, đành phải tạm thời đè xuống. Việc này tựa hồ cùng đế tôn ngươi lựa chọn đầu nhập tiên khí cũng không trực tiếp liên quan a. Chu Lạc ngẩng đầu nghi ngờ. Đế Tôn thoải mái mà cười cười, chỉ là thuận tiện nhớ tới, muốn cùng thiên tôn ngươi nghiên cứu thảo luận thôi. Chợt Đế Tôn liền đang sắc đạo. Lúc ấy, Trường Sinh Thiên Tôn không biết bản tôn nền tảng, chỉ cho là ta nhất định có thể thông qua cửa đá thành tiên. Bởi vậy, hắn vì ngăn cản ta tiến vào tiên vực, lợi dụng Minh Tôn thuế biến sau lưu lại luân hồi hồ quá nhiều, vọng tưởng loạn ta đạo tâm, làm ta thấy được hậu thế kia đóa tương tự hoa. Đế Tôn đều nói đến đây, Chu Lạc chỗ nào vẫn không rõ, trong nháy mắt kịp phản ứng, hoảng sợ nói: "Kia chiếu rọi ra cũng không phải là tương tự hoa, mà là Đế Tôn bản thân ngươi." "Đúng thế." Đế Tôn thản nhiên thừa nhận. "Ta tại luân hồi hồ bên trong gặp được tự thân từ vạn vật nguyên đỉnh bên trong siêu thoát mà ra, trăm vạn năm sau lại độ đạp vào con đường tu hành chẳng cảnh, cũng bởi vậy lại không sầu lo." "Thì ra là thế. Chắc không được Đế Tôn có can đảm nếm thử phương pháp này, không sợ trầm luân." Nguyên lai hắn sớm đã nhìn kịch bản, biết mình nhất định có thể đủ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu thoát mà ra. Trầm mặc thật lâu, Chu Lạc đột ngột tới một câu: "Luân hồi hồ là ta mượn cho Trường Sinh, chính là ta cùng Thông Thiên Minh Bảo truy tìm mình Tôn Táng Địa, tại trên đường gặp được." Nghe vậy, liền ngay cả Đế Tôn đều sửng sốt một chút, không ngờ tới chân tướng đúng là như thế. Chợt, Đế Tôn lại thoải mái cười to nói: "Như thế nói đến, bản tôn càng phải cảm tạ đạo phạt ngươi mới là. Thời chung phải do người buộc chung, đạo phạt ngươi không cần thiết chối từ mới là." Hơi chút trầm ngâm, Chu Lạc trịnh trọng nói: "Đế Tôn ngươi nếu như thế tin được ta, vậy bản tôn liền hết sức thử một lần lại có làm sao?" Trong hư không, Đế Tôn tân sinh nguyên thần đạo niệm chắp tay: "Vậy liền xin nhờ Thiên Tôn." Trên tiết lộ, hỗn độn khí bành trướng, tiên quang bay múa, thỉnh thoảng nương theo lấy quang vũ vẩy xuống. Nếu là có mệnh đồ sắp hết lao tu sĩ có thể hút vào một ngụm, nhất định có thể kéo dài thọ nguyên. Một đạo cũng không vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không, hai mắt hơi khép. Người kia làm thanh niên nói sĩ cách ăn mặc, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, trung quanh liền có lít nha lít nhít trí cao đạo văn hiện hiện. Quanh thân toát ra trấn áp vũ nội bát hoang, quét ngang cổ kim tương lai vô địch khí thế, khiến trên tiên lộ rất nhiều pháp tắc gào thét, vạn đạo thần phục. Chính là Chu Lạc. Đem Đế Tôn nguyên thần cùng vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ trao đổi, việc này nói đến đơn giản, kỳ thực hung hiểm và phần. Đứng núi chịu sào chính là muốn trước đem vạn vật nguyên đỉnh bên trong thần chỉ lấy ra. Cho dù là tại hai đều tự nguyện tình huống dưới, thi hành người cũng muốn chú ý cẩn thận, phòng ngừa tổn thương, nếu không chỉ sợ không để ý, tiên khí liền muốn nứt toác ra. Thật đến muốn áp dụng thời điểm, Chu Lạc không khỏi đau cả đầu. Hắn hiện tại tựa như là một vị lần đầu cầm đao giải phẫu y sư. May mà bởi vì Đế Tôn cùng Lục đỉnh hệ gia đồng nguyên, hắn cũng là không cần lo lắng hai trao đổi sau bài dị phản ứng. Mi tâm tiên đài sáng cắt, Chu Lạc trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần. Rốt cục, Chu Lạc mở hai mắt ra.
Oanh! Hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, đem hỗn độn đều đánh tan, vạn linh sinh diệt, tinh hà huyễn biến chẳng cảnh chợt lóe lên, chợt hết thể bình tĩnh lại. Chu Lạc một mặt rửng rưng nhìn về phía đối diện Đế Tôn cùng dáng mây xanh diễm diễm vạn vật nguyên đỉnh. Bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc nâng lên hai tay, vào hư không phát họa huyền ảo vết tích. Lập tức, nơi đây liền có cựu sắc tiên quang bốc hơi, thủy thải xuất hiện. Cái này đến cái khác phù văn màu vàng từ Chu Lạc giữa song trưởng nhảy ra, chui vào vạn vật nguyên đỉnh thể nội. Nương theo lấy phù văn tích lũy đến càng ngày càng nhiều, lục đồng đỉnh lại cũng bị nhiễm lên kim sắc. Oanh! Theo một đạo vang vọng tiên lộ hành mình, vạn vật nguyên đỉnh chấn động, một đoàn tựa như đại nhật khó mà nhìn thẳng tiên quang bị kim sắc thần liên giam cầm mà ra. Chương 165, công thành, Đế Tôn hồi báo. Ông ba chân hai thai, cổ pháp mà thần bí vạn vật nguyên đỉnh, chính tại trên tiên lộ chỉ nổi. Giờ phút này, lục đồng đỉnh tiên hà diễm diễm, hào quang óng ánh hừng hực, giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt. Kia là vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ bị Chu Lạc cho giam cầm ra. Mà cùng lúc đó, tiên đỉnh bản thể truyền đến một trận hùng vĩ ba động, xanh biết tựa như dị xét thân đỉnh không ngừng run rẩy, giống như là không chịu nổi muốn nứt toác ra, kích thích hỗn độn khí bốn phía. Cuối cùng, Chu Lạc đánh ra phù văn màu vàng có tác dụng, phù văn biến thành tiên kim thần liên đem toàn bộ thân đỉnh giam cầm, duy trì được tiên khí hình thể. Hô. Thấy thế, Chu Lạc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dương mắt nhìn về phía kia bị nhốt mà ra thần chỉ. Lục Đông đỉnh thần chỉ giống như là từ sao trời huy quang đúc thành, bị bao phủ tại một tầng mông lung quang huy bên trong, về phần bên ngoài, ngược lại là cùng Đế Tôn không khác nhau chút nào. Có lẽ là ngạnh sinh sinh bị từ tiên khí bên trong giam cầm mà ra nguyên nhân, dù là bản thân hắn cũng không ý phản kháng, nhưng trên mặt cũng không khỏi toát ra thần tình thống khổ. Dù sao, đem tiên khí thần chỉ từ đó bóc ra, thống khổ chỉ sợ không thua gì phàm nhân khoét xương loại bỏ thịt, hơn nữa còn là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần phía trên. Vất vả ngươi. Một bên, Đế Tôn nguyên thần đạo niệm cũng trấn an nói. Vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ mở ra hai con ngươi, một nháy mắt có tiên đạo phù văn lấp lóe, ra hiệu tự thân không ngại. Gặp đây, Chu Lạc cũng gật gật đầu, đồng thời lấy cái thế pháp lực đem trên tiên lộ hỗn độn hút tới, cùng tiên quang cùng nhau dung luyện, cuối cùng vào hư không bên trong đúc thành một tôn bảo đỉnh, có thể tạm thời đem thần chỉ an trí trong đó. Như thế, Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch cũng coi là thành công một nửa, còn lại mà. Nghĩ như vậy, Chu Lạc dương mắt nhìn về phía một bên Đế Tôn. Cái sau chính thần tình thoải mái mà đánh giá đã mất đi thần chỉ vạn vật nguyên đỉnh, phát giác được Chu Lạc ánh mắt, xoay đầu lại, lộ ra ý cười. Thiên Tôn, có thể bắt đầu chưa? Chu Lạc gầm thầm vãn thầm, Đế Tôn gia hỏa này là một chút cũng không đội a. Cũng có vẻ ta cái này bác sĩ so bệnh nhân còn gấp. Chu Lạc trầm mặc không nói, nhưng mi tâm tiên đài thì thần quang đại phóng, tiên hoa sáng chói, vô hình thần niệm phong phú, sôi trào mãnh liệt mà ra. Soạt. Nguyên bản giam cấm vạn vật nguyên đỉnh kim sắc thần liên cũng bay tới, ngược lại đem Đế Tôn nguyên thần trói buộc, cái sau tự nhiên không có phản kháng chỗ trống. Sau đó, tại Chu Lạc thần niệm thôi thúc dưới, Đế Tôn nguyên thần chậm rãi hướng về lục đồng đỉnh mà đi. Theo Đế Tôn nguyên thần dần dần tới gần nắp đỉnh, vạn vật nguyên đỉnh cũng không khỏi tranh minh, rủ xuống đạo đạo tiên tinh. Quả nhiên, dù là hệ gia đồng nguyên, giữa hai bên không khỏi cũng sẽ sinh ra bài xích. Thế thế, Đế Tôn nguyên thần đạo niệm cũng không bối rối, có ba động kỳ dị truyền ra. Trong chốc lát, huyền ảo tiếng tụng kinh vang vọng toàn bộ tiết lộ, chí cao kinh văn đầy trời, đại đạo cộng hưởng, hư không cũng truyền ra huy minh. Chu Lạc hiểu rõ, cái này tất nhiên chính là Đế Tôn khai sáng kinh văn, cùng trong đỉnh khắc họa rất nhiều thần tắc tương thông. Mà nương theo lấy Đế Tôn tụng kinh, lục đồng đỉnh bên trong truyền đến kháng cự chi ý quả nhiên yếu bớt, thuộc về tiên khí đạo tắc cũng cùng Đế Tôn nguyên thần dần dần cấu kết. Oanh! Vạn vật nguyên đỉnh sáng bóng hoa lóe lên, lại lần nữa khôi phục trở vẹn. Nương theo lấy nổ thật to, toàn bộ trên tiên lộ hỗn độn nguyên khí cùng tiên tinh đều không có vào trong đó. May mắn, điên cuồng hấp thu chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng không gây nên ngoại giới đại vũ trụ rung chuyển. Giây lát, tiên quang lóe lên, vạn vật nguyên đỉnh xé rách hư không, hiển hóa tại Chu Lạc đỉnh đầu, chú ý nhảy xuống nước tự tử phủ, vẩy xuống dáng mây xanh. Cùng lúc đó, Đế Tôn mang theo mừng rỡ thần niệm ba động từ đó truyền ra. Thiên Tôn, khả năng phát giác chô không ổn. Hiển nhiên, Đế Tôn đối với tự thân có thể hay không cùng vạn vật nguyên đỉnh hòa hợp hợp nhất còn mười phần thấp vọng. Nghe vậy, Chu Lạc cũng không dám buông lỏng, thế là lấy trí cao thần niệm thăm dò vào vạn vật nguyên đỉnh bên trong, mỗi một tấc nhỏ xíu không gian đều không có buông tha. Chu Lạc chỉ gặp thần chỉ cùng tiên khí ở giữa không có chút nào cách trở, pháp tác tương thông, đạo ý viên mãn. Nếu không phải mình mới cầm đao, hắn tuyệt đối nghĩ không ra ở trong thần chỉ đã thâu thiên hóa nhật. Thật lâu, Chu Lạc thu hồi thần niệm, cảm thán nói: không có chút nào sơ hở, thế gian này trừ ta hai người bên ngoài, đương không người có thể khám phá trận tướng. Nghe vậy, Đế Tôn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc tại hắn thôi diễn bên trong, phương pháp này nên có thể thực hiện, nhưng thật thay đổi thực tiễn vẫn sẽ có lo lắng. Chuyện chỗ này, vạn vật nguyên đỉnh chợt hướng về cách đó không xa phong ấn tại bảo trong đỉnh thần chỉ, ở trong truyền ra Đế Tôn thở dài. Về phần nàng, liền muốn xin nhờ đạo phạt ngươi hảo hảo coi chừng. Dù sao, nếu là hai cái tiên khí thần chỉ cùng nhau như thế, không khỏi bị các chí tôn phát giác. Chu Lạc gật gật đầu, tự nhiên. Đấy lòng nghĩ đến, chỉ cần dùng tiên nguyên một loại đem vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ phong ấn trong đó là đủ. Tại thần thoại thời đại, tiên nguyên dịch không hề giống hậu thế khó tìm. Gặp Đế Tôn rất nhanh liền thích ứng vạn vật nguyên đỉnh bên trong sinh hoạt, Chu Lạc rốt cuộc không cần khắt chế trong lòng hiếu kỳ, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Đế Tôn ngươi tìm đường sống trong chỗ chết, coi là thật có đại phách lực. Nhưng nếu là bản tôn cự tuyệt tương trợ, thậm chí đánh lén mai phục ngươi, không biết Đế Tôn ngươi lại như thế nào dự định. Bây giờ, đại cục đã định, Đế Tôn nguyên thần cũng đã thành công dung nhập vạn vật nguyên đỉnh bên trong, không có chút nào sơ hở. Chu Lạc tự giác, dù là Đế Tôn có khác bố trí hẳn là cũng không có cần thiết giấu giếm, bởi vậy lúc này mới hiếu kỳ đặt câu hỏi. Vạn vật nguyên đỉnh mặt ngoài có quang hoa hiện lên, truyền ra Đế Tôn mang theo ý cười thanh âm. Không dối gạt Thiên Tôn, ta đích xác còn có khắc phục sinh chi pháp. Đối với cái này, Chu Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong nguyên tắc, phi tiên trên tiên lộ bố trí cũng không có phát huy được tác dụng, về sau cũng chỉ là đem vạn vật nguyên đỉnh đúc lại. Đế Tôn hơi chút trầm âm, chậm rãi nói, việc này bây giờ ngược lại là không có cần thiết giấu giếm, nói cho Thiên Tôn ngươi cũng không sao. Đế Tôn hư ảnh hiện ra, cười hỏi ngược lại, các ngươi vơ vét tiên đỉnh thời điểm, nhưng có tìm tới bản tôn bất tử thần dược? Chu Lạc lắc đầu, một năm một mười nói, chỉ có thân cảnh thân cây. Chợt minh ngộ, thì ra là thế. Đế Tôn ngươi chuẩn bị ở sau chính là gốc kia hình người bất tử thần dược. Không tệ. Đế Tôn trên mặt lộ ra hơi có vẻ ánh mắt đắc ý, nói đến mình bố trí, có loại mặt mày hớn hở cảm giác. Bản tôn sớm bố trí có âm dương trận pháp, dự bị lấy thần dược nguyên căn gánh chịu nguyên thần của ta tàn niệm, lại dựa vào cựu chuyển tiên đan, tự nhiên cũng có thể nghịch chuyển sinh tử. Chỉ bất quá, đến tiếp sau nếu là muốn khôi phục bản nguyên, cùng thoát khỏi thuốc thân, càng thêm phiền phức chính là. Nghe Đế Tôn khẩu khí, hắn hiển nhiên càng thiên hướng về gửi thân vạn vật nguyên đỉnh bên trong. Khó trách gốc kia thần dược hậu thế sinh cơ mất hết, nguyên lai là bị ngươi thay hoạn. Nhưng vô luận như thế nào, đều đã là Đế Tôn từ bỏ thủ đoạn, Chu Lạc chỉ coi khai thác mạch suy nghĩ, cũng không để ý. Nhìn qua một mặt đắc chí vừa lòng Đế Tôn, Chu Lạc lộ ra nụ cười cổ quái. Nói đến, bản tôn đã giúp Đế Tôn ngươi đánh vỡ cửu thể, lại ở nơi này giúp ngươi nguyên thần thâu thiên hóa nhật, thật có thể nói là lao tâm lao lực a. Chu Lạc một phen nói đến mặt không đỏ tim không đập, còn kém làm rõ muốn chỗ tốt. Đế Tôn tự nhiên cũng nghe ra Chu Lạc ý ở ngoài lời, cười nói: "Yên tâm, bản tôn sớm đã vì đạo phạt ngươi chuẩn bị phong phú thù lao, không biết Côn Luân như thế nào?" Chương 166, gặp lại địa cầu. Côn Luân như thế nào? Nghe được Đế Tôn chi ngôn, đối diện Chu Lạc cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bật thốt lên: "Bản tôn còn tưởng rằng Côn Luân sẽ là thiên đình hơn người chỗ ẩn thân, Đế Tôn ngươi lại cũng bỏ được." Không trách Chu Lạc nghĩ như vậy, Côn Luân Sơn vị liệt vũ trụ tam đại bản nguyên thần sơn, chính là mang thai tiên tri địa, cùng Bất Tử Sơn, Tu Di Sơn đặt song song. Nhưng Côn Luân chi danh, nhưng còn xa so hai người sau vang dội không biết gấp bao nhiêu lần, chư thiên vạn giới, phàm là danh môn đại phái, ai cũng ghi chép có Côn Luân thần dị. Không khác, chỉ vì dựng dục tiên chuông cùng vạn vật nguyên đỉnh cái này hai kiện tiếng tăm lừng lây tiên khí, có thể nói là vang dội cổ kim. Trừ ra thai nghén tiên khí bên ngoài, Côn Luân bên trong tiên chỉ thần dịch cũng là hiếm thấy chi vật. Đồng thời toàn bộ Côn Luân đều là trên đời hiếm thấy thần thổ, dược vương cùng bán thần thuốc chờ bất quá là qua quýt bình bình. Đem nó làm thiên đình nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa đơn giản không có gì thích hợp bằng. Bởi vậy, Chu Lạc vạn vạn không nghĩ tới Đế Tôn lại sẽ chủ động chắp tay nhường cho, là thật làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe vậy, từ vạn vật nguyên đỉnh bên trong hiện ra Đế Tôn ngược lại lắc đầu. Thiên Tôn có chỗ không biết, 90 cửu Long Sơn từ Côn Luân mà khởi đầu, cuối cùng tự nhiên lại về tới Côn Luân, trên đường hấp thu rất nhiều cổ tinh đại đạo nguyên tinh. Bây giờ, Côn Luân Sơn chỗ cổ tinh, thiên địa đại đạo suy yếu, khó mà tu hành, trong thời gian ngắn không phải sức người có thể thay đổi, tuyệt không phải đất lành. Khá lắm. Chu Lạc trong nháy mắt kịp phản ứng, lộ ra vẻ khinh thường. Chắc không được Đế Tôn ngươi hảo phóng như vậy, nguyên lai địa cầu sớm bị ngươi cái tên này thai hòa xong, mà lại đã nhiều năm như vậy cũng còn không có khôi phục, có thể nghĩ địa cầu lúc trước cỡ nào địa thảm. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc lông mày lại hơi nhíu lên, dù vậy, Côn Luân Thần Sơn chỗ khu vực nên cũng không ngại mới lạ. Không sai, liền xem như trong nguyên tắc, hậu thế địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại, nhưng Côn Luân bao phủ chi địa vẫn như cũ thần thánh, chạm đạo cảnh giới sinh linh không ít. Nghe vậy, Đế Tôn hư ảnh cười cười, lắc đầu. Đại đạo suy yếu, đây là thứ nhất. Trọng yếu hơn là, Côn Luân thực sự quá mức bắt mắt. Nói đến đây, Đế Tôn không khỏi cảm khái. Từ xưa đến nay, Côn Luân Thần Sơn đều là trong vũ trụ lớn nhất sinh mệnh cấm khu một trong, không chỉ có Côn Luân di tộc rất nhiều chí tôn ẩn nút, càng là có tiên trung trấn áp. Cho dù về sau bị Minh Tôn cùng bản tôn cùng nhau công phá, nhưng ta cũng nhờ vào đó địa thần dị luyện chế thành công tiên đỉnh, ngược lại làm Côn Luân chi danh càng tăng lên. Đế Tôn bất đắc dĩ thở dài, bản tôn bày ra đại trận chỉ có thể ẩn nấp nhất thời, Côn Luân cuối cùng rồi sẽ lại xuất hiện thế gian, còn nếu là bại lộ, chiếm cứ nơi đây thiên đỉnh thế tất trở thành chúng thất chi. Một bên Chu Lạc cũng biểu thị tán đồng. Hoàn toàn chính xác, thiên đỉnh mặc dù người đông thế mạnh, nhưng thật bàn về đến cũng chỉ có Xuyên Anh cùng Tiên Đỉnh mới có sức đánh một trận. Chu Lạc ngẩng đầu lườm Đế Tôn một chút, càng đừng đề cập cấm khu chí tôn bên trong, đối Thiên Đỉnh ghi hận trong lòng người không phải số ít, thật đánh nhau không khác lấy trứng chọi đá. Đối diện Đế Tôn cũng gật đầu, không sai, cho nên bản tôn khác ở trong hỗn độn mở có vĩnh hằng thần thổ, đủ để cung cấp Thiên Đỉnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như thế, phần này buồn rầu liền từ bản tôn thay Thiên Đỉnh chia sẻ đi. Chu Lạc nói đến hiên ngang lẫm liệt, giống như là hắn thật đang vì Đế Tôn cùng Thiên Đỉnh suy nghĩ đồng dạng. Đế Tôn không còn gì để nói, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao hắn vốn là chuẩn bị đem Côn Luân giao cho đạo phạt. Đột nhiên, Đế Tôn giống như là nhớ tới cái gì, một bên đưa tay, một bên cười nói: "Bản tôn như nhớ không lầm, Minh Tôn tiên chân đồn nên tại đạo phạt trong tay ngươi." Chu Lạc gật gật đầu, đem sách cổ lấy ra, tựa như nhật nguyệt tinh chỉ riêng lúc thành, trong sáng thần thánh. Đế Tôn thần chỉ đem tiên chân đồ tiếp nhận, vào tay mềm mại ôn hòa, mang theo kinh ngạc nói: "Lại khắc họa hạ tiên vực tọa độ." Chỉ hơi kinh ngạc, chợt Đế Tôn liền đưa tay, tại tiên chân đồ bên trên, 90 cựu Long Sơn chỗ phát họa, lập tức có tiên huy phun trào, thủy thải xuất hiện. Giây lát, Đế Tôn thu hồi thần thông, thỏa mãn thưởng thức sách cổ. "Ừm, như thế, mới cho vẹn." Chu Lạc tiếp nhận, chỉ gặp Đế Tôn không chỉ có đánh dấu Côn Luân chỗ tinh vực tọa độ, còn để lại hắn thần niệm là cấn, thuận miệng nói: "Đế Tôn ngươi không cần như thế, chỉ cần bản tôn có thể tìm tới Côn Luân chỗ, chẳng lẽ còn sợ vào không được đại trận?" Chu Lạc trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn bây giờ đạo hạnh đạt đến viên mãn, khoảng cách thiên đế cảnh giới cũng chỉ chênh lệch một bước, càng là tinh thông Minh Tôn nguyên điển. Chỉ là Côn Luân đại trận, hoàn toàn chính xác không bị hắn để ở trong mắt. Đế Tôn cười to: "Thiên Tôn công tham tạo hóa, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là bản tôn cũng có bố trí, nếu là mạnh mẽ xuống tới, bảo vật sẽ tự hủy, cho dù là chí tôn cũng không chiếm được chỗ tốt." Đối với cái này, Chu Lạc không còn gì để nói. Thật keo kiệt. Đế Tôn ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới muốn tạo phúc một chút hậu nhân sao? Đồng thời Chu Lạc cũng may mắn, còn tốt hắn đạt được Đế Tôn là cấn, nếu không dựa theo hắn nguyên bản dự định, nếu là cùng Tiên Trung cùng nhau đi tìm Côn Luân, đến lúc đó chỉ sợ thực sự đầy bụi đất. Nghĩ đến cái này, Chu Lạc khó thở, bởi vậy thuận miệng rêu cợt nói, Côn Luân đến cùng có thứ gì bảo bối, vậy mà để Đế Tôn ngươi như thế không đỡ. Nói lên bảo bối của hắn đến, Đế Tôn hai mắt lập tức sáng ngời có thần, kích động nói, phổ thông thần kim bảo liệu chờ từ không cần phải nói, liền ngay cả bản tôn vì luyện chế thành tiên đỉnh, không có hao hết tiên liệu cũng cùng nhau ở lại nơi đó. Càng đừng đề cập còn có ta kinh văn, loạn cổ thời kỳ bí thuật, bạch hổ thần dược. Không sai không sai, liên tiếp xuống tới, nghe được Chu Lạc cũng là thỏa mãn gật đầu. Dù là trong đó rất nhiều là trước mắt hắn cảnh giới đã không dùng được, nhưng người nào biết về sau có thể hay không phát huy được tác dụng. Gặp Chu Lạc đem tiên chân đồ thu hồi, Đế Tôn chợt chắp tay nói, chuyện chỗ này, bản tôn cũng muốn rời đi. Đế Tôn cũng bảo trọng, hy vọng ngày khác gặp lại, Đế Tôn ngươi đã lại lên cực đạo. Chu Lạc thuận miệng nói vài câu lời khen tặng. Cáo tử. Vạn vật nguyên đỉnh nhẹ nhàng chấn động, hư không lập tức vỡ ra một cái khe, quang ảnh lộng lẫy, lục đồng đỉnh thân ảnh thoáng qua biến mất trong đó. Thấy thế, Chu Lạc đem tiên đỉnh thần chỉ thu hồi, thuận tiện lấy linh bảo sát trận đem nơi đây tất cả vết tích đều ma diệt. Xác nhận không lộ chút sơ hở về sau, Chu Lạc cũng hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất không còn tăm tích. Phía trước là một viên thủy lam sắc cổ tinh, to lớn bằng bạc, có rộng lớn khí thế truyền đến. Cứ việc chỉ tồn tại một viên thái âm cùng thái dương, nhưng này loại đặc biệt thần vận, làm cho người khó quên, chính là địa cầu. Chu Lạc đứng sừng sững tinh không bên trong, ngắm nhìn trước mắt to lớn sao trời, bùi ngùi mai thôi. Phụ mẫu, người nhà, bằng hữu, các ngươi đã hoàn hảo. Quay đầu chuyện cũ, coi là thật phảng phất giống như cách một thế hệ. Không, không đúng. Là thật cách một cái thế giới. Trước mắt địa cầu, cùng Chu Lạc đã từng sinh hoạt địa phương tuyệt không phải cùng một cái, hắn hôm nay chẳng qua là tại nhìn vật nhớ người thôi. Trầm mặt thật lâu, Chu Lạc mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần, trong lòng không khỏi bật cười. Thân là đạo phạt thiên tôn, hắn hồi lâu không có lộ ra như thế nhân tính hóa một mặt. Nhưng thấy cảnh thương tình, cũng không phải là chuyện gì xấu. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, một khi mê thất bản tính, đều sẽ không lại là chính mình. Tựa như hậu thế những cái kia tự chém cắt chí tôn, vì kéo dài hơi tàn lấy vạn linh vì huyết thực, là cỡ nào địa thật đáng buồn. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Chu Lạc thần niệm đã sớm đem toàn bộ Thái Dương hệ bao phủ, thu hết vào mắt. Trừ ra địa cầu, mê hoặc, cũng chính là hỏa tinh, đã từng bị 90 cựu Long Sơn vào xem qua, bây giờ hai đều đại đạo suy yếu, đi vào mạt pháp thời đại. Tương đối địa cầu còn tốt hơn một chút một chút. Bởi vì tiên khí sớm đã thai nghén hoàn tất, Côn Luân Thần Sơn trả lại bộ phận linh khí mà ra, khiến đại đạo hơi hiển hóa, nhưng cùng thiên binh, câu trần loại hình từ xưa phồn thịnh đến nay cổ tinh so sánh, thực sự chênh lệch rất xa. Thần niệm khẽ động, Chu Lạc thân ảnh biến mất, thoáng qua liền giáng lâm đến viên này sinh mệnh nguyên tinh bên trên, đi vào duy nhất một khối đại lục trung ương không trung. Quan sát dưới chân, chính là này tinh duy nhất một chỗ bị cực đạo pháp trận che lấp chi địa, nhưng tự nhiên không gạt được Chu Lạc. Mở ra thần đạo thiên nhãn, Chu Lạc trong nháy mắt liền nhìn xuyên Đế Tôn cùng mình tôn bày ra đại trận. Bên trong là một mảnh mênh mang nguyên thủy thiên địa. Bại lộ tại thế giới phàm tục bên trong nguy nga ngọn núi, cùng chân chính thần sơn so sánh vẹn vẹn long mạch chỉ lân phiến trảo, chân chính đại long thì hoành ép bát hoang. Cao vút trong mây tiên tuyệt không phải một câu nói ngoa. Nhưng mà, dạng này đại long còn không chỉ có một đầu, liếc nhìn lại, vô số đại long tư thái khác nhau, nương theo lấy tiên quang bốc hơi. Nhưng đều không ngoại lệ, đại long nhóm đều hiện lên bay lên hình dạng, cộng đồng bảo vệ lấy trung ương tiên thổ. Côn Luân. Chương 167, dò xét Côn Luân. Côn Luân. Vô luận là ở vị diện nào địa cầu, từ xưa đều có vạn sơn chi tổ xưng hô. Giờ phút này, hiện lên ở Chu Lạc thần niệm cảm ứng bên trong, là vô biên vô tận núi lớn, mênh mông to lớn dãy núi. Nguy nga dãy núi kéo dài liên miên, tất cả đều cao vút thanh minh, ngọn núi quanh thân lượn lờ sáng chói tinh huy cùng hỗn độn khí tức. Nếu là có người đứng ở Côn Luân Vạn Sơn trước đó, chắc chắn cảm giác không giống như là tại đối mặt ngọn núi, mà là từng khoảng ngôi sao to lớn. Thô nhìn phía dưới, đến không hết dãy núi lộn xộn. Nhưng trên thực tế, vô số đại long giao thoa, hiện ra bay lên chi thế, long khí bốc hơi, không ngờ hóa thành một đầu vô thượng chân long, ngẩng đầu hướng thương thiên, giống như là muốn phá vỡ mà vào trong tiên vực. Coi là thật phi phàm. Dù là được chứng kiến vô số đoạt thiên địa tạo hóa đại thế, Chu Lạc cũng không khỏi cảm khái. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến cực cảnh, càng là tinh thông minh tôn nguyên điện. Chu Lạc có thể khẳng định, loại này địa thế, tuyệt không phải hoàn toàn trời sinh có thể thành, tuyệt đối có Đế Tôn cùng Minh Tôn hai vị vang dội cổ kim vô thượng chí tôn thủ bút ở trong đó. Mà lại, nơi đây còn vẹn vẹn Côn Luân bên ngoài, liền đã như thế thần dị. Trung tâm nhất tiên thổ thì bị kinh khủng hơn trận văn bao phủ, lít nha lít nhít đạo ngân xen lẫn, thô nhìn phía dưới, liền ngay cả Chu Lạc cũng tùy tiện không nhìn thấy được. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, Chu Lạc trực tiếp xuyên qua Côn Luân hộ sơn đại trận, hạ xuống Côn Luân ngoại vi vạn sơn bên trong. Ừm. Nhìn thấy trước mắt, có chút vượt quá Chu Lạc dự kiến. Trước đây, Chu Lạc từ trên cao quan sát, rõ ràng nhìn thấy long khí bốc hơi. Côn Luân rất nhiều đại long, cho dù là bất luận cái gì một đầu xuất hiện tại ngoại giới, đều có thể diễn hóa xuất một chỗ tu hành tịnh thổ, bồi dưỡng vô số tu hành môn phái. Nhưng mà, trên thực tế, nơi đây chỉ có mỏng manh thiên địa nguyên khí. Nghỉ lại ở đây, bất quá là một chút phổ thông sinh linh, ngẫu nhiên có mấy cái đạp vào con đường tu hành, cũng bất quá luân hải, đạo cung cảnh giới sơn tinh dạ quái. Là, đừng nói là tại chân núi Côn Luân, cho dù là cả viên cổ tinh, tất cả thiên địa nguyên tinh đều sẽ bị 90 cựu Long Sơn tước đoạt, tất cả đều không có vào trung tâm tiên thổ bên trong. Mà khoảng cách Côn Luân hạch tâm tiên thổ càng gần, loại này hồng hấp hiệu quả ngược lại sẽ càng mạnh. Vốn nên là nhân gian tiên cảnh, bây giờ lại hoang vu như lại mạc, làm cho người cảm khái. Chu Lạc một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua vạn trọng long mạch núi lớn, đi tới Côn Luân hạch tâm tiên thổ bên ngoài. Phía trước, bao phủ toàn bộ bí địa cực đạo đại trận để lộ ra khí thế kinh khủng, khiến bình thường chí tôn đều muốn ghé mắt. Đương nhiên, đôi này Chu Lạc không tạo thành uy hiếp, nhưng cũng làm hắn cẩn thận ngừng chân. Cùng lúc đó, một tòa cự đại bia đá ánh vào Chu Lạc tầm mắt, che trời bia cổ sừng sững, trên đó thần bí cổ pháp phủ văn lấp lóe, Thiên đỉnh côn luân bốn chữ lớn bắt mắt. Chu Lạc hoàn toàn không còn gì để nói, hắn thần niệm đã sớm đem nơi đây hoàn toàn đặt vào phạm vi cảm ứng, cũng không phát hiện mảy may Thiên đỉnh sở thuộc vết tích. Nghĩ đến, không phải nhiều năm trước Đế Tôn đem côn luân từ nhân gian biến mất lúc rút đi, chính là 300 năm trước Đế Tôn vẫn lạc, Thiên đỉnh sụp đổ lúc nghe ngóng rồi chuẩn. Đưa tay định đem nó xóa đi, nhưng Chu Lạc nghĩ để Thiên đỉnh có lưu vết tích cũng không sao, còn có thể mê hoặc kẻ đến sau. Đông Dương, Chu Lạc biến sắc, vô biên sát khí lan tràn ra, khiến Vạn Sơn chi tổ côn luân đều run rẩy. Không biết đã bao nhiêu năm, hắn không còn giống như ngày hôm nay tức giận. Tại hắn cảm ứng bên trong, vốn nên trọn vẹn không thiếu sót côn luân đại trận, vậy mà xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, tựa như là bị trong bóng tối chuột đào ra không đáng chú ý lỗ nhỏ. Lại có người nhanh chân đến trước. Trong lòng đã sớm đem côn luân coi là trong lòng bàn tay của mình vật, Chu Lạc tự nhiên khó mà chịu đựng. Đồng thời hắn cũng chấn kinh, lại có thể có người có thể trước hắn một bước tìm tới côn luân. Chẳng lẽ là côn luân di tộc, hay là tiên trùng? Trong đầu suy nghĩ nổi lên bốn phía, Chu Lạc không dám tiếp tục trì hoãn, hắn cũng không lo lắng có người có thể cướp đi bảo bối của hắn, chỉ là sợ người kia xúc động Đế Tôn cơ quan, khiến tiên chân hóa thành cho bụi, đến lúc đó thật sự hối hận thì đã muộn. Chu Lạc vội vàng lấy ra tiên chân đồ, mượn trên đó Đế Tôn cùng mình tôn lưu lại là ấn, trong nháy mắt liền làm cả tòa côn luân đều sinh ra cảm ứng. Từ nơi sâu xa, vô hình đạo tắc cùng Chu Lạc cấu kết, truyền ra thần phục ba động. Lúc này, côn luân đại trận còn chưa sinh ra trong trận thần chỉ, cũng không linh hoạt, bởi vậy như cũng nhận Đế Tôn cùng mình tôn lạc ấn cực lớn chế ước. Vẹn vẹn giây lát, Chu Lạc cũng cảm giác mình giống như là đem toàn bộ côn luân đều đặt vào bản thân, lại giống là cùng vùng trời này Mã Nguyên Thủy Thiên Địa Hòa làm một thể. Cũng bởi vậy, huyền ảo cao diệu trận pháp cũng không còn cách nào cách trở Chu Lạc thần niệm, hắn tại trong nháy mắt liền khóa chặt kẻ xông vào. A, Chu Lạc kinh ngạc, cái gọi là nhanh chân đến trước đại địch, cũng chỉ là một cái mới vào tiên đại cảnh giới tiểu bối. Khá lắm, một con mèo nhỏ cũng dám đến hang hổ kiếm tiền đúng không? Huống hổ, đem hắn so sánh mèo con đều xem như cất nhắc hắn. Chu Lạc không khỏi bật cười, nguyên bản lượn lờ quanh thân sát khí cũng trừ khử. Ý niệm hơi động một chút, trong nháy mắt đại trận biến hóa, đem người kia giam ở trong đó. Bằng vào thấp như vậy tu vi vậy mà có thể xâm nhập côn luân nội địa, nghĩ đến người kia trên thân nhất định có đặc dị, có rảnh trở lại hảo hảo nghiên cứu. Hạ quyết tâm, Chu Lạc tạm thời đem việc này gác lại, trực tiếp xâm nhập côn luân tiên thổ hạch tâm địa. Trong đầu đã hiện ra mấy chỗ có thiên địa thần chân khí tức truyền ra bí địa. Còn chưa đi ra bao xa, liền có một đoàn tiên quang vọt ra, ngăn tại Chu Lạc con đường phía trước bên trên, không nhận trận văn nước thuốc, có thể tùy ý hành động. Chu Lạc chỉ liếc mắt một cái thấy ngay tiên quang bao phủ xuống chân thân, là chỉ ước chừng dài hơn một thước tiểu bạch hổ, tuyết trắng như ngọc. Cùng lúc đó, có mùi hương thấm vào lòng người truyền đến, dưới chân côn luân thần thổ cũng bốc hơi ra cựu sắc tiên quang mờ mịt, lượn lờ khắp chung quanh, hết sức thần dị. Bạch hổ bất tử dược. Thấy thế, Chu Lạc mỉm cười. Nghĩ đến, đây chính là Đế Tôn nói, đưa cho hắn làm thù lao gốc kia bất tử dược. Rụt rè tiểu lão hổ truyền ra thần niệm ba động. Ngươi chính là Đế Tôn nói tới người hữu duyên sao? Chu Lạc trong lòng nhà rãnh, Đế Tôn không biết lại thế nào lắc lư người khác. Lắc đầu, Chu Lạc đem những này suy nghĩ ném đến sau đầu, nhẹ gật đầu. Hắn chợt liền thấy trước mắt tiểu lão hổ cao hứng trên không trung lộn một vòng, vui vẻ nói: ta tại cái này đều ngây người không biết dài đến đâu thời gian, quá khó chịu, đã sớm muốn đi ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài. Tiểu lão hổ một mặt chờ mong, hai mắt sáng lóng lánh tựa như hắc ngọc, thẳng tắp nhìn về phía Chu Lạc. Xem ra, trước mắt thần dược tựa hồ từ xưa liền cắm rễ tại Côn Luân, chưa hề rời đi, ngược lại là hiếm thấy. Chu Lạc mặc dù không thiếu thần dược, nhưng chủ động đưa tới cửa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận tay liền đem nó thu nhập trong bình ngọc. Dưới chân ngọn núi, lít nha lít nhít trận văn lấp lóe, nhưng mảy may không đả thương được Chu Lạc, cái sau như đi bộ nhàn nhã, dạo bước Côn Luân Sơn bên trong. Theo Chu Lạc dần dần tới gần, hắn cảm nhận được một cỗ ngập trời chiến ý, phía trước giống như là có một cái cử thế vô địch sinh linh, ngay tại khai thiên tích địa. Cuối cùng, một tấm bia cổ khổng lồ hiện hiện. Trên đó phù văn lấp lóe, có vô thượng khí tức của đại đạo lưu chuyển, hóa thành một sợi lại một sợi vô địch quyền ý, bắn ra. Lục đạo luân hồi quyền. Chương 168, có khác thu hoạch. Lục đạo luân hồi quyền. Bia cổ bên trên phù văn lấp lóe, mấy cái này chữ lớn rõ ràng chiếu rọi mà ra. Nương theo lấy nổ thật to, trước mắt giống như là hiện ra một vị chiến thần thân ảnh, hắn vung mạnh song quyền, đem thiên địa đều muốn đánh nứt ra tới. Cho dù là Chu Lạc cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Này bia, trong nguyên tắc nên tại Bắc Đầu Hoang Cổ Cấm Địa thành Tiên Lộ Thượng mới là, Ngoan Nhân đã từng tới qua Côn Luân. Chu Lạc đột nhiên nhớ tới, Ngoan Nhân chứng đạo về sau, truy tìm kỳ huynh dài ngày xưa vết tích giáng lâm địa cầu. Côn Luân đại trận lại thần dị cũng vô pháp ngăn cản nàng, huống chi, nằm trong tay của nàng có tiên chân đồ. Ngoan Nhân nhìn thấy kỳ huynh dài thi cốt về sau, thấy rõ Vũ Hóa Thần Triều sở tác sở vi, dưới cơn nóng giận, đem còn đợi chữa trị vạn vật nguyên đỉnh đập nát, cũng tiện tay phá 90 cựu Long Sơn địa thế, khiến Vũ Hóa Thần Triều bố trí hóa thành hư không. Hẳn là chính là lúc kia, Ngoan Nhân lấy đi này địa, về sau đặt Hoàng Cổ Cấm Địa thành Tiên Lộ Thượng. Về phần Đế Tôn là từ đâu đạt được, liền không được biết rồi. Nghĩ đến tất nhiên là loạn cổ thời kỳ di tích, hoặc là nào đó đầu vứt bỏ trên tiên lộ. Trước mắt Lục Đạo Luân Hồi Quyền, không thể nghi ngờ chính là Đế Tôn nói tới loạn cổ thời kỳ bí thuật. Nghĩ như vậy, Chu Lạc chậm rãi tiến lên, xem xét tỉ mỉ. Đây chính là loạn cổ thời kỳ công pháp, rất có thể nguồn gốc từ chân chính tiên đạo sinh linh, liền ngay cả Chu Lạc cũng muốn động tâm. Trên tấm địa đá, tiên hà sáng chói, thủy thải xuất hiện, không thấy văn tự. Cụ thể phương pháp tu hành liền chất chứa tại đạo ẩn cổ pháp vết khắc bên trong, chợt nhìn xem, lại giống như là bú sữa em bé tùy bút vẽ xấu. Ngoài ý liệu, mặc dù là trí cao đấu chiến quyền pháp, nhưng không có sắc cơ, hoàn toàn không có sắc bén chi ý. có vẻn vẹn một loại hùng hồn khí quyển, khép mở ở giữa, giống như là có vũ trụ trí cao áo nghĩa đang lưu chuyển. Chu Lạc đứng lặng trước tấm bia đá, theo thần niệm thăm dò vào thời khắc đó ngấn diện hóa thế giới, hắn cũng không khỏi đắm chìm trong đó, chậm rãi tay giơ lên diễn luyện. Oanh! Chu Lạc tiện tay một kích, quyền pháp lúc khép mở, phản phất thật sự có 6 mảnh mông lung thế giới chấn áp mà xuống, khiến Côn Luân Thần Sơn chấn động, nơi đây hỗn độn mãnh liệt, giống như là muốn lại tích địa hỏa thủy phong. Thật lâu, Chu Lạc mới chậm rãi mở hai mắt ra. Một cái mắt, giống như là thật sự có lục đạo luân hồi hiện thế, thoáng qua liền thâm tàng tiến sáng chói trong hai con ngươi. Không hổ là tiên đạo công pháp. Chu Lạc vẫn chưa thỏa mãn, từ đấy lòng cảm thán nói, có lẽ, cái khác chí tôn đến đây, đều chỉ sẽ đem xem như một môn huyền ảo quyền pháp. Nhưng Chu Lạc cảnh giới tiếp cận tiên đế, rõ ràng có thể phát giác, cái này tựa hồ là một môn không trọn vẹn công pháp. Hoặc là nói, là thoát thai từ nào đó một môn chí cao tiên công. Chu Lạc nghĩ đến, đế tôn tất nhiên cũng phát hiện điểm này, nếu không đoạn sẽ không như thế quý trọng, đem nó lưu tại Côn Luân, mà không phải chuyển về thiên đỉnh. Vẹn vẹn ưu hóa bản lục đạo luân hồi quyền giống như đây, kia hoàn chỉnh tiên công còn cao đến đâu. Chu Lạc trong lòng mong mỏi, nhưng cũng tiếc, nhân gian khó tìm, cuối cùng cũng đành phải tiếc nuối lắc đầu. Oeng, bia cổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trọng lượng cũng làm cho Chu Lạc ngoài ý muốn. Bản thân hẳn là chỉ là phổ thông bia đá, chỉ là trong lúc vô tình nhiễm phải chí cường giả khí tức, khắc lên đạo ngấn, lại thêm lên Côn Luân tích lũy tháng ngày chi công, làm nó tươi sáng gần tiên, nặng nề tựa như chân chính sao trời. Rời đi nơi đây, Chu Lạc lại tuần tự giải khai mấy chỗ đế tôn lưu lại phong ấn, tổng cộng tìm được một chút tiên kim thần liệu, ba cái cửu chuyển tiên đan, cùng đế tôn công pháp. Nhưng ăn ngay nói thật, tại xem qua chư tôn cổ kinh, đặc biệt là mới diễn luyện lục đạo luân hồi quyền về sau, đế tôn kinh văn theo Chu Lạc liền có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Đương nhiên, so với phổ thông chí tôn công pháp cao thâm tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần, rất nhiều chí tôn kinh văn bên trong cũng chỉ có minh tôn cổ kinh có thể cùng so sánh. Nhưng vẫn là câu nói kia, đối hắn hôm nay đã không dạy được cái gì đại dụng. Dù sao, hắn đoạn không có khả năng chuyển tu đế tôn công pháp, mà lại trên đời này cũng chỉ có đế tôn có thể đem diễn hóa đến đạo cực hạn. Bây giờ chỉ còn lại Côn Luân tiên trì a. Chu Lạc đấy lòng cảm khái, chỉ mong sẽ không làm ta thất vọng. Côn Luân hạch tâm tiên thổ, đến không hết núi non vây tụ cùng một chỗ, tạo thành sơn cốc. Đồng thời, từ mỗi tòa sơn phong đều nô ra một viên đầu rồng đến, sừng rồng cao chót vót, từng chiếc râu rồng sinh động như thật, tựa như chân long biến thành. Vạn đạo miệng rồng khẽ nhếch, hướng ra phía ngoài thổ lộ lấy tinh hoa, làm cả trong cốc tiên quang diễm diễm, điểm lành rực rỡ. Trung quanh ngọn núi cũng đều bốc hơi thần hà, tiên vụ lượn lờ. Trong cốc thổ địa, vẹn vẹn bên ngoài, sinh trưởng chính là trường vạn năm dược linh trở lên dược vương. Đương nhiên, chân thực sinh trưởng thời gian tuyệt đối không có dài như vậy, nhưng ở Côn Luân thai nén hạ lại rút ngắn quá trình này. Những này người ở bên ngoài xem ra đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên dược, Chu Lạc lại nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp nhìn về phía trung ương nhất miệng giếng tiên kia bên trong. Côn Luân hơn vạn khỏa đầu rồng thổ lộ tiên tinh, chỉ vì thành toàn kia duy nhất tiên bảo. Không ngoài sở liệu, tích đầy vô thượng tiên dịch trong ao, hiện ra một cái hoàn chỉnh cung giống tiên, về phần trong đó dựng dục tiên khí tự nhiên đã bị lấy đi. Nhưng trong ao còn có khác thần vật, là một khối to lớn thần đồng, không tại chín đại thần kim liệt kê, nhưng cũng đủ để luyện chế chí tôn khí. Chu Lạc hơi cảm ứng, liền đã sáng tỏ, cùng vạn vật nguyên đỉnh là cùng một chất liệu. A, Chu Lạc đem nó thu nhiếp mà ra, lại phát hiện thần đồng bên trên lại có kỳ dị sương mù quấn quanh. Chu Lạc vốn cho rằng là trong ao tiên hà, nhưng tinh tế cảm ứng lại phát hiện, cái này vậy mà cũng là một loại thần liệu. Vạn vật nguyên khí, kia là từng sợi mờ mịt sương mù, vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất giống như không có gì, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tiên quang trở về tiên vực bên trong. Nhớ lại trong đầu tri thức, Chu Lạc phán định, cái này nên cùng vạn vật mẫu khí là cùng một loại hình thần liệu, bị đế tôn dùng để luyện chế vạn vật nguyên đỉnh. Chu Lạc tận thủ trong ao thần đồng cùng vạn vật nguyên khí, số lượng cũng không ít, đầy đủ luyện chế một kiện khác đế binh. Trừ cái đó ra, Chu Lạc ánh mắt nhìn về phía chúng quanh hơn vạn khỏa đầu rồng, đều viên mãn vô hạn, miệng rồng bên trong chảy xuôi mà ra tự nhiên là vô thượng tiên dịch. Còn không có bị ngoan nhân phá hư, Côn Luân bố trí vẫn như cũ, là đủ để mang thai tiên thần thánh chi địa. Đương nhiên, trong thời gian ngắn Chu Lạc tự nhiên không có khả năng luyện ra tiên khí, cần chậm chậm lưu toan. Thỏa mãn từ Côn Luân tiên trì rời đi, cầm trong tay tiên chân đồ, Côn Luân đã thành Chu Lạc hậu hoa viên, tùy thời đều có thể ra vào. Dưới mắt, tự nhiên là muốn đi xử lý một chút không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đại trận quay chung quanh bên trong, kim phong mưa đen phô thiên cái địa mà đến, dưới chân thì là hồng liên nghiệp hỏa đang thiêu đốt. Vừa mới đột phá đến tiên đài cảnh giới quý ngay cả không khỏi đau cả đầu, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Hắn nương tựa theo ra truyền một tấm bản đồ nghĩ đến Côn Luân Sơn hái thuốc cứu người. Ngay từ đầu còn có chút thuận lợi, ai ngờ về sau đại trận lại xảy ra biến hóa, ngược lại đem hắn vây ở nguyên địa. Chẳng lẽ ta nhất định mệnh tang nơi này? Quý ngay cả không khỏi trong lòng một mảnh bi thương hiện hiện. Tại ngoại giới, hắn nhưng là mấy ngàn năm đến nay chói mắt nhất thiên tiêu, bị tông môn ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, bây giờ tại Côn Luân đại trận bên trong lại tựa như một con phù du, bất lực dãy rủa, sẽ phải mất đi tính mạng. Chu Lạc vốn định trực tiếp tìm kiếm tiên đài, nhưng ở thần niệm xuyên qua nhục thân lúc lại có khác phát hiện. Chương 169, bể khổ loại thanh liên. Côn Luân đại trận bên trong, ngũ hành tiết khó, kim phong mưa đen, hồng liên nghiệp hỏa chờ ùn kéo đến, khiến mới vào tiên đài quý ngay cả khó mà chống đỡ. Có thể đoán được, hắn sẽ thua trận, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Theo lý mà nói, một cái mới vào tiên đài tiểu bối, dù là thiên phú kinh người, cũng đoạn sẽ không làm cao cao tại thượng thiên tôn sinh ra một tơ một hào gợn sóng. Nhưng mà, tại Chu Lạc thần niệm xuyên qua nhục thân một cái mắt, liền lộ ra nét mặt kinh ngạc. Chỉ gặp tiểu quỷ kia trong bể khổ, màu đen sóng cả mấy liệt, sóng biển ngập trời, mà tại đại dương mênh mông phía trên, càng có sấm sét vang dội, phong lôi hiển hách. Nếu như chỉ là những này, ngược lại không đủ là lạ. Chân chính khiến Chu Lạc cảm thấy kinh ngạc chính là, tiểu quỷ kia bể khổ chỗ sâu, sinh mệnh chi luân sáng chói, trong vắt mà trong suốt thần tuyển phun ra ngoài. Trên đó, một gốc xanh biếc ước át thanh liên chập chờn, vẩy xuống điểm điểm huy quang. Nó tại thần tuyển bên trong chìm nổi, quanh thân có từng sợi tinh thuần hỗn độn khí tức lờ lờ. Hỗn độn thanh liên, cứ việc non nớt nhỏ yếu, nhưng Chu Lạc thấy được rõ ràng, kia hỗn độn thanh liên cũng không phải là trong bể khổ dị tượng, mà là một gốc chân chính tiên dược bản thể. Thanh đế, loại khí tức kia, Chu Lạc không chút nghi ngờ, đây chính là thanh đế thiên thần, trong truyền thuyết bất tử thần dược, hỗn độn thanh liên. Nghĩ tới đây, Chu Lạc trong hai con ngươi lập tức có tiên quang lấp lóe, tại thần đạo thiên nhãn chiếu rọi, vạn sự vạn vật đều mảy may tất hiện. Hỗn độn thanh liên cùng cái kia tiên đài cảnh giới tiểu quỷ ở giữa liên hệ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Thanh liên toàn thân óng ánh, xanh biếc sáng chói, trong đó giống như là có tiên tinh đang chạy, trực tiếp cắm rễ tiểu tử kia sinh mệnh chi luân bên trong. Hai ở giữa không có chút nào ngăn cách, tràn đầy sinh mệnh chi năng liền tùy ý địa tại giữa hai bên chảy xuôi, tập bộ nhục thân, nguyên thần. Chu Lạc chợt giật mình. Khó trách, ở đây tinh tu sĩ phần lớn đều dễ rủa tại đạo cung cùng tứ cực bí cảnh lúc, tên tiểu quỷ này lại có thể tu luyện tới tiên đài cảnh giới, bây giờ xem ra, chính là cái này hỗn độn thanh liên công lao. Một gốc chân chính bất tử thần dược, chỉ cần cắm rễ bên trong lòng đất, liền có thể dễ dàng sinh động địa mạch, hàm dưỡng long khí. Trừ cái đó ra, càng là có thể hội tụ thập phương thiên địa nguyên tinh mà đến, bồi dưỡng một chỗ nhân gian tiên thổ. Cho dù là tại bây giờ ở vào mạt pháp thời đại địa cầu, tự nhiên cũng có thể vì tiểu tử kia cướp đoạt tới đếm không hết tinh khí, để hắn tu hành không ngại. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Lạc không chần chờ nữa, mênh mông vô biên thần niệm lặng yên không một tiếng động thăm dò vào quý ngay cả thức hải bên trong, cẩn thận lật lên xem cái sau ký ức. Nguyên lai, quý liền sinh ra tại một ngôi nhà đạo xa suốt tu hành thế gia, vừa mới sinh ra liền trên trời rơi xuống dị tượng, bay xuống quan vũ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Chỉ là, sinh ra ở cái này tại mạt pháp thời đại địa cầu, liền không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng vô luận như thế nào, quý ngay cả đều bị coi là tộc này sẽ đại hưng báo hiệu, ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, tại người hưu tâm can thiệp dưới, còn tại trong tã lót quý ngay cả, không có gì bất ngờ xảy ra địa bị người ám toán, luân hải bị phá, tính mệnh hấp hối. Ngay tại toàn cả gia tộc tựa như tao ngộ sấm sét giữa trời quang, bao phủ tại một mảnh mây đen thê trong mưa lúc. May mắn được một vị thế ngoại cao nhân đi ngang qua, trải qua chỉ điểm, quý ngay cả thân tộc đem trong nhà một viên tổ truyền chết héo thần trùng cho ăn ăn vào. Lại dựa vào thế ngoại cao nhân độc môn bí thuật, vậy mà thật khiến quý ngay cả do tự chuyển sinh, tự nhiên cũng thuận thế bái nhập cao nhân môn hạ. Từ đây, quý ngay cả một đường hát vang mãnh tiến, chiến bại đương thời thiên tiêu, sừng sững đỉnh cao nhất. Mấy năm trước, càng là đánh vỡ đại đạo áp chế, trở thành mấy ngàn năm đến nay, vị thứ nhất tại cái tuổi này đăng lâm tiên đài tu sĩ. Trong lúc nhất thời, trong nước phải sợ hãi, đều cho rằng hắn có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành một chân chính trạm đạo vương giả. Có lẽ là một đường tu hành quá mức thuận lợi, quý ngay cả tự khoe là thiên mệnh chi tử, trong lòng không khỏi sinh ra ngạo mạn chi ý. Nguyên nhân chính là đây, tại sư tôn thân chúng kịch độc, nhân gian dược thạch mất linh, không còn sống lâu nữa tình huống dưới, quý ngay cả dứt khoát kiên quyết phải sâu nhập trong truyền thuyết Côn Luân hái thuốc. Mượn nhờ tổ truyền một chương bản đồ địa hình, hắn thành công tiến vào Côn Luân hạch tâm địa, nhưng thoáng qua trận pháp đại biến, hắn bị vây khốn trong đó, sắp sửa vẫn lạc. Chỉ tiếc, quý ngay cả nhận biết cũng có hạn, cũng không rõ ràng hỗn độn thanh liên lai lịch. Hơi suy tư, Chu Lạc trong lòng đã có dự định. Vâng. Quý ngay cả vốn là ở vào hiểm tượng hoàn sinh bên trong, nhưng mà Côn Luân đại trận lại độ truyền ra một tiếng nổ ầm ầm. Hết sức khí tức kinh người lan tràn ra, giống như là có gì ghê gớm đồ vật đang nổi lên, khiến thân ở trong Quý Liên biến sắc. Bình thường ngũ hành kiếp khó đã nhanh làm hắn khó mà chống đỡ, nhưng bây giờ xem ra, còn xa không chỉ như thế. Thật chẳng lẽ đương muốn đem ta mà diệt sao? Quý Liên tâm bên trong bi quan địa nghĩ đến. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm còn ôm một tia may mắn, hy vọng đây là đại trận muốn tan rã dấu hiệu. Nhưng mà, đương vô tận chỗ cao, mênh mông như biển kiếp vân hiển hóa, cũng nương theo lấy hỗn độn lôi quang trong đó như ẩn như hiện lúc, Quý ngay cả đã là mặt xám như tro. Chân chính thiên kiếp, tại đi vào mạt pháp thời đại bây giờ, có thể nói là trên đời khó tìm. Quý ngay cả không khỏi lộ ra đắng chát biểu lộ, không còn chút nào nữa lòng cầu gặp may. Thẻ xem xét, một đạo quán thông thiên địa thô to lôi đỉnh chợt rơi xuống. Gặp đây, Quý ngay cả ngẩng đầu mà đứng, đem một thân tu vi dung hội quán thông, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa rồng, tiên đài ngũ đại bí cảnh cùng nở ra quang hoa, đã làm xong chịu chết dự định. Tiểu thuyết tình cảm a đọc miễn phí. Sáng chói lôi quang chiếu lượn thập phương thiên địa, là cực hạn quang minh diệu thế, khiến Quý Liên hạ ý thức nhắm hai mắt lại, vận chuyển toàn thân thần năng cũng theo đó trì trệ. Xong. Nhưng mà, trong dự đoán thống khổ cũng không giáng lâm. Quý ngay cả nghi hoặc địa mở hai mắt ra, chỉ gặp vạn trọng kiếp vân bên trong có một đạo mô hình hồ thân ảnh. Quý Liên hạ ý thức vui mừng, coi là gặp được thế ngoại cao nhân cứu. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn thanh âm uy nghiêm phô thiên cái địa mà đến. Như chính là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Côn Luân bí cảnh? Chân chính vô thượng thần linh chi uy, dẫn xúc động thiên địa, khiến Quý ngay cả sinh không nổi mảy may ý phản kháng, lập tức quỳ rạp xuống đất. Nếu không phải trong bể khổ thanh liên chập chờn, hắn không chút nghi ngờ mình sẽ ở cái này vừa hô phía dưới nước toát ra. Quý ngay cả ngẩng đầu, không khỏi lộ ra thần tình hoảng sợ, không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng cùng kính nói: "Vạn bối vô tri, tự tiện xông vào Côn Luân cũng chỉ vì hái thuốc cứu người, vô ý mạo phạm thượng thần." Lớn mật. Một tiếng gầm thét, tựa như thần lôi ở bên thai nổ vang, khiến Quý ngay cả thần hồn muốn nức. Lại còn dám ngấp nghé bản tọa thần dược, muôn lần chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, Quý Liên tâm lạnh một nửa, chợt lại quét ngang, quỳ sát tại đất. "Vạn bối tự nhiên chết không có gì đáng tiếc, chỉ là sư tôn ân cùng tái tạo, không thể báo đáp, duy nguyện cầu lấy thượng thần ban thượng thần dược, vạn bối nguyện ý lấy một mạng đổi chi." Nói đến đây, Quý ngay cả tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, tay lấy ra cổ pháp đồ của đến, thần sắc cung kính chỉnh lên. "Vạn bối tu vi thấp, có thể xâm nhập Côn Luân đều là dựa vào này đồ, bây giờ dâng lên, để bày tỏ vạn bối quyết tâm." Chu Lạc vốn là chỉ là nghĩ dọa một chút hắn, bởi vậy thấy thế liền đem kia đồ quyển hút tới, tùy ý thoáng nhìn. Khá lắm. Vốn cho rằng là Thiên Đình thất lạc địa đồ, ai ngờ đúng là xuất từ Côn Luân di tộc chi thủ. Chương 170, Cửu Long kéo quan hạ lạc. Chu Lạc hơi rót vào thần năng. Trong tay sách cổ liền tản mát ra hóng ánh quan huy, chiếu rọi ra nguy nga hùng vĩ thần sơn đến, đích thật là Côn Luân không sai. Nhưng gặp đây, Chu Lạc vẫn không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái tới. Bởi vì, đây cũng không phải là bây giờ Côn Luân, mà là đã từng cư trú Côn Luân tộc đàn, có chí cao tiên trung trấn áp, uy danh truyền khắp vũ trụ sinh mệnh cấm khu. Nghĩ kỹ lại cũng thế, đã cái này Trương Sơn thế đổ là xuất từ Côn Luân tộc đàn chi thủ, trên đó tự nhiên không có khả năng miêu tả là đế tôn cùng minh tôn bố trí sau 90 cựu Long Sơn. Nghĩ tới đây, Chu Lạc không khỏi lườm trên mặt đất tiểu tử kia một chút. Liên dựa vào lấy dạng này một bộ quá thời hạn địa đồ, tiểu tử này thế mà còn có thể đi đến nơi đây. Nên nói hắn là thật phúc lớn mạng lớn, vẫn là không biết trời cao đất rộng đâu. Bất quá, cho dù là tại lúc trước Côn Luân bên trong, có thể nắm giữ như thế hoàn chỉnh bản đồ địa hình tu sĩ, nghĩ đến thân phận cũng không tầm thường. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này tổ tiên là Côn Luân hậu nhân? Nghĩ như vậy, Chu Lạc lại lần nữa mở ra thần đạo thiên nhãn. Quý ngay cả chỉ cảm thấy mình bị một đạo vô thượng tiên quang định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tâm hắn biết, là Côn Luân thần linh đang đánh giá chính mình. Trong lòng sợ trêu đến đối phương không vui, dưới cơn nóng giận liền đem mình hóa thành cho bụi, bởi vậy cố tự trấn định, nhìn không chớp mắt. Chỉ có không ngừng run rẩy hai tay hết kỳ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Giây lát, tiên quang thu lại, uy thế như vậy yếu bớt, quý ngay cả sống sót sau hai nạn há mồm thở dốc. Kiếp vân bên trong, Chu Lạc có thể khẳng định, tiểu tử này là thuần túy nhân tộc, như vậy đất này thế đồ. Trong lòng đã có lo nghĩ, tự nhiên là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Chu Lạc chợt vận chuyển phạt đạo thiên công, hắn muốn suy diễn núi này thế đồ cùng hỗn độn thanh liên lai lịch. Vâng. Theo Chu Lạc vận dụng đạo phạt thiên tôn chí cao bí thuật, trong hư không chuyển đến làm cho người sợ hãi ngâm sướng, giống như là viễn cổ ma thần đang thì thầm, khiết bạch vô hà sương mù bốc lên, đem nơi đây bao phủ. May mà cũng không gặp gỡ trở ngại, Chu Lạc nghịch chuyển thời gian, nhìn hết tầm mắt tới, khiến lúc trước chàng cảnh lại xuất hiện thế gian. Đế tôn. Một tiếng chấn động chư thiên bảo hiếu truyền đến, thiên địa này cũng giống là muốn lật tút tới, không biết nhiều ít đại tình vì đó rơi xuống. Chợt, một đạo che khuất bầu trời, mênh mông như ngân hà to lớn thần khu hiện hiện, trực tiếp đánh tới đối diện cái kia đạo bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh. Kia to lớn uốn lượn thân thể, chính là Côn Luân sớm đã vẫn lạc chí tôn một trong, mà nó đối diện, kia khiến Chu Lạc cảm thấy khí tức quen thuộc, tự nhiên là Đế Tôn không thể nghi ngờ. Chu Lạc trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn nhìn thấy chính là lúc trước Đế Tôn công phá Côn Luân Tiên Sơn lúc chẳng cảnh. Quả nhiên, hình tượng nhất chuyển, hiện ra Côn Luân bên trong một mảnh núi thây biển máu, vô số sinh linh rên rỉ kêu rên. Những cái kia may mắn sống sót Côn Luân người đời sau cũng nghe ngóng rồi chuẩn, các nơi đều có vực môn mở ra, đột hướng không biết nơi nào hoàng vu sao trời. Mà Chu Lạc lực chú ý thì tập trung ở chạy trối chết trong đám người, một vị nhân tộc đại thánh chính quỷ quỷ tuy tuy ẩn nấp lấy thân hình, vậy mà ngược lại hướng về Côn Luân Tiên Sơn phương hướng mà đi. Thật can đảm, chỉ là một cái đại thánh, thế mà cũng dám ở Thiên Đỉnh cùng Côn Luân hai cái quái vật khổng lồ giao chiến lúc đục nước béo cỏ. Nhưng tục ngữ nói người có bao nhiêu lớn gan địa lớn bao nhiêu sinh. Thế mà thật để vị kia vô danh đại thánh bắt thủ, thừa dịp loạn đả mở Côn Luân mấy chỗ tàng bảo khố. Hắn cũng rất là gà tặc, mỗi lần chỉ lấy đi bộ phận thần chân, làm cho người rất dễ dàng coi nhẹ. Cuối cùng, tên kia đại thánh từ Côn Luân rời đi, mang đi bộ kia hoàn chỉnh thế núi đồ, còn có hỗn độn thanh liên cô quạng hạt giống, cùng tổng lượng không nhiều, nhưng giá trị kinh người thiên tài địa bảo. Có lẽ là di thất chi vật số lượng cũng không tính nhiều, cũng có lẽ là đế tôn cũng không thèm để ý Côn Luân thần tàng, chỉ một lòng nhào vào như thế nào mượn nhờ Côn Luân địa thế luyện chế tiên khí phía trên nguyên nhân. Phía sau đến lại thật không có đưa tới Thiên Đình thanh toán, thành cá lọt lưới. Lại về sau, Thiên Đình khống chế 90 cựu Long Sơn giáng lâm rất nhiều cổ tinh, hấp thu thiên địa nguyên tinh, cuối cùng lại về tới địa cầu. Thiên địa đại đạo suy yếu, cũng không tiếp tục thích hợp tu hành. Lại thêm đế tôn muốn đem địa cầu từ nhân gian biến mất, đồng thời Thiên Đình người thì xua đuổi trên địa cầu rất nhiều tu hành môn phái, đưa tới một phen tác động đến rất rộng hỗn loạn. Tiên kia đại thánh tự nhiên là rời đi, nhưng chẳng trọng chuyển thừa, thế núi đồ cùng khô loại lại bị di thất ở địa cầu, cuối cùng đã rơi vào Quý Liền trong tay. Thấy rõ Quý ngay cả gia tộc đạt được thần vật chân tướng, Chu Lạc vốn định muốn như vậy đình chỉ hồi sóc quá khứ, nhưng đột nhiên, hắn trong cõi u minh lại sinh ra không hiểu cảm ứng, giống như là có cái gì chỗ mấu chốt bị bỏ sót. Chu Lạc càng nghĩ, cũng chỉ có hỗn độn thanh liên lai lịch còn không rõ ràng lắm, tại rơi vào Côn Luân nhất tộc trong tay trước đó, lại tại phương nào. Không chần chờ nữa, Chu Lạc mi tâm tiên đài chỗ lập tức có cựu sắc thần huy đổ xuống mà ra, như hãn hải sóng cả, sôi trào mãnh liệt. Độc thuộc về tiền tự bí thần bí nói lực tại vận chuyển. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt đến đỉnh cao nhất, gần với đế tôn, minh tôn, cái này một đẳng cấp, chỉ dựa vào thực lực bản thân liền có thể hồi sóc quá khứ, lại không cần mượn nhờ nguyên thần tiên quả. Nhưng cho dù là dạng này, lần này hồi sóc hỗn độn thanh liên cũng chưa bên ngoài phí sức, mi tâm ẩn ẩn có đau từng cơn truyền đến. Mà Chu Lạc thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ hắn thật chạm tới lớn bí. Khiết bạch vô hà sương mù bốc hơi, từ đầu đến cuối bao phủ phía trước, khiến Chu Lạc khó mà thấy rõ. Khoảng cách chân tướng vẹn vẹn cách xa một bước, Chu Lạc tuyệt không nguyện ý dễ dàng buông tha. Cuối cùng, vẫn là đế tôn giai tự bí có đất dụng võ, mặc dù hiệu quả rốt cuộc không thể có gấp 10 khoa trương như vậy, nhưng cũng hoàn toàn chính xác khiến Chu Lạc nguyên thần chi lực phóng đại, khám phá mê chướng. Tràn ngập tại phía trước sương mù tán đi, hiện lên ở Chu Lạc trước mắt, là một đạo mông lung hư ảnh. Mơ hồ có thể thấy được 9 đầu to lớn chân long bay lên không, lôi kéo một bộ quan tài đồng, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Còn bên cạnh, một viên lượn lờ tiên huy hạt giống thì từ đó rơi xuống mà xuống. Cửu Long kéo quan. Đây là cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh, dù là hắn cũng không thấy tận mắt, nhưng cũng một chút liền nhận ra. Về phần hỗn độn thanh liên lai lịch, bây giờ đã không trọng yếu. Nếu là có thể mượn nhờ nó thôi diễn đến Cửu Long kéo quan hạ lạc, coi là thật chuyến đi này không tệ. Bởi vì Chu Lạc trong lòng biết được, kia quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, phong ấn Hoang Thiên Đế vì đền bù tiên vực khuyết điểm mà diễn hóa tiểu thế giới, là đủ để khiến đại đế cấp tồn tại không cần tự chém cũng có thể trường tồn thần bí không gian. Đương nhiên, có lẽ làm không được chân chính trường sinh bất tử, nhưng nhất định có thể cực đại kéo dài tuổi thọ. Chỉ tiếc, Chu Lạc muốn mượn Hỗn Độn Thanh Liên cùng Cửu Long kéo quan vi diệu liên hệ thôi diễn bây giờ chỗ, cuối cùng vậy mà cảm giác thiên cơ mông lung, không có chỗ xuống tay. Hơi trầm ngâm, Chu Lạc trong lòng biết Cửu Long kéo quan cấp độ cực cao, chỉ dựa vào chính hắn có lẽ thật còn chưa đủ. Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cắm rễ ở quý ngay cả mệnh tuyển bên trong Hỗn Độn Thanh Liên ngay tại cái sau ánh mắt khiếp sợ bên trong đằng không mà lên, không có vào kiếp vân bên trong. Nương theo lấy uy nghiêm tiên âm lớn lao truyền đến, một đạo tản ra thấm vào ruột gan hương thơm quang mang rơi xuống. Ngươi liền lấy cái này gốc dược vương đi cứu sư phụ ngươi đi thôi, dư xài. Còn tính mạng của ngươi, ngày khác bản tôn sẽ còn đi tìm ngươi. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi cái sau phản ứng, Chu Lạc phất ống tay áo một cái, liền đem hắn đưa ra Côn Luân Sơn bên ngoài. Mà Chu Lạc chợt cũng xé rách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Vũ trụ vô ngần, tinh hà vô số. Nhưng cuối cùng, lãnh tịch cùng hắc ám mới là trạng thái bình thường. Vũ trụ biên hoang, một viên phảng phất ước vạn năm vô sinh linh thiệp túc khô tinh, ngẫu nhiên có tinh quang từ bên cạnh sẽ qua, nhưng thoáng qua liền mất. Chu Lạc ngồi xếp bằng trên đó, hai mắt hơi khép, giống như là đang đợi cái gì. Giây lát, khoe miệng của hắn toát ra ý cười. Oeng. Nương theo lấy nổ thật to, hư không vỡ ra một cái khe, có ánh sáng ảnh lộng lẫy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân huy mênh mông như yên hải, một ngụm phát ra khí tức thần bí cổ mọ như ẩn như hiện. Chương 171, cùng trèo lên Thái Sơn. Trong vũ trụ mịt mờ, tinh hà mênh mông, có đạo đạo ngân huy buông xuống, trực tiếp không có vào chiếc kia thần bí cổ mỏ bên trong đi. Cùng lúc đó, cổ mỏ bên trong có một đạo bình hòa thần niệm truyền ra. Nhiều năm không thấy, thiên tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe vậy, Chu Lạc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra chế nhạo thần sắc, lắc đầu cười nói: quả nhiên là để bản tôn đợi thật lâu à, kém chút liền muốn coi là bị các ngươi cho lắc lư. Hừ. Chu Lạc thoại âm rơi xuống, một đạo bất mãn hừ lạnh từ cổ mỏ bên trong truyền ra, nương theo lấy tuyên cổ tiếng chuông ung dung, hạo đãng hoang vu tinh vực ở giữa. Cùng lúc đó, cổ phát tăng thương, toàn thân lưu động tiên đạo thần vận tiên chuông hiện hiện, tinh huy lở lở. Cổ mỏ miệng, tiên chuông bên cạnh còn có một con toàn thân trắng như tuyết rùa đen, quanh thân có trận trận quang vũ vẩy xuống, trên đó còn có một bạch y tiên tử đón gió nhảy múa. Tiên chuông vù vù, một đoàn tử sắc thần huy bao khỏa chi vật hướng Chu Lạc mà đến, cái sau cũng không phát giác được nguy hiểm ý vị, thế là vui vẻ đón lấy. Bản tọa từ trước đến nay nói được thì làm được, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tiên chuông thần chỉ chuyển ra ba động. Không cần đi nhìn, Chu Lạc đều biết, trong lòng bàn tay là một khối to bằng đầu nắm tay thần ngân tử kim. Thần kim vừa mới hiện thế, liền thử nghiệm vẽ hạ trong hư không đạo đạo thần tắc, quả nhiên là trời sinh thần dị phi phàm. Thiên chuông ngươi thật sự là quá khách khí. Chu Lạc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không có chút nào gánh vác, trở tay liền đem thần kim thu hồi. Còn đoán thầm nói, cái này làm hắn cho thanh đồng tiên điện cùng tiên chuông nhường thù lao, cũng liền qua loa đi. Bất quá, thiện tay mà thôi, Chu Lạc cũng không thèm để ý chính là. Mắt thấy Chu Lạc cùng tiên chuông giao dịch hoàn thành, Bạch Quy liền vội vàng tiến lên, trên mặt là hết sức vẻ mặt vội vàng. Thiên tôn chuyến này, thế nhưng là đã tìm tới Hoang Thiên Đế lưu lại tiểu thế giới rồi. Nhìn ra được, Bạch Quy con tiên là thật gấp. Dù sao, bây giờ khoảng cách suy tính bên trong tận thế đại kiếp thật không xa. Không nói thần dược tiên khí các loại, chính là cấm khu chí tôn cũng đã đang vì mình an bài đường lui. Nhưng mà, chỉ gặp Chu Lạc lắc đầu, Bạch Quy cùng trên lưng tiên tử cũng không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá, Chu Lạc mỉm cười, không nhanh không chậm nói, bản tọa đã tìm được Côn Luân. Cái gì? Bạch Quy con tiên cùng tiên chung đều chấn kinh. Làm sao có thể? Ngươi thế mà so bản tọa còn nhanh một bước. Thiên Trung thần chỉ truyền ra khó có thể tin kinh hô. Nó xuất từ Côn Luân, tại nơi đó sinh ra, ấn lý thuyết có không thể xóa nhòa liên hệ. Bây giờ, Đế Tôn vẫn, Thiên Đình băng, nó tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ tìm kiếm bị biến mất Côn Luân, nhưng hiện nay cũng chỉ là có chút mặt mày. Chưa từng nghĩ, Đạo phạt Thiên Tôn có thể tại nó trước đó tìm đến, chẳng lẽ tiền tự bí bói toán thôi diễn coi là thật kỳ diệu như vậy. Cổ pháp thần bí tiên trung chấn động, chợt xuất hiện tại Chu Lạc trước người, vây quanh bay tán loạn xoay quanh, từ đó truyền ra giọng hoài nghi. Người cái tên này, sẽ không phải là từ Thiên Đình, hoặc là Đế Tôn nơi đó đạt được đầu mối gì a? Không thể không nói, tiên trung thần giác hoàn toàn chính xác nhạy cảm, một chút liền đoán trúng chân tướng. Chu Lạc nghe vậy, nhưng cười không nói. Mà một bên Bạch Quy con tiên cũng không có quên, Đạo phạt Tiên Tôn đã từng nói, Hoang Thiên Đế lưu lại tiểu thế giới, manh mối ngay tại Côn Luân chỗ cổ tinh bên trên. Bây giờ, Côn Luân đã hiện, tiểu thế giới còn xa sao? Nghĩ đến đây chỗ, Bạch Quy con tiên thúc giục nói, Thiên Tôn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Thấy thế, một bên tiên trung vậy mà cũng chẳng biết xấu hổ mà tỏ vẻ. Nó tưởng niệm cố hương đã lâu, muốn cùng Chu Lạc cùng Bạch Quy con tiên cùng nhau lên đường. Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi bật cười, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Dù sao, hắn chuyến này đến tìm Thái Sơ cổ quáng, mục đích chính là muốn có được Bạch Quy con tiên trợ giúp, hắn từ loạn cổ thời kỳ sống đến bây giờ, có thể nói là hóa thạch sống, kiến thức rộng rãi. Mà Chu Lạc nguyên bản còn dự định muốn đi tìm Thông Thiên Minh Bảo, bất quá, đã bây giờ có tiên chung cái này thượng vị vật thay thế, Chu Lạc trong lòng đành phải ám đạo thật có lỗi. Minh Bảo ngươi liền tại địa phủ nghỉ ngơi thật tốt đi. Đã hạ quyết tâm, tiên chung cùng Bạch Quy con tiên cũng không kéo dài, đem Thái Sơ cổ quáng thích đáng sắp xếp cẩn thận về sau, liền cùng Chu Lạc một đạo, dựng lên kim quang thần đạo, thẳng đến sâu trong vũ trụ. Giây lát, thần quang rơi xuống, ba đạo thân ảnh hiện hóa tại một viên ngôi sao màu xanh nước biển bên ngoài trong tinh vực. Cảm ứng được loại kia khí tức quen thuộc, tiên trung không khỏi phát ra vụ vụ. Như là đã đến nơi đây, không cần tiếp tục muốn Chu Lạc chỉ dẫn, tiên trung trong chốc lát liền giáng lâm Côn Luân. Theo sát tại tiên trung về sau, Chu Lạc cùng Bạch Quy Công tiên tắc làm bạn tiên trung trở lại chỗ cũ. Dạo bước Côn Luân đại trận bên trong, ba như giống trên đất bằng, tự nhiên trên đường đi tiên trung thần chỉ đều đang mắng mắng liệt liệt. Hiển nhiên, nó đối với đế tôn cùng minh tôn đối nguyên bản Côn Luân tiên sơn cải tạo hết sức bất mãn. Mà tại nhìn thấy Côn Luân tiên chỉ một cái mắt, liền ngay cả Bạch Quy Công tiên cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một đạo bạch quang hiện lên, đảo mắt, tuyết trắng rùa đen cùng kia tiểu tiên tử liền đã tại tiên chỉ thần dịch bên trong ngao du, trên mặt cùng lộ ra thư sướng thần sắc. Thấy thế, Chu Lạc cũng không thúc giục. Thật lâu, Bạch Quy mới hồi phục tinh thần lại, khó được lộ ra xấu hổ thần sắc. Đã sớm nghe tiên trung nói lên Côn Luân tiên chỉ phi phàm, hôm nay thấy, lại vẫn viễn siêu sở liệu, lão quy coi là thật bêu xấu. Chu Lạc khoát khoát tay, cười nói, "Quy tiên ngươi không cần như thế, Côn Luân tiên chỉ đích thật là thế gian ít có tiên thổ." Chỉ tiếc, nghe vậy, Bạch Quy giống như là nhớ tới cái gì, thở dài nói, "Dù là nơi đây cho dù tốt, cũng vô pháp giúp ta tránh thoát tận thế đại kiếp." Nghĩ tới đây, Bạch Quy công tiên không còn hưởng thụ tâm tư. Thấy thế, Chu Lạc tự nhiên đề nghị, "Nếu như thế, chúng ta cái này đi tìm kia Hoang Thiên Đế lưu lại tiểu thế giới." Ba cùng nhau rời đi Côn Luân, Chu Lạc sớm có dự định, trực tiếp mang theo Bạch Quy công tiên cùng tiên trung giáng Lâm Thái Sơn. Sơn Mạc Đại Vũ Chi, Sử Mạc Cổ Vũ Chi, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Thần thoại những năm cuối, chân chính Thái Sơn cũng không bị che lấp, giống như này hiện hóa trong nhân thế. Thái Sơn bao la hùng vĩ, thần phong cao vút trong mây, bị hỗn độn cùng tinh huy lượn lờ. Quả nhiên là sẽ làm lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đỉnh núi bị cắt đứt bộ phận, nếu không hoàn chỉnh thế núi chắc chắn càng thêm nguy nga hùng hồn. Lập thân nơi đây, không cần Chu Lạc nhiều lời, tiên trung cùng Bạch Quy công tiên đô cảm ứng được trong còi u minh loại kia đặc biệt đặc ẩn. Cổ lão thần bí trung lớn vụ vụ, đế tôn cũng đã tới nơi đây. Nó nói ra một thì bí mật đến, chợt lại cười nhạo. Đáng tiếc hắn cũng không có gì thu hoạch. Đế tôn mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng tu vi hoàn toàn chính xác cái thế. Liền ngay cả hắn đều đối với cái này núi thúc thủ vô sách, không biết đạo phạt ngươi vừa chuẩn bị thủ đoạn gì. Tiên trung mặt hướng Chu Lạc, ở trong thần chỉ không khỏi truyền ra hiếu kỳ thần niệm ba động tới. Tiên trung đừng nội, bản tôn dám mời các ngươi tới đây, tự nhiên là có mấy phần tự tin. Chu Lạc cười thần bí, trong lòng bàn tay thanh quang lóe lên. Một gốc toàn thân xanh biếc ướt át thanh liên hiển hóa, quanh thân thì có hỗn độn khí lở lở. Vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Gặp được vật này, Bạch Quy công tiên không khỏi lên tiếng kinh hô. Ồ, Quy tiên ngươi cũng nhận biết? Chu Lạc cười hỏi. Ừm, hỗn độn thanh liên cũng là khó lường trường sinh tiên dược, từng nghe nói kỳ danh. Bạch Quy công tiên tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời. Chu Lạc đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào, giải thích nói, nếu ta đoán không sai, này sen chính là từ bên trong thế giới nhỏ kia rơi xuống phàm trần. Chương 172, trở về nguyên điểm. Chu Lạc trong tay, hỗn độn thanh liên chập chờn, vẩy xuống điểm điểm huy quang. Dù là còn nhỏ yếu, thanh liên còn chưa trưởng thành, cũng có độc thuộc về bất tử dược khí tức, nội luận tiên đạo thần tắc mạnh mẽ. Là, đã từng hỗn độn thanh liên niết bàn sau chưa từng tiến vào tiên vực, ngược lại bị Hoang Thiên Đế thất lạc ở nhân gian. Bạch Quy công tiên nói nhỏ, nói ra chính mình suy đoán. Liên tưởng đến tự thân tao ngộ, Bạch Quy không khỏi có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người tình cảm phức tạp. Hỗn độn thanh liên sao? Một bên, trôi nổi tại trong hư không tiên trung cũng lên tiếng. Chợt xích lại gần gốc kia non nớt thanh liên, từng sợi tiên quang từ tiên trung bên trong chiếu rọi mà ra, tinh tế quan sát. Khí tức ngược lại là có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghe vậy, Chu Lạc cũng cảm thấy kinh ngạc. Loại này đích thật là được từ Côn Luân. Nhưng lúc đó, hỗn độn thanh liên hẳn là vẫn chỉ là một viên thâm tàng tại trong bảo khố khô loại, tiên trung thế mà cái này cũng có thể nhận ra. Chu Lạc hơi suy tư, có lẽ là tiên trùng khi đó nhiễm phải Côn Luân khí tức, bởi vậy mới bị tiên trùng cảm thấy. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc gật đầu nói, hỗn độn thanh liên khô loại đích thật là từ Côn Luân chỗ có được. Cùng lúc đó, hắn còn giải thích nói, nơi đây vì Thái Sơn cũng là Cửu Long kéo quan lên đường chi địa, hai kết hợp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nhất định có thể thôi diễn đưa ra bây giờ chỗ phương vị. Cửu Long kéo quan. Tiên trùng nghe vậy chấn kinh. Hiển nhiên, thân là trấn áp Côn Luân vô thượng tiên khí, đối với phương này trong vũ trụ, từ xưa liền có thần bí tồn tại, Cửu Long kéo quan cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai đúng là trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế lưu lại, ở trong còn ẩn giấu đi một cái gần tiên tiểu thế giới. Kết hợp Chu Lạc lời nói, Tiên Trung không khó đoán ra phía sau chân tướng. Đồng thời, Tiên Trung không khỏi cũng đối Chu Lạc lau mắt mà nhìn, lại có thể nói ra bực này bí ẩn, không hổ là uy chấn thần thoại thời đại chín đại thiên tôn một trong. Một bên Bạch Quy công tiên ngược lại là đối với cái này không cảm giác, bất kể hắn là cái gì Cửu Long kéo quan, nó chỉ quan tâm có thể hay không nhờ vào đó tìm tới trợ nó tránh họa tiên vực tiểu thế giới. Bất luận như thế nào, có cái này hỗn độn thanh liên nơi tay, tuyệt đối là thôi diễn Cửu Long kéo quan tốt nhất môi giới. Bản tôn trước thử một lần, nếu là có thể thành công tốt nhất, nếu không chỉ sợ cũng cần hai vị xuất thủ. Chu Lạc mỉm cười, nói ra tính toán của mình. Nghe vậy, Thiên Trung hơi rung, Bạch Quy công tiên cũng gật đầu. Thái Sơn cùng hỗn độn thanh liên đều là từ Chu Lạc tìm ra, hai người tự nhiên nên nghe hắn an bài. Thấy thế, Chu Lạc cũng không lại trì hoãn, lúc này ngồi xếp bằng hư không bên trong, mà đem trong tay hỗn độn thanh liên ném Thái Sơn đỉnh chót. Chỉ có thể nói không hổ là tiên dược, vừa mới tiếp xúc đến Thái Sơn thần thổ, hỗn độn thanh liên sợi dễ liền đã thật sâu đâm vào đại địa, bắt đầu hấp thu nơi đây nguyên tinh. Một bên khác, Chu Lạc thì vận chuyển thiên công, mi tâm tiên đài phát sáng, có tuyệt diệu huyền ảo cựu sắc thần niệm mờ mịt mà ra, như sương mù, lập tức đem nơi đây bao phủ. Oanh! Nương theo lấy trong hư không thần lôi nổ vang, sương mù bên trong, một đạo mông lung hư ảnh hiện hiện. Cứ việc mơ hồ, nhưng chín đầu khí thế bàng bạc chân long có thể thấy rõ, lôi kéo một bộ to lớn quan tài đồng, xé rách hư không, phi thiên rời đi, mà một viên lượn lờ hỗn độn tiên trùng thì từ đó rơi xuống mà xuống. Chu Lạc xe nhẹ đường quen, tái hiện hỗn độn thanh liên lưu lạc nhân gian hình tượng. Không chỉ như thế, Chu Lạc phát ra một tiếng hét, tiên đài thần niệm mãnh liệt mà ra, liền muốn khóa chặt lại Cửu Long kéo quan, ý đồ thôi diễn nó bây giờ ở phương nào. Bành! Trong cõi u minh giống như là có chi cao tồn tại xuất thủ, Chu Lạc như bị sét đánh, nguyên thần cũng là một trong đống nhiên, trực tiếp nhận lấy bí thuật phản vệ. Mà ngoại giới giữa thiên địa thì là một mảnh quỷ khóc sói gào, để nhân gian chúng sinh sợ hãi, không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có thể không ngừng đối Thái Sơn phương hướng quỳ bái, khẩn cầu thần linh rộng lượng. Cùng lúc đó, vô tận chỗ cao, có trùng điệp kiếp vân đang nổi lên, mênh mông như biển. Chợt, liền có hỗn độn cựu sắc lôi quang đánh xuống, trực chỉ Chu Lạc. May mắn, có tiên trung ở bên, ung dung chấn động, không chỉ có hóa giải sát cục, còn đem vô tận kiếp vân trừ khử ở vô hình, còn giữa thiên địa một mảnh thanh minh. Quả nhiên không được sao? Đối với kết quả này, Chu Lạc sớm có đoán trước, hắn ngự khí bình thản cảm thán nói. Tiên trung bảo vệ hạ Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, tiên lặng vận chuyển tiên công, đem nhận rất nhỏ thường thế hóa giải. Bằng ngươi bây giờ tu vi, mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng muốn suy tính Cửu Long kéo quan cái này tiên đạo chi vật, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Một bên tiên trung vụ vụ, truyền đến thần chỉ vô hỉ vô bi thanh âm. May mắn, Chu Lạc cũng không được trí, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bên trong sáng ngời có thần, không để lại dấu vết địa lường bên cạnh Bạch Quy Công tiên một chút, cái sau chợt cảm thấy không ổn. Luận đến bói toán tôi diễn, có thể nào có thể thiếu thần tài phụ trợ đâu? May mắn có Quy Tiên ở đây, trên đời khó tìm tiên mai rùa a. Chu Lạc tựa như ma quỷ thanh âm truyền đến, tự nhiên đưa tới Bạch Quy Công tiên kịch liệt phản ứng. Nhưng ở Chu Lạc hướng dẫn từng bước phía dưới, lấy tiên vực tiểu thế giới làm mồi nhử, Bạch Quy Công tiên vẫn là thua trận. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng cũng là khiến Chu Lạc mở rộng tầm mắt. Hắn nguyên bản dự định là trực tiếp mượn nhờ Bạch Quy Công tiên đạo ẩn tiến hành bói toán. Ai ngờ kia lão ô quy lại cũng là cái ngon nhân, sợ ánh sáng hiệu quả như thế sẽ không đủ, dẫn đến Chu Lạc vẫn là không cách nào suy tính đến Cửu Long kéo con chỗ. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nó trực tiếp tại chỗ đến cái Bạch Quy thoát xác. Bạch Quy bản thể trần trùng trục địa thoát ra, lôi cuốn lấy trên lưng tiểu tiên tử đi đường đến một bên, lại thật tại nguyên địa lưu lại một bộ tuyết trắng như ngọc mai rùa tới. Như thế để Chu Lạc cái này kẻ cầm đầu nhất thời không biết từ đâu hạ thủ. Lao quy ta đều không thèm đếm xỉa. Thiên tôn ngươi vẫn là mời mau mau vận công đi. Thấy thế, một bên bị Yên Hà vờn quanh lão quy vội vàng thúc giục nói. Đã Lao quy nhiệt tình như vậy, Chu Lạc cũng đành phải rưng rưng nhặt lên mai rùa, lại lần nữa tiến hành thôi diễn. Lần này, không chỉ có Chu Lạc mi tâm lưu chuyển tiên quang, tiên trùng cũng treo ở phía sau hắn, rủ xuống đạo đạo tiên tác, không có vào thức hải bên trong. Trên mặt đất cố kia mai rùa tự nhiên cũng phát huy tác dụng, có lực lượng vô danh chạy xuôi mà ra, gia trì tại Chu Lạc thần niệm phía trên, tức là bảo hộ, cũng khiến Chu Lạc thần niệm càng thêm gần tiên. Trong chốc lát, Chu Lạc cảm thấy mình cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, liền ngay cả trong cõi u minh chúng sinh mệnh số cũng theo tâm ý của mình kích thích. Đương nhiên, Chu Lạc trong lòng biết đây chỉ là tiên chuông cùng Bạch Quy mai rùa gia trì hạ mang cho hắn ảo giác. Mượn cố lực lượng này, Chu Lạc đánh xuyên vô hình hàng rào, gặp được một bộ chân thực hình tượng. Kia là một tòa hùng vĩ mà tráng lệ đảo hoang, nó giống như một tòa quan tài, treo ở vô biên hỗn độn bên trong, cùng chín con rồng mạch tương ngay cả, giống như muốn phi tiên mà đi. Mà tại hòn đảo trung ương, cơ hồ giống nhau như lúc, cực kỳ giống phiên bản thu nhỏ hòn đảo Cửu Long kéo quan đang nằm, có tuyên cổ bất hủ khí tức lưu truyền. Trời xanh. Chu Lạc hét lớn một tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, vô tận năm tháng trước đây, từ Thái Sơn lên đường Cửu Long kéo quan, bây giờ không ngờ về tới ban sơ chi địa. Chu Lạc trong hai mắt tinh quang đại phóng, đem hòn đảo chúng quanh khí tức ghi khắc mà xuống, là gấn trong đầu. Oeng. Sương mù tan đi, hết thảy quy về hư vô. Chu Lạc cũng không nhiều lời, trực tiếp xé rách hư không, mang theo tiên trùng cùng Bạch Quy Công tiên rời đi. Chương 173, cuối cùng gặp trong quan tài thế giới. Cửu Thiên bên ngoài, Hồng Hoang chi địa. Nơi này thanh trọc chưa phân, hiện ra thiên địa khai tịch trước đó trạng thái, có hỗn độn như biển, sôi trào mãnh liệt, ở trong ngẫu nhiên có thần vật hiện hóa. Mà hỗn độn chỗ sâu, đã không biết có bao nhiêu vạn năm không có sinh linh đặt chân chi địa, một tòa hùng vĩ mà tráng lệ đảo hoang nhẹ nhàng trôi nổi. Chín đầu to lớn uốn lượn long mạch hiện ra chân long chi tư, giống như là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phi thăng nhập tiên vực, mà chín đầu chân long sau lưng, tòa kia đảo hoang thì cực kỳ giống một bộ to lớn quan tài. Chu Lạc, Tiên Trung, Bạch Quy Công tiên tam người cùng tồn tại trong hư không, quan sát dưới chân hòn đảo trung ương Cửu Long kéo quan. Đại đạo truyền đến gào thét, hỗn độn cũng khó có thể ăn mòn, ba vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có vô thượng uy thế tràn ngập ra. Giờ phút này, Chu Lạc đối Cửu Long kéo quan thôi diễn sớm đã kết thúc, Bạch Quy Công tiên tự nhiên cũng liền xuyên về mai rùa, cũng không tiếp tục nguyện quay đầu xấu hổ chuyện cũ. Nơi đây nên chính là Thái Sơn bị chặn lại kia bộ phận, coi là thật phi phàm. Bạch Quy Công tiên cảm khái nói, nó đối cái này khí tức rất nhạy cảm, nhìn thấy Táng Thiên đảo một nháy mắt liền phát giác. Chu Lạc cùng Tiên Trung cũng biểu thị đồng ý. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Hoang Thiên Đế chính là nhìn thấy nơi đây, mới lấy vì nguyên hình chế tạo Cửu Long kéo quan ra. Tiên Trung vụ vụ, ở trong truyền gia thần chỉ không xác định suy đoán. Nhưng Táng Thiên đảo Cửu Long kéo quan địa hình liền nhất định là thiên nhiên quỷ phủ thần công, trời sinh như thế sao? Có lẽ cũng chưa chắc. Nếu là vô tận tuế nguyện trước đó, có người lấy cái thế pháp lực bố cục, trải qua thời gian biến thiên, từ hậu thiên hóa thành tiên thiên cũng không phải là việc khó. Chu Lạc tinh thông minh tôn nguyên điện, đối với loại người này vì tạo nên thiên địa đại thế thủ pháp cũng không lạ lắm, Côn Luân 90 Cửu Long Sơn chính là ví dụ. Thậm chí, chỉ cần Chu Lạc nguyện ý, hắn cũng có thể làm được, chỉ là tạm thời còn không cách nào diễn hóa xuất như thế nghịch thiên địa hình tới. Vô luận như thế nào, mục đích của chúng ta chỉ là kia trong quan tài tiểu thế giới, không cần để ý cái khác. Chu Lạc khép cười một tiếng, chợt liền dẫn tiên trung cùng Bạch Quy Công tiên trực tiếp giáng lâm phía trên Cửu Long kéo quan. Chín bộ sắc rồng khổng lồ đang nằm ở đây, toàn thân tựa như hắc kim nút thành, mà đầu rồng, râu rồng, long trảo vờ, sinh động như thật, tự có vô thượng đạo ẩn lưu truyền. Nhưng mà, như thế uy nghiêm chân long lại tất cả đều bị thần kim xiềng xích trói buộc, bị ép lôi kéo một bộ to lớn quan tài đồng. Ba đều không phải người thường, đương nhiên sẽ không e ngại loại uy thế này, bởi vậy đều biểu lộ lạnh nhạt tới gần. Mà tiên trung thì một ngựa đi đầu, tiến đến kia thần kim xiềng xích, cùng nhìn qua vết dỉ loang lổ quan tài đồng tao cổ chỗ gần dò xét. Tiên trung nội bộ, thần chi niệm niệm có tử, ngẫu nhiên có nói nhỏ truyền ra. Coi là thật cổ quái, không biết thứ này ra sao chất liệu chế tạo thành. Nếu là có thể dung luyện tiến thể nội. Mặc dù vẹn vẹn nghe được đôi câu vài lời, nhưng Chu Lạc cũng không nhịn được ghé mắt. Tốt một cái tiên trung, ngươi cái tên này thậm chí ngay cả quan tài đều không muốn buông tha. May mắn, cổ quan trải rộng phù văn thần bí, sương mù mờ mịt, cứng rắn vô cùng, liền ngay cả cường đại như tiên trung cũng vô pháp sụp ra dù là một góc. Chu Lạc trực tiếp xốc lên cự quan tài nắp quan tài, ba lập tức đi vào, không ngạc nhiên chút nào xem gặp trong quan còn có một bộ quan tài nhỏ đang nằm. Đây là tiên trung cùng bạch quy con tiên tất cả đều kinh ngạc, không phải là bởi vì kia thanh đồng quan tài nhỏ, mà là trong quan tài đột nhiên vang lên chí cao kinh văn, mấy trăm miếng chữ cổ hành minh, giống như là tại trình bày vũ trụ chí lý. Nhưng đứng ở nơi đây, một vị là uy danh chấn thần thoại thiên tôn, một cái là giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên khí, còn có một cái càng là sống không biết bao nhiêu năm tháng trường sinh tiên dược. Ba tinh tế lắng nghe, tự nhiên có thể nghe hiểu cái này đế văn, biết được trong đó tuyệt đại đa số đều cũng không phải là phương pháp tu hành, mà là liên quan tới tiên vực thôi diễn cùng hoàn thiện lý luận thực tiễn. Thật là vì đền bù tiên vực khuyết điểm mà tạo. Trước đây nghe đạo phạt tiên tôn nói qua là một chuyện, nhưng thật tại trong quan chính thai biết được, bạch quy công tiên cũng không khỏi kích động, thế là vội vàng thúc giục nói: "Thiên tôn nhanh mở quan tài đi." Chu Lạc nội tâm cũng hết sức kích động, tràn ngập chờ mong. Trong lúc phất tay, vạch ra huyền ảo vết tích, hai tay đều dựng vào kia quan tài nhỏ nắp quan tài, Chu Lạc vận chuyển thần năng, liền muốn đem nó đẩy ra. Oanh! Tựa như khai thiên tích địa to lớn oanh minh truyền đến, Cửu Long kéo quan cực chấn, ba tựa hồ nghe đến ngoại giới sớm đã mất đi nhiều năm long thi phát ra một tiếng than nhẹ. Nhưng mà, thanh đồng quan tài nhỏ nắp quan tài mảy may không động. "Hả?" Chu Lạc không khỏi đầy sau đầu hắc tuyến. Nguyên tắc bên trong không phải liền ngay cả đế binh đều có thể tùy tiện đẩy ra sao, làm sao đến ta cái này không được, chẳng lẽ thứ này còn biết xem dưới người đồ ăn. Thế, tiên trung nội bộ truyền ra không có hảo ý tiếng cười. Hắc, xem ra đạo phạt ngươi còn kém chút hỏa hầu a. Hừ, cũng được, bản tọa liền lòng từ bi, đến chúc ngươi một chút sức lực đi. Nghe được tiên trung muốn ăn đòn thanh âm, Chu Lạc mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bạch Quy công tiên cũng không lấy chiến lực lấy sưng, mà lúc này nơi đây, cũng chỉ có tiên trung có năng lực giúp đỡ hắn. Tiên trung tới tay, Chu Lạc chỉ cảm thấy giống như là cầm một cái hồng hoang vũ trụ, loại kia rộng rãi khí thế bằng bạc, thường nhân tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Trong lòng suy nghĩ sẽ qua, Chu Lạc rót vào thần năng, lập tức tiên trung bên ngoài thần tiên đạo thần văn lấp lóe, giống như là muốn xuống tới, phát ra chấn thiên nổ vang. Chu Lạc cùng tiên trung hợp lực, rốt cục xốc lên chiếc quan tài nhỏ này, thoáng chốc tiên quang bốn phía, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra. Bạch Quy công tiên một mặt vội vã không nhịn nổi địa áp sát tới, mở to hai mắt, nhìn về phía quan tài nhỏ nội bộ. Chỉ gặp, trong quan tài đích thật là một mảnh mênh mông vô biên tiểu thế giới, tiên tinh im mắng, cũng vô sinh linh tồn tại. Nhưng mà, cảm ứng được loại khí tức kia, Bạch Quy công tiên kích động hô lớn. Cơ hồ thật muốn cùng tiên vực độc nhất vô nhị. Loại kia pháp tắc cùng trường sinh khí hơi thở, cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt, không hổ là hoàng tiên đế lưu lại. Bạch Quy công tiên toàn bộ thân hình đều ghé vào thanh đồng quan tài nhỏ biên giới, dùng cả tay chân liền muốn tiến vào bên trong. Chu Lạc tay mắt lênh lẹ, liền tranh thủ vớt ra. Thiên tôn, Lão Quy trong lòng lo lắng, bởi vậy nghi hoặc đặt câu hỏi. Thế, Chu Lạc chậm rãi lắc đầu. Nếu là Quy tiên ngươi bây giờ liền đi vào, chỉ sợ Cửu Long kéo quan sẽ lập tức lên đường. Đến lúc đó, lại nghĩ tìm tới liền muốn nhìn cơ duyên. Chu Lạc đang đánh mở quan tài đóng một nháy mắt liền thấy rõ cùng Cửu Long kéo quan vận chuyển cơ chế. Dạng này một cái kỳ dị tiểu thế giới, hắn cần phải hảo hảo ứng dụng. Lại nói, hắn còn hứa hẹn cái khác sinh linh vì nàng tìm một chỗ có thể tránh né tận thế đại kiếp chi địa, bây giờ có thể nào để Lão Quy nhanh chân đến trước, một rùa độc hưởng. Mà một bên tiên trung cũng biểu đạt cùng Chu Lạc giống nhau ý tứ, Bạch Quy công tiên trong lòng biết Chu Lạc lời nói không bị hư, đành phải tạm thời đè xuống nỗi lòng, nghĩ đến dù sao khoảng cách đại kiếp còn có hơn mấy trăm năm, nó cũng liền không còn vội vã như vậy. Thiên tôn nếu là còn phải đưa người đi bảo, quên rồi mang lên Lão Quy a. Tựa hồ là khó mà yên lòng, Lão Quy một mặt trịnh trọng dặn dò. Quy tiên không cần lo lắng, bản tôn tự nhiên sẽ nói được thì làm được, đến lúc đó tự sẽ để các ngươi cùng nhau nhập giới này bên trong chánh họa. Chu Lạc mỉm cười, thản nhiên đáp lại nói: "Chương 174, đưa ngươi rời đi địa cầu." Thiên ngoại thiên, từ đen nhánh long mục dựng thành hỗn độn long xảo nội bộ. Chu Lạc ngồi xếp bằng bất tử sơn bên trong. Sau lưng, đã dài đến hơn một xích ngộ đạo trà thụ tiên quang chói lọi, xen lẫn rất nhiều đại đạo vết tích ở đây, mở mịt ra huyền ảo đạo ẩn. Chu Lạc cũng không phải là tại ngộ đạo, mà là tại suy tư nên đem người nào đưa vào Cửu Long kéo quan bên trong. Thử vi đế thần hoa, Bạch Quy công tiên. Nói đến chỗ này, Chu Lạc dừng một chút, nhớ tới phi tiên tinh bên trên, cẩn trọng vì hắn trông coi thiên tôn cổ động thái tuế thần dược. Thôi, cũng cho kia Lão Quy một cái nơi đến tốt đẹp đi, để hắn có thể né qua tận thế lại kiếp, không cần mông muội. Chu Lạc thoại âm rơi xuống, chỉ gặp sau người ngộ đạo trà thụ, hơi có vẻ non nớt cảnh tất cả đều ra sức vung đẩy, càng là vẩy xuống vô số đại đạo thần uy. Ngộ đạo trà thụ cực lực cường điệu tự thân tồn tại, giống như là tại hô to ta đây. Gặp đây, Chu Lạc không khỏi bật cười, quay đầu sang, một mặt nghiêm túc nói: Ngươi lại không thể rời đi bất tử sơn, lại thế nào đưa ngươi đi tránh hỏa đâu? Nghe vậy, hơn một xích cao cây giống lập tức cảm đạm, giống như là tại rũ cụp lấy đầu. Mạng ngươi bên trong lúc có kiếp nạn này, tự đi thản nhiên ứng kiếp là được. Ngày khác, như thiên địa lại biến, lại hoặc là bản tôn mang theo ngươi nhập tiên vực, tự có ngươi lại phục thần chí thanh minh cơ hội. Chu Lạc ngoài miệng nói đến đường hoàng, trên thực tế, nếu là hắn thật muốn giúp Ngộ đạo trà thụ né qua tận thế lại kiếp, đại khái có thể đem bất tử sơn cùng Ngộ đạo trà thụ cùng nhau đặt vào kia phương tiểu thế giới bên trong chính là. Về phần nguyên nhân nha, còn không phải bởi vì ngộ đạo trà thụ thật sự là dùng quá tốt. Dù là đối với bây giờ Chu Lạc tới nói, ngộ đạo trà thụ ngoại hạng vật đã vô dụng, nhưng đối ngày sau đám đệ tử người mà nói, tuyệt đối đều có thể cần dùng đến a. Một mảnh lá trà ngộ đạo liền có thể giảm bớt không biết nhiều ít khổ công, mà lại cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Dù sao tu hành cảm ngộ dựa vào là đều là tự thân, ngộ đạo trà thụ chẳng qua là cung cấp một cái tốt hơn hoàn cảnh bên ngoài thôi. Bởi vậy, ngộ đạo trà thụ hắn quả quyết là sẽ không đưa vào trong quan tài thế giới. Mà chân chính khiến Chu Lạc xoắn xuýt là, hắn ba vị đệ tử cùng Hỗn Độn Thanh Liên, cũng chính là ngày sau thánh đế. Trên thực tế, Phù Phượng cùng Phục Hy, nữ hoa trước đó tích lũy đều đã đầy đủ, chỉ là Chu Lạc vì ẩn táng phe mình thực lực, tránh cho bị chư tôn nhằm vào, mới cũng không trợ Phục Hy nữ hoa hai người khác loại thành đạo thôi. Cho dù là đã khác loại thành đạo Phù Phượng, kỳ thật cũng có thể lấy tiên nguyên phong ấn. Mà tại thần thoại những năm cuối, tiên nguyên dịch cũng không khó tìm. Càng nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ để đệ tử tiến vào trong quan tài, dù sao trong quan tài nhưng không có rất nhiều sinh tử đại địch ma luyện, dù là trong đó thành đế cũng không tránh khỏi không đẹp. Nhưng khiến Chu Lạc xoắn xuýt là Hỗn Độn Thanh Liên. Một gốc bất tử dược đối với hắn không có gì đại dụng, muốn chính là thanh đế. Nếu là hắn không đưa vào trong quan tài, Hỗn Độn Thanh Liên không thể nghi ngờ sẽ linh trí mông muội, cũng không biết ngày nào đó sau còn có thể có phải có tự chủ siêu thoát chi tâm. Còn nếu là đưa vào trong quan tài đi, cũng không biết sẽ hay không khiến cho xa vào an nhàn, không muốn phát triển. Chu Lạc thôi diễn phía dưới, tự nhiên cũng là thiên cơ hỗn độn. Cuối cùng Chu Lạc vẫn là quyết định để Hỗn Độn Thanh Liên đồng dạng lưu tại ngoại giới, nhiều kinh lịch tôi luyện mới được. Nếu là dạng này nó liền không cách nào tự chủ siêu thoát thoát thân, cũng chỉ có thể nói là Chu Lạc nhìn lầm nó. Hạ quyết tâm, Chu Lạc cũng coi là giải quyết một cọc tâm sự. Chật, Chu Lạc nội thị mi tâm tiên đài, chỉ biết biển sâu chỗ, một viên nóng ánh sáng chói tiên thai thời thời khắc khắc đều tại hấp thu ngoại giới đại vũ trụ thiên địa nguyên tinh. Nó dựng dục Chu Lạc hy vọng, cũng là hắn đạp vào con đường trường sinh cực kỳ trọng yếu một bước. Tránh thoát đạo phạt tiên tôn đạo quả, bắt đầu từ số 0, rèn đúc độc thuộc về mình con đường huy hoàng. Chu Lạc tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, tân sinh hắn có thể vũ hóa thành bướm, phá kén mà ra. Đã đi tới giả thiên thế giới, Chu Lạc tự nhiên là muốn truy cầu hồng trần thành tiên, bởi vậy hắn từ vừa mới bắt đầu liền không định tiến vào trong quan tài. Xem ra còn muốn một phen tích lũy mới là a. Cẩn thận quan sát lấy thần thai, Chu Lạc không khỏi cảm thán. Hắn trong cõi u minh có dự cảm, có lẽ thần thoại đại kiếp tiến đến ngày, cũng là hắn tiên thai đại thành thời điểm. Đè xuống trong lòng khó phân suy nghĩ, Chu Lạc ngược lại là nhớ tới còn có khác một chuyện chưa hết. Nghĩ đến đây sự tình, Chu Lạc mỉm cười, thân ảnh nhất thời hóa thành ảo ảnh trong mơ, tiêu tán thành vô hình. Địa cầu, Hạo Hãn Uông Dương bên trong, duy nhất một khối hoàn chỉnh đại lục nơi nào đó trong sân cốc. Không trung hội tụ một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, thập phương thiên địa tinh khí đều không có vào trong đó. Phía dưới sườn núi nhỏ bên trên, một nhìn qua tuổi tác cũng không lớn thanh niên chính thổ nạp tu hành, đúng là hắn tạo thành lần này dị tượng. Ở địa cầu đã đi vào mạt pháp thời đại bây giờ, lại vẫn có thể gây nên như thế thiên địa kỳ quan, đủ để thấy đến thanh niên tu vi cực cao sâu. Mà người kia dĩ nhiên chính là Quý Liên. Ngày đó, hắn xâm nhập Côn Luân, bị khốn ở đại trận bên trong, lại gặp lên Côn Luân thần linh, thật có thể nói là hiểm chết cái này tiếp cái khác. May mà, mặc dù hắn cuối cùng đã mất đi lớn nhất cậy vào Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng họa phúc tương ý, Quý Liên cũng đã nhận được thần dược, có thể cứu trở về sư phụ tính mệnh. Chỉ là, ngày đó rời đi thời khắc, Côn Luân thần linh ngữ điệu vẫn như cũ lượn lờ tại tâm hắn ở giữa, làm hắn hết sức bất an. Việc này hắn cũng không cáo chi sư phụ cùng sư muội, tự nhiên cũng là sợ bọn họ lo lắng. Nghĩ tới đây, thanh niên nhíu mày, không khỏi đình chỉ tu hành. Ngay cả nơi xa, truyền đến hiền lành ôn hòa la lên, Quý Liên trên mặt vẻ lo lắng biến mất, triển lộ ra tiểu dung, vội vàng tiến đến. Chào đón đến phía trước một vị lão giả râu tóc bạc trắng, Quý Liên lập tức cung kính nói: "Sư phụ có gì phân phó?" Lão giả nhìn trước mắt Quý Liên, gật đầu không ngừng. Hắn tên đồ đệ này, cái gì cũng tốt, chính là quá nặng tình trọng nghĩa. Trước đây mình nguy cơ sớm tối, hắn cũng dám độc thân nhập Côn Luân hái thuốc, may mà cũng không lo ngại. Lão giả liền muốn mở miệng, lại chợt cảm thấy thiên địa lại biến, kinh hãi phía dưới ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, sớm có nặng nề kiếp vân tụ tập tại trong cao không, giống như là có chí cao tồn tại ở trong đó quan sát và linh, không hiểu uy áp đè ép thiên địa, chúng sinh đều run rẩy. Ngay cả bảy trận, trước mắt đại địch viễn siêu cuộc đời thấy, thân ở hóa rồng cảnh giới lão giả trong nháy mắt sáng tỏ, tự thân tuyệt không phải đối thủ. Chỉ hy vọng chờ một lúc có thể lấy cái này thân thể tàn phế kéo dài một hai, khiến Quý Liên có thể đào tẩu. Trong lòng dạng này tính toán, lão giả quay đầu, lại trông thấy Quý Liên sững sờ ngay tại chỗ, không khỏi lo lắng. Còn đứng ngay đó làm gì? Quý Liên như ở trong ngộng mới tỉnh, lại quỳ lạy tại đất. Gặp qua Côn Luân thượng thần. Lão giả hơi khép hai mắt, trong nháy mắt hiểu rõ ra, đệ tử Côn Luân chuyến đi, tuyệt đối còn có chuyện giấu giếm chính mình. Không tệ, xem ra ngươi còn chưa quên nhớ bản tọa chi ngôn. Tựa như cửu thiên bên ngoài thần lôi quanh mình, tiếp vân trong truyền đến chí cao uy nghiêm vô thượng thanh âm, một nháy mắt khiến lão giả cùng Quý Liên đều phủ phục tại đất. Thượng thần ban thuốc tri ân Quý Liên đoạn không dám quên. Quý Liên tự tiện xông vào Côn Luân, bây giờ còn có thể cậu thả mấy tháng, đã là thượng thần khai ân, trong lòng sớm đã thỏa mãn. Lão giả trừng lớn hai mắt, giờ mới hiểu được tới, đệ tử có thể hái được thần dược tuyệt không phải hồng phúc tề thiên, mà là hắn lấy mệnh đổi lấy. Nghĩ tới đây, lão giả quỳ sát tại đất, liên tục dập đầu. Còn xin thượng thần khai ân, bỏ qua cho hắn đi. Ngàn sai vạn sai đều là tiểu lão nhân sai. Nếu là thượng thần nộ khí khó tiêu, liền lấy đi tiểu lão nhân chi mệnh đi. Sư phụ, hai sư đồ ngươi tranh ta đoạn, tại Chu Lạc trước mắt diễn ra tốt vừa ra sư đồ tình thâm vợ kịch. Chu Lạc thần niệm thông suốt, tự nhiên sẽ hiểu hai đều là phát ra từ thực tình, nhưng cái này lại làm hắn được không im lặng. Thật lâu, kiếp vân trong mới lại lần nữa truyền đến Chu Lạc mang theo tiếng chế nhạo. Ai nói bản tọa lấy mạng của hắn rồi? Trên mặt đất còn tại cãi lộn hai nghe vậy sững sờ. Chu Lạc gặp chuyện, thỏa mãn tiếp tục nói. Có lẽ, với hắn mà nói, là trận tạo hóa còn chưa nhất định đâu. Nghe được không cần chết, Quý Liên trên mặt lộ ra nét mừng, cung kính quỳ lạy tại đất, đồng thời nghi hoặc hỏi: "Không biết thượng thần có gì an bài?" Chợt phát giác lời ấy không ổn, lại vội vàng nói: "Quý Liên dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không tiếc." Chu Lạc cười ha ha, âm thanh lại tựa như lôi trống tại chúng sinh trong lòng gõ vang. Sư đồ hai người trong lòng biết, nếu không phải thượng thần cố ý thu liễm, bọn hắn tuyệt đối sớm đã bạo thể mà chết. "Để ngươi lên núi đao xuống biển lửa đối với bản tọa có chỗ tốt gì sao? Bản tọa nói qua, muốn cho ngươi một trận đại tạo hóa, muốn đưa ngươi rời đi ngôi sao này, đi hướng một cái đại đạo phồn thịnh cổ tinh." Chu Lạc thoại âm rơi xuống, trên mặt đất hai người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 175, bắt đầu nhân tộc chi tổ. Rời đi hành tinh cổ này, dù là Quý Liên não hải sớm có suy đoán, nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng, vậy mà lại từ Côn Luân thần linh trong miệng nghe được mấy câu nói như vậy tới. Vượt qua thiên vũ, cho dù là ở đây tinh thiên địa đại biến trước, cũng chỉ có những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đại giáo cổ phái bên trong mới có thể làm đến. Chỉ có tại bọn hắn trong tông môn, mới có trong truyền thuyết có thể vượt qua rất nhiều tinh vực vực môn. Mà bây giờ, những cái kia vực môn tự nhiên tại lúc trước rút lui này tinh lúc liền bị mang đi. Lưu lại tới, mất đi chuyên môn tu sĩ giữ gìn, lại thêm thiên địa tinh khí không đủ, tự nhiên cũng bỏ phế. Nếu như không dựa vào vực môn, chỉ dựa vào tự thân muốn tiến hành tinh tế đường đi, chỉ có trong truyền thuyết cổ chi thánh nhân mới có thể làm đến. Mà muốn hộ tống tu vi thấp hơn người rời đi, nghĩ đến muốn cầu tu vi sẽ chỉ cao hơn. So với Quý Liên, lão giả tóc trắng biết đến rõ ràng càng nhiều. Tại Chu Lạc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn liền tâm tư linh hoạt địa nghĩ đến Côn Luân. Nếu như là nơi đó, có lẽ thật còn có lưu từ xưa truyền thừa xuống tinh môn có thể dùng. Rời đi hành tinh cổ này, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại thật sự có cơ hội thực hiện. Quay đầu sang, gặp Quý Liên lại còn có do dự, lão giả tóc trắng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa hung hăng đập hắn một chút. "Hôn tiểu tử, còn không cảm ơn thượng thần." "Sư phụ." Quý Liên nguyên bản còn tại suy tư, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sư phụ lại lộ ra so với hắn còn gấp. Thấy thế, lão giả tóc trắng ngữ trọng tâm trường nói: "Hành tinh cổ này đại đạo suy yếu, sẽ chỉ càng thêm bất lợi cho tu hành. Mà ngươi bây giờ không đến trăm tuổi liền có thể tu đến trong truyền thuyết tiên đài cảnh giới, lưu tại nơi này mới thật sự là địa hại ngươi a." Quý Liên rộng mở trong sáng, bản thân mình đã sớm có mang hẳn phải chết ý chí. Bây giờ, thần linh lại vẫn cho hắn chỉ một đầu có thể tu hành đường sáng, mình vẫn còn đang do dự không tiến. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Quý Liên tranh thủ thời gian quỳ rạp trên đất, hướng về trên bầu trời vô biên kiếp vân dập đầu nói: "Đa tạ thượng thần ân không giết, Quý Liên hết thảy đều nghe tới thần an bài." "Ừm, rất tốt." Gặp hắn sư đồ hai người như thế thức thời, Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, hắn mục đích của chuyến này chính là muốn đem tiểu tử này đưa đến bắt đầu đi. Trong nguyên tắc, bắt đầu tinh vực hẳn là tại thái cổ thời kỳ mới có nhân tộc đến, từ đó làm cho nhân tộc cất bước muộn, tại trong một đoạn thời gian rất dài biến thành vạn tộc huyết thực. Vì cải biến cái này bi thảm lịch sử, Chu Lạc càng nghĩ, quyết định muốn để nhân tộc sớm đến bắt đầu. Có đầy đủ thời gian phát triển, hắn tin tưởng nhân tộc ở đời sau địa vị tuyệt đối sẽ không giống như trong nguyên tắc đồng dạng thấp. Mà lại, hắn mục đích là vì để nhân tộc tại bắt đầu phát triển lớn mạnh, bản ý cũng không phải là muốn lưu vong tội nhân, bởi vậy nếu như có thể tự nguyện tiến về tốt nhất. Bây giờ đại đạo suy yếu bất lợi cho tu hành địa cầu, hiển nhiên liền trở thành tốt nhất nhân khẩu nơi phát ra. Nghĩ tới đây, Chu Lạc hùng vĩ thanh âm uy nghiêm lại lần nữa rơi xuống. "Không chỉ có ngươi phải đi, ngươi còn muốn mang lên những người khác. Bản tôn có thể nói cho các ngươi, kia là một chỗ đại đạo phồn thịnh cổ tinh vực, xa so với bây giờ nơi này thích hợp tu hành, thánh nhân không dứt, về phần tiên đài càng là hời hợt." "Cái gì?" Nghe được Chu Lạc hình dung, sư đồ hai người tất cả đều ngốc trệ. Nguyên bản, bọn hắn coi là có thể so sánh nơi đây tốt hơn một chút cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại sẽ là dạng này một viên phồn thịnh cổ tinh. Tâm động hướng tới đồng thời, lão giả tóc trắng nhưng cũng thanh tỉnh, cung kính quỳ lệ tại đất gõ hỏi: "Xin hỏi thượng thần, hành tinh cổ kia đến tột cùng ra sao tình huống?" Chợt lại nói: "Lão hủ cũng nguyện ý tiến về, chỉ là tiền đồ không rõ, cuối cùng nơm nớp lo sợ. Mặc dù có làm tức giận thần minh khả năng, nhưng nếu như không hỏi rõ ràng, bọn hắn thực sự khó mà an tâm." "Hừ, đương nhiên sẽ không là cái gì đất lành, nếu không sẽ còn đến phiên các ngươi trên đầu." Lạnh lùng vô tình thanh âm truyền đến, tựa như cựu thiên tri thượng thần minh quan sát sâu kiến. "Bản tôn sở dĩ muốn các ngươi rời đi, không có gì hơn hành tinh cổ kia còn chưa từng có nhân tộc định cư, các ngươi nếu là quá khứ, hết thảy đều đem bắt đầu lại từ đầu. Nguyên lai là muốn ta chờ đi khai hoang a." Quý Liên cùng hắn sư tôn bừng tỉnh đại ngộ. "Nhân gian vương quốc bên trong, nếu là muốn khai khẩn mới thổ địa cũng sẽ đem lưu dân di chuyển mà đi." Hai tướng so sánh, sư đồ hai người trong nháy mắt minh ngộ. "Các ngươi cũng có thể thực ngôn tương cáo, sau một tháng, mang lên tất cả nguyện ý rời đi người, ở nơi này tập kết, bản tọa tự sẽ đưa các ngươi tiến về chỗ kia nơi bắt nguồn sinh mệnh." Kiếp vân trong truyền đến cuối cùng một đạo thân niệm, chợt liền tiêu tán thành vô hình. Thật lâu, Quý Liên cùng sư tôn như cũ quỳ gối nguyên địa, giống như là đại mộng mới tỉnh. Sau một tháng, Quý Liên đứng tại thấp bé trên sườn núi, nhìn qua phía dưới người người nhốn nháo, trong lòng tư vị không hiểu. Quý Liên tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có nhiều người như vậy nguyện ý theo hắn rời đi. Hắn vốn cho là mình nói miệng không bằng chứng, lời nói sự tình càng là kinh thế hai tục. Cái gì Côn Luân thần linh, tinh tế đường đi, đơn giản cực kỳ giống thiên phương dạ đàm. Chỉ sợ nhiều nhất liền hơn ngàn người nguyện ý tin tưởng, ai ngờ cuối cùng tụ tập ở này lại khoảng chừng gần vạn số lượng. Trong đó, không chỉ có ước mơ đại đạo phồn thịnh thiên địa tu sĩ, càng nhiều thì là trôi dạt khắp nơi phàm nhân, là Quý Liên sợ thần linh ghét bỏ ít người, hắn lấy ấm no dẫn dụ mà tới. Huống hồ, Quý Liên ghi nhớ, thượng thần mục đích là muốn cho nhân tộc tại hành tinh cổ kia bên trên phát triển, bởi vậy phàm nhân tồn tại tự nhiên ắt không thể thiếu. Bất quá, bây giờ hắn lại lo lắng, mở ra vực môn chỉ sợ cũng là bút không nhỏ tiêu hao, thượng thần nhìn thấy nhiều như vậy người liệu sẽ giận lây sang hắn. Về phần ồn ào trong đám người, tâm tình bất an cũng một mực tại lan tràn. Đặc biệt là những tu sĩ kia, bọn hắn phần lớn là một chút con đường đi đến cuối cùng mà không cam lòng kết thúc người. Cũng chỉ có người tài giỏi như thế sẽ không buông tha bất luận cái gì tiếp tục tu hành khả năng, gửi hy vọng ở Quý Liên Thiên Phương Dạ Đàm. Không trung đại nhật lướt qua thiên tâm, một đạo bao phủ tại thần quang bên trong thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Hắn vừa mới xuất hiện, liền có chấn áp hoàn vũ, cổ kim vô địch khí tức tràn ngập, đơn giản tựa như là đối mặt trong truyền thuyết tiên nhân, chân núi ô ương ương một mảnh tất cả đều phủ phục tại đất. Thế mà tới nhiều người như vậy, đây cũng là Chu Lạc không nghĩ tới, bất quá hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Các ngươi đều là tự nguyện rời đi hành tinh cổ này sao? Thiên âm lớn lao rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người trong tim, trong nháy mắt trừ khử tất cả mọi người bất an trong lòng. Lại không hoài nghi, đám người tất cả đều cao giọng tích cực đáp lại nói: "Rất tốt." Chu Lạc cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng đánh giá đám người một chút, đem mỗi người khuôn mặt đều ánh vào trong đầu. Bọn hắn sẽ trở thành bắt đầu tinh vực hậu thế tất cả nhân tộc chi tổ. Ngay tại những tu sĩ kia mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn Chu Lạc là như thế nào mở ra vực một lúc. Chu Lạc vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo sáng chói kim quang đại đạo liền từ đám người đến dưới chân bay lên, đem mỗi người đều tiếp nhận mà lên, không một bỏ sót. Chật, đại đạo bay lên không, lấy siêu việt đám người nhận biết cực tốc hướng về trong vũ trụ nào đó một châu bí địa mà đi. Vũ trụ mênh mông vô ngần, nhưng cuối cùng hắc ám cùng cô quạnh mới là vĩnh hằng. Thần quang đại đạo tung hoành thiên vũ, vạch phá hoang vu tinh vực hư không. Giờ phút này, nếu có chuẩn đế từ đường vòng qua, nhất định có thể rõ ràng cảm ứng được chí cao vô thượng thiên tôn khí tức truyền đến, mà lại là đồng thời mang theo vạn người hành độ hư không, mà lại cũng không đem nó thu nhập không gian pháp khí bên trong, không có chút nào phòng hộ, trực tiếp bại lộ tại tinh hà bên trong. Thấy cảnh này người khẳng định đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vũ trụ mênh mông bên trong, kỳ quái cảnh tượng khiến cho mọi người không kịp nhìn, nói không ra lời. Dù là cuối cùng bọn hắn cả đời sức tưởng tượng, cũng bệnh không ra trước mắt mỹ lệ cảnh tượng tới. Mà lại, giống như là cưỡi ngựa xem hoa, ngôi sao to lớn cùng mênh mông ngân hà đều thoáng qua liền mất. Phía trước, một mảnh đại lục mênh mông lơ lửng trong hư không, thấy ở xa xa. Không đợi mọi người thấy rõ, cũng chỉ cảm giác trước mắt sáng chói bạch quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người đã rơi xuống tại kiên cố mặt đất. Đám người bối rối ngẩng lên đầu. Chỉ gặp bọn họ đã thân ở chúng sơn vờn quanh bên trong, chung quanh là to lớn cổ mục che trời, thấy chỗ đều hoàn toàn vắng vẻ. Từ nơi càng xa xôi hơn, chuyến đến thuộc về dã thú gào thét cùng gào thét, mà cảm xúc càng sâu chính là những tu sĩ kia. Vừa hạ xuống địa, bọn hắn cũng cảm giác có nồng đậm thiên địa nguyên khí hướng về thể nội mãnh liệt mà đến, càng có số ít mấy người lập tức đã đột phá cảnh giới. Nơi đây tức là bắt đầu. Lạnh lùng vô tình, mà hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên. Chương 176, an bài hậu sự. Bắt đầu. Nghe được cái danh từ này, địa cầu đám người tất cả đều chấn kinh sợ hãi. Mọi người tại đây bên trong, cho dù là trong phàm nhân cũng không ít từng nghe qua cái danh từ này. Không phải liền là bắt đầu thất tinh nha. Bắt đầu thất tinh kia đặc biệt tạo hình, cho dù là tại mênh mông trong tinh hà, cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Càng đừng đề cập, tại tu sĩ bên trong, bắt đầu còn có càng sâu hàm nghĩa. Thí dụ như, có không ít tu hành sao trời pháp quyết người, cần mỗi đêm lấy tinh quang luyện thể, bình thường bọn hắn sẽ chọn lấy, đều là tử vi, bắt đầu thất tinh chờ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, bọn hắn bây giờ lại tự mình đã tới bắt đầu phía trên, chính là không biết là viên kia. Đám người mặc sức tưởng tượng đồng thời, cũng có loại không chân thiết cảm giác, giống như là còn tại trong mộng, chỉ sợ mộng cảnh tỉnh lại đều là công dã chẳng. Bọn hắn thật đến bắt đầu sao? Tuy có nghi hoặc, nhưng mới thấy vũ trụ chi cảnh cũng không là giả. Nói tóm lại, tu sĩ bên trong vẫn là không người hoài nghi. Dù sao, nơi đây thiên địa nguyên khí cùng địa cầu so sánh thật sự là ngày đêm khác biệt. Loại trình độ này thiên địa nguyên khí, bây giờ trên địa cầu, cho dù là chuyển thừa xa xưa nhất đạo môn có bí thổ đều không đạt được. Hiển nhiên, bọn hắn bây giờ thân ở vẫn chỉ là bắt đầu một chỗ bình thường chi địa, cũng không phải gì đó động thiên phúc địa. Mà càng nhiều người, như là Quý Liên sư đồ, bọn hắn xuất phát từ nội tâm đối Côn Luân thần linh càng thêm tôn sùng. Cho dù là bọn họ sớm đã trong lòng đem coi là một vị trong truyền thuyết viễn cổ thánh nhân, nhưng bây giờ xem ra, chỉ riêng bày ra liền xa không chỉ tại đây. Nhất thời ồn ào náo động cuối cùng rồi sẽ kết thúc, mặt đất đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo bao phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh, trong mắt sùng bái cùng tính sợ sớm đã vượt qua thần linh. Chu Lạc chú ý không ở chỗ đây, đảo mắt một vòng về sau, thỏa mãn gật đầu. Cho dù là không có chút nào tu vi phàm nhân, tại đến bắt đầu về sau, nhục thân cũng tự nhiên thôn nạp nguyên khí, cho dù không thể đạp vào con đường tu hành, cũng có thể cường thân kiện thể. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, cho một đám tâm hoa nộ phóng, liền muốn bốn phía thử tu sĩ dội cho chậu nước lạnh. Bắt đầu đại đạo hưng thịnh, thánh nhân cảnh giới man thú cũng không tươi, tùy tiện đến một đầu đều đủ để đem các ngươi tất cả đều chôn vùi. Nghe được có thánh nhân cấp bậc man thú đi tồn tại, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong đó kinh hãi. Nguy hiểm như vậy cổ tình, thật là bọn hắn hẳn là tới địa phương sao? Nhưng Quý Liên sư đồ đáy lòng lại tựa như gương sáng, cũng không bối rối. Bọn hắn trong lòng biết, Côn Luân thần linh mặc dù ngoài miệng lạnh lùng vô tình, nhưng kỳ thực chưa hề đi diệt tuyệt sự tình. Thần nói như vậy, nhất định là sớm có giải quyết phương pháp. Quả nhiên, chỉ nghe Chu Lạc tiếp tục nói, bản tôn sẽ vì các ngươi luyện chế một kiện pháp khí làm che chở, nhưng từ nay về sau, các ngươi sự tình, bản tôn liền rốt cuộc không gặp qua hỏi. Nghe nói Chu Lạc muốn luyện chế vô thượng pháp khí, ở đây đông đảo tu sĩ tất cả đều cùng hỉ. Bọn hắn phần lớn là tán tu xuất thân, trên thân một kiện đem ra được linh bảo đều không có. Mà Côn Luân thần linh muốn đích thân vì bọn họ luyện chế pháp khí, nghĩ đến chí ít cũng là một kiện vương giả thần binh, mới phù hợp thần thân phận. Quý Liên sư đồ cũng đối này tràn ngập chờ mong, muốn kiến thức Côn Luân thần linh đến tột cùng sẽ lấy ra dạng gì thần tài tới. Bọn hắn mặc dù biết Côn Luân thần linh chắc chắn sẽ không xuất ra thần có tốt nhất tiên liệu, nhưng nếu là có thể được gặp một hai dạng đủ để rèn đúc thánh binh thần liệu cũng liền thỏa mãn. Nhưng mà, Chu Lạc lại nhất định để bọn hắn thất vọng. Chỉ gặp Chu Lạc lập thân trong hư không, chậm rãi đưa tay, chỉ hướng thiên cung. Oanh! nguyên bản tinh không vạn lý trong nháy mắt biến mất, vô biên kiếp vân giống như là đại dương màu đen như thế, muốn lật úp như thế. Thu to lôi đỉnh núi liền trời đất ở giữa, đem cách đó không xa một tòa nguy nga thần sơn đều san thành bình địa. Hai màu đen trắng từ kiếp vân trong rơi xuống, tại Chu Lạc chỉ dẫn thấp hơn trong hư không hội tụ, cuối cùng hóa thành một tòa lò luyện bộ dáng. Âm Dương Thần Diễm, có kiến văn quảng bác tu sĩ thấp giọng hô, trên thực tế hắn cũng không có thấy tận mắt, chỉ ở sách cổ bên trong thấy được chỉ lần phiến trảo. Cái này nhưng ít nhất là trong truyền thuyết hung hiểm nhất thánh nhân đại kiếp bên trong mới có thể xuất hiện cướp phạt ta. Mà tại Côn Luân thần linh trong tay, bất quá là đồ chơi, chỉ có thể miễn cưỡng làm luyện khí lò luyện. Nếu như ban đầu thần lô liền đã mọi người trố mắt, vậy kế tiếp càng là gần như thần tích. Chỉ gặp Chu Lạc hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, hư không vỡ ra một cái khe, trong truyền thuyết thái âm chân thủy cùng thái dương chân nước không cần tiền đổ xuống mà ra, không có vào trong lò luyện. Sau đó, Chu Lạc tiện tay chụp vào vực ngoại tinh không, chỉ gặp đầy trời sao lập tức cảm đạm, biến thành thổi phồng tinh hà thần cát, thoáng qua biến mất tại lò luyện liệt diễm bên trong. Chợt, Chu Lạc hừng hực hai con ngươi nhìn về phía sâu trong lòng đất, chỉ gặp một đầu vóng ánh sáng chói thổ hoàng sắc đại long bay lên không, trận trận long ngâm vang vọng đất trời. Địa mạch long thủy, đại địa chi tinh. Càng đừng đề cập cái khác ngũ hành tinh hoa, Côn Luân thần linh cũng là dễ như trở bàn tay. Hư không bên trong, tiên quang diễm diễm, cựu sát xương mù mờ mịt, rất nhiều thần liệu chống giống mà sinh, khiến phía dưới đám người dần dần chết lặng. Đến cuối cùng, Côn Luân thần linh hét lớn một tiếng, lại sinh sinh từ trong hư không tạo hóa ra một khối thần thạch đến, có hỗn độn khí bành trướng. Giang giác. Đột nhiên, nặng nề kiếp vân trong hạ xuống một đạo thần lôi. Cùng trước đó so sánh, nó là như thế địa nhỏ bé, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức lại kinh khủng vô số lần. Kia buộc lôi quang, giống như là đến từ thiên địa khai tịch mới bắt đầu, phá diệt tứ ngược, nhưng lại giấu giếm sinh mệnh khí tức. Quý Liên bọn người đem tim nhảy tới cổ rồi, nhưng giữa không trung sương mù bao phủ bên trong Chu Lạc lại một mặt bình tĩnh. Hắn tựa hồ đối với mình luyện chế pháp khí rất có lòng tin, tin tưởng cái sau tuyệt đối sẽ không bị hủy bởi lôi quang phía dưới, đến mức Chu Lạc liền mảy may ngăn cản ý tứ cũng không có. Bành! Giống như là một cái vũ trụ ở trước mắt nổ tung, đếm không hết tiên quang chói lọi. Ở vào trong trời đất, từ âm dương thần diễm tạo thành lò luyện rốt cục không chịu nổi, băng liệt vì vô số mảnh vỡ. Mà tại lò luyện bên trong, một đạo chói mắt thần quang nối liền trời đất ở giữa, nương theo lấy đại đạo cũng truyền tới vụ vụ. Sương mù tan đi, phù hiện ở trong hư không chính là một viên cổ pháp thần kính. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối hoàn chỉnh thần tinh đúc thành, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí. Mặt kính bóng loáng như nước, giống như là có thể chiếu rọi vạn vật, trong đó thì có một đạo thái sơ tiên quang trượn. Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, viên kia thần kính phát ra một tiếng vụ vụ, trực tiếp rơi vào Quý Liên chi thủ. Thẳng đến mênh mông như đại dương mênh mông thần năng từ trong tay truyền đến, Quý Liên mới như ở trong mộng mới tỉnh. Này tính đủ để vì đại thánh chi binh, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Theo thoại âm rơi xuống, Côn Luân thần linh thân ảnh chợt hóa thành bọt nước, tiêu tán thành vô hình. Mà mượn trong tay thần kính phản xạ, Quý Liên tựa hồ thấy được một vị thanh niên anh tuấn đạo sĩ tại hướng hắn mỉm cười. Trên thực tế, Chu Lạc cũng không rời đi, chỉ là xếp bằng ở hư không bên trong, quan sát đến từ địa cầu đám người. Hắn nhìn thấy Quý Liên bọn người lợi dụng thần kính mở hoang thổ, lại mắt thấy bọn hắn chống cự lấy trong hồng hoang manh thú. Trong đó nghiêm trọng nhất một lần, có ít chỉ thánh nhân cấp bậc hoang thú liên thủ, kém chút liền đem tất cả nhân tộc giết sạch. Chu Lạc nhìn xem núi thây biển máu, nghe tuyệt vọng kêu rên, không ít người tại khẩn cầu lấy Côn Luân thượng thần hiển linh, mà Chu Lạc cũng không di động mảy may. Nhưng nguy hiểm nhất còn không phải lần này. Mấy vị đồng dạng tu hành đến tiên đại cảnh giới tu sĩ xuất thủ, kém chút liền đem Quý Liên trong tay thánh kính cướp đi. Bởi vậy, nhấc lên một trận tiếp tục mấy chục năm phản loạn. Cuối cùng, có một người chẳng đạo, chân chính đạt được thần kính tán đồng, chính là Quý Liên. Gặp đây, Chu Lạc mỉm cười, hóa thành quang ảnh lộng lẫy, biến mất không thấy gì nữa. Thiên ngoại thiên, hỗn độn long xảo, bất tử sơn bên trong, Chu Lạc thân ảnh hiện hiện, chung quanh ba đạo khí tức cường đại tất cả đều bị kinh động. Dĩ nhiên chính là hắn ba tên đệ tử. Sư tôn. Nhìn thấy Chu Lạc thân ảnh, Phù Phượng, Phục Hy, Nữ Hoa ba người tất cả đều cùng kính hành lễ. Chu Lạc ngồi xếp bằng nộ đạo trà thụ dưới, trầm mặc thật lâu, mới yếu ớt thở dài nói: "Mặt kiếp sắp tới, các ngươi cũng nên từ thế gian biến mất." Chương 177, hạt giống của hy vọng. Sư tôn. Mặc dù nhận sư phụ tin tức chạy đến nơi đây lúc đã có suy đoán, nhưng nghe đến Chu Lạc chính miệng nói như vậy, ba người lập tức minh bạch, sư phụ thật là muốn đem bọn hắn phong ấn. Chỉ gặp trước mắt ba tên đệ tử bên trong, Phục Hy chậm rãi ngẩng đầu lên nói: "Sư tôn, thật không có biện pháp khác sao?" Chu Lạc lắc đầu. Thần thoại kết thúc, chính là tận thế đại kiếp. Mà lại, sợ rằng sẽ là giới này từ trước tới nay tác động đến phổ biến nhất, ảnh hưởng sâu nhất một lần. Liền ngay cả tiên khí, bất tử dược, chí tôn chờ đều chỉ sợ tránh không kịp, các ngươi dù chưa đến cảnh giới kia, nhưng cũng không khác nhau lắm, vẫn có thể tránh thì tránh đi. Nghe nói lời ấy, ba người thần sắc tất cả đều ảm đạm. Nếu là có tuyển, ai lại nguyện ý tự phong tiên nguyên bên trong, độc hưởng vạn cổ khô tịch đâu? Nhìn ra ba tên đệ tử tâm không cam tình không nguyện, Chu Lạc không khỏi bật cười nói: "Các ngươi bộ dáng này là muốn làm gì? Cũng không phải sinh ly tử biệt, vạn cổ về sau, tự sẽ có các ngươi gặp lại ngày." "A, muốn chờ lâu như vậy?" Nghe vậy, một bên Phù Phượng lộ ra kinh ngạc thần sắc, không khỏi hoảng sợ nói. Gặp Chu Lạc xem kỹ ánh mắt quan tới, Phù Phượng thế là lại thận trọng nói: "Đỗ Nhi còn tưởng rằng phong ấn cái mấy vạn năm là được rồi đâu." "Ân, ngươi đúng là mấy vạn năm sau liền chạy ra khỏi đến thành đế." Đương nhiên, lời nói này Chu Lạc đương nhiên sẽ không ngay trước ba người mặt nói ra, chỉ là một mặt nghiêm trọng, thấm thía căn dặn ba người nói: "Nếu như vi sư bất hạnh xảy ra bất trắc, các ngươi có thể tự xuất thế thành đạo. Chỉ là phải nhớ kỹ một điểm, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm nhớ lấy không thể tự chém. Dựa theo vi sư thôi diễn, nếu là có thể dựa vào tự thân một thế lại một thế địa sống sót, có lẽ có thể hồng trần gặp tiên cũng khó nói." Vì phù hợp người thiết, Chu Lạc chỉ có thể lấy một loại không xác định ngữ khí nói. Bất quá, hắn tin tưởng các đệ tử nhiều ít đều sẽ nghe vào. Quả nhiên, chỉ gặp ba người đều một mặt nghiêm trọng, nghiêm túc lắng nghe Chu Lạc dạy bảo. Trong đó, nữ hoa là trước hết nhất kịp phản ứng, nghi ngờ nói: "Sư tôn, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị tự phong sao?" Chu Lạc gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Ba người nghe vậy tất cả đều biến sắc, sư tôn mới vừa nói qua tận thế đại kiếp dị thường hung hiểm, đặc biệt là tiên khí, thần dược, chí tôn đều tránh không kịp, cái kia sư tôn cử động lần này chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào lưới? Chu Lạc vội vàng khoát tay, ngăn lại ba tên đệ tử muốn khuyên can dự định. Vi sư đã lựa chọn tại thần thoại những năm cuối xuất thế, tự nhiên là muốn liều một phen tiên duyên. Coi như không thành, vi sư cũng không phải cổ hủ hạng người, đương nhiên cũng sẽ bo bo giữ mình, tự chém phong ấn, các ngươi không cần lo lắng. Tại ba tên đệ tử trong mắt, mình còn là một vị mấy chục vạn năm trước tự chém qua thiên tôn. Bây giờ, bất quá là ăn đế tôn cựu chuyển tiên đan mới khôi phục cảnh giới viên mãn. Bởi vậy, Chu Lạc nói mình thấy thời cơ bất ổn chọn tự chém phong ấn, ngược lại là không có người lo lắng. Liên quan tới tiền tự bí có thể ngụy trang tự chém chí cao áo nghĩa, tại thực lực của hắn còn chưa đủ lấy khinh thường cổ kim trước, Chu Lạc không có tiết lộ cho bất luận người nào dự định. Đế tôn trúc sư tôn đại đạo có thành tựu, nhìn thấy tiên duyên. Đã sư tôn tâm ý đã quyết, kia thân là đệ tử, ba người cũng đành phải đưa lên từ đáy lòng chúc phúc. Đột nhiên, Phù Phượng giống như là nhớ tới cái gì, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Chu Lạc phụ cận, khó được địa một mặt biểu tình ngượng ngùng nói: "Đỗ Nhi có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng sư tôn đáp ứng." Ồ, Tiểu Phượng Hoàng chủ động cầu mình, như thế hiếm thấy, Chu Lạc thuận miệng đáp: "Nói nghe một chút đi." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc chợt cảm thấy không ổn, bởi vì hắn trông thấy Phù Phượng lộ ra loại kia dính nhau thần sắc, nói ra: "Sư phụ ngươi, có thể hay không đem Vũ Tiêu cùng ta phong ấn tại một chỗ?" Nghe vậy, một bên Phục Hy cùng nữ hoa cũng chăm miệng một lời: "Ta huynh muội cũng muốn phong ấn tại một chỗ." Chu Lạc nhìn qua trước mắt ba tên đệ tử, nhất thời im lặng. "Khá lắm, các ngươi tự phong cũng đều muốn thành song thành đôi đúng không? Quả nhiên là trò vì sư hầu ở." "Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền." Chu Lạc một mặt bất đắc dĩ. Nhiều năm trước tới nay, Chu Lạc đạt được tiên nguyên dịch không phải số ít, lúc này dùng để phong ấn mấy tên đệ tử dư xài. Phục Hy, nữ hoa cùng Bất Tử Sơn quan hệ không ít, thế là Chu Lạc thuận thế liền đem hai bọn họ phong ấn tại Bất Tử Sơn một ngụm trong cổ động. Mà Phù Phượng cùng Vũ Tiêu, Chu Lạc cân nhắc đến Bất Tử Thiên Hoàng nên là tại thái cổ năm đầu thành đạo, nghĩ đến tiểu tử này nhất định là không chịu nổi tịch mịch sớm xuất thế. Thế là, Chu Lạc liền cũng không cố ý tìm kiếm đoạt tiên địa tạo hóa chi địa, mà chỉ là ở trong hỗn độn tìm một chỗ, liền đem đôi này tiểu phu thê chôn vào. Đương nhiên, mấy vạn năm không việc gì vẫn là có thể cam đoan. Đợi đến Chu Lạc đem việc này chấm dứt, trở lại Bất Tử Sơn bên trong. Hắn đột nhiên cảm giác, nơi đây quả nhiên là yên tĩnh y mắng. Chỉ có sau lưng nộ đạo trà thụ cùng Bồ Đề thần thụ xoạt rung động. Thương cảm thân sắc thoáng qua liền mất, Chu Lạc trầm mặc một lát, liền từ Bất Tử Sơn chúng được nơi nào đó lấy ra một vật tới. Kia là một hạt sáng chói kim quang, thuần tịnh vô hạn, chính là lúc trước hắn phân hóa ra nguyên thần tiên chủng. Cẩn thận chu đáo, nguyên thần tiên chủng bên trong dựng dục một cái người tí hon màu vàng, cùng Chu Lạc bản tôn không khác nhau chút nào, đúng là hắn bộ phận thần hồn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Lạc trong lòng bàn tay lại hiện hiện một cái khác vật tới. Chính là Chu Lạc từ Bạch Quy Công tiên chỗ đạt được tiên chủng, theo nói, nên là một gốc tiên đằng. Viên hạt giống kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, ảm đạm cô quạng, thô sơ giản lược cảm ứng cũng không có sự sống ba động. Nhưng Chu Lạc thần niệm thông suốt, tự nhiên có thể nhìn xuyên trong đó bộ kỳ thực vẫn có sinh cơ dấu dếm, chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể lại xuất hiện thế gian. Nhìn xem trong lòng bàn tay hai thứ đồ này, Chu Lạc tinh thần mở mịt. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới Đế Tôn, chợt lại liên tưởng đến Thánh Đế. Cái trước từng chính miệng thừa nhận, hắn nguyên bản định lấy nắm giữ hình người bất tử dược vì dựa vào lại xuất hiện thế gian. Mà lại, từ trong nguyên tắc đến xem, Đế Tôn cử động lần này nên là thành công. Mà cái sau, Thánh Đế bản thân càng là thần dược hỗn độn thanh liên chủ động thoát khỏi thoát thân, đặt vào con đường tu hành, đăng lâm cực đạo. Hai chỗ tương đồng thì là bọn hắn cũng không lấy thần dược chi thể làm điểm cuối, càng giống là lấy thần dược làm vắng nhẹ, sống ra một cái khác thế tới. Mặc dù không biết được bọn hắn cụ thể pháp môn, nhưng Chu Lạc đối với cái này nghiên cứu hồi lâu, trong lòng sớm đã có dự định. Tiên đài mi tâm tiên quang đại phóng, bàng bạc thần niệm mãnh liệt mà ra, Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp trong lòng bàn tay kim sắc nguyên thần tiên trùng lập tức chui vào chết héo tiên trùng bên trong. Đương nhiên, cái này còn chưa không phải là chân chính dung hợp, chỉ có kinh lịch do tử chuyển sinh, thể ngộ bất tử dược huyền bí mới xem như thành công. Đồng thời, dù là coi như thất bại, nguyên thần tiên chủng bản thân cũng sẽ không tiêu tán, như cũ có thể làm Chu Lạc vạn nhất gặp bất chắc, cũng có thể lại xuất hiện thế gian chuẩn bị ở sau. Mà dưới mắt, là cần gấp nhất chính là vì cái này tiên chủng tìm một chỗ đoạt thiên địa tạo hóa chi địa. Bất Tử Sơn đã phong ấn có hai vị đệ tử, Chu Lạc cho rằng chỉ sợ không quá phù hợp. Nghĩ như vậy, Chu Lạc liếc qua bên cạnh Bồ Đề thần thụ, thoáng qua liền mang theo cái sau một đạo, biến mất tại Bất Tử Sơn bên trong. Chương 178, trên đời đều im lặng. Một vị mặt mũi hiền lành trường mi lão tăng, người khoác cả sa bảo y, cầm trong tay một thanh chiếu sáng rạng rỡ bảo sử. Chính ngồi xếp bằng một vũng tiên hà diễm diễm, Phật quang bốc hơi tiên chỉ trước. Chu Lạc thân ảnh hiển hóa tu di sơn đỉnh, nhìn thấy chính là dạng này một bộ chẳng cảnh. Bát bảo công đức chỉ tỏa ra ánh sáng lung linh, có tiên thiên Phật âm thiện sướng không dứt. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi thở dài. Tu di sơn vẫn là trước sau như một a. Không lớn nhưng tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng cả tòa tu di sơn, tựa như hướng đầm sâu bên trong đầu nhập vào một viên cục đá. Khiến phía dưới trường mi lão tăng ma la không khỏi kinh hãi. Thế mà bị người vô thanh vô tức điệu tiềm nhập nơi đây. Kinh hai phía dưới, lão tăng ma la đầu tiên là chăm chú địa nắm ở trong tay công đức bảo sử, nhưng ở cảm ứng được đạo phạt tiên tôn kia làm cho người khí tức quen thuộc sau lại nhẹ nhàng thở ra. Ngã Phật từ bi, ma la khấu kiến tiên tôn. Biết được là đạo phạt tiên tôn giá lâm, lão tăng ma la tất nhiên là vui lòng phục tùng, cùng kính lễ bái. Gặp đây, Chu Lạc chỉ chọn gật đầu, cũng không nhiều lời. Một đạo sáng chói lục quang từ Chu Lạc trong tay trượt xuống, trực tiếp cắm rễ ở Bát Bảo Công Đức Chỉ Bờ. Kia là một gốc tựa như bích ngọc điêu thành thần thụ, cành lá um tùm, xoạt rung động, ước chừng chỉ có cao 3 trượng. Chính là Chu Lạc mang đi Bồ Đề thần thụ. Bản tôn nói được thì làm được, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chu Lạc thản nhiên nói. Gặp thần thụ trở về, lão tăng Ma La vui đến phát khóc, Bồ Đề thần thụ cũng vẩy xuống tuyệt quang, trấn an cái sau. Thần sắc chợt hồi phục bình tĩnh, Ma La một mặt cung kính nhìn về phía Chu Lạc. Không biết thiên tôn giáng lâm, nhưng còn có phân phó khác. Chu Lạc vốn là dự định mượn Bát Bảo Công Đức Chỉ đến thai nghén tiên trùng, nhưng đột nhiên nghĩ đến, đến lúc đó mình chẳng lẽ không phải sẽ tắm rửa Phật quang mà sinh, chẳng lẽ coi là thật muốn làm hòa thượng hay sao? Bởi vậy lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc để Ma La lại lĩnh mình đi kia thai nghén tử kim thần thiết trong hầm mộ. Chu Lạc tới đây, cũng không phải là muốn lấy đi cái này thần liệu, thẩm thấu Phật quang, cùng hắn chi đạo cũng không tương xứng. Tiên đài mi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần niệm đổ xuống mà ra, Chu Lạc lấy vô thượng thần niệm ở nơi này khắc họa, hạ bốn cái cực đạo thần văn, vào hư không bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Chúng sinh đáng sợ. Nếu là có người tới đây lấy đi thần liệu, tự nhiên có thể nhìn thấy này trong luôn. Chuyện chỗ này, Chu Lạc chợt quay người rời đi. Trước khi đi, Chu Lạc cười nhìn về phía Lao Tăng. Người cũng muốn tự phong. Tự biết không thể gạt được Chu Lạc, Lao Tăng Ma La chi tiếp nói. Bát Bảo Công Đức Chỉ hóa sinh ra nguyên dịch dù là không kịp tiên nguyên, nhưng cũng đủ để đem lão hủ phong ấn, lưu lại chờ hậu thế. Không thấy chân Phật, làm sao có thể tán? Nói về đây, Ma La trong mắt tự có Phật quang lấp lóe, giống như là một chiếc thần đăng thiêu đốt, muốn chiếu sáng tương lai. Đại đạo 3000, Chu Lạc cũng không trở ngại cản chi ý, như vậy phiêu nhiên mà đi. Mà Tu Di Thần Sơn cũng tại trong chốc lát tạm đạm, từ trong nhân thế biến mất, không biết nhiều ít vạn năm sau mới có thể tái hiện. Trạm tiếp theo, Chu Lạc giáng lâm phi tiên. Chỉ gặp nguyên bản khí thế hùng hồn cổ tinh, bây giờ lại cũng lộ ra yên tĩnh không ánh sáng. Mà hết thảy này, chỉ vì tiên quật bên trong các trí tôn tất cả đều lựa chọn ẩn nút, lâm vào tầng sâu nhất ngủ say. Hết thảy thần dị không còn hiện hóa ngoại giới, tự nhiên cũng lại không tiên nhân hư ảnh xông ra, phiên phi tinh không trung. Chu Lạc trong lòng biết, đây cũng là phi tiên các trí tôn ứng đối tận thế đại kiếp thủ đoạn. Tự nhiên, nơi đây cũng không phải thai nghén tiên chủng nơi tốt. Chu Lạc tới đây chỉ là vì lấy đi thiên tôn cổ động bên trong còn lại tất cả tiên liệu cùng vạn tuế thần dược thôi. Trước khi rời đi, Chu Lạc thật sâu đánh giá nơi này một chút. Đây là mình đi vào cái này lạ lẫm nhưng quen thuộc thế giới trạm thứ nhất. Thái tuế thần dược, trung do lao đạo, đế tôn đến nhà, mở tiên lộ. Từng màn ký ức dị thường tươi sống, chợt thâm tàng trong đầu. Đối với chỗ này, Chu Lạc lại không lưu niệm. Lẻ loi một mình ngao du trong vũ trụ, Chu Lạc thật sự có loại trên đời đều im lặng cảm giác. Đế tôn vẫn, thiên đình băng, mang tới ảnh hưởng viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ, liền ngay cả một cái chuẩn đế cũng khó khăn tìm. Đại thế tàn lụi, thịnh cực chuyển suy, quả nhiên là vạn cổ không dễ chân lý. Chu Lạc trải qua câu trần, mang đi mong mỏi cùng trông mong đã lâu tử vi đế thần hoa. Hắn lại từ bắt đầu đi ngang qua thần cương tiên lăng, nơi đó thấy cảnh tượng cũng không sai biệt nhiều. Sương mù mông lung, thật muốn biến mất khỏi thế gian. Cuối cùng, Chu Lạc đi tới sâu trong vũ trụ, xa xa nhìn lại, u minh khí tức bốc trời, giống như là tự thành một cái khác vũ trụ. Địa phủ. Ngay tại Chu Lạc bước vào minh thổ đại trận một cái mắt, liền giống như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, đen nhánh thông thiên minh bảo hiện ở trong thần chỉ thì hiện hóa Chu Lạc trước người. Bản tọa còn tưởng rằng đạo phạt ngươi cũng quên mình còn mang theo cái địa phủ chi chủ danh tiếng đâu. Thông Thiên Minh Bảo thần chỉ mang theo bất mãn nhà danh nói: "Ha ha, địa phủ có Minh nô cùng Minh Bảo ngươi chủ trì, bản tôn cái này địa phủ chi chủ thật sự là không dám nhận. Đã lâu không gặp cái này tên dở hơi." Chu Lạc quét qua trên đường đi u ám yên lặng, khó được lộ ra tiểu dung. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Bảo lại cũng ngựa khí ngưng trọng nói: "Ngươi nếu là chậm thêm đến mấy ngày, bản tọa cũng muốn chuẩn bị đem địa phủ từ thế gian biến mất." Nghe vậy, Chu Lạc nửa thật nửa giả trêu ghẹo nói: "Cho nên bản tôn đây không phải bóp lấy thời gian, cuối cùng lại đến vớt điểm chỗ tốt sao?" Chu Lạc thoại âm rơi xuống, Thông Thiên Minh Bảo lập tức minh bạch, đạo phạt thiên tôn là không có ý định theo địa phủ cùng một chỗ tự phong. Đen nhánh Minh Bảo bên trên quang hoa lấp lóe, thật lâu, thần chỉ mới thở dài. Thôi được, tốt xấu bằng hữu một trận, bản tọa liền chúc ngươi tiên đạo có thành tựu đi. Khó được nhìn thấy Thông Thiên Minh Bảo như thế nghiêm chỉnh một mặt, Chu Lạc cũng thu hồi trêu chọc thần sắc, trịnh trọng nói: "Hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày, mà khi đó, Minh Bảo ngươi đã hóa thành tiên khí. Muốn trở thành tiên khí nói nghe thì dễ." Minh Bảo lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng, Thông Thiên Minh Bảo làm bạn Chu Lạc tại địa phủ đi một vòng. Chỉ gặp đen nhánh minh thổ phía trên, vô số quan tài đang nằm, rất có tu vi âm binh âm tướng nhóm thì lặng lặng địa nằm ở trong đó. Về phần những cái kia không có quan tài cái xác không hồn nhóm, cũng đều tự giác đem mình chôn sâu tại trong minh thổ, lâm vào ngủ say. Cuối cùng, Chu Lạc chỉ lấy một chút hoàng tuyền đầu mượn, tạo hóa nguyên nhãn chỗ tiên dịch, cứ thế mà đi. Mấy ngày về sau, thật lớn minh thổ truyền đến một tiếng chấn động chư thiên oanh minh. Đợi đến hết thệ kết thúc, có tu sĩ cả gan tiến đến tìm hiểu, chỉ gặp vũ trụ hư không, ách thổ khó tìm. Ngôi sao màu xanh nước biển bên trên, duy nhất một chỗ bị ẩn nấp tại đại trận bên trong thần thổ. Thần sơn cao vút trong mây, giống như là thăm dò vào trong vũ trụ, có hỗn độn cùng tinh huy lượn lờ. Côn Luân, hạch tâm tiên thổ bên trong, vạn tòa sơn phong vây tụ, hóa sinh ra vạn khỏa đầu rồng sinh động như thật, tất cả đều hướng về kia miệng tiên chỉ thổ lộ tinh hoa. Còn phải là chỗ này. Chu Lạc trong lòng cảm thán. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ có nơi đây thích hợp nhất thai nghén tiên trùng. Có đế tôn cùng mình tôn đại trận che lấp, chí ít vài vạn năm sẽ không hiển hóa nhân gian. Còn nếu là lại thêm mình một phen bố trí, chỉ sợ còn có thể né qua chí tôn hai mắt càng lâu. Nghĩ như vậy, Chu Lạc lập tức bắt đầu động thủ. Tu vi của hắn không kém gì lúc trước đế tôn cùng mình tôn nhiều ít, cũng tinh thông hai kinh văn, bởi vậy điều chỉnh, cải biến đại trận xem như dễ như trở bàn tay. Hắn không chỉ có tăng thêm mấy tầng ẩn nấp trận pháp, càng là sửa đổi tát ao bắt cá, tùy ý cướp lấy cổ tinh thiên địa nguyên tinh thủ đoạn. Cuối cùng, Chu Lạc cầm trong tay cô quảng tiên trùng đầu nhập vào kia cuốn rốn tiên bên trong. Trong hư không tựa hồ truyền đến một tiếng vụ vụ. Trong một chớp mắt, Chu Lạc bén nhạy phát giác nơi đây đại đạo thay đổi, giống như là hoàn toàn bị kích hoạt, vạn đạo đầu rồng bên trong tinh hoa, địa mạch thần tuyển bên trong tiên tinh tất cả đều không có vào viên kia tiên trùng bên trong. Tiên lặng cảm ứng đến cả tòa côn luân truyền đến khí thế, Chu Lạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cùng thai nghén tiên khí khác biệt, lúc này chỉ cảm thấy tiên tinh rõ gì mà chạy, cũng không đối với địa cầu thiên địa đại đạo tạo thành ngoài định mức gánh vác. Giải quyết xong một cọc tâm sự, Chu Lạc chợt hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất không còn tâm tích. Chương 179, hậu sinh còn có thể. Dòng sông thời gian hạo đãng, tuôn trào không ngừng. Từ xưa đến nay, vô số tu sĩ khát vọng thành tiên, muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà, đến nay không người thành công, như cũng tại thời gian trường hà bên trong giấy rủa. Đem Tử Vi Đế thần hoa, Bạch Quy công tiên, Thái Tuế thần dược đưa vào trong quan tài thế giới, mắt thấy Cửu Long kéo quan lần nữa lên đường sau. Chu Lạc trên thế giới này liền thật cũng không còn có thể có giao lưu cùng loại người. Hán, tồn thế hơn 2000 năm. Dù là không tính đạo phạt thiên tôn hai đời vị tôn, vẹn vẹn chỉ Chu Lạc cũng đã đi vào thế giới này hơn 2000 năm, tuyệt đối coi là một cái lao bối nhân vật. Bây giờ, đại thế sắp hết khí tức đã tràn ngập đến toàn bộ vũ trụ, một mảnh túc sát tiêu điều. Liền ngay cả phàm trần bên trong già trên 80 tuổi lão nhân ngẩng đầu, cũng có thể cảm ứng được vô tận chỗ cao, tựa hồ có một thanh thiên đao treo cao, lúc nào cũng có thể chém xuống. Mà cái này, tựa hồ cũng cùng Chu Lạc không có quan hệ. Hắn lẻ loi một mình, tại trống vắng trong vũ trụ vô ngần ngao du. Nếu là có người xa xa nhìn lại, liền có thể trông thấy cái kia đạo còn xuống thân ảnh, khí huyết suy bại, râu tóc bạc trắng, vẻ già nua hiển thị rõ. Cùng trước đó thanh niên nói sĩ so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Trên thực tế, lúc trước đạo phạt thiên tôn tự phong lúc thọ nguyên còn rất sung túc, dù là Chu Lạc cũng không phục dụng cựu chuyển tiên đan, lúc này cũng không nên hiện lộ ra như vậy thái mới là. Chỉ có chính Chu Lạc biết, hắn sớm đã được ăn cả ngã về không, đem thân này tiền tinh đều tất cả đều đầu nhập vào tiên đài mi tâm, cái kia sáng chói tiên thai bên trong. Cái sau sớm đã thai nén đến điểm tới hạn, giống như là tùy thời đều có thể phá kén thành bướm, hồng trần phi tiên, chỉ kém một cơ hội. Mà bộ thân thể này, chỉ bất quá dựa vào một cỗ tinh khí, miễn cưỡng duy trì sinh cơ bất diệt. Chu Lạc liền kéo lấy dạng này một bộ thân thể tàn phế, phá vỡ thiên vũ, tung hành vũ trụ bên trong. Cái đó là đạo phạt thiên tôn. Chu Lạc cũng không thi triển cực đạo thần tốc, cũng không có cố ý che lấp khí tức dung mạo, tự nhiên sẽ có tu sĩ đem hắn nhận ra. Đối với đạo phạt thiên tôn, thế nhân thái độ phức tạp. Hắn đã là tu hành sử thượng chói mắt nhất chín thân ảnh một trong, từ nên thụ chúng sinh kính ngưỡng. Nhưng cùng lúc lại là đế tôn vẫn lạc, thiên đình băng đẩy tay một trong, cũng là chiến dịch này bên trong lớn nhất người được lợi. Đối với thiên đình cùng đế tôn những người hâm mộ tới nói, hắn không thể nghi ngờ là cựu lũ ác ma tồn tại, hắn không thể ăn sống hết đủ. Nhưng mà tại chư tôn ẩn thế bây giờ, đạo phạt thiên tôn thật có thể nói là đương thời vô địch, tự nhiên không có người dám can đảm mạo phạm. Tham kiến thiên tôn. Ngay hôm đó, Chu Lạc dạo chơi đến một chỗ chưa hề từng tới tinh vực, một vệ kim quang rơi vào Chu Lạc bên cạnh thân, ở trong người kia cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi ngây ngô đến cực điểm hai con ngươi. Cứ việc Chu Lạc nhìn đã dần dần già đi, nhưng người tới không có chút nào bất kính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hắn làm được chính là trong truyền thuyết cổ nhân nhất kiến thiên đế rườm ra lễ tiết, sau đó mới cung kính mời nói. Nơi đây không xa chính là Phục Long cổ tinh, chúng ta chư giáo ngưỡng mộ thiên tôn đã lâu, gần đây chính vào bản tinh ngàn năm một lần tìm tiên tinh hội, văn bối lúc này mới cả gan đến đây mời, nếu là thiên tôn có thể tự hạ thấp địa vị, chắc chắn làm cho bọn ta đồng tất sinh huy. Nghe vậy, Chu Lạc trong mắt một nháy mắt có tiên quang lấp lóe, giống như là tại trong chốc lát sống lại. Đối với cái này, trước người hắn người kia cảm thụ sâu nhất, thiên tôn tựa hồ thoát khỏi ngây ngô, lại lần nữa phóng xuất ra bao trùm chư thiên vạn giới uy nghiêm khí thế. Đi thôi. Tựa như cựu thiên tri thượng thiên đế thanh âm truyền đến, thẳng đến Chu Lạc thân hình biến mất tại chân trời, người kia mới kịp phản ứng, cảm thấy hãi nhiên, vội vàng đuổi theo. Cái gọi là tìm tiên thịnh hội, chính là Phục Long cổ tinh rất nhiều đại giáo liên hợp tổ chức, tham dự hội nghị người chí ít cũng là cấp thánh nhân thế lực hạch tâm đệ tử. Chỉ gặp trên tiên sơn, sương mù lờ lờ, liên miên cung điện trải rộng ra, kỳ hoa dị thảo thịnh phóng, khắp nơi có thể thấy được chân cầm thủy thú. Tự có thiên nữ cùng tiên quan nhảy múa tấu nhạc, ngày bình thường khó gặp các đại nhân vật trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà hôm nay, đương tóc trắng xóa Chu Lạc giáng lâm nơi đây thời điểm, hết thảy ồn ào náo động tất cả đều quy về yên tĩnh, chợt buộc phát ra phô thiên cái địa la lên. Tham kiến đạo phạt thiên tôn. Ai cũng không ngờ rằng, vậy mà thật có thể đem một vị cao cao tại thượng cổ thiên tôn cho mời đến. Còn xin thiên tôn thượng tọa. Mở miệng mời chính là một vị đại thánh, tại chuẩn đế trở lên đều khó hiện bây giờ, đã là bên ngoài người mạnh nhất, hắn rõ ràng là nơi đây người chủ trì một trong. Chu Lạc gật gật đầu, lộ ra hết sức hiền hòa. Hắn hôm nay có này một nhóm, vốn là tâm huyết dâng trào. Hừ, hắn không phải liền là đế tôn vẫn, thiên đình băng kẻ cầm đầu nha. Một đạo nói nhỏ vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ tìm tiên thịnh hội bên trên lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ. Không đề cập tới Chu Lạc, mọi người tại đây bên trong, thánh nhân vương trở lên đều không ít, mà lại khẩu suất của ngôn người thậm chí còn không có chút nào che lấp. Một máy mắt, người kia liền đã bị chư thánh ánh mắt khóa chặt. Phúc. Đại hội hạch tâm địa, thoáng chốc đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Cầm đầu là vị tiên phong đạo cốt lão giả, cũng là đại thánh. Thiên tôn bất giận, nghiệt đồ vô chi không sợ, dám va chạm thiên tôn, thực sự tội đáng chết vạn lần. Chu Lạc không nói một lời, trực tiếp nhìn về phía cái kia áo gấm thanh niên, cái sau sắc mặt trắng bệch, một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng. Hắn tại thiên tôn ánh mắt nhìn chăm chú nhịn không được run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn lại. Cũng là Chu Lạc hơi có thu liễm duyên cớ, bằng không hắn một cái mới vào vương giả tiểu bối sớm đã phủ phục tại đất. A, tiểu nữ tử thế mới biết, tiên hà phái lại đối thiên tôn oán hận chất chứa sâu như thế. Bên cạnh, một vị áo trắng nhẹ nhàng, thanh lệ tuyệt tục nữ tử rất có điểm đổ thêm dầu vào lửa ý vị nói. Nhưng nàng lời nói không phải không có lý, trước mắt thanh niên này không hơn 100 tuổi hơn, chỗ nào trải qua đế tôn thống ngự chư thiên thời đại, nhất định là môn nhân trưởng bối bên trong có nhân giáo toa. Như thật mạnh cứu, tiên hạ cử đi hạ đều. Nghe vậy, Chu Lạc nhìn lại tên kia đại thánh cảnh giới nữ tử một chút, thản nhiên nói: "Người muốn vốn là đại đạo, nhưng người tu hành lại thường thường vì lục dục mê hoặc, vì vậy khó đăng cơ nói. Cảm ơn thiên tôn dạy bảo." Nữ tử kia bị Chu Lạc liếc qua, chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên, thần hồn muốn nức, vội vàng lễ bái. Chu Lạc ánh mắt tại quỷ sát tại đất tiên hà phái đám người, còn có thanh niên kia trên thân sẽ qua. Cái sau khẽ cắn môi, lập tức quỳ lạy tại đất, cất cao giọng nói: "Đều là một mình ta chi tội, cùng tông môn không quan hệ." Chu Lạc nhìn chằm chằm hắn, tựa như một cái đại vũ trụ ép xuống, khiến cái sau cơ hồ muốn sụp đổ. Thật lâu, Chu Lạc mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, gặp hắn mặt xám như tro, Chu Lạc mỉm cười: "Ngươi nhưng từng gặp đế tôn?" Thanh niên sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới thiên tôn sẽ hỏi hắn loại vấn đề này, vô ý thức lắc đầu: "Há lại chỉ có từng đó là ngươi, mọi người tại đây bên trong chỉ sợ cũng không có mấy cái gặp qua." Lạnh lùng vô tình thanh âm từ Chu Lạc trong miệng truyền ra: "Chưa từng thấy qua đế tôn, cũng không hiểu đế tôn chi đạo." Liên vì cái này người xa lạ, xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đem tông môn thân hữu rơi vào bất nghĩa chi địa, hưởng cho ngươi còn vượt qua trảm đạo chi kiếp. Thiên tôn tức giận, thiên địa đại đạo cập hưởng, giống như là muốn hạ xuống thần phạt. Một sợi tiên quang điểm ra, trực tiếp không có vào thanh niên kia mi tâm. Bản tôn truyền cho ngươi nhất pháp, nếu là tu không đến chuẩn tôn cảnh giới, cả đời không được lại về phục long cổ tinh. Chu Lạc phất ống tay áo một cái, thanh niên kia liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên không biết bị đẩy đi đến đâu cái hoàng vu sao trời đi. Chu Lạc lại lần nữa nhìn về phía mặt đất quỷ sát tiên hà phái đám người, lạnh lùng nói: "Tiên hà cử đi dưới, vạn năm bên trong không được rời đi phục long cổ tinh, có môn nhân đệ tử bên ngoài, triệu hồi hoặc trục xuất sư môn." Theo Chu Lạc vừa mới nói xong, trong cõi u minh tựa hồ có gông xiềng rơi xuống. Nghe vậy, tiên hà phái mọi người đều rung động, chật lễ bái: "Cảm ơn thiên tôn." Cứ việc xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Chu Lạc vẫn là vì phục long cổ tinh tu sĩ giảng kinh mấy ngày, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Vô ngần trong hư không, Chu Lạc vẫn là bộ kia dần dần già đi bộ dáng, nhưng ánh mắt linh động, tinh khí thần thì cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bị tiểu tử kia mạo phạm, Chu Lạc kỳ thật cũng không quá thực tức giận, ngược lại rất có điểm bất đắc dĩ ý vị. Nói ngắn gọn, chính là bị chọc cười. Bởi vậy, Chu Lạc quét qua trước đó vẻ bại thái độ. Hắn hạ quyết tâm, cho dù nhất định bỏ qua thân này, sau cùng quãng thời gian này cũng muốn như thường địa vượt qua. Nhưng mà, trời xanh giống như là cố ý cùng hắn đối nghịch. Chỉ nghe thấy vô tận chỗ cao truyền đến oanh minh, giống như là có một cái vũ trụ nổ tung, chư thiên vạn vực đều chấn động. Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Mặt tiếp, bắt đầu. Chương 180, thiên ý một đao, thần thoại kết thúc. Giờ phút này, vũ trụ các nơi, cho dù là hỗn độn bên trong, hư không trong cái khe, đều có vô số chí cường tồn tại mở hai mắt ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một mảnh kiếp vân. May mà, kiếp vân kia không để cho người đợi lâu. Bành! Cái gọi là thần thoại mặt kiếp, thiên ý một đao, cũng không phải là thật là đao hình thái, sẽ hạ xuống tiên đao. Kia càng giống là một loại vô hình đại đạo ba động, từ kiếp vân bên trong lan tràn ra, cùng giới này đại vũ trụ thiên tâm xen lẫn. Thế gian tất cả tồn tại, tất cả đều không cách nào né qua. Chu Lạc lập thân trong hư không, kia sóng gợn vô hình thấu thể mà qua, hắn nhưng lại chưa cảm thấy có mảy may tổn thương. Ngược lại, hắn mang theo người hỗn độn thanh liên cùng bạch hổ thần dược đều run lên, chợt ảm đạm. Trên thực tế, thần dược dược lực cũng không cắt giảm quá nhiều, nhưng chúng nó tích chứa tiên đạo pháp tắc lại ảm đạm một bộ phận, lại thần trí của bọn nó mơ muội, lại khó thanh tỉnh như lúc ban đầu. Chu Lạc trong nháy mắt sáng tỏ, cái này thứ nhất đao, chạm chính là tiên đạo. Thật lớn gợn sóng còn tại lan tràn. Chu Lạc sớm đã mở ra thần đạo thiên nhãn, chư thiên vạn vực đều tại tầm mắt của hắn bên trong. Hắn phảng phất tận mắt thấy, vô số bất tử dược tại cái này một đao phía dưới gào thét, dãy rủa, cuối cùng quy về ngây ngô. Nhưng mà, Chu Lạc minh bạch, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Đương, một đạo tiếng chuông vang vọng chư thiên, tuyên cổ ung dung, không biết khiến trong vũ trụ nhiều ít đại tinh rơi xuống. Thiên chuông. Không ngoài sở liệu, tiên khí cũng tại thiên ý một đao muốn chạm kích phạm vi bên trong. Đương nhiên, tiên khí so với thần dược muốn mạnh hơn không ít, hiển nhiên phản kháng đều có chút kịch liệt. Trừ ra tiên chuông bên ngoài, Chu Lạc còn nghe được tiên điện nổ vang, cổ tháp chìm, tiên kiếm tranh minh. Liên hệ đến trong nguyên tắc, nghĩ đến cuối cùng đều chỉ là bị cắt giảm bộ phận tiên tắc, bản thể cùng thần chỉ hẳn là không có gì đáng ngại. Chu Lạc ngược lại là không có cảm ứng được vạn vật nguyên đỉnh khí tức, không biết đế tôn là có gì bố trí, thế mà có thể tránh thoát một kiếp này. Tiên khí cùng tiên dược tất cả đều đền tội, như vậy tiếp xuống. Chu Lạc tràn ngập mong đợi nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân. Tự nhiên, không để cho hắn đợi lâu. Oanh! Vô hình ba động lại lần nữa quyết tán, phá diệt khí tức càng thêm nồng đậm. Một đao kia, chẳng cực đạo. Cảm nhận được loại khí tức kia, Chu Lạc không chỉ có không có lui tránh, ngược lại đối diện mà lên. Phúc. Thiên đao mặc thể mà qua, Chu Lạc nguyên bản đã khô kiệt đục thân càng thêm vỡ vụn, cơ hồ thành cái phá lỗ thủng, cũng không còn cách nào tích xúc tinh khí. Nhưng cùng lúc đó, Chu Lạc lại tại cười to. Mi tâm của hắn tiên đài bên trong, viên địa tiên thai càng thêm sáng chói, sẽ phải phá kén mà ra. Một đao chém trúng Chu Lạc, thiên đao cũng không ngừng chân, ngược lại giống như là nhận lấy cổ vũ, càng thêm mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chu Lạc có thể rõ ràng cảm ứng được, vô số cấm khu bên trong, vô luận là có hay không ngủ say, tất cả chí tôn đều tại kia một cái chớp mắt truyền ra kêu rên. May mắn, chí tôn cùng cực đạo binh khí phần lớn đã sớm chuẩn bị, bởi vậy nhận tổn thương coi như sớm có đoán trước. Đương nhiên, chư tôn hao tổn thọ nguyên cũng không là giả. Chân chính bị nặng là một đám chuẩn đế, bọn hắn cũng tại thiên đao phạm vi săn thú bên trong. Phúc. Vô số dần dần giả đi chuẩn đế, dưới một kích này lập tức biến thành cho bụi, mà miễn cưỡng sống sót cũng không còn sống lâu nữa. Trong lúc nhất thời, vũ trụ các nơi cổ giáo đại phái bên trong đều tình cảnh bi thảm. Duy nhất đáng được an mừng chính là tất cả chuẩn đế đều không có may mắn thoát khỏi tại khó, không đến mức để bọn hắn bị Cửu Gia hạ độc thủ. Dựa theo Chu Lạc thôi diễn, thiên ý một đao đến nơi đây liền muốn kết thúc. Nhưng mà, kia mênh mông như đại dương mênh mông kiếp vân tán đi, chợt liền đoàn tụ, làm cho người càng thêm sợ hãi phá diệt khí tức đang nổi lên. Còn có đao thứ ba. Sao lại thế? Chu Lạc chấn kinh, vội vàng ngẩng đầu, muốn nhìn xuyên kiếp vân chỗ sâu. Yên lặng cảm ứng, Chu Lạc lập tức lâm vào trầm mặc. Bất thình lình đao thứ ba, đúng là muốn chém về phía chư thiên vạn giới chúng sinh. Mà cái này, cũng là ba đao song chung cùng rộng nhất một kích, nhưng uy lực nhưng không có suy yếu quá nhiều. Chu Lạc đã có thể đoán được, dưới một đao này, chín thành chín sinh linh đều muốn vỡ lạc. Chân chính núi thây biển máu, sẽ từ cái này đến cái khác tinh vực thi thể chồng chất. Mà trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, ngắn ngủi một đời, không đủ trăm năm. Nhỏ bé bọn hắn, nhỏ bé tâm nguyện, chỉ là muốn bình an vui sướng địa vượt qua một thế. Cái gì tu đạo, cái gì thành tiên, bọn hắn hoàn toàn không biết. Không nên như thế a. Ngay tại vô số cổ tình, vô số nơi bắt nguồn sinh mệnh chúng sinh đều sợ hãi, dự cảm đến chết kỳ sắp tới, trên mặt hết thảy đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc thời điểm. Một đạo dập nát thân thể bay lên trời cao. Đồng thời, có thanh bạch nhị sắc tiên quang độn hướng phương xa. Kia là Đạo phạt Thiên Tôn. Chu Lạc cuối cùng quay đầu nhìn thế gian này một chút, chợt dứt khoát kiên quyết không có vào kiếp vân bên trong. Một ngày này, trong truyền thuyết đao thứ ba cuối cùng không có rơi xuống, mà Đạo phạt Thiên Tôn không còn có tái hiện thế gian. Vô tận chỗ cao, thiên ngoại thiên. Nơi này, cái gọi là thiên đao lại thật biến thành thực thể. Tuyết trắng đao mang tứ ngược, mỗi một kích chém ra đều giống như có một cái vũ trụ tại Chu Lạc bên ngoài thân nổ tung lên. Không, không đúng. Kia đã không thể xưng là nhục thể, chỉ là một bộ khô lâu, một bộ không xương. Thiên Tôn huyết nhục đã sớm bị chôn vùi, chỉ có tiên đài còn tại phát sáng. Chu Lạc còn sót lại thần niệm, khống chế bánh nhuận như ngọc không xương, hướng về thiên đao nơi trọng yếu từng bước một dạo bước tiến lên. Nơi đó là một đoàn sáng chói đến cực hạn tiên quang, thấy không rõ trong đó vật kia. Nhưng Chu Lạc biết rõ, chỉ có đem nó phá hư, trường hạo kiếp này mới có thể chân chính kết thúc. Vì không cho thiên đao quang mang tràn lan đến ngoại giới, Chu Lạc đem tất cả đao mang đều dẫn dắt hướng mình. Giang giác, trắng muốt như ngọc thiên tôn đạo cốt cũng không chịu nổi, từ giữa đó vỡ ra. Về phần tiên đài, càng là nặng hai khu, trải rộng vết dạng, bây giờ chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng Chu Lạc vẫn là phía trước tiến. Bây giờ hắn đã bắt đầu ép lấy viên kia tiên thai thần năng, cái sau không khỏi phát ra gào thét, giống như là tùy thời đều có thể sẽ dập tắt ánh nến. Ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, lại giống như là cách một cái thế giới. Vành, rốt cục Chu Lạc một con tay xa xa nhô ra, hắn sử xuất khí lực cả người, rốt cục cầm thiên đao hạch tâm. Cùng lúc đó, hắn tiên đài cũng không chịu nổi, băng vị vô số mảnh vỡ. Đã mất đi tiên đài bảo hộ, kia ngưng kết Chu Lạc tất cả hy vọng thần thai lộ rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn dập tắt. Hối hận ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Chợt, Chu Lạc liệt miệng cười một tiếng. Thiên thai nổ tung. Một cái hoàn toàn mới Chu Lạc từ đó sinh ra, chỗ hắn tại nhân sinh bên trong, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất giai đoạn, tương lai của hắn vốn nên có vô số khả năng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ bốc cháy lên, mang theo thuộc về Chu Lạc hết thảy đánh tới thiên đao hạch tâm. Giang giác. Chu Lạc còn chưa kịp thấy rõ ở trong ra sao bộ dáng, viên kia hạch tâm liền nứt toát ra, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, mà mỗi một hạt đều giống như một cái hoàn chỉnh thế giới nặng nề mà sáng tỏ. Chói lọi quang vũ về xuống, đem cái kia không biết còn có thể không xưng là Chu Lạc tồn tại bao khỏa, đem thần thoại mai táng. Chương 181, đào ra cái lao bánh trưng. Sâu trong vũ trụ, một viên to lớn bảng bạc đại tinh dừng lại vào hư không bên trong. Khắp trung quanh có từng sợi tiên vụ lượn lờ, thỉnh thoảng biến ảo cựu sắc, quả nhiên là kỳ dị mỹ lệ vô cùng. Nếu có tu sĩ có thể từ vực ngoại tinh không xa xa nhìn ra xa, giống như là tựa như một viên thần châu sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này, ngay tại hành tinh cổ này phía trên, màn đêm buông xuống, có quá âm tướng nhu hòa vương xuống ánh sáng xanh nhân gian. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh chính tại hoang tàn vắng vẻ giữa núi non trùng điệp xuyên thẳng qua. Trên thân hai người đều có lôi quang lấp lóe, mau lẹ vô cùng. Phàm nhân mắt thường khó mà bắt giữ, hai người kia thường thường một bước chính là ngàn dặm. Cầm đầu là cái dáng người cồng kềnh, hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo, cầm trong tay la bàn sự vật, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Mà bên cạnh hắn là vị môi hồng răng trắng, ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu đạo sĩ, hắn chăm chú địa nắm lấy đạo sĩ béo góc áo, không ở run lẩy bẩy. Rốt cục, kia đạo sĩ béo dừng bước lại, đứng ở một chỗ vách núi treo leo phía trên. Chợt mở hai mắt ra, đảo mắt trước mắt sơn cốc, có nhàn nhạt sáng rực từ trong hai con người tràn lan. Quả nhiên là khó lường a. Đạo sĩ béo giống như là điên cuồng, kích động nói: "Ngươi nhìn, đầu này cổ linh kéo dài mấy vạn dặm, đến nơi đây lại giống như là bị người chặt đứt, thành đầu chặt đầu rồng." Đạo sĩ béo tựa hồ là nghĩ chỉ điểm kia môi hồng răng trắng tiểu đạo sĩ, thậm chí còn cố ý lấy pháp lực chiếu sáng nơi đây thế núi. Bất quá, có lẽ là vì không làm người khác chú ý nguyên nhân, tia sáng hơi có vẻ yếu ớt, chỉ chiếu rọi chung quanh mấy trăm dặm phạm vi. Kia tiểu đạo sĩ tựa hồ cũng không có nhìn quen loại chiến trận này, lúc này sắc mặt trắng bệch, hai cố run run, âm thanh run rẩy nói: "Ồ, chặt đầu rồng thật đáng sợ, đoàn sư thúc chúng ta vẫn là đi về nghỉ trước, ban ngày lại đến đào đi." Nghe vậy, đoạn đạo sĩ trừng lớn như chuông đồng hai mắt, bất mãn khiển trách: "Ngươi có phải hay không có chăm chú nhìn ta chuyển cho người tăng kinh?" "Hả?" Tiểu đạo sĩ có chút chột dạ cúi đầu. Đoạn đạo sĩ thì lộ ra một bộ ta liền biết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. "Đừng ở sư phụ ngươi chuyển cho ngươi cái kia không trọn vẹn công pháp bên trên lãng phí thời gian. Muốn phục hưng tông môn, ngươi tu vi không thể đi lên có ích lợi gì." "Hạ, các ngươi hai sư đồ đều là chết đầu óc." Hiển nhiên tiểu đạo sĩ dạng này tiêu cực biếng nhác đã không phải là lần đầu tiên, đoạn đạo sĩ tựa hồ cũng rất có điểm không thể làm gì. Thế là dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu bẻ nát, đoạn đạo sĩ miệng bên trong thì nói lẩm bẩm: "Trung lão ca a, ngươi xem lên huynh đệ mới đem tiểu tử này giao phó cho ta, chỉ tiếc huynh đệ vô dụng à? Hắn dạy thế nào đều không nghe ta à? Dạng này về sau ta làm sao còn có mặt mũi lại đi gặp ngươi à? Nghe được đoạn đạo sĩ đem mình chết đi sư phụ mang ra ngoài, tiểu đạo sĩ lập tức liền nóng nảy, hoảng hốt vội nói: sư thúc ta sai rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Thật. Đoạn đạo sĩ hơi khép lấy hai mắt, trong mắt có rảo hoạt tinh quang hiện lên. Thật, thật. Tiểu đạo sĩ như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Hắc. Liền chờ ngươi câu nói này. Đoạn đạo sĩ cọ một chút bắn lên, trở tay liền đem tiểu đạo sĩ kẹp ở dưới nách, thả người từ vạn trượng trên vách núi nhảy xuống. Ô, sư thúc ta sợ cao. Vỡ vụn nghẹn ngào từ phần phật trong gió lạnh truyền đến. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đạo sĩ béo đốt lên một cây không biết cái gì dầu chân làm thành ngọn nến, lập tức có quỷ dị hương thơm tràn ngập. Tiểu đạo sĩ chăm chú địa bắt hắn lại góc áo, không dám thở mạnh một cái, thấp giọng cầu khẩn nói: "Ô, sư thúc, nơi này quá đen, chúng ta ban ngày lại đến đi." Nghe vậy, đạo sĩ béo liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí đột nhiên trở nên điềm nhiên nói: "Chính là muốn dạ hát phong cao mới tốt ta." Bất quá, tựa hồ đối với đạo sĩ béo rất là tín nhiệm, tiểu đạo sĩ cũng không có bị hù dọa. Đương nhiên, cũng có thể là hắn ngày bình thường sớm đã bị dọa quen thuộc. "Đến, để sư thúc mới hảo hảo dạy ngươi một lần." Đề cập mình chuyên nghiệp, đoạn đạo sĩ giống như là biến thành người khác, một mặt nghiêm túc. Hắn dẫn tiểu đạo sĩ chỉ điểm hướng chung quanh sơn lĩnh, cái sau nhìn đều giống như bị người cắt đứt, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn chín đầu. Loại địa thế này, người ngoài nghề quả quyết là nhìn không ra môn đạo tới. Mà những cái kia chỉ hiểu một chút da lông, cũng chỉ sẽ cho rằng là chặt đầu rồng loại này hung địa, nhưng chúng ta loại này người trong nghề liền không đồng dạng. Nói đến đây, đoạn đạo sĩ đắc ý ưỡn ngực. Ngươi nhìn kỹ, kia chín đầu đại long kỳ thật cũng không có thật bị chém đầu, chỉ là chui vào lòng đất. Địa long tụ họp, đây chính là trong truyền thuyết cưỡi rồng phi tiên địa thế, tuyệt đối là đoạt thiên địa tạo hóa bảo địa. Nói đến phần sau, đoạn đạo sĩ càng thêm kích động, không khỏi hung hăng vỗ một cái bắp đùi của mình. Tiểu đạo sĩ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nghe rõ ràng một chút, lại muốn đào đất. Nghĩ được như vậy, tiểu đạo sĩ khuôn mặt lập tức sụt xuống, quệt mồm, 100 cái không vui. Đoạn đạo sĩ coi như không thấy được, một bên lấy thần chiếu sáng sáng vẻ lo lắng, một bên lấy la bàn xác nhận địa long tụ họp vị trí chính xác. Rốt cục, đạo sĩ béo tại nơi nào đó cỏ dại rậm rạp địa phương dừng bước. Hắn nằm xuống, cẩn thận quan sát mặt đất, thỉnh thoảng vê lên một túm thổ nhưỡng nhẹ người, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, miệng rộng đều nhanh muốn ngoác đến mang hai. Hắc hắc, rất tốt, không có đồng đạo tới qua. Thoại âm rơi xuống, đạo sĩ béo ném ra ngoài một thanh lấy một loại nào đó hắc thiết đúc thành thủ sắt, ánh mắt ra hiệu tiểu đạo sĩ mở đào. Đối phó loại này vạn cổ khó gặp địa thế, tự nhiên muốn thận trọng, không thể quá mức cậy vào pháp lực, nếu không tuyệt đối sẽ chết được rất khó coi. Mà cái sau giống như là nhận mệnh, cầm trong tay thủ sắt, tại đạo sĩ béo chỉ định địa phương đào móc. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu đạo sĩ nhìn xem gầy yếu, nhưng cầm lấy thủ sắt sau lại long tinh hổ mãnh, trong nháy mắt liền mở ra cái hố to. Cũng không nên xem thường điểm ấy, đào đất nhưng thật ra là cái tinh tế sống, móc ra đồ vật cùng thổ nhưỡng đều cần phân loại, đâu vào đấy. Tiểu đạo sĩ cái tuổi này có thể làm được như trước mắt như vậy, coi là thật có thể nói là thiên phú dị bẩm. Đoạn đạo sĩ nhàn nhã dựa vào một bên trên cây nghỉ ngơi, hơi khép suy nghĩ. Hắn có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Tiểu đạo sĩ thể nội giống như là tồn tại một viên màu đen thái dương, hấp thu u minh khí, chấn nhiếp âm linh tà ma, cho nên mới có thể một đường không trở ngại. Không sai không sai, thật là một cái khó được hạt giống tốt, trời sinh liền nên làm chúng ta người này. Có tiểu đạo sĩ làm thay, có thể yên tâm ở một bên tranh thủ thời gian. Đoạn đạo sĩ không khỏi mỹ tư tư nghĩ đến. Cùng lúc đó, hố đất bên trong lại truyền đến tiểu đạo sĩ thanh âm. Sư thúc, ta nghe bọn hắn nói, trộm mộ sẽ gặp thiên khiển. Nghe vậy, đoạn đạo sĩ lập tức mặt đen lại. Phi, chúng ta đây không phải trộm mộ, là khảo cổ hiểu không? Đoạn đạo sĩ càng nghĩ càng giận, quắc. Ngươi này xui xẻo hải tử, ít nghe chút ngoại nhân lời làm tiếu, nhanh cho ta đào. Đương. Nương theo lấy thanh thúy thủng sắt âm thanh truyền đến, cựu sắc tiên quang vọt lên tận trời, đem đêm khuya núi hoang cũng chiếu rọi đến tựa như tiên cảnh. Mặc sức tưởng tượng mạng tiếng trung, cả kinh đoạn đạo sĩ cũng từ trên cây đến rơi xuống, ngã cái đầu chạm đất. Tiểu đạo sĩ thì lạch cạch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói: sư thúc, chúng ta sẽ không đào được bánh trưng a. Cái gì bánh trưng? Những thứ đầu nổn ngang này người cũng là từ đâu nghe được? Đoạn đạo sĩ lẩm bẩm, hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào hố đất bên trong. Nhìn thấy ở trong vật kia, đoạn đạo sĩ không khỏi chấn động, bật thốt lên: ta đi, thật đúng là cái lao bánh trưng. Chỉ gặp kia là một khối lớn như vậy nguyên, trên đó có cựu sắc tiên quang lấp lóe, vĩnh hằng bất hủ khí tức tràn ngập. Một nhìn qua không thể so với tiểu đạo sĩ lớn hơn bao nhiêu thiếu niên nhắm chặt hai mắt, giống như là đang ngủ say. Mà trên người hắn, mặc rõ ràng là trước thời đại phục sức. Chương 182, thức tỉnh, bắt đầu nổi sắc hầm. Màn đêm phía dưới, chín đầu chặt đầu rồng vờn quanh sâu trong thung lũng. Đào ra một khối kỳ lạ nguyên thạch, lưu động dị sắc, lấp lóe tiên quang. Mà bị phong khắc ở nguyên bên trong người kia, xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa, giữa trán đầy đặn, dung mạo anh tuấn. Đầu trải trường sinh búi tóc, thân mang lục hợp mây trôi bảo, chân đạp tử kim nhảy xuống biển dày. Đoạn Đức từng tại một ít trong sách xưa thấy qua tương tự phục sức, bởi vậy một chút nhận ra cái này chính là thần thoại áo trời. Mà lại, cho dù là tại thần thoại thời đại, đều là địa vị cực kỳ tôn sùng người mới có tư cách mặc. Vẹn vẹn nhìn chằm chằm tiểu tử kia mặc trên người món kia quần áo, Đoạn Đức chảy nước miếng liền muốn chảy xuống. Bà bối a, bà bối. Đoạn Đức cả người đều vô ý thức ghé vào khối kia kỳ dị nguyên bên trên. A. Đoạn Đức nhíu mày, hắn cảm ứng được một loại nào đó đặc biệt khí tức. Quỷ quỷ, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên nguyên a? Ý nghĩ này đem hắn giật nảy mình. Có thể lấy tiên nguồn gốc từ phong đều là thứ gì bối cảnh a? Đoạn Đức suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Ngay tại Đoạn Đức trong lòng chống lui quân thùng thùng rung động lúc, một cỗ nhàn nhạt hương thơm từ nguyên bên trong truyền đến. Cùng hắn thấy qua vài cọng dược vương đều trái cây đều hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền làm hắn thần thanh khí sảng, giống như là muốn thoát thai hoàn cốt. Thơm quá a. Một bên tiểu đạo sĩ cũng lộ ra say mê biểu lộ. Ta đã biết. Đoạn Đức một tiếng quay khiếu, đem tiểu đạo sĩ giật nảy mình, chợt hiếu kỳ hỏi: "Sư thúc ngươi biết cái gì nha?" Đoạn Đức tràn đầy hồng quang trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiêu dung. "Cái này chính là trong truyền thuyết hình người thần dược." "Cái gì? Thứ này lại có thể là một gốc thuốc?" Tiểu đạo sĩ một mặt khó có thể tin, lại lần nữa hướng Nguyên Trùng được đi. Lúc trước hắn sợ hãi, cũng không quan sát tỉ mỉ qua, lúc này cẩn thận quan sát, lông mày lại dần dần nhăn lại, mang theo hoài nghi nói: "Sư thúc, ngươi có thể hay không nhận lầm a? Hắn nhìn chính là người a?" "Hừ." Đoạn Đức khinh thường liếc mắt nhìn hắn. "Đều nói để ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách đi, còn không tin." Cổ nhân đem thần dược điểm hóa là nhân hình, phong ấn tại nguyên bên trong, chôn ở phong thủy bảo địa, hấp thu thiên địa nguyên tinh, vài vạn năm sau liền có thể hóa thành vô thượng tiên dịch. Táng kinh bên trong liền có ghi chép. Thần thoại những năm cuối, trong truyền thuyết đế tôn liền trong tay nắm giữ hình người bất tử thần dược. Cũng không biết Đoạn Đức là từ đâu chút giả sử bên trên xem ra, nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, nhưng lại thật thật giả giả. Bất quá, lừa gạt tiểu hài tử ngược lại là đầy đủ. Nghe Đoạn Đức nói xong, tiểu đạo sĩ rộng mở trong sáng, trong hai mắt thần thái sáng láng, một mặt mong đợi nhìn về phía khối kia nguyên thạch. "Vậy sư thúc, chúng ta đem hắn ăn có thể thành tiên sao?" Nghe vậy, Đoạn Đức cũng lộ ra không xác định biểu lộ, vỗ cằm. "Cái này, ngươi ngược lại là đem sư thúc làm khó. Quyển kia trong cổ tịch hoàn toàn chính xác không có ghi chép nên như thế nào phục dụng loại này nhân hình thần dược. Vậy chúng ta trước hết đem nó lấy ra đi." Tiểu đạo sĩ hành động lực mạnh, thoại âm rơi xuống, lập tức liền nắm chặt tổn sát, muốn đạp nát trước mắt nguyên thạch. "Quỷ quỷ, tiểu tổ tông của ta." Đoạn Đức tay mắt lênh lẹ, đánh ra một vệt thần quang, lúc này mới đem tổn sát đánh bay, nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu, một mặt trách cứ địa khiển trách. "Nôn nôn nóng nóng, sư thúc là như thế dạy ngươi." Gặp tiểu đạo sĩ một bộ biết sai dáng vẻ, Đoạn Đức trên mặt chợt lộ ra mang theo hèn mọn ý cười. "Loại này chân quý thần dược à, liền xem như phong ấn hắn nguyên thạch khẳng định cũng là chí bảo, cũng không thể lãng phí đi, liền muốn tận diệt mới bổ dưỡng." "Thì ra là thế, sư thúc anh minh." Tiểu đạo sĩ một mặt sùng bái nhìn về phía Đoạn Đức. "Ừm." Đoạn Đức đối với cái này hết sức hưởng thụ. Chợt, hai người liền lưu loát bắt đầu hành động. Đoạn Đức lấy ra một tòa có khắc họa tiên hoàng thần văn bảo lô, đem nắp lọ ném qua một bên, trực tiếp đem khối kia nguyên thạch đặt vào trong đó. Mà đổi thành một bên, tiểu đạo sĩ thì từ Đoạn Đức không gian pháp khí bên trong lấy ra rất nhiều cỏ khô tới. Tập trung nhìn vào, đều là chút tinh hoa mất hết dược liệu, dùng làm tuổi lửa thậm chí lộ ra có chút xa xỉ. "Không hổ là đạo gia ta giáo gia, sẽ ăn a." Thấy thế, Đoạn Đức cho tiểu đạo sĩ dựng lên một cái ngón tay cái, lấy đó cổ vũ. Lập tức, cái sau làm việc động tác đều càng thêm nhanh nhẹn. Đoạn Đức trước đem bảo lô bên trong đổ đầy thần tuyển, chợt càng là càng không ngừng hướng trong đó tăng thêm thiên tài địa bảo, một mặt quên cả trời đất biểu lộ. "Sư, sư thúc." Tiểu đạo sĩ yếu ớt thanh âm vang lên. "Làm gì? Không thấy được ta đang bể bộ sao?" Đoạn Đức quay người, liền thấy tiểu đạo sĩ há to miệng, một mặt hoảng sợ chỉ hướng trong nồi. Hắn vừa vặn giống đông lúc ních. Đoạn Đức nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía khối kia hư hư thực thực tiên nguyên tồn tại, cẩn thận đem bên trong người kia thần dược đánh giá một phen, cũng không biến hóa gì. Hắn chợt quay đầu, có chút u hoán nhìn về phía tiểu đạo sĩ, ngự trọng tâm trường nói: "Hương con à, quay đầu chúng ta lại đi tìm tòa cổ mộ cho ngươi luyện một chút, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ." Giống như là thật vì vãn bối suy nghĩ đáng tin sư thúc. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Đức lại tiếp tục vùi đầu, làm không biết mệnh địa tiếp tục thêm thuốc bổ. Nhưng ta thật nhìn thấy hắn động a. Tiểu đạo sĩ ủy khuất, nhưng nghĩ đến muốn đi trong cổ mộ luyện một chút, liền hoảng sợ bưng kín miệng nhỏ. Dài răng giặc đêm tối giống như là vĩnh viễn sẽ không kết thúc, vĩnh hằng thời gian bên trong tử vong bản thân tựa hồ cũng sẽ phai màu. Ký ức dừng lại tại đầy trời sáng chói tiên quang vẩy xuống một khắc này. Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một trương thiếu dung đều nhanh liệt đến khỏe miệng hèn mọn khuôn mặt. Ba, nhắm mắt, là ác mộng đi. Không nghĩ tới thiên tôn vậy mà cũng sẽ làm ác mộng. Vẫn là nói, ta đã trở lại thế giới cũ rồi. Mang theo nồng đậm nghi hoặc, vẻ chờ mong cùng tò mò, Chu Lạc lại lần nữa mở hai mắt ra. Trước mắt quang cảnh không có chút nào cải biến, mà gương mặt mập kia, nhưng càng nhìn quen mắt. Thông Thiên Minh Bảo. Không, là Đoạn Đức. Chu Lạc thần thức khôi phục vận chuyển, rất nhanh liền ý thức được, người trước mắt này tuyệt không phải Thông Thiên Minh Bảo, mà là trong truyền thuyết Minh Tôn, Thất Đức đạo sĩ Đoạn Đức. Bị kinh sợ về sau, hắn còn lại giác quan cũng rất nhanh liền khôi phục. Chu Lạc bén nhạy phát giác được, mình tựa hồ bị vây ở một khối nguyên thạch bên trong, mà Đoạn Đức bọn hắn muốn nấu hắn. Ý thức được điểm này về sau, Chu Lạc ra sức giãy giụa, nhưng lại vô sự vô bổ. Hắn lúc này mới phát hiện, mình tứ chi bất lực, lại giống như là đã mất đi tất cả thần năng. Không thể nào. Chu Lạc trừng lớn hai mắt. Bất quá, gần 2000 năm thiên tôn kinh lịch, đã để hắn có thể làm được Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc. Chỉ cần người vẫn còn, dù là trùng tu, hắn cũng có lòng tin đang lâm cực đạo. Nỗi lòng rất nhanh liền bình phục, Chu Lạc bận bịu nội thị bản thân. Cái này không nhìn không sao, xem xét cả kinh hắn suýt chút nữa thì nhảy bật lên. Chỉ gặp, có ánh sáng long lanh nhục thân bảo trong cơ thể, là một mảnh hỗn độn. Không phải cái gì khoa trương hình dung, mà là mặt chữ trên ý nghĩa hỗn độn. Cái gì luân hải, đạo cung, tiên đài, hết thảy không có, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Trong đó, giống như là dựng dục vạn vật, lại giống là không có cái gì. Mà vờn quanh mảnh này mờ mịt, thì là vô số tựa như tinh thần sáng tỏ cắt sỏi. Cái này khiến Chu Lạc nhớ tới trước khi chết thấy, kia đầy trời quan vũ, cũng chính là vỡ vụn tiên đạo hải tâm. Tò mò, Chu Lạc lấy thần niệm đi đụng vào kia hạt bụi nhỏ hạt cát. Oeng, đang chìm mê tại nấu canh Đoạn Đức giật nảy mình, kinh nghi ngẩng đầu. Lại chỉ gặp kia nguyên bên trong thần dược đã mở hai mắt ra. Đoạn Đức còn đến không kịp chu lên, kia nguyên thạch liền trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi, chôn vùi vào trong hư không. Giống như là rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình. Mà đợi đến bụi mù tán đi, xuất hiện tại Đoạn Đức tầm mắt bên trong, là một cái trần trùng trục cái mông, đã nhanh biến mất tại trong bóng tối vô biên. Đoạn Đức ngây người nguyên địa. Thật lâu, mới truyền đến một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to. Tà tiên dược. Chương 183, cũng không tịch diệt đạo quả. Như giết heo tiếng kêu vang vọng hoang sơn dã lĩnh, hù dọa một mảng lớn ngủ say chim bay cùng dã thú. Cứ việc, cái kia đạo phá nguyên mà ra thân ảnh đã nhanh biến mất trong đêm tối, nhưng nhìn kỹ lại, cái sau tốc độ trên thực tế cũng không tính nhanh. Đoạn Đức chợt gầm lên giận dữ. Chạy đi đâu? Hắn một tay đem tiểu đạo sĩ Phó Hưng cầm lên, dựng lên thần hồng, phá không mà đi. Đoạn Đức mắt thấy liền phải đuổi tới, phía trước đạo thân ảnh kia lại chấn động, chợt bộc phát ra kinh người thần năng, tốc độ không thua gì hắn. Cùng lúc đó, người kia tựa hồ còn thi triển ra một loại nào đó kỳ diệu bộ pháp, rất nhanh liền cùng Đoạn Đức kéo dài khoảng cách. Ừm. Thấy thế, Đoạn Đức cau mày. Tiểu tử này vừa rồi không phải là gần như phàm nhân, sao đột nhiên cứ như vậy lợi hại? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, lại không đuổi kịp người kia liền không còn hình bóng. Nghĩ đến mình mấy tháng nay màn trời chiếu đất rất có thể sẽ ngâm nước nóng, Đoạn Đức tựa như là điên cuồng, hắn khẽ cắn môi, từ trong ngực móc ra mấy chương huyền ảo lá bùa tới. Thoáng chốc, địa mạch sôi trào, sông núi vênh minh, thổ hoàng sắc tiên quang bao phủ bên trong, Đoạn Đức tốc độ cũng sắp một mảng lớn, theo đuổi không bỏ. Mà đổi thành một bên, Chu Lạc thì khiếp sợ nhìn xem biến hóa trong cơ thể. Chỉ gặp, nguyên bản một mảnh hỗn độn mờ mịt bên trong, hiện ra một đạo ngồi xếp bằng bóng người đến, dung mạo cách tán mặc, chính là Đạo Phạt Thiên Tôn. Chu Lạc trong nháy mắt minh ngộ, đây chính là Đạo Phạt Thiên Tôn đạo quả. Vẹn vẹn hơi cảm ứng, kia tiểu nhân thể nội tựa như là ẩn chứa vô cùng vô tận thần năng, có vĩnh hằng bất hủ, đủ để trấn áp hoàn vũ trí cường khí tức tràn ngập. Chỉ là, kia chí cao đạo quả bị hỗn độn cùng bao quanh đông đảo cát sỏi cho ngăn cách, để Chu Lạc ngay từ đầu không cảm ứng được tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là đây, Chu Lạc mới đầu có thể vận dụng thần năng ít càng thêm ít, có khả năng cho thấy tốc độ càng là chậm cực. Nhưng mà, ngay tại Đoạn Đức khí tức đuổi theo thời điểm, Chu Lạc lại rõ ràng cảm giác được kia ngồi xếp bằng tiểu nhân bị xúc động, khẽ run lên, một cỗ đạt đến tiên nhị cảnh giới thần năng liền mãnh liệt mà tới. Đối với bây giờ Chu Lạc tới nói, khống chế loại này cấp bậc năng lượng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vì đem tên béo họ Đoạn hất ra, hắn còn đem hành tự bí phát huy ra. Nhưng mà, không hổ là Minh Tôn Luân Hồi Thần, dù là dạng này, Đoạn Đức lại cũng có biện pháp có thể đuổi theo. Thật sự là khó chơi a. Đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không có nguy hiểm gì, cái này khiến Chu Lạc có thể cẩn thận nghiên cứu một chút mình bây giờ trạng thái. Đầu tiên, hắn xác định mình nên là kinh lịch thần thoại mặc kiếp, thiên ý một đao, cho nên mới sẽ có những ký ức này. Cũng không phải là Côn Luân bên trong tiên chỉ dựng dục nguyên thần tiên chủng, mà lại, không biết ra sao nguyên nhân, hắn lại từ chàng hạo kiếp kia bên trong sống tiếp được, thiên tôn đạo quả cũng chưa chôn vùi. Chỉ là, đạo quả bị thiên đao hạch tâm mảnh vỡ dây dưa, khó mà chủ động phóng thích thần năng. Bất quá, trải qua Đoạn Đức như thế một truy, hắn ngược lại là nhìn thấy trong đó mấy phần môn đạo. Mượn cơ hội này, Chu Lạc một bên trốn tránh Đoạn Đức đuổi bắt, một bên thôi diễn. Thật lâu, Chu Lạc rốt cục mở hai mắt ra, hắn đại khái tìm hiểu được sảng khoái trước thế cục. Lục thân bảo trong cơ thể, ngũ đại bí cảnh bị hủy, bây giờ chỉ là chỉ có bề ngoài, cũng bởi vậy, thiên tôn đạo quả không cách nào chủ động sử dụng. Nhưng, nếu là cảm ứng được người khác truyền đến ý, thiên tôn đạo quả cũng sẽ tương ứng địa phóng xuất ra đủ để chống lại thần năng đến, mà cái này lại là sẽ không bị cách trở. Về phần trên đó hạn nha, dĩ nhiên chính là kiếp trước tu vi hạn mức cao nhất. Ngụy Tiên, đây chính là Chu Lạc tìm hiểu được hiện trạng sau ý nghĩ đầu tiên. Có dạng này át chủ bài nơi tay, Chu Lạc tự tin có thể không sợ bất luận kẻ nào, có thể ung dung tái tạo ngũ đại bí cảnh. Duy nhất không tốt địa phương chính là, Chu Lạc không thể chủ động phát động, nhiều khi có thể sẽ không rất thuận tiện. Nhưng ít ra, hắn có thể ung dung đối mặt bất luận cái gì cảnh giới địch thủ. Dù sao, thế gian này sẽ không có thiên đế cấp chí tôn tồn thế mới đúng. Nghĩ rõ ràng về sau, Chu Lạc tâm tư trong nháy mắt liền hoạt lạc. Nếu như hắn có thể tìm tới một cái chí tôn hoặc là đại viên mãn thánh linh loại hình, đem đối phương bắt sống, phong nhập pháp khí bên trong, ngày ngày luyện hóa, mang theo ở bên người, vậy hắn chẳng phải là liền có thể tùy thời bảo trì lại cấp chí tôn tu vi. Chu Lạc càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này có thể thực hiện, trong hai mắt lập tức thần thái sáng láng. Chỉ hy vọng trên hành tinh cổ này có cấm khu tồn tại, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một lần. Nghĩ như vậy, Chu Lạc chủ động ngừng phi hành động tác, treo ở trong hư không. Gặp đây, hậu phương Đoạn Đức lại hồ nghi, tại trong phạm vi trăm thức ở lại, để phòng nhìn về phía kia từ nguyên bên trong xuất thế cổ sinh vật. Giờ phút này, cái sau đã lấy giữa thiên địa nguyên khí cùng hạ xương ngưng kết thành một kiện bảo y, bao trùm tại nhục thân phía trên. Nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, khuôn mặt anh tuấn bên trên thì lộ ra ý cười, đánh giá Đoạn Đức cùng tiểu đạo sĩ. Vị đạo trưởng này, vì sao đối ta theo đuổi không bỏ đâu? Người kia trong miệng thốt ra lời nói từ không lưu loát đến thuần thục, rõ ràng có cái quá trình thích ứng. Đoạn Đức cảm thấy càng thêm khẳng định, đối phương tuyệt đối là thần thoại thời đại phong ấn lại tồn tại. Hừ, đạo gia ta thật vất vả phát hiện một chỗ đoạt tiên địa tạo hóa bảo địa, đang chuẩn bị đào móc ra, chưa từng nghĩ lại bị người chiếm được tiên cơ, tự nhiên muốn đòi một lời giải thích. Nghe vậy, Chu Lạc lắc đầu, nhưng đây cũng không phải là đạo trưởng ngươi muốn sống nấu ta lấy cơ à? Đoạn Đức liền muốn rào biện, bên cạnh hắn lại truyền đến tiểu đạo sĩ ngây thơ thanh âm. Đúng vậy a, sư thúc, hắn rõ ràng là người, chúng ta không thể ăn hắn. Sách, mẹ nó, tiểu tử này có phản cốt, tôi chọn luôn luôn ra bên ngoài ngoặt. Cho nhỏ Phó Hưng một cái mắt đau, Đoạn Đức lại lần nữa nhìn về phía Chu Lạc, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Hừ, coi như thế, đạo gia ta cũng coi là giúp ngươi thoát khốn ân nhân cứu mạng, ngươi không có cái gì biểu thị coi như xong, còn nhanh như chớp liền chạy. Nhìn xem, cái này đúng sao? Nghe vậy, Chu Lạc trong lòng đem cái này không muốn mặt thất đức đạo sĩ mang mấy lần, nhưng trên mặt lại lộ ra ấy nấy. Cử động lần này đích thật là không ổn. Không bằng, ta cái này theo đạo trưởng ngươi trở về, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. A, tiểu tử này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Đoạn Đức đương nhiên sẽ không sợ, nhưng hắn trong lòng kinh nghi, vẫn là cẩn thận đề phòng đối phương. Chu Lạc một mặt thản nhiên tiến lên, cùng Đoạn Đức cùng tồn tại, hai người cùng nhau về tới Địa Long tụ họp chỗ. Trên đường đi, Chu Lạc chủ động trò chuyện, không biết còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không thấy bạn cũ hảo hữu. "Đạo trưởng, không biết nơi đây đến tuột cùng là phương nào?" Chu Lạc đặt câu hỏi. Đoạn Đức thì là một bộ gặp quỷ ngươi ngay cả mình chôn ở chỗ nào cũng không biết sao, nghi hoặc biểu lộ. Chu Lạc mỉm cười, chỉ là lo lắng nơi đây thần thoại thời đại cùng bây giờ xưng hô khác biệt thôi. Quả nhiên là thần thoại thời đại lão quỷ. Đoạn Đức thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại không kiên nhẫn. Không có đổi, không có cải danh tự. Hành tinh cổ này từ cổ chí kim đều gọi Thông Thiên. Lại là Thông Thiên. Chu Lạc con ngươi hơi co lại, chợt thần sắc không hiểu. Trên hành tinh cổ này nguyên bản đích thật là có cái cấp chí tôn đếm được đại viên mãn thánh linh, chỉ tiếc bị chính hắn cho lấy tới địa phương khác đi phong ấn. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Đoạn Đức tự nhiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ một mạch địa vội vàng hỏi hắn có biết hay không thần thoại những năm cuối xảy ra chuyện gì. Chu Lạc tự nhiên là nói mình bị phong ấn thời điểm đế tôn chính vũ nội cộng tôn, chư thiên vạn giới một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Nghe vậy, Đoạn Đức thần sắc không khỏi ảm đạm. Chu Lạc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cảm thấy hiểu rõ. Đoạn Đức mặc dù không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng trong cõi u minh lại không tự chủ được địa đào xôi quá khứ, đặc biệt là thần thoại những năm cuối hắn tịch diệt sau đó phát sinh sự tình. Trở lại Địa Long tụ họp chỗ, bảo lô bên trong dược dịch vừa vận nấu luyện đến tốt nhất, bay tới một cỗ dị hương. Thần dược hình người là ăn không được, nhưng Đoạn Đức tính cách lại thế nào bỏ được lãng phí. Hắn cho Hà Dận đem bảo lô bên trong dược dịch đổ ra, cùng tiểu đạo sĩ Phó Hưng chia ăn, thậm chí còn đưa cho Chu Lạc một bát. Cái sau những mày, đối với mình nước tắm rất có điểm xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng vì nghiệm chứng cái nào đó phỏng đoán, hắn vẫn làm đếm thử hấp thu một chút thuốc tinh. Quả nhiên, dù là Chu Lạc cố ý dẫn đạo, đối tái tạo bí cảnh cũng không có chút nào trợ giúp. Nay cũng bình thường, muốn tái tạo một vị thiên tôn bí cảnh nói nghe thì dễ, tự nhiên cần trên đời khó tìm tiên chân mới được. Bất quá, cái này chính hợp Chu Lạc chi ý, vừa vặn mượn cơ hội này trải vớt ngũ đại bí cảnh, đúc thành một thế này vô địch đạo cơ. Tạm thời đem trong lòng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn đè xuống, Chu Lạc tò mò hỏi: "Bây giờ là thời đại nào, nhưng có người thành đạo?" Nghe vậy, tiểu đạo sĩ Phó thích thú cũng không ngẩng, thuận miệng nói: "Nấc, khoảng cách thần thoại thời đại kết thúc có chừng hơn 50 vạn năm đi. Địa phủ Minh Hoàng vạn hóa, cách nay cũng có vài năm." "A, chương 184, đi, đi với ta đảo thiên tôn của mộ." Nghe vậy, Chu Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi, không để lại dấu vết địa lường bên cạnh Đoạn Đức một chút. "Sao, con hàng này cũng nghĩ học đế tôn chém hết hết thảy, nếu lại sống một thế?" Chu Lạc muốn nói lại thôi, nhưng không đợi hắn mở miệng, Đoạn Đức liền đã một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa hung hăng đập vào tiểu đạo sĩ Phó Hưng trên lưng. "Nói bậy bạ gì đó. Bình thường để ngươi nhìn nhiều sách còn không tin, tăng kinh bên trong không phải đều viết rồi." Đoạn Đức dựng râu trợn mắt nói. "Không phải hậu thế địa phủ chứng đạo cái gì hoàng giả đều có thể gọi minh hoàng, minh tôn, kia là thuộc về địa phủ vĩ đại nhất người khai sáng tôn sừng, có biết hay không?" Tiểu đạo sĩ ủy khuất địa sờ lên phía sau lưng, bĩu môi phản bác. "Thế nhưng là tất cả mọi người nói thành đạo chính là minh hoàng không sai a." "Ừm." Đoạn Đức liếc mắt nhìn hắn, "Đó là bọn họ không học thức, ngươi là ta giáo gia, có thể giống như bọn hắn sao?" Không rảnh đi để ý tới hai người sái bảo, Chu Lạc chí ít biết rõ một điểm. Hiện tại hẳn là thái cổ thời đại trung kỳ, tiểu phượng hoàng không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định đã chứng đạo. Có lẽ chính là hắn đem đạo quả của mình đoàn tụ, mai táng tại nơi này. Ân, bằng vào bất tử thiên hoàng tu vi, đây cũng không phải là không có khả năng. Trừ ra điểm này bên ngoài, hắn còn phải ve sầu gần nhất chứng đạo hẳn là đến từ địa phủ hoàng giả. Hơi suy tư, Chu Lạc cảm thấy rất đại khái suất là thi hoàng, nếu không phải là Diêm La, mà tên kia khẳng định không có hóa đạo, tuyệt đối là tự chém tại địa phủ hào hào cầu đây. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Lạc cảm thấy bình phục. Mặc dù trong nguyên tắc đối thái cổ thời đại miêu tả không coi là nhiều, nhưng cũng có thể suy tính lúc này hắc ám náo động cũng không nhiều, dù sao chư tôn tuổi thọ vẫn còn tương đối đủ. Chân chính muốn hắc ám náo động tấp nập, tự nhiên muốn số thái cổ về sau, thiên địa đại biến, lại thêm tuế nguyệt cọ rửa rất nhiều nhân tố cộng đồng tạo thành. Mà lại, từ hắn đối cảnh vật chung quanh cảm ứng đến xem, thiên địa nguyên khí sung túc, coi như so ra kém thần thoại những năm cuối, nhưng cũng là cực kỳ thích hợp tu đạo. Ngay tại Chu Lạc trong lòng suy tư đồng thời, hắn chợt thấy toàn thân run lên. Nguyên bản thần năng tràn đầy cơ thể lập tức cảm giác một trận lùi bại, trong nháy mắt rơi xuống khỏi tiên nhị cảnh giới. Không phải đâu, Đoạn Đức như thế không có cảnh giác sao? Chu Lạc nhíu mày, chẳng lẽ là ta nhìn quá hiền hòa rồi? Trên thực tế, không chỉ có Chu Lạc đang trầm tư, Đoạn Đức tự nhiên cũng tương tự đang đánh giá hắn. Hắn tinh thông thuật xem tướng, tùy tiện liền có thể phán đoán, người trước mắt này mặc dù là thần thoại thời đại phong ấn lại cổ nhân, nhưng tuyệt đối là người trẻ tuổi không thể nghi ngờ, tuyệt không phải cái gì lao yêu quái. Mà lại Chu Lạc giữa trán đầy đặn, quang minh lâm liệt, một mặt phúc đức chi tượng, không có chút nào tà tứ chi khí. Một phen trò chuyện xuống tới, Đoạn Đức tự nhiên liền không có cái gì để ý. Thần năng thu lại, một lần nữa quy về thể nội đạo quả bên trong, Chu Lạc không khỏi cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Dạng này không được a. Bây giờ ngũ đại bí cảnh chưa tái tạo, chỉ có thể bị động phát động đạo quả, không khỏi có rất nhiều không tiện. Hơi suy tư, Chu Lạc lập tức có chủ ý, trên mặt lộ ra tiểu dung, đối Đoạn Đức nói: "Đoàn đạo trưởng, trên người ngươi nhưng có vương giả cảnh giới vũ khí loại hình. Ngươi làm gì?" Đoạn Đức chợt một mặt cảnh giác: "Không có, không có. Ta tin ngươi cái quỷ." Bằng Đoạn đạo sĩ loại tính cách này, hắn như là đã đến tiên nhị cảnh giới, trên thân không có mấy món trạm đạo đồ vật phòng thân, Chu Lạc là tuyệt đối không tin. Bất quá, Đoạn Đức trong lòng hiển nhiên còi báo động đại tác, Chu Lạc thể nội tiên tôn đạo quả xúc động, chợt liền có tiên nhị cảnh giới thần năng phun lên. Chu Lạc trên mặt tiểu dung không giảm, tiếp tục nói: "Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng Đoàn đạo trưởng ngươi có thể lấy vương giả thủ đoạn công kích ta." "A?" Đoạn Đức một bộ gặp quỷ biểu lộ, giống như là đang nói đời ta đều chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Gặp Chu Lạc một mặt nghiêm túc, không giống như là nói đùa, Đoạn Đức cau mày, do dự nói: "Chu thiếu hiệp, ngươi có phải hay không dưới đất chôn lâu rồi? Đạo gia ta hơi biết ý lý, lý thuyết y học, có muốn hay không ta cho ngươi nhìn một cái?" Nghe vậy, Chu Lạc cười một tiếng, lắc đầu: "Đoàn đạo trưởng còn xin yên tâm, ta phi thường thanh tỉnh. Xin ngươi tin tưởng ta, lấy vương giả thủ đoạn tùy ý công kích ta là được." Gặp Chu Lạc một bộ chân thành bộ dáng, Đoạn Đức trong lòng thầm kêu suối quậy, hơn nửa đêm lại đào ra cái kẻ ngu đến. Tuy nói đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng Đoạn Đức vẫn là bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra cái thanh ngọc bình nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm: "Hừ, dù là đạo gia ta tu độ, cũng không dám tại loại cảnh giới này làm ẩu a." Đem bình ngọc đưa cho Chu Lạc đồng thời, Đoạn Đức trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, giải thích nói: "Trong này chưa thế nhưng là một vị đại thành vương giả thi khí, ứng dụng thỏa đáng, làm bị thương một vị vương giả tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu không phải cùng ngươi hợp ý, đạo gia ta nhưng không nỡ lấy ra." Đoạn Đức thế mà hào phóng như vậy. Như thế Chu Lạc không nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Chu Lạc lại mở miệng nói: "Có thể lại cho ta một chút lá bùa?" Đoạn Đức nghĩ nghĩ, vương giả thi khí đều cho mượn đi, một chút lá bùa tính là gì? Chợt móc ra một nắm lớn màu vàng lá bùa, đều là tốt nhất chi tài. Chu Lạc thỏa mãn đem nó thu hồi, chợt đem bình ngọc đưa cho Đoạn Đức, một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện hai người. "Đạo trưởng ngươi một hồi một mực đem bình ngọc ném đến, chỉ là nhớ lấy, nhất định phải lòng mang sát ý mới được." Đoạn Đức hồ nghi, chỉ đơn giản như vậy. Chu Lạc gật gật đầu, tiếp lấy nói ra: "Hai vị còn xin cách xa một chút, có thể chuẩn bị bắt đầu." Nghe vậy, Đoạn Đức dắt tiểu đạo sĩ bay đến ngoài trăm thước, tò mò nhìn Chu Lạc đến cùng nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Tay hắn cầm bình ngọc, thần sắc trên mặt hung ác, hướng về Chu Lạc phương hướng ném đi, ai ngờ đối phương vậy mà thật không tránh không né. Giang giác. Không rõ xương mù xám trong nháy mắt bánh liệt, đem hết thể chúng quanh thôn vệ hầu như không còn. May mắn, nơi đây chính là địa long tụ hợp phúc địa chi thế, vương giả thi khí mới không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, chắc chắn đem phương viên không biết bao nhiêu dặm thổ địa đều sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục. Ta đi. Thật đụng tới người điên. Đoạn Đức thấy thế, nhanh chân liền chạy. Mà hắn khuỵu tay ở giữa tiểu đạo sĩ thì quay đầu, lo lắng nói: "Sư thúc, chúng ta muốn hay không đi cứu hắn a?" "Không cứu nổi, để hắn chờ chết đi." Chờ rốt cục rút lui đến khoảng cách an toàn, Đoạn Đức mới thở phào nhẹ nhõm, chợt kịp phản ứng, hét thảm một tiếng, đau lòng nhức óc nói: "Sớm biết nên để hắn thả điểm huyết cho chúng ta, dùng để nghiên cứu cũng tốt ta. Kết quả hiện tại mất cả trì lẫn trải, đơn giản thua thiệt tê." Một bên khác, vương giả thi khí bên trong, một tầng nóng ánh thần hoa hiện hiện, đem Chu Lạc nhục thân bao phủ. Không ngoài sở liệu, tại thi khí hiện hiện một cái mắt, Thiên Tôn đạo quả liền cho hắn cung cấp tiên tam trạm đạo cảnh giới thần năng. Tư. Thi khí không ngừng địa muốn ăn mòn Chu Lạc, khiến nguy cơ cũng không giải trừ, vương giả cảnh giới tu vi có thể một mực tiếp tục. Thế thế, Chu Lạc lấy ra những cái kia lá bùa đến, lấy thiên địa nguyên khí làm dẫn, tại trên đó phát họa ra huyền ảo đạo văn đến, nhất bút nhất họa tận đến thiên địa đại đạo huyền diệu. Thi khí tụ tập, hồi lâu cũng không tán đi, Đoạn Đức tại một chỗ trên đỉnh núi đi qua đi lại, đang suy nghĩ cái gì thời điểm sương mù tản đi cho tiểu tử kia nhặt xác. Nói không chừng trên người hắn còn có thứ gì vương giả thi khí đều hòa tan không xong bà bối, hắc hắc. Nghĩ như vậy, Đoạn Đức trong nháy mắt lại cảm thấy không lỗ. Vâng. Ngay tại Đoạn Đức nằm mơ thời điểm, tựa như thiên thạch vũ trụ va chạm, một đạo hoàng quang phá vỡ thi khí mê vụ, rơi xuống trên đỉnh núi, dọa hai người nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, chính là trước đó những cái kia lá bùa, chỉ là bây giờ phía trên lại lít nha lít nhít địa hiện đầy phát ra vương giả khí tức thần văn. Ngay tại hai người sửng sốt một cái mắt, thi khí trong sương mù có thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lá bùa còn chưa đủ. Đoạn Đức trước hết nhất kịp phản ứng, liền tranh thủ còn lại tất cả lá bùa móc ra, hoàng quang đem nó cuốn lên, lại lần nữa không có vào thi khí bên trong. Đoạn Đức lúc này mới có rảnh nhặt lên lá bùa xem xét. Thật là vương giả cảnh giới phù văn. Mà lại, hắn còn cảm ứng được cực đạo thần vận. Bởi vì, hắn tu hành công pháp cũng là cấp số này, đối với loại khí tức kia tuyệt sẽ không nhận lầm. Ta hiểu được. Đoạn Đức kêu to. Sư thúc ngươi minh bạch cái gì nha? Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Đoạn Đức hèn mọn cười nói. Ta liền nói tiểu tử kia làm sao cổ quái như vậy, tu vi chợt cao chợt thấp. Nếu ta đoán không sai, trong cơ thể hắn nhất định khắc họa hạ hoàn chỉnh trí cao pháp trận. Nhất uy hiếp liền sẽ tương ứng làm ra đáp lại. Tiểu đạo sĩ giống như là nghe hiểu, lộ ra giật mình thần sắc. Hừ. Hắn hiện tại nhất định là đang lợi dụng vương giả thi khí dẫn động đại trận lực lượng, lúc này mới có thể chế tạo ra vương giả phụ chú. Nói đến đây, Đoạn Đức trong hai mắt tinh quang đại phóng, tiểu tử này thật là còn sống bảo tàng a. Hắn vô ý thức lau đi khỏe miệng nước mắt. Đợi đến thi khí hao hết, Chu Lạc ra, nhìn thấy chính là Đoạn Đức một mặt dáng điệu xỉn lịnh. Chu thiếu hiệp ngài vất vả, mau mau mời ngồi. Đạo sĩ ta đã cho ngài cua thật là thần trà. Chu Lạc trong lòng biết Đoạn Đức tính tình, trong lòng không khỏi bật cười, nhưng vẫn là hưởng thụ đem thần trà uống vào. Không tệ, đích thật là trà ngon, mặc dù cách ngộ đạo cổ trà kém mức điểm, nhưng liền Đoạn Đức cảnh giới bây giờ tới nói đã tốt vô cùng. Đoạn Đức tựa như một cái gã sai vặt, cẩn thận từng ly từng tí đem không chén trà tiếp nhận, ra hiệu sư điệt đi đổi trà đến, lại lần nữa đưa cho Chu Lạc. Đoạn Đức nụ cười trên mặt đều liệt đến khóe miệng, thận trọng nói: "Đạo sĩ mắt của ta vụng, nhất thời lại không nhìn ra Chu thiếu hiệp ngươi như thế thiên tư, thật sự là mắt bị mù." Không thể không nói, Đoạn Đức vuốt mông ngựa là thật dễ chịu, liền ngay cả Chu Lạc đều có chút lâng lâng. Gặp Chu Lạc một mặt thỏa mãn, Đoạn Đức tiếp lấy thử dò xét nói: "Chu thiếu hiệp có như thế bản sự không cần thực sự đáng tiếc, đúng lúc đạo sĩ ta biết phụ cận có tòa thiên tôn của mộ, thiếu hiệp ngươi tuyệt đối có thể mở ra quyền cước." Nghe vậy, Chu Lạc trong lúc kinh ngạc mang theo nghi hoặc, "Cổ thiên tôn, ai vậy?" "Đạo Đức." Thế là, Chu Lạc mở miệng hỏi, "Không biết là trong truyền thuyết vị kia thiên tôn?" Đoạn Đức gặp hắn hỏi thăm, trong lòng biết có hy vọng, thế là một mặt thần bí nói, "Như ta đoán không sai, nên là thần thoại những năm cuối rực rỡ hào quang đạo phạt thiên tôn." Phúc. Chương 185, Tiên nhị đại năng tề tụ thiên tôn mộ. Cái này thật không có. Nghe được Đoạn Đức trong miệng truyền đến danh tự, coi như dù là Chu Lạc sớm đã luyện được trầm ổn như núi, cũng không khỏi kém chút nghẹn lại. Ta đi, cái này chẳng lẽ chính là nhân quả tuần hoàn? Trước đó, mình cùng Thông Thiên Minh Bảo đi khảo cổ một chút độ kiếp thiên tôn mộ phần. Bây giờ, liền đến phiên Đoạn Đức đi đảo của ta. Phi, nếu như không phải mình còn sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, ta kém chút liền tin. Người còn chưa có chết đâu, ở đâu ra mộ phần? Chẳng lẽ nói, liền ngay cả Đoạn Đức cái này âm phủ tổ tông cũng bị che lại rồi. Nghĩ được như vậy, Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, nhưng chợt nghĩ lại. Chu Lạc mặc dù không có lưu lại phân mộ, nhưng ở kiếp trước sau cùng trong đoạn thời gian đó, mình ngao du trong vũ trụ, hoàn toàn chính xác làm một phen bố trí. Đem một chút không tính đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo phong ấn tại mấy chỗ tiểu thế giới bên trong, muốn di trạch hậu thế. Chẳng lẽ, Đoạn Đức phát hiện chính là một cái trong số đó. Càng nghĩ càng có loại khả năng này, Chu Lạc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong đó thần thái sáng láng. Trong tiểu thế giới đồ vật, lúc trước tự nhiên là sẽ không nhập pháp nhãn của mình, nhưng bây giờ, hiển nhiên vẫn có thể cử đi không dùng một phần nhỏ trận. Khác không đề cập tới, đủ để luyện chế truyền thế thánh binh thần tài mình cũng không có keo kiệt, trong đó đều thả không ít. Nếu là có thể đem những vật kia vào tay, lúc nào có cơ hội, lấy ra luyện chế mấy món thánh binh phòng thân cũng không tệ a. Nghĩ tới đây, Chu Lạc đột nhiên lại nhớ lại, mình cơ hồ toàn bộ thân gia đều lưu tại Bất Tử Sơn cùng Hỗn Độn Long Xảo bên trong. Lúc trước lo lắng bị thiên ý một đao tổn hại, trừ ra hai gốc tiên dược bên ngoài, trọng yếu đồ vật hắn đều không có tùy thân mang theo. Bây giờ, hơn 50 vạn năm qua đi, nghĩ đến có Tiểu Phượng Hoàng và chưa thành đạo phục hi nữ hoa tại, nên cũng không có gì đáng ngại. Có cơ hội nhất định phải đi tìm một chút. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, Chu Lạc cuối cùng hạ quyết tâm. Vô luận Đoạn Đức lời nói, đạo phạt thiên tôn phần mộ phải chăng làm thật, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Nghĩ như vậy, Chu Lạc cũng không có quên mình trước đây không lâu bệnh lý do thoái thác, thế là thích hợp mặt đất mang nghi hoặc, hỏi lại Đoạn Đức nói: "Thần thoại những năm cuối, đạo phạt thiên tôn, tại hắn người thiết bên trong, tự nhiên là sẽ không biết mình bị phong ấn về sau, đế tôn cùng thiên đình một hệ liệt động tác. Với hắn mà nói, đạo phạt thiên tôn chính là một vài mười vạn năm trước, trong truyền thuyết cổ thiên tôn thôi." Gặp đây, Đoạn Đức tự nhiên là đem hắn biết cũng không kỹ càng chân tướng chia sẻ cho Chu Lạc, liền nói là đế tôn mời đạo phạt thiên tôn chờ xuất thế, cũng vì kéo dài đỉnh phong đạo mệnh. Nhưng mà, cuối cùng đế tôn trên thành tiên lộ phát sinh ngoài ý muốn vẫn lạc, thiên đình chợt sụp đổ, mà mấy vị đáp ứng lời mời xuất thế thiên tôn lại riêng phần mình thu hoạch không ít. Thì ra là thế. Chu Lạc lộ ra giật mình biểu lộ, đối dạng này một vị thân gia không ít thiên tôn, hắn tự nhiên biểu hiện ra hứng thú, lúc này biểu thị nguyện ý cùng Đoạn Đức cùng nhau đi. Tốt. Đoạn Đức hồng quang đầy mặt, hung hăng vỗ xuống bắp đùi của mình. Một bên vội vàng nấu rượu pha trà tiểu đạo sĩ Phó Hưng nghe thấy động tĩnh, nghi hoặc địa quay đầu sang, hiếu kỳ hỏi: "Sư thúc, các ngươi đang nói chuyện gì a?" "Không có gì, không có gì, sư thúc cùng Chu thiếu hiệp trò chuyện vui vẻ, chính thương lượng cùng đi chỗ nào khảo cổ đâu." Đoạn Đức trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, chợt giống như là nhớ tới cái gì. "Đúng rồi, lần này liền ta cùng Chu thiếu hiệp hai người cùng đi, Hưng nhân huynh chỉ có một người lưu lại đi, nhớ kỹ phải chiếu cố tốt chính mình." "Tốt a." Tiểu đạo sĩ lúc này một tiếng reo hò, nhưng ở nhìn thấy Đoạn Đức bất thiện sắc mặt sau chợt cảm thấy không ổn, thế là miễn cưỡng làm ra một bộ không thôi biểu lộ nói: "Sư thúc ngươi cùng Chu đại ca nhất định phải bình an, đi sớm về sớm nhà." Nhưng hắn vừa nghĩ tới mình không cần đi làm lao động, loại kia vui sướng hoàn toàn không che giấu được, đồng thời cũng hướng Chu Lạc ném đi đồng tình ánh mắt. Chu đại ca hắn nhất định sẽ rất thảm đi. Đối với cái này, Chu Lạc tự nhiên là cười một tiếng. Bất quá, đã muốn đi đào mình mộ phần, vương giả thủ đoạn nhìn liền không quá đủ, muốn bao nhiêu làm điểm chuẩn bị mới được. Nghĩ như vậy, Chu Lạc liếc nhìn một bên Đoạn Đức, xích lại gần thấp giọng dò hỏi: "Đoàn đạo trưởng, nói thực ra, trên người ngươi có hay không cổ hoàng binh hoặc là thiên tôn khí a?" Đoạn Đức trừng lớn hai mắt: "Làm sao có thể?" Đạo sĩ béo lắc đầu liên tục, bay cùng cá bắt lãng cổ giống như. Nghĩ đến cũng là, Thông Thiên Minh Bảo bây giờ đương nhiên còn tại địa phủ. Độ kiếp thiên tôn binh khí vậy mà không biết ở phương nào. Nhưng nhìn trong nguyên tắc, hậu thế Đoạn Đức tựa hồ cũng không giống là tự mang đế binh bảng thân dáng vẻ, cuối cùng hắn vẫn là đi đào đạo trưởng của ngâm nhân, mới đến Thôn Thiên Ma cái. "Kia thánh binh đâu?" Chu Lạc lùi lại mà cầu việc khác nói. Đoạn Đức một mặt bất đắc dĩ: "Ta Chu thiếu hiệp ấu, ngài thật đúng là coi trọng ta, những này thật không có." Đối với cái này, Chu Lạc ngược lại là hơi nghi ngờ, bằng gia hỏa này như thế gan to bằng trời, đều tiên nhị cảnh giới, còn chưa có đi trộn qua mấy cái thánh nhân mộ. Ngay tại Chu Lạc xem kỹ Đoạn Đức đồng thời, cái sau lại nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói: "Bất quá vương giả cấp đồ vật còn thật sự có mấy cái, nếu không chúng ta lại đến." Đoạn Đức lấy ánh mắt ra hiệu một bên trồng chất như núi vương giả lá bừa, hắn lại lấy ra một chút đạo gia thi pháp dùng cờ xí, kiếm vô loại hình tới. Gặp đây, Chu Lạc lập tức lắc đầu, một mặt ghét bỏ nói: "Chỉ là những này sao có thể đi, đến lại đến điểm cái khác, còn có, chất liệu nhất định phải tốt." Trước đó Đoạn Đức cung cấp lá bừa mặc dù thượng giai, nhưng dù sao cũng chỉ là lá bừa mà thôi. Gánh chịu vương giả thần năng liền đã 10 phần khó khăn, càng đừng đề cập hoàn chỉnh cực đạo thần văn, hơi lưu lại một điểm đạo ẩn thế là tốt rồi. Nếu không, Chu Lạc khẳng định phải sử xuất toàn bộ sức mạnh, tại mỗi một tấm đùa bên trên đều tràn ngập cực đạo sát phạt thần văn, thánh nhân phía dưới đây còn không phải là đi ngang. Nghe vậy, Đoạn Đức cũng gật đầu biểu thị đồng ý, cũng không vội tại nhất thời. Chu Lạc đem hắn trước đó chế tác vương giả lá bùa điểm một bộ phận cho Đoạn Đức, còn lại tự nhiên không khách khí chút nào thu hồi. Vì thế, còn từ Đoạn Đức nơi đó thuận cái không gian pháp khí. Không có cách, hiện tại thật là hai tay trống trơn. Chuyện chỗ này, Đoạn Đức đem tất cả pháp khí thu hồi, cũng chỉ thị tiểu đạo sĩ đem đào ra thổ những loại hình một lần nữa lấp xuống đất rồng tụ họp địa thế bên trong đi. Đồng thời, hắn lấy một loại nào đó phong thủy bí thuật đem nơi đây tất cả vết tích đều xóa đi, cho dù là một vị vương giả đích thân tới nơi đây đều khó mà truy sóc. Liên tục xác định không lộ chút sơ hở, ba người lúc này mới dựng lên thần hồng rời đi, trong đó Chu Lạc tự nhiên là lợi dụng lá bùa dẫn động thiên địa nguyên khí mới có thể phi hành tốc độ cao. Phong Thành. Đây là Thông Thiên Cổ Tinh, An Dương Quốc cảnh bên trong một tòa thành nhỏ. Vào ban ngày, Phong Thành bên trong hồng trần khí ồn ào náo động, có người buôn bán nhỏ bên đường giao hàng, sinh hoạt khí tức nồng đậm, cũng không có bao nhiêu tu hành giới vết tích. Đêm khuya, thì có hai đạo phàm nhân mắt thường khó mà phát giác thần hồn thoát ra, chính là Chu Lạc cùng Đoạn Đức. Hai người sát na ngàn dặm, rất nhanh liền đi vào một mảnh hoang sơn dã linh bên trong. Ai cũng không biết, nơi đây nhìn qua thường thường không có gì lạ, một đầu đốn lượn sơn linh dưới, lại ẩn giấu đi một vị thiên tôn mộ địa cửa vào. Nơi đây cũng không phải là Đoạn Đức một người tìm tới, bởi vậy còn sẽ có mấy người cùng nhau hạ mộ. Theo Đoạn Đức nói, đều là tiên nhị cảnh giới đại năng. Xa xa, mấy đạo bao phủ tại thần quang bên trong thân ảnh đã ngay trước mắt. Thể nội cảm giác quen thuộc truyền đến, Chu Lạc lập tức lại cảm thấy bảo thể tràn đầy, có tiên nhị cảnh giới thần năng phun trào. Ngay tại hắn âm thầm gật đầu đồng thời, thể nội đạo quả run rẩy, càng thêm hừng hực thần năng bành trướng mà ra, để Chu Lạc sinh ra cảm giác, hắn lúc này có thể tùy tiện đánh chìm thế gian một khối đại lục. Trảm đạo vương giả. Chương 186, tang thời ta nơi này. Nguyệt hắc phong cao. Hoàng Sơn Giã Linh ở giữa giống như là có một đầu cổ thú tại than nhẹ, gào thét rung động. Cổ linh tang thương mà thần bí, không có cái gì có cây sinh trưởng, cũng không có gì sinh linh nghỉ lại. Ba đạo bao phủ tại sáng chói thần mang bên trong thân ảnh sừng sững trong hư không, giống như là tiên nhân hạ phàm, lại giống là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường. Theo Chu Lạc cùng Đoạn Đức tới gần, ba người tự nhiên cũng cảm ứng được tồn tại, không khỏi nhấc lên đề phòng. Mà Chu Lạc thể nội, thiên tôn đạo quả tùy theo run lên. Siêu việt tiên nhị cảnh giới thần năng khuyết tán tràn ngập toàn thân. Vừa xa trước đó, tại đại thành vương giả thi khí bên trong hiện lên pháp lực. Chu Lạc chỉ cảm thấy, bắt trăng hái sao đối hắn hôm nay tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Ba người kia bên trong tuyệt đối có chân chính trạm đạo vương giả. Chu Lạc có thể kết luận, bởi vì nếu như chỉ là trạm đạo cấp bậc cấm khí, hay là vương giả thần minh, tại ẩn mà không phát tình huống dưới cũng sẽ không gây nên đạo quả phản hồi. Trừ cái đó ra, chỉ có chân chính vương giả truyền đến ý mới có thể làm xúc động. Nghĩ tới đây, Chu Lạc lườm bên cạnh Đoạn Đức một chút, chỉ gặp hắn thần sắc như thường, nghĩ đến cũng không có chỗ phát giác. Chu Lạc trong lòng suy tư đồng thời, hai người bọn họ đã đi tới kêu ba đạo thân ảnh phụ cận. Đoạn Đức cười hô: "La tiên tử, Triệu Tứ ca, Hạng lao gia tử, cái này toa hữu lễ." La tiên tử là vị phong thái hiểu điệu thiếu nữ, dung mạo phổ thông. Nhưng lúc này, thân có vương giả tu vi Chu Lạc liếc mắt liền nhìn ra, tư sắc thường thường bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi trương thanh lệ tuyệt tục gương mặt, đủ để xứng đáng mỹ nhân hai chữ. Mặt khác Hạng lão gia tử là cái thần sắc hung ác nham hiểm hoa phục lão giả, Triệu Tứ ca thì là cái bề ngoài thật thà trung niên hán tử. Theo Đoạn Đức nói, ba người đều là tán tu. Chu Lạc thần niệm rõ ràng, cảm ứng được ra, khiến đạo quả rung động khí tức chính là đến từ cái kia thật thà trung niên hán tử. Nhưng mặc cho bằng Chu Lạc như thế nào tìm kiếm, cái sau cho thấy tu vi cũng tại tiên đại cảnh giới thứ hai. Chu Lạc suy đoán, hắn có thể là một vị nào đó vương giả chém ra đặc thù phân thân, hoặc là đạo cung bí pháp dựng dục ra thần chỉ, lúc này mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng thực lực chân thật. Theo hai người tới gần, ba người nhìn thấy Đoạn Đức bên cạnh Chu Lạc lúc, đều là nhướng mày, lão giả kia chợt bất mãn nói: "Đoàn đạo trưởng, chúng ta bốn người không phải đã nói cộng tham thiên tôn mộ về sao? Người sao lại dẫn người đến?" Nghe vậy, Đoạn Đức trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Hạng lão gia tử, cũng không thể nói như vậy, lúc trước nếu như không có đạo gia ta, chỉ bằng các ngươi làm sao có thể tìm được nơi đây, càng đừng đề cập còn muốn tiến thiên tôn mộ địa, đạo gia ta mang người thì thế nào? Đây là huynh đệ của ta, cũng không phải ngoại nhân. Chu Lạc bội phục Đoạn Đức, nói hiệu nói vượn thế mà cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp. "Ngươi?" Lão gia tử kia khó thở, chợt bị hai người khác ngừng lại. La tiên tử dương mắt, tựa như gỗ không thú vị trên mặt không thấy mảy may huyết sắc. "Chúng ta phải vào thiên tôn cổ mộ còn phải dựa vào đoàn đạo trưởng ngài phong thủy bí thuật, mang nhiều người tự nhiên không có gì lớn." Bằng vào Chu Lạc đối nguyên thần chi đạo lý giải, hắn lắc lư mấy tiểu bối còn không phải dễ như trở bàn tay. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, mình chỉ là cái hóa rồng cảnh giới tu sĩ, không tạo thành uy hiếp. Đặt thành trung nhận thức về sau, Đoạn Đức lập tức vẻ mặt tươi cười. "Nhìn xem, vẫn là La tiên tử rõ lý lẽ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian địa, bỏ qua thời gian chính xác, chỉ sợ lại phải đợi nhiều năm mới có cơ hội mở ra mộ địa." Đoạn Đức thoại âm rơi xuống, ba người đều gật gật đầu, không hẹn mà cùng tại ra bên ngoài móc đồ vật. Chu Lạc nghe Đoạn Đức nói qua, bốn người biết rõ cổ thiên tôn cường đại, trong lòng sáng tỏ, mấy người bọn hắn tiểu bối tùy tiện tiến đến không thể nghi ngờ là đi chịu chết, cho nên riêng phần mình đều chuẩn bị có đạo phạt thiên tôn tín vật. "Này mới đúng mà, chỉ mấy người các ngươi tiên nhị cùng vương giả liền muốn đi đào ta mộ, ngươi cho rằng ta là thanh đế à?" Tại bọn hắn mở ra không gian pháp khí một mấy mắt, Chu Lạc lại thật cảm ứng được khí tức quen thuộc, không khỏi bắt đầu chờ mong bọn hắn đến tột cùng có thể xuất ra thứ gì tới. Chỉ gặp, trong chốc lát, nơi đây liền trở nên tiên hà mờ mịt, có huyền ảo đến cực điểm cổ pháp đạo ẩn lưu truyền. La tiên tử cùng Hạng lao ra từ hai người lấy ra đồ vật hết sức tương tự, đều là khối không đáng chú ý tảng đá. Hai người tựa hồ cũng không ngờ tới, kinh ngạc liếc nhau. La tiên tử mở miệng trước: "Trong truyền thuyết, đạo phạt thiên tôn từng vu mộ khỏa cổ tinh trong núi giảng đạo, khối đá này chính là khi đó nhiễm phải thiên tôn một tia thần vận." Nghe vậy, Chu Lạc gật đầu, lời nói cơ bản phù hợp, bất quá tảng đá kia hiển nhiên lúc trước cách rất xa, chỉ có tia sợi khí tức quấn quanh, bây giờ cơ hồ ma diệt. Mà Hạng lao gia tử thì giải thích nói, cái kia khối là từ một cái khác khối hoàn chỉnh gạch đá bên trên cắt đi một góc, cũng là đạo phạt thiên tôn đã từng đụng vào qua tồn tại. Đối với cái này, Chu Lạc cũng không ấn tượng, nhưng phía trên khí tức không giả, nghĩ đến là chân chính đạo phạt thiên tôn. Năm đó tuổi coi như xa xưa đến dọa người, cũng khó trách hòn đá kia đều muốn hủ diệt. Cuối cùng, tên là Triệu Tứ trung niên hán tử lấy ra đồ vật coi là thật mọi người giật mình. Kia là một bộ thiên tôn ngộ đạo đồ, lưu động thanh huy mông lung, dù là cũng không có chút nào thần năng tiềm ẩn, vẻn vẹn loại kia đạo ẩn chính là vô giới chi bảo. Quả nhiên không hổ là ở đây tu vi thật sự cao nhất người, vậy mà có thể xuất ra hiếm có như vậy đồ vật tới. Chu Lạc trong lòng biết, nếu không phải thời đại vàng son, thánh nhân không thấy nhiều, Trảm Đạo Vương giả liền có thể một vực xưng tôn. Chỉ nhìn cái kia đạo đồ một chút, còn lại đám người đều không có nghi hoặc, chợt liền nhìn về phía Đoạn Đức. Gặp hắn không có động tác, Hạng lao đầu âm dương quái khí mà nói: "Chúng ta đều tin giữ, Đoàn đạo trưởng ngươi sẽ không còn muốn tàng tư a?" Đoạn Đức khinh thường lườm đối phương một chút, chợt làm cái vai chào, nhìn như thành kính nói: "Vô lượng cái thiên tôn, đạo gia ta tất nhiên là so ra kém chư vị, cuối cùng không có tìm được cái gì thiên tôn chân bảo." Mắt thấy ba người rất có muốn động thủ ý tứ, Đoạn Đức vội vàng nói bổ sung: "Bất quá ngẫu nhiên được một đoạn phạt đạo thiên công kinh văn, có thể phát huy được tác dụng." "Cái gì? Một vị trí cao thiên tôn thất truyền kinh văn, lại bị người đạt được rồi?" Đám người không khỏi lộ ra hoài nghi biểu lộ, liền ngay cả Chu Lạc cũng kinh ngạc. Thấy mọi người không tin, Đoạn Đức hử một tiếng, chợt ngồi xếp bằng xuống. Đoạn Đức đạo cung anh minh, trí cao kinh văn không có ngoại chuyện. Nhưng giữa thiên địa tự có huyền ảo đạo vận lưu động, mà cổ lĩnh địa mạch chỗ sâu, thì giống như là sinh ra cảm ứng đến, có gợn sóng huỳnh quang. Thật là phạt đạo thiên công. Loại khí tức kia tự nhiên không gạt được Chu Lạc. Đoạn Đức tụng ra đích thật là hàng thật giá thật phạt đạo thiên công, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải loại kia khuyết tổn đến không cách nào tu hành tàn tịch. Đoàn đạo trưởng coi là thật ngoài dự liệu, xem ra chúng ta lần này thật sự có khả năng nhìn thấy thiên tôn chân dung. Hạng lão đầu trên mặt cười đến nếp may đều đi ra. Một bên Chu Lạc im lặng. Ha ha, là ngươi xuân thu đại mộng đi, ngươi thiên tôn già già ta còn tốt đây. Thấy thế, còn lại ba người đều đem trong tay đạo đồ, nộ đạo hòn đá chờ giao cho Đoạn Đức, từ cái sau thi triển phong thủy bí thuật. Đoạn Đức trong miệng nói lẩm bẩm. Nơi đây chính là hiếm thấy chân long cấp thủy địa thế, chân chính lớn mộ không ở chỗ này địa, mà là có huyền cơ khác. Chỉ cần đợi đến chi âm thời điểm, lấy thiên tôn tín vật làm dẫn, mới có thể khiến chân long cạn nước, mở ra thông đạo, tiến về lớn mộ chỗ. Mọi người đều tụ tinh hội thần nghe, Chu Lạc lại nhíu mày, hắn tựa hồ không có làm qua loại này bố trí a. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, Đoạn Đức nơi đó đã có thu hoạch. Nương theo lấy Đoạn Đức ngâm tụng không hiểu chú ngữ, cùng phạt đạo thiên công kinh văn vang vọng đất trời ở giữa, mấy món cổ khí tràn ra từng sợi tiên quang, không xuống đất ngọn nguồn chỗ sâu. Chợt một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, giống như là địa chấn, lại giống là trời sập. Không có chân chính thủy mạch chảy ra, mà là một trận giống như là đến từ u minh địa phủ âm phong phun trào. Mà Đoạn Đức lại một tiếng quát thiếu, thông hướng lớn mộ thông đạo. Chỉ gặp sâu trong lòng đất, một đôi cao chừng vạn trượng cửa đá hiện hiện, có hỗn độn âm dương chi khí lở lở. Trên đó thì khắc đầy sông núi biển hồ, nhật nguyệt tinh ánh sáng, càng có vạn tộc quỷ bái thân ảnh. Giáp xem xét, cảm ứng được đạo phạt thiên tôn khí tức, cửa đá chậm rãi vỡ ra một cái khe. Quang ảnh lộng lẫy, hiển nhiên là đầu đường hầm không thời gian. Chu Lạc vốn cho rằng kia vương giả sẽ thừa này nổi lên, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại để Đoạn Đức chiếm được tiên cơ, một ngựa đi đầu không có vào trong cửa đá. La tiên tử, Hạng lão đầu, Triệu Tứ theo sát phía sau. Chu Lạc hơi suy tư, cũng đầu nhập vào cửa đá kia về sau. Soạn. Đám người lấy lại tinh thần, trước hết nhất nghe được là một trận hải triều thanh âm. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một mảnh mênh mông đại dương màu vàng nóng. Giống như là cả một cái ngân hà bị thu nhỏ, dung nạp ở đây, vô số ngôi sao giọt nước trong đó chìm nổi. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn ánh mắt mọi người, là một bên kia cao vóc thanh minh, có chí cao vô thượng khí tức tràn ngập ra bia đá. Tháng ta sư đạo phạt tiên tôn ý quan nơi này. Chương 187, bị lãng quên công tích. Ông. Bia đá cao ngất, lượn lờ tinh huy cùng hỗn độn, trên đó có chí cao thần minh khí tức tràn ngập ra. Tháng ta sư đạo phạt tiên tôn ý quan nơi này. Mấy cái cự đại thần văn lấp lóe, không có bất kỳ cái gì sát phạt chi khí, vẹn vẹn uy thế như vậy, liền làm mọi người tại đây xuất phát từ nội tâm địa run rẩy. Đương nhiên, Chu Lạc đối với cái này không có chút nào xúc động, hắn thậm chí cảm nhận được trên đó truyền đến một loại nào đó rất tinh tường thân cận khí tức. Sư phụ, đạo phạt tiên tôn đệ tử. Nhìn thấy trên tấm bia đá cổ lão thần văn, mọi người tại đây đều ngơ ngẩn. Nói cho cùng, bọn hắn mặc dù biết đạo phạt thiên tôn là thần thoại thời đại chín đại thiên tôn một trong, nhưng dù sao niên đại xa xưa, cuộc đời sự tích cũng không rõ ràng, càng đừng đề cập vị này thiên tôn đệ tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chập trùng không chừng. Đoạn Đức thì nhíu mày, mở miệng nói: "Nếu như là mộ quần áo, chẳng phải là không gặp được thiên tôn đạo thể rồi? Chính là không biết, hắn đạo binh phải trang táng ở chỗ này." Mấy người im lặng. Bọn hắn đều đang lo lắng có thể hay không còn sống ra ngoài, mập mạp chết bầm này thế mà còn băn khoăn đào mộ đâu. Chư vị, Hạng lão đầu dương mắt nhìn về phía bia đá kia, ngữ khí trầm trọng nói: "Đạo phạt thiên tôn đệ tử, sẽ không phải cũng là vị kẻ thành đạo a?" Đám người minh bạch sự lo lắng của hắn, nếu như đạo phạt thiên tôn đệ tử cũng ở nơi này có chỗ bố trí, vậy bọn hắn không biết phải chăng là còn có thể mượn đạo phạt thiên tôn tín vật thành công đi vào. Cuối cùng, vẫn là mặt không còn chút máu La tiên tử mở miệng, ánh mắt của nàng cũng chia bên ngoài ngưng trọng. Có nghe đồn, thần thoại những năm cuối, đạo phạt thiên tôn đệ tử tựa hồ cũng tham dự đế tôn thành tiên lộ thượng trận chiến kia. Cái gì? Có thể tham gia đánh với đế tôn một trận? Đám người chấn kinh, trong đầu của bọn họ chợt hiện hiện, sư đồ hai người giắt tay, khiến trong truyền thuyết đế tôn cũng thua trận. Nghe vậy, Đoạn Đức không nói, ngược lại xích lại gần bia đá, cẩn thận quan sát. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, lấy ra một vật tới. Kia là một bồi màu đen thổ nhưỡng, tà dị phi thường, ẩn ẩn để lộ ra huyết sắc. Đoạn Đức thuận miệng giải thích nói, nghe nói, này thổ từng bị hoàng máu nhuộm đỏ, mặc dù trong đó tinh hoa mất hết, nhưng này loại đạo ẩn vẫn còn. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Đức không chút do dự đem kia đất đen vung hướng bia đá. Oeng. Đất đen cùng bia đá tiếp xúc địa phương giống như là phát sinh nổ lớn, thời không rối loạn, có ngũ sắc tiên quang sôi trào, hỗn độn cuộn cuộn. Một cỗ thật lớn ba động cuốn tới. Chu Lạc chỉ cảm thấy đáp lời thể nội đạo quả run lên, lại có viễn siêu thánh cảnh thần năng tu ra. Điều này nói rõ, vẹn vẹn dư ba cũng đủ để chu diệt chuẩn đế, thật là khiến người kinh hãi. Nhưng mà, không cần Chu Lạc xuất thủ, kia thiên tôn ngộ đạo đồ cùng hai cái hòn đá đều mông lung ra thanh quang, đem mọi người bao phủ. Giây lát, sương mù tan đi, Chu Lạc thể nội thần năng tự nhiên tùy theo hạ xuống. Mà trên tấm bia đá, có ngũ sắc thần quang diệu thế. Chỉ gặp một viên chí cao vô thượng thiên hoàng lạc ấn bị kích hoạt, có uy lăng chư thiên vạn giới, quan sát lục hợp bát hoang chí cường khí tức tràn ngập. Bất tử thiên hoàng. Mẫu cần nhiều lời, đám người trong nháy mắt minh bạch, đạo phạt thiên tôn đệ tử chính là uy danh hiển hách, mở thế này huy hoàng, bị vạn tộc phụng làm chí cao thần minh bất tử thiên hoàng. Là, sư đồ hai người từ đế tôn vẫn, thiên đình băng bên trong cướp lấy chỗ tốt cực lớn. Một người tại thần thoại những năm cuối xưng tôn, một người thì tại vài vạn năm về sau ký kết bất tử thần thoại. Dù là khoảng cách bất tử thiên hoàng thống ngự chư thiên thời đại đã qua hơn 40 vạn năm, nhưng nàng vẫn bị rất nhiều cường tộc quý bái. Mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nói đùa, đây chính là chí cao vô thượng thiên hoàng chi sư mộ địa, mà lại bất tử thiên hoàng rõ ràng có bố trí, bọn hắn không chút nghi ngờ mình là đang tìm cái chết. Cái này cũng đủ để thấy, làm bản kỷ nguyên vị thứ nhất kẻ thành đạo, bất tử thiên hoàng tại trong vạn tộc uy danh tuyệt không là giả. Bây giờ Chu Lạc cũng giật mình, nguyên lai là tiểu phượng hoàng thủ bút, liền nói chính hắn cũng không có lưu lại qua loại này bố trí. Cùng ba người khác khác biệt, Đoạn Đức hiển nhiên còn không muốn từ bỏ. Đại dương màu vàng nóng chỗ sâu, hỗn độn bao phủ bên trong, một hòn đảo như ẩn như hiện, nghĩ đến chính là đạo phạt thiên tôn mộ quần áo chỗ. Đoạn Đức thăm dò tính địa tới gần đại dương màu vàng nóng. Vành, hắn vẹn vẹn phóng ra một bước, chỉ gặp ngũ sắc thần quang lóe lên, Đoạn Đức liền xa xa té ra, mặt mũi bầm dập, nhục thân kém chút dạn nứt ra. Chí cao vô thượng đại đạo khí tức huyết tán ra đến, phía trước giống như là một mảnh cổ lao vũ trụ đang lưu chuyển, tựa như là trời, làm bọn hắn khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Nếu không phải Đoạn Đức cầm trong tay thiên tôn ngộ đạo đồ, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Đoàn đạo trưởng, Hạng lão đầu rất có điểm nhìn có chút hả hê quan tâm nói: "Mẹ nó, cái gì bất tử thiên hoàng, đạo gia ta cũng không tin." Đoạn Đức từng địa nhảy lên, ngữ khí căm giận, nghe được hắn đại nghịch bất đạo, lại không người dám tiếp lời. Cuối cùng, Đoạn Đức một mặt đau lòng, đầu đầy mồ hôi, từ không gian pháp khí bên trong tay lấy ra giấy trắng tới. Chương này giấy trắng phát ra thần uy, trang nghiêm hạo hãn, loại kia chí cao tường hòa khí tức không thể nghi ngờ thuộc về cực đạo lĩnh vực, ai cũng không ngờ tới Đoạn Đức lại còn có chí bảo như thế. Đây là trong truyền thuyết cổ thiên tôn sử dụng thần giấy. Đoạn Đức một bên giải thích, một bên đem nó ném ra. Chỉ gặp thiên tôn thần giấy trắng phi bay, rơi xuống trên tấm bia đá, đem cái sau thần huy che giấu. Đi. Đoạn Đức một ngựa đi đầu, hiển nhiên thần giấy không có khả năng vĩnh cửu che lấp bất tử thiên hoàng thần huy. Đại dương màu vàng nóng mênh mông, giống như là từ lôi quang đúc thành, phá diệt thần quang không dứt. Tới gần về sau, Chu Lạc cảm ứng được khí tức quen thuộc, cái này sẽ không phải là bảo vệ thiên đình kia mảnh hỗn độn lôi hải a. Tỉ mỉ nghĩ lại, trong nguyên tắc bất tử thiên hoàng vạn năm tựa hồ thường ở thiên đình thần cung, tiểu phượng hoàng kia lôi hải chuyển đến nơi đây, nghĩ đến thật là có khả năng. Cuối cùng, đám người lấy kia thiên tôn ngộ đạo đồ vì bẻ, ngăn cách sắc cơ, lại thật thành công vượt biển. Bọn hắn đạp vào kia thần bí hòn đảo, sương mù hỗn độn tan đi. Hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong, là tựa như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh. Tiên hà mở mịt, khí tức tương hòa, có mùi hương thấm vào lòng người truyền đến. Một gốc dược vương. Hạng lão đầu kêu to. Phía trước, róc rách mà chảy suối nước một bên, một gốc bạch ngọc lan đón gió mà đứng, tự có thiên địa nguyên tinh ngưng tụ đến. Không chỉ có như thế, La tiên tử cùng Đoạn Đức bọn người hơi tìm kiếm, phát hiện nơi đây dược vương xà không chỉ một gốc, mà lại, mặt đất khô mục chồng chất, đều là chết đi thuốc thể, bây giờ một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên tinh. Mà trước mắt đây đã không biết là bao nhiêu đời sau lại độ sinh trưởng mà ra. Phát ra. Đoạn Đức miệng rộng đã cười đến liệt đến bên hai. Mấy người đều liên tục không ngừng đem từng cây dược vương ngắt lấy thu nhập pháp khí bên trong. Chu Lạc thì không có động thủ, bởi vì hắn giống như là cảm ứng được cái gì, hướng hòn đảo chỗ sâu mà đi. Mấy người khác thấy thế, chợt đuổi theo. Hòn đảo bên ngoài liền có nhiều như vậy dược vương, bên trong sẽ có cái gì? Bọn hắn cũng không dám muốn. Ven đường, thiên địa nguyên khí nồng đậm, giống như là về tới thần thoại thời đại, cổ dược phiêu hương, quả nhiên là một chỗ thần thổ. Rốt cục, đã tới chuyến này điểm cuối cùng. Phía trước, ngũ sắc tiên quang giống như là một cái bảo bát móc ngược, đem một tòa phế tích bao phủ, cũng không ngăn cản tầm mắt của mọi người, ở trong giống như là một gian đạo quan tan hoang. Từ kia tường đổ lờ mờ có thể thấy được ngày xưa che trời bộ dáng, vỡ vụn mảnh ngói như cũ tại chiết xạ thần mang. Bên cạnh, một khối nửa hủ trên tấm bia đá, mấy chữ cổ vẫn chiếu sáng rạng rỡ. Cứu khổ cứu nạn đạo phạt thiên tôn. Chương 188, thất lạc thần thoại những năm cuối. Hiển nhiên, tấm bia đá này bên trên văn tự tuyệt không phải là đạo phạt thiên tôn tự tay chỗ khắc. Đám người tò mò xích lại gần, cách kia tựa như một tầng màng mỏng ngũ sắc thần quang cẩn thận cảm ứng. Cứ việc trên tấm bia đá cũng có chí cường vô song khí tức truyền đến, nhưng hiển nhiên không thể cùng bất tử thiên hoàng cùng so sánh. Đoạn Đức nhỏ cô hẳn là xuất từ một vị chuẩn hoàng chi thủ, bởi vậy mọi người đều phỏng đoán cái này mộ quần áo nên là thần thoại những năm cuối một vị nào đó chuẩn hoàng lập xuống, mà hậu thế bất tử thiên hoàng chứng đạo tìm được nơi đây, lấy vô thượng tu vi khiến cho có thể trường tồn thế gian. Đồng thời bất tử thiên hoàng hiển nhiên còn để lại bố trí lấy thủ vệ nàng kính trọng sư tôn mộ quần áo. Nghe được đám người nói như vậy, Chu Lạc người trong cuộc này cũng âm thầm gật đầu, nên cùng sự thật chênh lệch không xa. Nghĩ được như vậy, đám người không khỏi tiếp tục xem hướng kia cơ hồ muốn mục nát bia đá, muốn biết phía trên có hay không ghi lại cái gì thần thoại lơ bí. Quả nhiên, đạo phạt thiên tôn là thụ đế tôn mời mới xuất thế, thậm chí luyện ra trong truyền thuyết cựu chuyển tiên đan. Nhìn đến đây, trong mắt mọi người lộ ra tham lam thần sắc, đồng thời cũng không khỏi cảm khái đế tôn người tiên. Có thể tưởng tượng, lúc trước tiên đình nhất định là thống ngự chư thiên, đế tôn pháp chỉ vừa ra, không dám không theo. Bây giờ lại đều hóa thành một nắm cắt vàng, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng này bia hiển nhiên là vì kể đạo phạt thiên tôn cuộc đời sự tích, cũng sẽ không tại đế tôn vẫn lạc cùng thiên đình băng địa phương ngừng mút. Trên thực tế, phía sau xác thực còn rất dài một đoạn. Đám người bên trong, Đoạn Đức là thấy nhất cẩn thận, đọc được nơi nào đó yếu điểm, hắn không khỏi biến sắc, gàn từng chữ một. Trời, ý, một, đao. Nguyên lai, thần thoại những năm cuối đã từng hạ xuống qua cổ kim không thể gặp chí cao cấp phạt. Ba thanh thiên đao, một đao chạm tiên đạo, một đao chạm cực đạo, còn có một đao muốn chém về phía chúng sinh. Cho dù là mọi người ở đây, nhìn xem kia từng cái không chọn vẹn văn tự, cũng không khỏi lông tơ dựng ngược, từ đáy lòng sinh ra tuyệt vọng tới. Núi thây biển máu phảng phất đã gần ngay trước mắt. Mấy người liếc nhau, đều lộ ra đắng chát thần sắc. Đều nói thiên đạo vô tình, coi là thật lấy chúng sinh là thịt cá sao? Nhưng mà, trong tuyệt vọng vẫn còn quang minh. Bọn hắn nhìn thấy, đạo phạt tiên tôn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cái thiên đao bất tử. Đồng thời, tại cuối cùng một đao sắp hướng về chúng sinh sát na, đạo phạt tiên tôn lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn không có vào kiếp vân bên trong. Mấy người cũng không khỏi ngừng thở, cấp tốc muốn tới xuống văn, biết được kết cục như thế nào. Cuối cùng, thiên đao chưa rơi, mà đạo phạt thiên tôn cũng lại chưa hiển hóa nhân gian. Giờ phút này, sương mù hỗn độn bao phủ hòn đảo chỗ sâu, yên lặng như tờ. Đám người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Đoạn Đức cũng ngốc trệ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì nơi đây chỉ là mộ quần áo. Bởi vì, thân là cao cao tại thượng trong truyền thuyết chín đại thiên tôn một trong, đạo phạt thiên tôn lại là thế gian thảm thiết nhất kiểu chết, hài cốt không còn. Thậm chí, bọn hắn suy đoán, liền ngay cả nơi đây, chôn ở trong đó cái gọi là y địa quan, cũng bất quá là ký thác hậu nhân niềm thương nhớ chi vào tôi. Có thể tưởng tượng, đương kiếp vân tán đi, vạn linh tử trong bóng tối của sự tử vong đi ra lúc, trên mặt lộ ra, tất nhiên là rực rỡ nhất tiêu dung. Nhưng mà, có lẽ càng nhiều chúng sinh, thậm chí còn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn sẽ chỉ coi là, vừa rồi tử vong dự cảm bất quá là phụ dung sớm nợ tối tàn ảo giác, tiếp tục ngày qua ngày địa vượt qua lấy thuộc về bọn hắn, ngắn ngủi mấy chục năm nhân sinh. Mà cái này, chính là nào đó một vị cao cư cựu thiên chi thượng tồn tại, bỏ hết thảy, cuối cùng thủ hộ chi vật. Lúc này, mọi người mới giật mình, như thế nào cứu khổ cứu nạn đạo phạt thiên tôn chân ý. Kia là hết thể hữu tình chúng sinh, đối vị này thiên tôn phát ra từ nội tâm ghi khắc. Bia đá cuối cùng là thời khắc đó hạ đây hết thể chuẩn đế lưu lại một đoạn văn. Nếu là có người hậu thế đến đây, vô luận là vì trộm mộ mà đến, hoặc là hy cầu thiên tài địa bảo, đều không cần thiết động thiên tôn chi mộ. Ta sớm đã vì hậu nhân chuẩn bị tốt phúc phận, duy nhìn các ngươi có thể để cho thiên tôn anh linh nơi này nghỉ ngơi, nhớ lấy, nhớ lấy. Hiển nhiên, đạo phạt thiên tôn công tích sớm đã thất lạc, cũng không lưu truyền nhân gian. Hôm nay, nếu không phải mọi người tới đây, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh cửu chôn vùi xuống dưới. Đám người thuận kia chuẩn đế lưu lại chỉ dẫn, liếc mắt liền thấy phế tích hậu phương, cũng không bị bất tử thiên hoàng lạc ấn thủ hộ chi địa, phong ấn có một đống quang hoa sáng chói thần liệu. Nhưng mà, vừa mới biết được đạo phạt thiên tôn ầm ầm sóng dậy một đời, lúc này đám người không khỏi trong lòng phức tạp. Dù là nhìn thấy tự thân khao khát thật lâu thần liệu, cũng nội tâm chống chân tự nhiên, thất vọng mất mát. Động trước nhất thân chính là mặt không thay đổi là tiên tử, nhưng nàng không có nhìn về phía đống kia tích như núi thần liệu, mà là đi đến phế tích phụ cận, cung kính đi ba cái đại lễ, cũng tại ngũ sắc tiên quang che đậy trước điểm một nén nhang. Chật, Hạng lão đầu cùng Triệu Tứ cũng theo thứ tự tiến lên bắt trước làm theo. Liền ngay cả Đoạn Đức cũng làm cái vai chào, hiến một nén nhang. Mọi người ở đây biểu thị xong đối đạo phạt thiên tôn kính ý, thần giác thư giãn một sát na. Oanh! Mãnh liệt vô song thần năng bộc phát, lại ẩn ẩn vượt qua tiên nhị cực hạn, trong nháy mắt đem mọi người kích thương. Chật, một chương kim sắc thần trùm xuống dưới, đem còn lại đám người bao phủ. Chỉ có La tiên tử luân hải chôn một vòng trăng tròn vẩy xuống thanh huy, khó khăn lắm né qua. Mà ra tay người, chính là Triệu lão tứ. Lúc này, hắn không còn chất phác, trên mặt một trận vẻ lo lắng. Ngươi! Hạng lão đầu cùng Đoạn Đức tất cả đều giật mình, vạn vạn không ngờ tới, hắn lại che giấu thực lực. Hừ, không che giấu nữa, Triệu lão tứ khinh miệt liếc qua bên cạnh thụ thương không nhẹ La tiên tử, cũng không để ở trong lòng, mà là tham lam nhìn kia bảo sơn một cái nói. Một vị chuẩn đế lưu lại bảo tàng, liền từ bản toàn nhận. Về phần các ngươi, liền đi cùng đạo phạt thiên tôn làm bạn đi. Triệu lão tứ một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện hiện một mặt ngạo mạn. Ồ, thật sao? Tại Triệu lão tứ cảm thấy hãi nhiên, liền muốn dẫn động chân chính trảm đạo chi lực đồng thời, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một trường trắng muốt như ngọc bàn tay rơi xuống. Tựa như một tòa thần sơn ép xuống, trảm đạo vương giả khí tức tràn ngập ra. Triệu lão tứ hét dài một tiếng, hắn cố này hóa thân kỳ dị, có thể tại thời khắc mấu chốt khôi phục bộ phận vương giả tu vi. Nhưng mà, tại kia ngọc trước, hết thảy đều không đủ nhìn. Phốc, nhục thân vỡ vụn thanh âm truyền ra, máu me đầm địa. Không thể địch nổi bàn tay ép xuống, khiến Triệu lão tứ không thể động đậy. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, chỉ gặp Chu Lạc một mặt bình đạm nhìn về phía mình, không khỏi đồng lỗ hơi co lại. Lại là ngươi? Chu Lạc cũng không tốn nhiều môi lưỡi, hai tay vào hư không bên trong phát hỏa thần văn, trở tay liền đem nó phong vào một viên trong bình ngọc. Hắn cũng không lựa chọn đem Triệu lão tứ chu diệt, mà là chuẩn bị tùy thân mang theo, dùng cho duy trì trạm đạo cảnh giới thực lực. Chợt, hắn trong hai con ngươi kim quang lóe lên, liền đem Triệu lão tứ lưu lại thần lưới rách mở. Trừ ra một mặt cười bị ổi lại gần Đoạn Đức, La tiên tử cùng Hạng lão đầu tất cả đều lo sợ, sắc mặt tái nhợt hướng Chu Lạc hành lễ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này không quá mức tu vi thanh niên, đúng là một vị hàng thật giá thật trảm đạo vương giả. Mà lại, nhìn hắn thu thập Triệu lão tứ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hiển nhiên cảnh giới cực kỳ cao thâm, chính là không biết có hay không đại thành. Tham kiến tiền bối. Vô luận như thế nào, đây đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Hai người phi thường tức thời, lúc này lấy văn bối thân phận cung kính đối đãi Chu Lạc, cũng biểu thị hết thảy nghe tiền bối phân phó. Gặp bọn họ coi như tức thời, Chu Lạc đương nhiên sẽ không có xử. Chu Lạc một ngựa đi đầu lấy đi đống kia thiên tài địa bảo bên trong chân quý nhất bộ phận, còn lại thì hào phóng địa để ba người chia đều. Mà La tiên tử cùng Hạng lão đầu càng là chủ động đem bọn hắn trước đó đoạt được dược vương dâng ra, Chu Lạc thì cũng không thu hết, chỉ chọn lựa vài quọng. Chuyện chỗ này, đạo phạt thiên tôn mộ quần áo bên trong không còn có cái gì đáng đến lưu luyến chi vật. Thế là đám người cùng nhau rời đi tán địa, xem như mỗi người đi một ngả. La Thiên Tử cùng Hạng Lão Nhi cũng không quay đầu lại đi xa, chỉ sợ giờ phút này không có người so với bọn hắn càng biết cái gì là sống sót sau tai nạn. Về phần Chu Lạc cùng Đoạn Đức tự nhiên cũng cáo tử, bây giờ hắn thường trú vương giả tu vi, không cần thiết cùng bọn hắn một đạo. Hoàng Sơn Gia Lĩnh, Thê Phong gào thét. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh đi mà quay lại, lại là Đoạn Đức. Chỉ gặp Đoạn Đức tặc mi thử nhãn dò xét bốn phía, liên tục xác nhận không người về sau, trong miệng hắn mới bắt đầu nói lẩm bẩm, vậy mà thành công lại lần nữa mở ra thông hướng Táng Địa thông đạo. Mà hết thảy này, đều cũng bị chưa đi xa Chu Lạc để ở trong mắt. Mẹ nó, đồ chó hoang Đoạn Đức, nói xong lần tiếp theo nếu lại chờ mấy năm đâu. Trong mồm chó không có một câu lời nói thật. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chu Lạc theo sát Đoạn Đức sau lưng, lại lần nữa về tới Táng Địa bên trong. Đoạn Đức một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng, nhìn về phía Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại bia đá. Mà Chu Lạc lại đưa ánh mắt về phía kia phiến mênh mông đại dương màu vàng nóng. Đây là thần thoại những năm cuối, Đế Tôn cùng Minh Tôn cộng đồng luyện hóa, để mà thủ vệ Thiên Đình Tiên Cung. Về sau, lại bị Tiểu Phượng Hoàng lấy được nơi đây. Chu Lạc ánh mắt sáng rực nhìn về phía bị phong ấn Hỗn Độn Lôi Hải, trong lòng của hắn đã có dự định, muốn nhờ vật này tái tạo luân hải bí cảnh. Chương 189, mở biển. Soạt. Kỳ dị Táng Địa không gian bên trong, một mảnh mênh mông kim sắc thần hải, sóng lớn chập trùng, sóng thần ngập trời. Giống như là có thiên quân vạn mã tại chinh chiến, lại giống là đã dung nạp toàn bộ vũ trụ. Bên bờ, đi mà quay lại Đoạn Đức, chính một mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía kia lượn lờ tinh huy cùng hỗn độn cao ngất bia đá. Hắc hắc, đây chính là Bất Tử Thiên Hoàng tự mình lưu lại bảo bối, cái kia thiên hoàng ấn ký, quỷ quỷ. Ngũ sắc thần quang chói lọi, trên tấm bia đá giống như là có một con chân chính thiên hoàng, muốn tránh thoát chói buộc, dương cánh bay lượn, bay vút lên trời. Xôi trào mãnh liệt vô thượng hoàng đạo khí tức khiến Đoạn Đức dừng bước, chỉ có thể xa xa thưởng thức nhìn ra xa. Hừ, nhìn đạo gia ta làm sao đem người cho thu thập. Nghe hắn nói như vậy, ẩn vào trong hư không Chu Lạc cũng tò mò, Đoạn Đức đến tột cùng chuẩn bị dùng phương pháp gì, mới có thể đem Tiểu Phượng Hoàng lưu lại bia đá cho thuật đi. Suy nghĩ rơi xuống, chỉ gặp Đoạn Đức từ không gian pháp khí bên trong lấy ra thật dày một chồng giấy trắng đến, thô sơ giản lược nhìn lại, khoảng chừng mấy trăm tấm. Đều tản mát ra gợn sóng cực đạo uy thế, không có chút nào sát khí, vẹn vẹn có một loại trí cao tưởng hòa khí tức tràn ngập ra. Thiên Tôn thần giấy, mẹ nó, mập mạp chết bầm này lúc ấy còn giả bộ là bộ dáng kia, ta còn tưởng rằng cái này giấy thật rất ít đâu. Chu Lạc trong lòng oán thầm. Soạt. Nhưng vô luận như thế nào, tại Đoạn Đức thôi động dưới, đến không hết thần giấy vào hư không bên trong phi bay, hiển hóa to lớn pháp tướng tới. Cùng lúc đó, trong hư không hiện hiện lít nha lít nhít thần văn, cùng từng chương thần giấy xen lẫn, tạo thành một tòa đặc biệt đại trận, cực kỳ giống từ tinh không bên trong ngân hà dệt thành thiên võng. Chu Lạc cảm ứng được khí tức quen thuộc, tựa hồ là linh bảo thiên tôn tổ tự bí. Một chương thần giấy có lẽ còn chưa đủ lấy đem toàn bộ bia đá bao khỏa, nhưng 10 cái, trăm tờ liền rõ ràng khác biệt. Mà lại, cùng lúc đó, Đoạn Đức trong miệng còn nói lẩm bẩm, hùng vị trí cao khí tức quyết tán, rõ ràng cũng là cực đạo thiên công. Tại công pháp và trận pháp cả hai gia trì phía dưới, mấy trăm tấm thần giấy lại thật đem Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại thần huy che giấu. Dù sao, không phải chân chính Bất Tử Thiên Hoàng bản nhân ở đây, chỉ là một đạo cũng không tính khắc sâu là cấn. Gặp ngũ sắc quang hoa dần dần thu lại, bia đá hiển lộ ra bản thể, Đoạn Đức nụ cười trên mặt đều liệt đến bên hai. Có thể đoán được, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thiên Hoàng bia đá thật liền muốn trở thành hắn vật trong túi. Ông. Ngay tại Đoạn Đức đắc chí vừa lòng thời khắc, kim sắc thần hải chỗ sâu truyền đến một tiếng vụ vụ, vạn cổ hư không đều chấn. Tự nhiên cũng cả kinh Đoạn Đức vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản bao phủ đạo phạt thiên tôn mộ quần áo ngũ sắc thần quang che đậy chấn động, phát ra một tiếng to rõ hoàng minh. Một con hoàn toàn do tiên quang tạo thành tiên hoàng bay lên không, hướng về kim sắc thần hải bên mở, trực chỉ kia to lớn bia đá. Không được. Đoạn Đức phát ra tê tâm liệt phế một tiếng quái thiếu. Nhưng mà tiên hoàng thần tốc, tại hắn kịp phản ứng tới trước đó, kia lộng lây tiên quang tạo thành phượng hoàng liền đâm vào bị thiên tôn thần bọc giấy bao lấy to lớn trên tấm bia đá. Vô hình. Tựa như khai thiên tích địa tiếng oanh minh vang lên, phá diệt thủy triều quét sạch. Ta mệnh đừng vậy. Đoạn Đức dọa đến nhắm hai mắt lại. Nhưng mà tựa hồ có mông lung nhu hòa huy quang vẩy xuống, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Theo dự liệu thịt nát xương tan cảm giác không có truyền đến. Thật lâu, Đoạn Đức chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp một chương đạo đồ lưu động thanh huy, ngăn cách sắc cơ, đem mình bảo hộ ở trong đó. Thiên tôn ngộ đạo đồ. Đoạn Đức hình như có minh ngộ, liền vội vàng xoay người. Không có gì bất ngờ xảy ra, trông thấy một chương anh tuấn khuôn mặt chính nhàn nhã đánh giá mình, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt giống như là thấy được cốt nhục chí thân, trong nháy mắt nước mắt tứ chảy ngang, nhào tới, ôm chặt lấy Chu Lạc đùi. Ô, Chu thiếu hiệp cứu ta. Dù là trầm ổn như Chu Lạc cũng nhìn ngây người. Mập mạp chết bầm này không muốn mặt công lực coi là thật có một không hai của kim. Cho hắn một cái mang theo ghét bỏ ánh mắt, Chu Lạc không để lại dấu vết đem bắp đùi của mình rút ra. Hủy diệt tứ ngược sóng cả, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngũ sắc tiên quang tiêu tán, thiên tôn thần giấy tất cả đều hóa thành đầy trời mảnh vụn, theo gió bay xuống. Chu Lạc cười nhìn về phía một mặt thấp thỏm Đoạn Đức, ra vẻ kinh ngạc, chế nhạo nói: "Không biết Đoàn đạo trưởng đoạn này thời gian thế nhưng là có kỳ ngộ gì, vậy mà lại lần nữa mở ra Táng Địa thông đạo đến." Đoạn Đức trong lòng biết, mình lần này là cắm, cũng là rất là vui mừng. Trên mặt lập tức lộ ra định nọt tiếu dung đến. Chu thiếu hiệp ngươi tới được thật đúng là quá khéo á. Đạo sĩ ta đang chuẩn bị thông chi ngươi một đạo đến đây đâu. Ai có thể nghĩ, cái này Bất Tử lão quỷ lưu lại bố trí cũng làm thật lợi hại, còn chưa kịp cáo chi ngươi, thiếu chút nữa đem đạo sĩ ta làm nằm xuống. Ồ, nếu như không phải Chu thiếu hiệp ngươi tới được kịp thời, đạo sĩ ta sợ rằng cũng phải bàn giao ở chỗ này. Đoạn Đức vừa nói, một bên rơi lệ, đơn giản liền giống như thật. Bất quá, Chu Lạc vốn cũng không có sửa chữa hắn ý tứ, chỉ tùy ý địa khoát tay áo, gọn sóng nói: "Đã Đoàn đạo trưởng như thế hữu tâm, vậy liền mời về đi." Đoạn Đức sững sờ, còn muốn lại nói cái gì? Hắn còn nghĩ đến đi theo Chu Lạc bên người, nhìn có thể hay không vớt điểm chỗ tốt. Chu Lạc một cái ánh mắt sắc bén chuyển đến, thuộc về Trảm Đạo Vương giả khí tức tràn ngập, đem hắn chưa nói ra khỏi miệng nói ngăn ở cổ họng. Bản tọa đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc cho Đoàn đạo trưởng ngươi trước thi triển tất cả vô liếng, nhưng cũng vẫn là không đạt được. Đạo trưởng cần phải biết. Đoạn Đức trong lòng gương sáng. Lần này nếu là không có Chu Lạc xuất thủ, hắn có lẽ thật sẽ có trọng thương ngã gục chi hiểm, không hề nghi ngờ, đích thật là nhận đối phương ân cứu mạng. Sau khi hiểu rõ, Đoạn Đức cũng lộ ra thoải mái mỉm cười, cung kính làm cái vai chào. Vô Lượng Tiên Tôn, đạo sĩ kia ta, liền cảm ơn Chu thiếu hiệp tân đức, ngày khác chắc chắn báo đáp, cáo tử. Chợt dựng lên tường vân, coi là thật tựa như thế ngoại cao nhân, phiêu miểu đi xa. Chờ một chút. Nghe vậy, đạo sĩ béo tại tường vân bên trên dọa đến ngã cái té ngã, lại không đức cao vọng trọng cảm giác. Nhanh nhẹn xoay người, Đoạn Đức cẩn thận tỉ mỉ. Chu thiếu hiệp còn có gì phân phó? Chu Lạc gật đầu, chậm rãi nói: "Ngươi lại giúp ta lưu ý một chút, Thông Thiên Tinh bên trên có hay không đại phái cổ giáo nguyện ý mượn bên ngoài có thể hoành độ tinh vực tinh môn, tốt nhất là có thể lấy thiên tài địa bảo trao đổi." Nghe vậy, Đoạn Đức trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Tâm hắn biết Chu Lạc tuyệt không phải thông thiên bản thổ nhân sĩ, đây là muốn rời đi rồi. Đoạn Đức trong lòng đương nhiên tốt kỳ, Chu Lạc đến cùng nghĩ tiến về cái nào khỏa cổ tinh, nhưng cũng minh bạch, cái này tuyệt không phải hắn nên hỏi, thế là thức thời ngậm miệng. "Đạo sĩ ta tại Thông Thiên còn có mấy phần thủ đoạn, Chu thiếu hiệp xin yên tâm, vừa có mặt mày, đạo sĩ ta chắc chắn thông chi ngài." Chu Lạc gật gật đầu. Đoạn Đức lúc này mới như giống như chim sợ ná cực tốc trốn xa, giống như là sợ Chu Lạc một cái ý niệm trong đầu liền không nguyện ý thả hắn đi. Chu Lạc thần niệm quyết tán, xác định Đoạn Đức giá hỏa này là thật rời đi. Hắn lúc này mới nhìn về phía cái kia kim sắc thần hải, khóe miệng bộc lộ thần bí mỉm cười. Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại phong ấn sao? Chợt, Chu Lạc ngồi xếp bằng xuống, trong miệng có chí cao kinh văn tụng niệm mà ra, lập tức dẫn tới thiên địa đại đạo anh minh, hư không cộng hưởng. Mà bia đá kia, kim sắc thần hải, cùng đảo hoang bên trên đều có đáp lại, ngũ sắc tiên quang ngập trời, giống như là cảm ứng được Bất Tử Thiên Hoàng đích thân tới. Không sai. Chu Lạc trong tay nắm giữ Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng kinh văn. Đương nhiên, cũng không phải là kỳ thành đạo sau hoàn thiện phiên bản, mà là thần thoại những năm cuối, phụ phượng tu hành đến khác loại thành đạo lúc cổ kinh. Cứ việc lên ngô, nhưng đây tuyệt đối là hàng thật giá thật Thiên Hoàng kinh văn không thể nghi ngờ. Giờ phút này, từ Chu Lạc tụng ra, huyền ảo cổ diệu kinh văn đầy trời, lập tức cùng cái kia kim sắc thần hải cấu kết. Trên đó, Bất Tử Thiên Hoàng tự mình bày ra phong ấn bị dần dần hóa giải, bàng bạc phong ấn chi lực ngược lại bị Chu Lạc lợi dụng. Phong ấn biến mất, hiện hóa ra chân hình. Chỉ gặp kim sắc sóng biển ngập trời, rộng rãi khí thế bàng bạc truyền đến. Giống như là đối mặt một cái chân chính vũ trụ, mà ở trong mỗi một đóa bọt nước đều là đủ để tướng tinh vực chôn vùi hỗn độn lôi quang. Chương 190, độc thuộc về Chu Lạc Luân Hải. Thần hải vô ngần, kim sắc sóng cả giống như là muốn kích nước thương cung. Nếu là nằm ngang ở trong đại vũ trụ, hỗn độn cùng lôi đỉnh xen lẫn bọt nước, có thể đem chư thiên nhật nguyệt tinh thần tất cả đều quyện rơi. Mà bây giờ, đại dương màu vàng nóng tại đạo phạt thiên tôn mộ quần áo giường giữa mở, vị trí cao vô thượng thiên hoàng thuần phục, hóa thành trung thành nhất thủ lăng người. Ngũ sắc tiên quang theo đầy trời kinh văn chập chờn, Chu Lạc ngồi xếp bằng kim sắc thần hải trước đó. Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại phong ấn chi lực tự nhiên cũng vì hắn sử dụng. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn có hào quang sáng chói lấp lóe, thần thái sáng láng. Giờ phút này, hắn tân sinh nhục thân bên trong chính là một mảnh hỗn độn, ngũ đại bí cảnh hoàn toàn không có bóng dáng. Mà kia, thuộc về đạo phạt tiên tôn chí cao đạo quả, cũng bị tinh vân đến không hết cắt sỏi bá khỏa. Đó chính là thần thoại những năm cuối, chém ra thiên ý một đao hạo kiếp hoạch tâm mảnh vỡ. Cho đến ngày nay, còn lưu lại tại nhục thể của hắn bên trong. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng thủy chung ngăn cản lấy nhục thân cùng đạo quả hợp nhất, khiến Chu Lạc không được viên mãn. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là xấu sự tình. Xuyên qua đến thế giới này, hắn kế thừa nguyên bản thuộc về đạo phạt thiên tôn hết thảy. Một đời trước cơ duyên và tích lũy đã có thể nói là vô cùng thâm hậu, nhưng Chu Lạc lại như cũ cắm ở thiên đế cảnh giới trước lâm môn một cước. Truy cứu căn bản, chính là hắn thiếu còn lại thiên tôn đều có, từ không quan trọng quật khởi kinh lịch. Không có một viên một đường chinh chiến mới đúc thành vô địch tâm. Mà một thế này, mượn tái tạo ngũ đại bí cảnh cơ hội, Chu Lạc quyết tâm, nhất định phải bước ra thuộc về mình thành tiên lộ. Không biết bao nhiêu năm qua đi, lâu đến chính hắn đều coi là sau này có thể sẽ không lại có xúc động. Nhưng hôm nay, thuộc về Chu Lạc tươi sống huyết dịch sôi trào lên. Cổ đại thiên tôn có thể làm được, hắn cũng có thể. Đế tôn chém hết từ sau lưng có thể lại trèo đỉnh cao nhất, hắn cũng có thể. Giờ khắc này, Chu Lạc tự tin, dù là cổ kim tương lai tất cả thiên kiêu đứng tại trước người, hắn cũng tuyệt đối là kia chói mắt nhất mặt trời. Vô tận tiên đồ, từ hôm nay trở đi. Kiên định tín niệm, Chu Lạc chợt đưa ánh mắt về phía trước mắt kim sắc thần hải, không khỏi cảm khái. Muốn tái tạo ngũ đại bí cảnh nói nghe thì dễ, đã muốn đúc thành mạnh nhất đạo quả, dựa vào tự thân tu hành tự nhiên còn xa xa không đủ, còn cần có xưa nay hiếm thấy thần tài tiên liệu phụ trợ. Trước mắt, kim sắc hỗn độn lôi hải, trải qua đế tôn, minh tôn, bất tử thiên hoàng ba vị vang dội cổ kim tồn tại tán thành, tự nhiên trở thành Chu Lạc tái tạo luân hải lựa chọn tốt nhất. Cảm ứng đến thần hải tại chói lọi ngũ sắc tiên quang chấn áp phía dưới lộ ra dị thường ôn thuần, Chu Lạc gật gật đầu, lúc này quyết định đem nó đặt vào nhục thân bên trong. Soạt. Chu Lạc mặt không biểu tình, từ trước người xé ra nhục thân của mình. Nhưng mà, trong dự liệu máu me đầm địa tràn diện cũng không hiện hiện. Chỉ gặp, Chu Lạc thể nội chính là một mảnh sương mù, thanh trọc chưa phân, cực kỳ giống thiên địa khai tịch trước chẳng cảnh. Trong vũ trụ, tinh vân cắt sỏi thì bao trùm một cái phát ra trí cường khí tức tiểu nhân, đó chính là đạo phạt thiên tôn đạo quả. Chu Lạc trong miệng tụng niệm tiểu phượng hoàng khai sáng kinh văn, kim sắc thần hải nhất thời gợn sóng, chợt hướng về Chu Lạc phương hướng mà tới. Chất lỏng màu vàng chậm rãi không có vào thể nội. Két. Chói hai thanh âm vang lên, giống như là hai cái chọi nhau vũ trụ tại ma sát. Muốn tái tạo bí cảnh tuyệt không phải trực tiếp đem nó dung nạp đơn giản như vậy, mà là muốn lấy tự thân chi đạo đem ngoại vật điểm hóa, chân chính hóa thành tự thân một bộ phận. Quá trình này hung hiểm nhất, cho dù là Chu Lạc Cố này thoát thai từ Chí Cao Thiên Tôn vô thượng bảo thể, bây giờ đều phát ra rắc xem xét tiếng vang, giống như là tùy thời muốn nứt bóc ra. Liền ngay cả trải qua tôi luyện Chu Lạc, lúc này cái trán cùng nhục thân phía trên đều trải rộng mồ hôi, đủ để thấy đến gian nan. Nhưng là, vạn sự khởi đầu nan, đương chịu đựng được ban đầu gặp chắc trở, đến tiếp sau tựa như nước chảy thành sông. Trăm sông cuối cùng đến biển. Kim sắc thần dịch cuộn trào mãnh liệt, tất cả đều chui vào Chu Lạc nhục thân bên trong. Cuối cùng, Thiên Tôn táng địa bên trong, mênh mông đại dương màu vàng nóng khô kiệt, duy dư ở trung tâm hòn đảo lẻ loi trơ trọi địa đứng sừng sững. Chu Lạc nội thị nhục thân, chỉ gặp bể khổ chỗ hải khiếu ngập trời, nở rộ ước vạn sợi hào quang, lại bể khổ đại dương mênh mông trên không, càng có sấm sét vang dội. Nhưng mà, đây mới là vừa mới bắt đầu, Chu Lạc dự định xa không chỉ tại đây. Lượt lịch cổ kim tương lai, tất cả thành tựu cao xa thiên tôn, cổ hoàng, đại đế nhóm, đều từng tại đăng lâm tuyệt đỉnh trước đó hồi sóc quá khứ, đem ngũ đại bí cảnh đều thôi diễn hướng cực hạn. Chu Lạc đã muốn tái tạo bí cảnh, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Thần thoại những năm cuối, hắn liền đã từng suy nghĩ qua, nếu như chỉ tu hành bí cảnh duy nhất, như thế nào mới có thể đạt tới viên mãn. Nhưng vô luận hắn làm sao thôi diễn, cuối cùng được ra kết luận đều là, ngũ đại bí cảnh tuần hoàn qua lại, chặt chẽ không thể tách rời, thiếu một thứ cũng không được. Muốn đạt tới chân chính cảnh giới viên mãn, tuyệt không có khả năng chỉ tu hành đơn nhất bí cảnh. Chu Lạc tự nhiên cũng sẽ không ngạo mạn đến muốn bứt bỏ còn lại bí cảnh, nhưng hắn nhưng cũng có ý nghĩ của mình. Đó chính là, có thể hay không để cho mỗi một cái bí cảnh cho dù thoát ly cái khác, cũng có thể dựa vào tự thân đạt thành một cái tiểu viên mãn đâu. Đây không phải muốn khác sáng tạo con đường tu hành, mà là tại ngũ đại bí cảnh pháp trên cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện, khiến mỗi một cái bí cảnh đều có được có thể đơn độc đạt đến viên mãn khả năng. Chu Lạc đã từng thôi diễn qua, bây giờ thật muốn trên người mình áp dụng, hắn cũng có chút kích động. Hạ quyết tâm, Chu Lạc thần niệm khẽ động, đưa ánh mắt về phía cái kia kim sắc bể khổ chỗ sâu nhất. To lớn sinh mệnh chi luân hiện hiện, đây là đại biểu Chu Lạc cố này tân sinh lục thân tràn đầy sinh mệnh lực tiêu chí. Sinh mệnh chi luân chậm rãi chuyển động, có ánh sáng chói thần tuyển chuốc khổ biển sâu chỗ tuôn ra, tùy ý chảy xiết. Sau đó, tự nhiên là muốn dựng thần tiểu, mà Chu Lạc cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp một đạo toàn thân tựa như đạo kiếp hoàng kim đúc thành sáng chói kim tiểu chuốc khổ biển một mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến bị ngạ, chiếu sáng phía kia tịch thổ. Với anh, như thế, bể khổ, mệnh tuyển, thần tiểu, bị ngạ đều hiện. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, luân hải bí cảnh liền xem như đại thành. Giờ phút này, Chu Lạc trong hai mắt giống như là có vũ trụ lưu chuyển, tinh hà tiêu tan, với hắn mà nói, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Một cái người tí hon màu vàng thân ảnh hiện hóa ngập trời bể khổ phía trên, đó chính là Chu Lạc thần niệm hóa thân. Chỉ gặp tiểu nhân thần tình nghiêm túc, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang vọng nơi đây. Mở. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy luân hải không trung xé rách một đầu khẽ hở thật lớn, tựa như sáng chói đại nhật sáng chói nguyên thần chậm rãi hiện hiện. Vốn nên lên trấn thủ tiên đại nguyên thần, lại muốn rủ xuống nhập trong bể khổ. Coi là thật chưa từng nghe thấy. Vô luận cỡ nào địa gian nan, Chu Lạc ý chí không dung chống lại, sáng chói nguyên thần cuối cùng vẫn hoàn toàn tiến vào luân hải bên trong. Nhưng lại cũng không có rơi vào vô biên đại dương mênh mông, mà là treo cao tại kia rất giống bị ngạn kim tiểu thần kiều phía trên, chiếu rọi toàn bộ bể khổ. Thấy thế, Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu, động tác nhưng lại chưa ngừng, ánh mắt nhìn về phía bể khổ chỗ sâu. Bể khổ phía trên có đại nhật, có thần kiều, kia bể khổ dưới đáy, tự nhiên cũng phải có mệnh luân, có minh nói. Suy nghĩ cùng một chỗ, Chu Lạc trong đầu đột nhiên thông suốt, thông thiên minh bảo thân ảnh chợt lóe lên. Chỉ gặp sóng cả chập trùng bể khổ chỗ sâu, một đầu đen nhánh óng ánh minh đạo từ bị ngạn kéo dài tới hướng bể khổ một chỗ khác, ở giữa thì vượt qua sinh mệnh chi luân. Cuối cùng, đen nhánh óng ánh minh đạo hoàn thành, cùng phía trên thần kiều tạo thành một cái viên mãn chỉnh thể. Bể khổ phía trên có bị ngạn thần kiều, bên trên treo nguyên thần tiên quang. Bể khổ dưới đáy có âm minh quỷ đạo, cấu kết sinh mệnh chi luân. Hai lẫn nhau chiếu rọi, âm cùng dương, nguyên thần đại nhật cùng nhục thân mệnh luân. Mà mãnh liệt thần năng thì tại bị ngạn thần kiều cùng âm minh quỷ đạo ở giữa lưu động. Một bên là hừng hực tiên mang, một bên thì là chín u minh lực, hai tự do chuyển hóa, tự thành viên mãn. Vâng. Luân hải bí cảnh thành. Chương 191, trở lại chốn cũ. Đại dương màu vàng nóng phóng túng, có kinh đảo hải lãng quét sạch thương khung. Nguyên thần biến thành mặt trời thì treo cao tại bị ngạn thần kiều phía trên, soi sáng muôn phương thiên địa. Mà bể khổ dưới đáy, tự có âm minh quỷ đạo lưu chuyển minh lực, vượt qua luân chuyển không thôi sinh mệnh chi luân. Luân hải bí cảnh viên mãn, tự thành một thể. Chu Lạc thỏa mãn nhìn trước mắt đây hết thảy, đồng thời cũng cảm ứng đến nhục thân bên trong phát sinh rất nhiều kỳ dị biến hóa. Bị tinh vân hạt bụi nhỏ vờn quanh thiên tôn đạo quả run lên, vậy mà chủ động phóng xuất ra thần năng tới. Chu Lạc hơi cảm ứng, đã có tiếp cận tiên đại uy năng. Mặc dù còn xa xa so ra kém hắn bây giờ bị động phát động vương giả cảnh giới uy năng, nhưng cũng coi là cái không tệ bắt đầu. Dù sao, bây giờ chỉ có một cái bí cảnh tái tạo hoàn tất. Huống hồ, hắn mở luân hải bí cảnh cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, cái nào đó trình độ bên trên có thể tính làm là đơn tu một cái bí cảnh, tu vi tuyệt không giới hạn tại luân hải. Nếu như nói, thiên tôn đạo quả phát sinh biến hóa còn tại trong dự đoán của hắn, như vậy. Vâng. Chu Lạc thần niệm khẽ động, lập tức liền có đếm không hết nhỏ bé cắt sỏi từ nhục thân bên trong xông ra, tại ngoại giới trong hư không hiện hóa. Những cái kia cắt sỏi, giống như là một khỏa lại một khỏa nhỏ bé sao trời, đều lấp lóe sáng tỏ huy quang, còn cuốn phi hành. Thiên đao hạch tâm mảnh vỡ, khiến Chu Lạc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nương theo lấy tái tạo luân hải bí cảnh, hắn vậy mà cũng có thể động đậy dùng cái này kỳ dị vật chất. Mặc dù tại hắn cảm ứng bên trong, những này sao trời không đủ tổng số lượng 1/10, nhưng cũng chớ xem thường cái này cắt sỏi, bởi vì nó đã từng thế nhưng là chém ra qua diệt thế ba đạo tới. Nghĩ như vậy, Chu Lạc chậm rãi nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Nhục thân cùng cát sỏi tiếp xúc, cảm nhận được không giống như là hạt bụi nhỏ, mà là một cái chân chính vũ trụ, hùng vĩ bằng bạc, có bất hủ hồng hoàng khí tức truyền đến. Chỉ lấy chất liệu mà nói, tuyệt đối không thua gì thần kim tiên liệu, thậm chí còn ẩn ẩn có vượt qua. Cứ việc Chu Lạc bây giờ có thể động dụng sao trời không đến 1/10, nhưng hắn cũng phi thường hài lòng. Hắn chờ mong có một ngày, khi hắn ngũ đại bí cảnh tái tạo hoàn tất về sau, có thể chân chính ứng dụng ngày này đao hạch tâm mảnh vỡ. Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Lạc chợt đem cái này phong phú sao trời thu hồi thể nội. Dương mắt, đảo mắt một vòng. Chỉ gặp thiên tôn táng địa bên trong, kim sắc thần hải khó khăn. Còn lại, cũng chỉ có bên bờ kia bia đá cao vút, cùng hạch tâm đảo hoang. Chỉ tiếc, có lẽ là cảm ứng được khí tức của hắn, bất tử thiên hoàng lưu lại là cấn tự nhiên toát ra thân cận chi ý, hoàn toàn sẽ không kích phát thiên tôn đạo quả. Lần thứ nhất, hắn lại như thế hy vọng có thể nhiều đến điểm lịch đồ. Lắc đầu, Chu Lạc đem trong đầu khó phân suy nghĩ đè xuống, nơi đây bố trí ở hắn lại không cho ích lợi gì, nên thời điểm rời đi. Cuối cùng, thật sâu nhìn táng địa chỗ sâu, kia phế tích mộ quần áo một chút, Chu Lạc trên mặt lộ ra gợn sóng ý cười, chợt liền hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất không còn tăm tích. Dãy núi nguy nga, nối liền không dứt, càng có thần phong cao vút trong mây, tinh vân lượn lờ. Mà danh sơn đại xuyên bên trong, càng là có đến không hết man hoang dị thú ngay tại thổ nạp tu hành. Đương nhiên, trên phiến đại địa này, số lượng nhiều nhất vẫn là nhân loại tu kiến thành trì. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều không thể nghi ngờ là thông thiên cổ tinh tuyệt đối nhân vật chính. Chu Lạc tung hoành giữa thiên địa, quan sát sông núi vạn linh phồn thịnh, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn lần trước nhìn thấy thông thiên, còn tựa như luyện ngục, núi thây biển máu, máu chảy phiêu mái trèo. Khắp nơi trên đất có thể thấy được thi cốt, khắp nơi đều biết kêu rên. Nhưng, tuế nguyệt vô tình, cho dù là hậu thế hắc ám náo động như thế cay đắng cùng đau xót cũng sẽ bị thời gian vớt lên, dần dần bị người quên lãng. Húng chi mấy trăm ngàn năm qua đi, thông thiên cổ tinh bên trên sinh linh từ lâu đổi nhất đại lại một đời. Không thành tiên, cuối cùng chỉ là trong hồng trần khách qua đường. Ngao du thiên địa ở giữa, Chu Lạc ánh mắt lại sớm đã nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Nương tựa theo hắn cho thấy Trảm Đạo Vương giả tu vi, có lẽ không đủ để hướng truyền thừa xa xưa cổ giáo đại phái mượn tinh môn dùng một lát, nhưng ở một chút địa vực tiểu phái cũng đã có thể được đến tối cao quy cách lễ ngộ. Một vị trẻ tuổi như vậy vương giả, không thể nghi ngờ là tất cả trưởng giáo, trưởng lão đều vui với kết giao tồn tại. Chu Lạc rất dễ dàng địa liền mượn dùng đến một tòa vực môn, hắn chuẩn bị muốn đi trước thông thiên cổ tinh trung ương lục địa. Cái này tên là Thanh Hà môn tiểu phái tự nhiên là không muốn thu lấy thù lao, nhưng Chu Lạc lại không nghĩ bởi vì việc nhỏ cỡ này liền kết xuống nhân quả. Bởi vậy, hắn lấy táng địa bên trong đoạt được thiên tài địa bảo tạ ơn, ẩn ẩn còn vượt qua cung cấp sử dụng vực môn giá trị. Lộng lẫy quang ảnh chợt lóe lên, Chu Lạc đã xuất hiện ở một tòa lịch sử lâu đời cổ thành bên trong. Cổ lão rộng lớn khí thế đập vào mặt, thiên địa nguyên khí sôi trào mãnh liệt. Nơi đây, dù là một cái bình thường trải qua người đi đường, đều là tu hành hạng người, không có phạm nhân tồn tại. Quy Nguyên Thành. Chu Lạc cảm khái, tòa thành trì này thực sự quá cổ xưa, xa xưa đến lai lịch của nó từ lâu chôn vùi tại tuế nguyệt bên trong. Thần niệm khẽ động, Chu Lạc thân hình ngay tại chúng quanh người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong biến mất. Hóa thành một đạo vô hình tiên quang phi thiên độ địa, hắn quan sát cả tòa cổ thành, lại ngoài ý muốn cảm ứng được có chút quen thuộc khí tức. Kia là trong thành một tòa không tính quá mức lộng lẫy phủ đệ, chủ nhân của nó, tu hành chính là mấy chục vạn năm trước, Quy Nguyên giáo công pháp. Chu Lạc đã từng lưu lại chú ngôn, theo kia nhất đại Quy Nguyên giáo đệ tử mất đi, cùng Tuế Nguyệt vô tình, tự nhiên sớm đã ma diệt. Bây giờ, đối mặt đã từng tội khôi họa thủ truyền nhân, Chu Lạc trong lòng đã không phẫn nộ, cũng không thương xót. Hồng trần tranh độ, bất quá đều là đau khổ dễ rủa người. Chỉ gợn sóng lướt qua, Chu Lạc liền thu hồi ánh mắt. Hắn chợt hóa thành một sợi tiên quang, hướng về Quy Nguyên thành bên ngoài mà đi. Đã từng đại viên mãn thánh linh thoát khốn mà ra địa phương, chính là hạch tâm ách thổ, trùng kiến Quy Nguyên thành đương nhiên sẽ không lựa chọn tại nguyên chỗ. Rời xa người ở ồn ào náo động, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một mảnh xích hồng đại địa, giống như là bị máu tươi cho nhuộm đỏ, có loại như có như không đạo ẩn lượn lờ. Cảm ứng được điểm này, Chu Lạc không khỏi nhíu mày. Hắn sở dĩ muốn tới tìm nơi đây, không thể nghi ngờ là vì kia đã từng phong ấn đại viên mãn ác linh chỗ, nghĩ đến có thể hay không tìm tới một chút cá lọt lưới. Nếu là thật sự có thể tìm được, bằng vào hắn cùng kia ác linh trước đó thâm cừu đại hận, xúc động thiên tôn đạo quả không đáng kể. Đến lúc đó, đâu còn cần gì tinh môn. Vũ nội vạn giới chư thiên, còn không đều là như dẫm trên đất bằng. Nhưng mà, Chu Lạc mặc dù đã mất đi cực đạo uy thế, nhưng đối với loại khí tức kia cũng không xa lạ gì. Hắn chống đỡ một chút đạt nơi đây, liền sinh ra cảm ứng. Tuyệt đối có cực đạo chí tôn tới qua nơi đây, còn xa không chỉ một người. Là, đối với kẻ thành đạo tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này liên quan đến cùng cảnh giới tồn tại địa phương mới đáng giá bọn hắn thăm dò. Huống hồ, đạo phạt thiên tôn tại thông thiên cổ tinh trấn áp ác linh truyền thuyết hẳn là lưu truyền rất rộng, dẫn tới hậu thế cổ hoàng chiêm ngưỡng hắn phong thái cũng là tình có thể hiểu. Chính là không biết, tại nhiều người như vậy vào xem về sau, còn có thể hay không cho hắn còn lại chút gì. Chu Lạc than nhẹ một tiếng, chợt xe nhẹ đường quen địa tìm được phong ấn chi địa lối vào. Chương 192, quỷ dị, bất diệt tiên diễm. May mắn, hiển nhiên hậu thế cổ hoàng nhóm không có hoa phí tâm tư cải biến phong ấn chi địa bố trí. Nếu không Chu Lạc coi như thật xuống đất không cửa. Cũng bởi vậy, hắn mượn ngày xưa ký ức, cùng đối đạo đức thiên tôn trận văn cảm ngộ, thành công tiến vào đã từng phong ấn ác linh bí địa. Mà, hiện thân tại kia không gian kỳ dị bên trong, Chu Lạc phản ứng đầu tiên lại là sạch sẽ. Quá đạp ngựa sạch sẽ. Chỉ gặp hạch tâm phong ấn chỗ, nguyên bản đạo đức thiên tôn bố trí lít nha lít nhít kim sắc đạo văn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đây tuyệt đối không phải tuế nguyệt ma diện có khả năng đạt tới hiệu quả, dù sao, lối vào trận pháp cũng còn không có mất đi hiệu lực đâu. Mà lại, không chỉ có là đạo đức thiên tôn trận văn, còn có Chu Lạc đã từng lưu lại là cấn, cùng kia bị ác linh ngập trời ma khí nhuộm dần ách thổ, tất cả đều không cánh mà bay. Coi là thật có thể nói là đào sâu ba thước. Thấy thế, Chu Lạc khóc không ra nước mắt, vẫn là các ngươi lợi hại à, tuyệt không đi dông thuộc về là. Giờ phút này, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu để cho hắn biết là nào Chí Tôn Cổ Hoàng làm chuyện tốt, về sau có cơ hội tuyệt đối phải đi hảo hảo chiếu cố một chút. Nhưng dưới mắt, Chu Lạc tự nhiên là đối với cái này không thể làm gì. Cổng Liên đã dạng này, hắn không ôm kỳ vọng gì địa tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất không gian, quả nhiên, nguyên bản tứ ngược ma khí không còn sót lại chút gì. Nếu là hậu thế có người tới đây, tuyệt đối không cách nào đưa nó cùng phong ấn ác linh chi địa liên hệ đến cùng một chỗ. A, nội địa, phía trước có tiên hà diễm diễm, thần quang lấp lóe, xem xét liền chi kỳ tuyệt không phải phàm vật. Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Chu Lạc mừng rỡ như điên, vội vàng dựng lên thần hồng, hướng về tiên quang bước lên chi địa mà đi. Giây lát, chỉ gặp một tòa cao ngất đá bạch ngọc trụ che trời, trên đó thì lưu động chí cao vô thượng, bệ nghệ chư thiên đạo vận. Ngạch, có loại mùi vị quen thuộc. Đi vào chính diện, không ra Chu Lạc sở liệu, trên trụ đá là cấn lấy mấy cái vàng óng ánh thần văn. Thầy ta đạo phạt tiên tôn nơi này trấn áp ác linh. Ngũ sắc tiên quang bốc hơi, làm cho này người thân phận không chút huyền niệm. Hào đồ đệ, ngươi thật đúng là cho là sư trưởng mặt. Nhìn thấy cái này đá bạch ngọc trụ, Chu Lạc nỗi lòng phức tạp, bên trong ngũ vị tạp trần. Hắn sớm nên nghĩ tới, Tiểu Phượng Hoàng đã đều đến thông thiên cổ tinh, còn thuận tay giúp hắn che lại mộ quần áo, không có đạo lý sẽ không tới nơi đây nhìn qua. Cùng lúc đó, Chu Lạc còn cảm ứng được, đá bạch ngọc trụ trước đó, tựa hồ còn có mấy đạo cái khác khí tức đã từng lưu lại lâu dài. Hiển nhiên, là hậu thế cổ hoàng nhóm lại ở nơi này chiêm ngưỡng thiên hoàng di tích. Trình độ nào đó, có thể nói là khác loại xá hoa. Có lẽ, cũng chính là từ đối với bất tử thiên hoàng tôn kính, bọn hắn mới lòng từ bi địa, không có đem cái này đá bạch ngọc trụ cũng cùng nhau dọn đi. To như vậy một cái không gian bên trong, bây giờ chỉ còn Chu Lạc cùng cái này đá bạch ngọc trụ dương mắt nhìn. Chuyến này, tựa hồ nhất định không thu hoạch được gì. Nhưng Chu Lạc trong cõi u minh lại sinh ra cảm ứng, ám đạo nơi đây tuyệt không phải trước mắt hắn thấy đơn giản như vậy. Chợt, hắn hóa thành một đạo tiên quang, tại cái này không gian kỳ dị bên trong bốn phía thăm dò. Cuối cùng xác định, nơi đây chỉ có cái này đá bạch ngọc trụ tồn tại. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc ngồi xếp bằng xuống, chỉ gặp hai mắt trong suốt, thần sắc rừng rưng. Mà xuống một cái trước mắt, từ trong miệng hắn, huyền ảo chí cao kinh văn thổ lộ mà ra. Lập tức, thiên địa đại đạo đều sinh ra cảm ứng, vẩy xuống quan vũ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Đây trời kinh văn, càng là khiến trước mắt đá bạch ngọc trụ ngũ sắc thần quang đại phóng, lại ẩn ẩn truyền ra thân cận dịu dàng ngoan ngoãn chi ý, để Chu Lạc cảm giác có thể tùy ý mà động. Hắn lúc này tụng niệm, tự nhiên là phụ phượng tại thần thoại những năm cuối khai sáng kinh văn, là bất tử thiên hoàng trải qua thiên thân. Giờ phút này, cùng bất tử thiên hoàng lập hạ cột đá của mình. Trên đó, lít nha lít nhít thần văn lấp lóe, lưu động không hiểu đạo ẩn. Oanh. Nơi đây, giống như là thiên địa hỗn độn tại mở, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Giác xem xét, nương theo lấy một đạo bé không thể nghe thanh âm, đá bạch ngọc trụ cuối cùng vỡ ra, hiện ra trong đó quang cảnh. Đầu tiên, Chu Lạc cảm ứng được, là đập vào mặt một tia nóng rực. Chợt, hắn liền thấy, một đoàn ngũ sắc tiên quang bốc hơi, kỳ dị mà mỹ lệ, thần diễm thiêu đốt, cơ hồ muốn đem hư không đều đốt sợ, tuyệt đối là một tông khó lường cơ bảo. Nhưng mà, nhìn thấy tiên diễm, Chu Lạc trong lòng cũng không cái gì ý mừng rỡ. Bởi vì, ngay tại đá bạch ngọc trụ vỡ vụn một mấy mắt, trong cơ thể hắn thiên tôn đạo quả rung động kịch liệt, liền có viễn siêu thánh cảnh chuẩn đế thần năng hiện lên. Trước mắt tiên diễm xa xa không có bày biện ra loại này cấp bậc uy thế, nhất định là có khác tồn tại. Mà cùng lúc đó, Chu Lạc nhạy cảm thần giác cũng cảm ứng được cái gì, giống như là bị một đầu từ cựu u bên trong thoát thân ác linh theo dõi. Thần chi niệm sao? Chu Lạc trong đầu suy nghĩ khó phân, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, chợt liền bị phủ quyết. Thời gian cùng địa điểm cũng không quá đúng, trong nguyên tắc thần chi niệm xuất hiện tại bắt đầu tiểu thế giới bên trong, hậu thế còn bị Thái Hoàng chiếm quan tài. Đương nhiên, Thái Hoàng kết cục cũng ám muội chính là, kia chẳng lẽ là bất tử đạo nhân? Thời gian ngược lại là đối được, nhưng tu vi lại không đúng. Dù là bất tử đạo nhân bị người trấn áp ở đây, tuyệt đối cũng là cấp chí tôn tồn tại, tuyệt đối sẽ không khiến thiên tôn đạo quả chỉ hiện ra chuẩn đế cấp bậc thần năng. Nhưng vô luận như thế nào, đối phương khẳng định kẻ đến không thiện chính là. May mắn, thiên tôn đạo quả thần dị, đối phương tuyệt đối sẽ không đoán được mình đã khôi phục chuẩn đế cảnh giới uy năng. Nếu là nó còn tưởng là mình là một cái trạm đạo vương giả đối đãi, định để nó chịu không nổi. Hạ quyết tâm, Chu Lạc bất động thanh sắc, đồng thời để khôi phục đến chuẩn đế cảnh giới vô thượng thần niệm cẩn thận đem cảnh giới ẩn tàng. Hắn làm ra một mặt mừng như điên biểu lộ, nhìn về phía đoàn kia ngũ sắc tiên hỏa, chợt tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên, hắn cũng không mất lý trí, mà là trước lấy phủ chú thăm dò. Xác định tiên diễm chung quanh cũng không bố trí, Chu Lạc chợt hóa thành một đạo thần mang, rơi xuống tiên diễm vị trí. Hừng hực tiên quang chiếu sáng nơi đây phảng phất muốn hồng trần phi tiên. Chu Lạc run rẩy vươn tay, muốn đem tiên diễm thu nhập pháp khí bên trong. Oanh! Giống như là muốn phá diệt thiên địa, tái tạo càn khôn, một đạo đen nhánh thâm thủy ô mang rơi xuống. Xé rách hư không, rối loạn thời gian, những nơi đi qua, chư thiên pháp tắc đều gào thét, thần năng khó khăn. Bị phát hiện rồi. Chu Lạc trong lòng kinh ngạc. Chỉ có loại khả năng này, nếu không đối một trong mắt Trảm Đạo Vương giả phát ra loại này thế công tuyệt đối là có cái gì bệnh nặng. Không kịp suy nghĩ nhiều quá, vô luận đối phương là ai, hắn cũng có tự tin, đánh nhau cùng cấp, tuyệt sẽ không bại. Chói lọi vô cùng thần quang đánh ra, âm dương chi lực luân chuyển, sinh sôi không ngừng, nhưng lại giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Vừa mới ra tay, Chu Lạc liền vận dụng thế này tái tạo luân hải thu hoạch. Nhưng mà, cùng ô quang kia tiếp xúc một sát na, liền có mục nát, khí tức suy bại chuyển đến, làm cho người không khỏi dùng mình, chợt liền đem Chu Lạc thế công biến thành hư ảo. Chu Lạc chấn động trong lòng. Không phải là bởi vì thế công bị hóa giải, mà là hắn thế mà đã cách nhiều năm về sau, lại lần nữa cảm ứng được khí tức quỷ dị. Chương 193, Thiên Đao Trảm quỷ dị. Tại bị rất nhiều cổ hoàng vào xem về sau, nguyên bản phong lớn ác linh không gian kỳ dị bên trong, chỉ có bất tử thiên hoàng lưu lại đá bạch ngọc trụ còn đứng vững như lúc ban đầu. Dù vậy, thời khắc này đá bạch ngọc trụ đã vỡ ra, hiện ra một phen khác cảnh tượng tới. Trong đó, ngũ sát tiên diễm bốc lên, hừng hực vô cùng, xem xét thật ghê gớm thần chân. Nhưng mà, tiên bảo mặc dù động nhân tâm, nhưng nương theo mà đến nguy hiểm nhưng cũng viễn siêu tưởng tượng. Nếu như không phải Chu Lạc, mà là đổi lại người khác, cho dù là một chí cường chuẩn đế tới đây, chỉ sợ lúc này cũng đã lấy quỷ dị tồn tại nói. Vô chi vô giác ở giữa, màu xám sương mù chậm rãi hiện hiện, đem toàn bộ không gian kỳ dị bao phủ, làm cho người khó mà tìm tới cái kia quỷ dị tồn tại chân thân. Một bên khác, Chu Lạc lập thân hư không bên trong. Dù là thể nội có chuẩn đế thần năng mãnh liệt bành bái, lông mày của hắn như cũ khóa chặt. Lúc trước quỷ dị ô quang, cuối cùng là tại toàn lực hành động hạ bị âm dương thần năng ma diệt. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, đối mặt cái này chuẩn đế cấp bậc quỷ dị tồn tại, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, bây giờ ở vào cùng một cảnh giới, mặc dù có mắt giới ưu thế, nhưng quỷ dị khó chơi đặc tính cũng không khỏi làm người đau đầu. Sương mù xám tràn ngập, thỉnh thoảng truyền đến tê lạp thanh âm, đúng là tại ăn mòn giới này không gian cùng phát tắc. Thấy thế, Chu Lạc ngược lại có thể bình tĩnh lại. Nhục thân bên trong, kim sắc bể khổ ngập trời, thần tiểu phía trên nguyên thần đại phóng tiên quang, lập tức có vô biên thần niệm sôi trào mãnh liệt mà ra, lượn lờ âm dương thần năng. Chu Lạc hai mắt trong lúc triển khai, giống như là có một cái chân thực đại vũ trụ tại ma diện. Rốt cục, hắn thần niệm khóa chặt trong hư không nơi nào đó. Nơi đó là tối đen như mực thâm thúy đến cực hạn quỷ dị vật chất, tràn ngập ra dù là cửu u ách thổ tất cả ác quỷ tụ tập lại một chỗ, cũng không so bằng tà ma âm hàn. Vâng. Âm dương thần năng đồng thời bắn ra, lại thêm vô biên phá diệt nguyên thần tiên quang chiếu dọi mà đến, đột thi sát phạt, toàn lực đánh về phía kia một chỗ. Nếu không phải nơi đây chính là đạo đức tiên tôn mở, để mà phong ấn đại viên mãn thánh linh nhà giam, chỉ sợ sớm đã dưới một kích này vỡ vụn ra, thậm chí toàn bộ thông thiên cổ tinh cũng muốn phát ra gào thét. Trên thực tế, ngoại giới bên trong, thông thiên cổ tinh đại địa kịch chấn, mà cách nơi này địa gần nhất quy nguyên thành bên trong, giống như là cảm ứng được tận thế tiến đến, chúng sinh trong lòng cũng đều run rẩy. Bành! Tại một đạo gào thét thảm thiết qua đi, kia trong bóng tối quỷ dị tồn tại oanh nổ tung, không rõ khí tức huyết tán quét sạch ra. Dạng này liền giải quyết sao? Đương nhiên không có. Ngay tại quỷ dị vật chất nổ tung, Chu Lạc lẽ ra sẽ thả lỏng cảnh giác, nhất là thư giãn thời điểm. Một chương đen nhánh huyết buồn đại khẩu tại phía sau đột ngột hiện hiện, tại vô thanh vô tức ở giữa, sẽ phải đem nó thôn vệ. Mà Chu Lạc tựa hồ thật không có phát giác, tiếp theo một cái chớp mắt, lại thật bị cái kia quỷ dị tồn tại đắc thủ. Tựa hồ cũng không nghĩ đến thật thuận lợi như vậy, miệng lớn chợt khép kín, quỷ dị tồn tại bắt đầu tham lam nhấm nuốt. Nhưng sau một lát, cái kia quỷ dị tồn tại liền sửng sốt, huyết buồn đại khẩu lại lần nữa mở ra. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia như bọt nước vỡ vụn, ở trong lại không có vật gì. Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm từ trên cao truyền đến. Chiêu số giống vậy, bản tôn sớm đã kiến thức qua, đều không có chút gì tươi mới sao? Chỉ gặp hoàn hảo không chút tổn hại Chu Lạc vừa vặn cả dĩ hạ địa dựa vào hư không bên trong, khóe môi nết lên nụ cười giễu cợt. Trên thực tế, Chu Lạc còn dựa vào thiên tôn đạo quả đặc tính, chỉ cần chuẩn đế thần năng không có biến mất, quỷ dị khẳng định liền cũng không thật chốt bụi. Tựa hồ là bị chọc giận, cái kia quỷ dị tồn tại phát ra một tiếng gào trầm trầm, chợt đây trời ô quang hiện hiện, giống như là dệt thành thiên la địa võng, hướng về Chu Lạc bao phủ mà tới. Thấy thế, hắn chân mày hơi nhíu lại, này quỷ dị tựa hồ không có gì quá cao linh trí, chẳng lẽ lại là bộ phận còn sót lại? Nhưng vô luận như thế nào, chuẩn đế uy năng cùng quỷ dị khó chơi cũng không là giả. Chu Lạc đương nhiên sẽ không khinh thị đối phương, thế là toàn lực hành động. Hắn một bên thi triển hành tự bí tránh né thế công phong mang, một bên lại lấy âm dương thần năng cùng nguyên thần phá diệt chi quang đánh lén. Cả hai kết hợp là viễn siêu cùng một cảnh giới uy năng, mấy lần đem quỷ dị tồn tại hình thể đánh tan. Nhưng chợt cái sau lại tụ hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Khó chơi a! Chu Lạc trong lòng thầm than, vẹn vẹn dạng này một cái chuẩn đế cấp bậc quỷ dị cứ như vậy khó làm. Có thể nghĩ, trong nguyên tắc mấy vị thiên đế đối kháng quỷ dị đầu nguồn lại là cỡ nào làm người tuyệt vọng một trận chiến. Mà giờ khắc này, mình đến tột cùng còn có hay không cái gì có thể đối phó này quỷ dị đâu. Lần này tái hiện thế gian, Chu Lạc có thể nói là một thân một mình, ngoại trừ bộ thân thể này không còn gì khác. Nếu không, hắn nếu là có thần thoại thời đại có, một hai kiện tiện tay đế binh nắm chắc, hắn tất nhiên để này quỷ dị tồn tại biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Dù là trước đó, tại hắn mộ quần áo bên trong có một phen thu hoạch, nhưng ở loại này cấp bậc đối kháng bên trong cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Chu Lạc nội thị nhục thân, luân hải bên trong, bị ngạn thần kiều cùng âm minh quỷ đạo tổ hợp sát thực thần dị, âm dương thần quang từng nhiều lần đem quỷ dị đánh tan, nhưng còn chưa đủ. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn dao động đến nơi khác, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn ngược lại là quên còn có cái này đồ vật tồn tại. Hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc chậm rãi bình tĩnh lại. Mà đối diện quỷ dị gặp đến từ thế công biến mất, chỉ cho là đối phương đã bỏ đi, không khỏi phát ra dọa người mỉm cười. Rách nát, không rõ khí tức phách lối, tùy ý quyết tán, giống như là muốn đem người thần hồn cùng nhục thân đều ngưng kết. Quỷ dị thủy triều như vực sâu như biển mà đến, liền muốn ở dưới một cái chớp mắt đem đối phương hoàn toàn nuốt hết. Nhưng mà, Chu Lạc Lâm Uy không sợ, đối mặt quỷ dị tồn tại làm người tuyệt vọng thế công, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái thần bí tiêu dung. Oanh! Chỉ gặp Chu Lạc nhục thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, đến không hết sao trời từ đó bay ra, lấp lóe sáng tỏ huy quang, như một đầu như đai ngọc còn cuốn phi hành. Cứ việc nhìn qua thần dị phi thường, nhưng quỷ dị tồn tại cũng không từ kia sao trời bên trong cảm ứng được cái gì cường đại thần năng, vẫn như cũ không quan tâm địa nhào về phía Chu Lạc. Cái sau không có chút nào phản kháng ý tứ, cứ như vậy bao phủ tại quỷ dị thủy triều bên trong. Dù là thần trí thấp, cái kia quỷ dị tồn tại cũng biết, cái này đích xác là Chu Lạc bản thể bị mình bắt lấy, không khỏi vui mừng. Nhưng mà, tâm tình vui sướng vẹn vẹn kéo dài không đến một cái chớp mắt, nó đột nhiên cảm giác giữa thiên địa tối sầm lại, kinh ngạc ý nghĩ nột địa hiện hiện. Chợt, lấy bị nó bao khỏa Chu Lạc làm hệ tâm, vô số đạo tuyết trắng sáng lạ, sắc bén đao mang nổ bắn ra mà ra, mỗi một treo đều giống như ngân hà rủ xuống, giống như là muốn đem phiến thiên địa này đều chôn vùi. Nhưng bây giờ, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, mà người kia hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Bành! Nguyên bản mãnh liệt như biển quỷ dị thủy triều hoàn toàn bị xoắn nát, rách nát không rõ khí tức suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải Chu Lạc cố ý lưu lại bộ phận, cái sau chỉ sợ sớm đã biến mất tại trên đời. Cảm ứng đến thể nội thần năng phi tốc hạ xuống, Chu Lạc nhíu lại lông mày rốt cục có thể giãn ra. Chương 194, cuối cùng cách thông thiên. Đạo Đức Thiên Tôn lưu lại không gian kỳ dị bên trong, cùng chuẩn đế cấp bậc quỷ dị tồn tại một trận chiến rốt cục hạ màn. Thật sự nói, cái này cũng không tính là sinh tử quyết chiến, Chu Lạc tự xưng là, hắn còn chưa không bị bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng thông qua lần này quyết đấu, Chu Lạc đối tự thân thực lực hôm nay có cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Từ hắn cấu trúc mới tinh luân hải, quả nhiên là huyền ảo vô cùng. Đã có âm dương thần năng lưu chuyển, lại có thể lại dựa vào nhục thân cùng nguyên thần chi lực, có thể bộc phát ra viễn siêu trước mắt cảnh giới uy năng, liền ngay cả quỷ dị tồn tại cũng mấy lần bị hủy đi hình thể. Nhưng chân chính khiến Chu Lạc kinh ngạc, tự nhiên còn số ngày đó đao hạch tâm mảnh vỡ. Tái tạo luân hải hắn, không chỉ có thể vận dụng trong đó ước chừng 1/10 sao trời, thậm chí thật có thể khiến cho phát huy ra lúc trước tiên ý một đao bộ phận mênh mông thần uy. Cái này khiến Chu Lạc trong lòng cũng sinh ra càng nhiều ý nghĩ tới. Cái này tiên ý một đao hạch tâm mảnh vỡ, nếu luận mỗi về chất liệu, còn tại thần kim tiên liệu phía trên. Càng đừng đề cập trên đó còn ẩn chứa có bộ phận chí cao thiên kiếp pháp tắc. Ngay sau, nếu là lấy làm tài, thậm chí có khả năng đúc thành vô thượng tiên khí. Đương nhiên, đôi này trước mắt Chu Lạc tới nói còn rất có điểm xa xôi, ít nhất phải chờ đến hắn tái tạo ngũ đại bí cảnh, lại đằng cơ nói. Tạm thời đem việc này đè xuống, Chu Lạc dương mắt nhìn về phía treo ở trong hư không đoàn kia quỷ dị ô quang. Cái sau bây giờ hơi có vẻ bề bại, không còn trước đó cường thế. Căn cứ Chu Lạc thần niệm cảm ứng, cùng thể nội thiên tôn đạo quả phản hồi, bây giờ nó chỉ có tiếp cận thánh nhân vương tả hữu uy thế còn xuất lại. Lại bị thiên ý một đao áo nghĩa gây thương tích, ở vào lúc nào cũng có thể phá diệt trạng thái. Nhưng nếu là đem nó làm xúc động thiên tôn đạo quả, từ đó tăng lên hắn thực lực tin, còn có thể làm nhiệm. Hơi suy tư về sau, Chu Lạc ngồi xếp bằng trong hư không, tụng niệm tiểu phượng hoàng kinh văn. Mượn nhờ nơi đây lưu lại ngũ sắc tiên quang chi lực, đem quỷ dị tồn tại lại lần nữa phong ấn thích đáng. Cảm ứng bị hoàn toàn phong ấn về sau, hắn lúc này mới rốt cục có thể nhẹ nhõm một lát. Nhưng chợt, liên quan tới quỷ dị rất nhiều nghi hoặc lại hiện hiện Chu Lạc trong lòng. Trước đây, thần thoại những năm cuối, tại đế tôn trước khi vẫn lạc cùng về sau, Chu Lạc đều từng khắp nơi tìm vũ trụ bên trong, cũng không phát hiện quỷ dị tồn tại. Đương nhiên, không bài trừ có quỷ dị sinh vật ẩn núp đến từ sâu, tránh khỏi Chu Lạc thái mắt. Nhưng thật bàn về đến, trên đời này, hoàn toàn chính xác còn có một chỗ, tuyệt đối có quỷ dị tồn tại. Bất Tử Sơn. Chu Lạc trước khi đi, cơ hồ đem tất cả thân gia đều tạm tồn tại Bất Tử Sơn bên trong. Đương nhiên, hắn một đi không trở lại, những vật này tự nhiên cũng liền một mực phong tồn. Trong đó, tự nhiên là có bị hắn một mực phong ấn, hắn lúc trước từ vô lượng tiên tôn thần chi niệm bên trên lấy được quỷ dị vật chất. Nếu như là cái đó, Chu Lạc suy tư khả năng này, nếu như là nó, hơn 50 vạn năm qua đi, khôi phục lại loại tình trạng này, cũng ra đời bộ phận linh trí, cũng không hề thấy quái lạ. Kỳ thật, càng làm hắn hơn cảm thấy có khả năng này, vẫn là nơi đây phong ấn. Xuất thủ là ai? Đúng là hắn hảo đồ đệ, Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu như là hắn, muốn tiếp xúc đến mình lưu lại quỷ dị vật chất thực sự quá dễ dàng. Đợi đến Bất Tử Thiên Hoàng thành đạo, tự nhiên tùy tiện liền có thể tìm được Bất Tử Sơn chỗ. Ở trong phong ấn, đã là sư huynh sư tỷ của hắn, cũng là nhạc phụ nhạc mẫu. Tại đạo phạt thiên tôn lại một mực rơi xuống không rõ tình huống dưới, bọn hắn cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng sư tôn lưu lại tiên chân cũng hợp tình hợp lý. Mà lại, Chu Lạc trong lòng biết, giống đế tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng như vậy tự xưng là cổ kim vô địch chí cao tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không đem ngoại vật uy hiếp để ở trong mắt. Hắn lo lắng duy nhất chính là, mình hảo đồ đệ có thể hay không cũng như đế tôn như vậy, vì tiếp xúc huyền ảo cảnh giới, chịu đựng không được đến từ quỷ dị dụ hoặc, rơi vào cùng đế tôn một cái hạ trạng. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Chu Lạc liền không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn chợt lại nghĩ tới, đem cái này chuẩn đế cảnh giới quỷ dị tồn tại phong ấn, không phải cũng là Bất Tử Thiên Hoàng sao? Nếu như nói, hắn bị quỷ dị ăn mòn, cử động lần này không khỏi cũng quá kỳ quái. Đương nhiên, đem quỷ dị sinh vật cứ như vậy đường hoàng lưu ở nơi đây, cũng không thích hợp chính là. Có lẽ, hắn là muốn mượn vật này cho hậu nhân truyền đạt tin tức gì. Chu Lạc đưa ánh mắt về phía đá bạch ngọc trụ nội bộ. Ngũ sắc tiên diễm bốc hơi, giống như là đem hư không đều muốn nốt sập, mà đổi thành một bên, thì là quỷ dị tồn tại. Hai tụi hồ thế lực ngang nhau, tiên diễm rõ ràng không có bị ăn mòn, quỷ dị tồn tại cũng không có bị ma diệt. Thật lâu, Chu Lạc lắc đầu, đem khó phân suy nghĩ đè xuống, chỉ riêng ở chỗ này đoán mò chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì, chân tướng còn cần dựa vào chính mình đi thăm dò. Vốn cho là mình với cái thế giới này đã rõ như lòng bàn tay, nhưng không nghĩ tới, tại quá khứ hơn 50 vạn trong năm tựa hồ phát sinh không ít chuyện thú vị. Nghĩ tới đây, Chu Lạc trong lòng lại đột nhiên hiện hiện một mảnh chí khí hào hùng. Vô luận tiền đồ như thế nào gian nan, ta từ một đường chẳng chi. Mượn nhờ tiểu phượng hoàng kinh văn, Chu Lạc dễ như trở bàn tay địa liền đem kia ngũ sắc tiên diễm thu hồi. Đây chính là tiên hoàng lưu lại thần hỏa, tuyệt đối là tái tạo đạo cung tốt nhất thần tài một trong. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống một bên đá bạch ngọc trụ bên trên lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thần niệm như nước, bao trùm trên đó. Tiên lặng cảm ứng, Chu Lạc kinh ngạc phát hiện, cột đá bên trong lại ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh nguyên năng. Đây cũng không phải là vật liệu đá. Mở ra thần đạo thiên nhãn, hắn rốt cục nhìn thấy chân diện mục, chính là một đoạn đứt gãy cảnh. Toàn thân trong suốt như ngọc, giống như là chảy xuôi tiên huy. Cái này sẽ không phải là thông thiên cổ tinh trong truyền thuyết gốc kia thần thụ cảnh a? Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một kiện hiếm có bảo bối, Chu Lạc một mặt vui mừng mà đem bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc, không có dễ cây a. Ngay tại hắn buồn vô cớ thời điểm, không gian pháp khí bên trong một viên ngọc bội lại truyền ra ba động. Chính là đoạn đức tặng cho tín vật. Chu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Gặp đoạn đức tấm kia hồng quang đầy mặt tiến tới góc mặt, Chu Lạc một mặt ghét bỏ, không để lại dấu vết địa tránh đi. Chu đại ca. Hiển nhiên, Đoạn Đức cũng không nói cho tiểu đạo sĩ Phó Hưng trước đó phát sinh sự tình, cũng không biết trong miệng hắn đại ca ca nhưng thật ra là một vị cường đại trạm đạo vương giả. Chu Lạc cười cùng Phó Hưng lên tiếng chào, chợt mang theo kinh ngạc nhìn về phía đầy Phó Hành Trang hai người. Các ngươi đây là? Chỉ gặp Đoạn Đức một trương miệng rộng đều liệt đến bên hai, hèn bọn địa cười đáp. Ta hai người cũng đã quyết định phải thừa dịp cơ hội này rời đi thông thiên. Hắc hắc, trong truyền thuyết bắt đầu, không biết bao nhiêu thiên tôn cổ hoàng nơi trốn cất, đạo gia ta đến rồi. Nghe vậy, Chu Lạc lộ ra ánh mắt khinh bỉ, thấm thía khiển trách. Trộm mộ trộm mộ, cả ngày liền biết trộm mộ. Ngươi có thể hay không học qua điểm dương gian sinh hoạt? Hừ, ngươi không hiểu, đây là vĩ đại nhà khảo cổ học bản thân tu dưỡng. Đoạn Đức một bộ không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh bộ dáng, không mảy may vì mà thay đổi. Lắc đầu bất đắc dĩ, Chu Lạc không cần phải nhiều lời nữa. Đoạn Đức tìm tới, là một cái xuống dốc cổ giáo, nguyện ý cho thuê tinh môn vì ngoại nhân sử dụng, đổi lấy thiên tài địa bảo. Nói đến, Đoạn Đức cũng coi như thất thời, chủ động xuất tiền túi vì Chu Lạc thanh toán xong tốn hao. Tuy nói xuống dốc, nhưng trông coi tinh môn vẫn như cũng là một vị tuổi già đại thành vương giả, không thể khinh thường a. Cũng chỉ có bực này tồn tại mới có thể cố thủ ở cổ lão tông môn truyền thừa căn cơ đi. Đoạn Đức hấp tấp mà tiến lên, nói cho lão giả mình cùng đồ đệ muốn đi bắt đầu. Chợt, lão giả liền nhìn về phía Chu Lạc, nhìn thấy như thế một vị tuổi trẻ vương giả, đục ngầu trong hai mắt kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, chợt không hề bận tâm gật đầu ra hiệu. Chu Lạc nguyên bản cũng là dự định đi bắt đầu, nhưng kinh lịch trước đó quỷ dị sự tình, hắn nghĩ tới bắt đầu chính là vạn tộc căn cơ, bất tử thiên hoàng bố trí đều ở nơi đây, thế là cải biến chủ ý. Hắn nghĩ đi trước địa cầu, chứng thực một chuyện nào đó, sau đó lại đi vòng bắt đầu. Dù sao, hắn bây giờ có thể hiện ra thánh nhân vương tu vi, đến lúc đó dựa vào bản thân cũng có thể chạy tới bắt đầu. Nhưng lúng túng là, Chu Lạc cũng không rõ ràng bây giờ địa cầu tên gọi là gì, thế là chỉ có thể nói bóng nói gió, như là trong truyền thuyết cổ thiên đình, đế tôn tiền đánh, côn luân loại hình. A, hồng hoang cổ tinh a. Tuổi già đại thành vương giả giật mình, chợt lộ ra nét mặt cổ quái, muốn dừng lại lời nói. Tiểu hòa tử, ta cũng nhắc nhở các ngươi à, các ngươi muốn tìm những cái kia, hồng hoang cổ tinh thế nhưng là hết thảy không có. Những năm gần đây, giống các ngươi nghĩ như vậy đi tìm bảo, 10 cái có 5 cái đều tay không mà về. Trước đây, nghe Chu Lạc miêu tả, Đoạn Đức còn có chút tâm động, nghe thấy lão vương giả nói như vậy, hắn không khỏi hiếu kỳ nói: "Kia còn lại kia 5 cái?" Lão vương giả dương mắt, tức giận nói: "Đều chết rồi." Đoạn Đức lo sợ, từ bỏ cùng Chu Lạc cùng đi hồng hoang cổ tinh ý nghĩ. Hắn chỉ là thích đào người chết, nhưng cũng không thích biến thành người chết. Chu Lạc nghe vậy thì mỉm cười, cảm tạ lão nhân nhắc nhở, chợt vẫn như cũ kiên trì. Gặp đây, lão vương giả không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đã nhắc nhở, làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần cái khác, liền không tại trách nhiệm của hắn phạm vi. Chu Lạc vừa bước một bước vào to lớn tinh môn bên trong, cuối cùng cười nhìn Đoạn Đức cùng tiểu đạo sĩ một chút. Chợt, lão vương giả rót vào thần năng, đem cổ lão huyền ảo đại trận thôi động. Lộng lẫy quang ảnh chợt lóe lên, giống như là vượt qua cực kỳ dài lâu thời gian, lại giống là vẹn vẹn một cái chớp mắt. Chờ Chu Lạc lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã đi tới một tòa cổ xưa thành trì bên trong. Không đợi hắn tới kịp quan sát, trung quanh liền có giống như là thế giới người phàm bên trong gào to truyền đến. Tây Côn Luân Thông Thiên giáo chủ thu đồ, tận dụng thời cơ, nổi lên nhanh chóng. Chương 195, Côn Luân, Thông Thiên giáo chủ. Tây Côn Luân Thông Thiên giáo chủ thu đồ, tận dụng thời cơ, nổi lên nhanh chóng. Dù là tâm tính trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể không chút nào biến sắc Chu Lạc, nghe nói lời ấy cũng không khỏi cảm giác giống như là gặp đánh đòn cảnh cáo. Tây Côn Luân, Thông Thiên giáo chủ. Chu Lạc không khỏi giật mình trong lòng, bởi vì hắn chuyến này trở lại địa cầu mục đích đúng là muốn đi Côn Luân Hạch Tâm Tiên Thổ nhìn qua, muốn nhìn một chút nguyên thần của hắn tiên chủng bây giờ đến tuột cùng ra sao tình huống. Nhưng chỗ này, sao đột nhiên lại toát ra cái Thông Thiên giáo chủ đến? Đối với Thông Thiên giáo chủ, Chu Lạc cũng không lạ lắm, chính là phong thần diễn nghĩa trong tiểu thuyết nhân vật, cùng đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn đặt song song. Mà bình thường, Thông Thiên giáo chủ bị cho rằng là hư cấu tồn tại, nhưng tồn tại nguyên hình, nói ngay trong giáo linh bảo thiên tôn. Nhưng trong thế giới này, chín đại thiên tôn đều là chân thật tồn tại nhân vật, cao cao tại thượng, quan sát thần thoại thời đại. Lại có thể có người dám đánh lấy bọn hắn cờ hiệu giả danh lừa bịp sao? Không muốn sống nữa, chỉ là trong cõi u minh nhân quả chi lực chỉ sợ cũng đủ để cho người kia uống một bầu. Bất quá, Chu Lạc nghĩ lại, trong thế giới này Thông Thiên giáo chủ cùng linh bảo thiên tôn tựa hồ cũng không có bị liên hệ đến cùng một chỗ, mà lại cũng chưa hề nói là chín đại thiên tôn một trong, có lẽ sẽ không bị thanh toán. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới càng nhiều. Hậu thế Diệp Phàm thời đại rõ ràng liền có phong thần tiểu thuyết lưu truyền, có lẽ chính là hậu nhân lấy thái cổ đã từng tồn tại nhân vật cái thế cải biên. Ân, hợp tình hợp lý. Đây chính là một vị thái cổ thời đại tu sĩ, bị hậu thế nghe nhầm đồn bậy, cho rằng là linh bảo thiên tôn, ký kết một đoạn phong thần giai thoại, quả nhiên là thật đáng mừng. Nghĩ như vậy, Chu Lạc thần sắc rốt cục khôi phục bình tĩnh. Bản tôn tung hoành thần thoại thời đại nhiều năm như vậy, cái gì thiên tôn, cổ tôn chưa thấy qua, chỉ là một cái Thông Thiên giáo chủ, không đáng nhắc đến. Đương nhiên, Chu Lạc không chỉ có là bởi vì Thông Thiên giáo chủ danh hào mới chấn kinh, còn càng bởi vì đối phương thu đồ tuyên truyền phương thức thực sự quá thổ. Từ tinh môn ra, thần đạo một bên, sát lại gần nhất địa phương, chỉ gặp một thực lực ước chừng tại đại thành vương giả cảnh giới tóc xám trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở một trương một mạc bàn vương về sau, chính ra sức gào to. Trước người trên bàn vương thậm chí chất đầy cùng loại truyền đơn sự vật, quả nhiên là có chút tiền bệ. Không chỉ có như thế, người kia gào to hiển nhiên còn dùng tới một loại nào đó Phật môn sư hống thần thông, vang vọng đất trời ở giữa, thẳng tới nội tâm. Nếu không phải người kia tu vi thực sự cao thâm, chỉ sợ sớm có người tới cửa đập phá quán. Chu Lạc một mực túi đầu suy tư, chậm chạp không có đi ra khỏi tinh môn phạm vi bao phủ. Mà kia tóc xám trung niên nhân rất nhanh liền chú ý tới Chu Lạc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ tới nói, một người sinh mệnh khí tức là không giấu được. coi như không thể chuẩn xác đoán chừng niên kỷ, nhưng nhìn cái đại khái vẫn là có thể. Huống hồ Chu Lạc cũng không ẩn tàng vương giả khí tức. Quỷ quỷ, trẻ tuổi như vậy chạm đạo vương giả, nếu như có thể bị kéo vào ta thì giáo, sư huynh sư tỷ, thậm chí đến từ sư phụ ban thưởng, đơn giản không dám nghĩ. Thần quang lóe lên, trung niên nhân kia thân ảnh trong nháy mắt liền hiện lên ở Chu Lạc trước người. Chu Lạc chợt có nhận thấy, ngẩng đầu, liền thấy một trường cơ hồ muốn thèm nhỏ nước dãi mặt to, đều nhanh tiến đến trên trán mình. Nhíu mày, mặc dù không có cảm nhận được các ý, nhưng hắn vẫn là không để lại dấu vết địa tránh đi. Khụ khụ. Trung niên nhân kia cũng không giận, tựa hồ ý thức được mình hành vi không ổn, chợt nghiêm mặt, chắp tay nói: "Đạo hữu chớ trách, ta chính là Tây Côn Luân Thông Thiên giáo chủ môn hạ, thủ sư tôn ủy thác trách nhiệm, nơi này mời chào môn đồ. Gặp đạo hữu thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nhất thời lấy tướng, mong rằng chớ trách." Tài hoa xuất chúng. Chu Lạc trong đầu lập tức hiện hiện một chút cổ quái hình tượng tới. Bất quá, hắn vốn là nghĩ một ngụm từ chối, nhưng nghĩ tới hắn cũng là chuẩn bị tiến về Côn Luân, sớm bộ một chút cũng chưa chắc không thể. Hạ quyết tâm, thế là Chu Lạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa, chắp tay: "Thì ra là thế, đạo hữu ngươi cũng thực vất vả." Lúc nói lời này, hắn còn lườm liếc kia đơn sơ đến cực hạn bản bông, lắc đầu. Trung niên nhân trong giáo tu vi không cao, lại không nhận sư phụ yêu thích, lúc này mới bị kín đáo đưa cho cái này khổ sai, bây giờ gặp có người đồng tình, thật có thể nói là tìm được chi âm. Lúc này lộ ra đắng chát thân sắc. Ai nói không phải đâu? Nếu không phải các sư huynh sư tỷ kiên trì, nếu như sử dụng tiên cung loại hình pháp bảo sẽ để cho đi ngang qua tu sĩ không dám vào bên trong, lão đạo ta cũng nghĩ thư phục phục a. Nhưng hắn liền ý thức được đây là tại nói sư huynh sư tỷ nói xấu, vội vàng ngậm miệng, nói sang chuyện khác: "Đạo hữu ngươi nhưng có sư môn. Chúng ta sư tôn Thông Thiên giáo chủ chính là Tiệt giáo chi chủ, một thân tu vi công tham tạo hóa, gần như có thể vị vũ nội vô địch. Càng có thể quý chính là, lão nhân gia ông ta hữu giáo vô loại, tuyệt sẽ không bởi vì chủng tộc xuất thân mà bất công, tuyệt đối là bái sư lựa chọn tốt nhất ta." Nói lên Thông Thiên giáo chủ, trung niên nhân này ngược lại là phát ra từ thật lòng sùng kính, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đối diện Chu Lạc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Càng lúc càng giống. Hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, hậu thế Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối chính là lấy vị này làm nguyên mẫu. Hắn đang muốn đáp lời, lại nghe trung niên nhân kia tiếp tục tận hết sức lực địa thổi phồng nói: "Thầy ta chính là thần thoại thiên tôn truyền thế, thế này nhất định đắc đạo, quan sát chư thiên vạn giới. Lão nhân gia ông ta ngày bình thường ở Tây Côn Luân Bích du cùng, ngự sử bốn trôi vô thượng tiên kiếm, quả nhiên là người cản giết người, tiên cản giết tiên." "Hả?" Dần dần không được bình thường. Gặp Chu Lạc sao ánh mắt nghiêm trọng, trung niên nhân chỉ cho là hắn bị chính mình nói đến tâm động, không khỏi trong lòng cũng hỉ, liền muốn càng thêm tận hết sức lực địa thêm cây đuốc. Hắn phảng phất đã thấy thanh niên trước mắt biến thành hắn huy hoàng nhất công trạng. Nhưng mà, chỉ gặp đối diện thanh niên ủi ủi, vội vàng nói: "Đa tạ đạo hữu, ta còn là tự mình đi Côn Luân nhìn một cái đi, cáo tử." Trung niên nhân kia không kịp giữ lại, chỉ thấy Chu Lạc biến thành một đạo chói lọi tiên quang, thần tốc tung hành, giây lát liền biến mất tại chân trời. Chỉ lưu hắn nguyên địa ngốc trệ, thật lâu mới thở dài nói: "Ngạch, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a." Lắc đầu, hắn tiếp tục trở lại bàn vương về sau, ra sức gào to: "Sơn hà trắng lệ, vạn linh phồn thịnh. Nếu là từ trên cao quan sát, nhất định có thể nhìn thấy phen này đại địa phồn vinh cảnh tượng." Nhưng vô tận trong đám mây Chu Lạc hiển nhiên không có ý định này, hắn cau mày, suy tư trước đó trung niên nhân lời nói: "Thiên tôn chuyển thế, bốn trôi sát kiếm. Đây cũng không phải là đang nói đùa dáng vẻ a." Chu Lạc hạ quyết tâm, nhất định phải tự mình đi Côn Luân nhìn một chút, cái này Thông Thiên giáo chủ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, bây giờ lấy vương giả chi thân tái nhập địa cầu, Chu Lạc lúc này mới phát hiện, thần thoại cùng thái cổ thời đại địa cầu hiển nhiên không giống hậu thế như vậy, rất nhiều khu vực bị trận pháp biến mất, hiện hiện ra khu vực hết sức nhỏ bé. Lần trước Chu Lạc tới đây vẫn là vô thượng thiên tôn, thiên ngai chế thước, tự nhiên chớp mắt có thể đến, nhưng bây giờ chỉ là một vương giả, tự nhiên bay nửa ngày cũng không có đi ra khỏi bao xa. Theo tốc độ này, chỉ sợ ngày tháng năm nào cũng không đến được Côn Luân. Nghĩ như vậy, Chu Lạc từ luân hải bên trong lấy ra phong ấn quỷ dị bình ngọc. Hơi để lộ một chút xíu, lập tức có vô biên ác niệm mãnh liệt, Chu Lạc chợt cảm ứng được thể nội thiên tôn đạo quả rung động, ước chừng có thánh nhân vương cảnh thần năng hiện lên. Thế là, Chu Lạc lúc này mới thỏa mãn đem bình ngọc thu hồi, dựng lên thần hồng, hướng về Vạn Sơn chi tổ Côn Luân mà đi. Trên đường đi, Chu Lạc cũng có khi lưu ý dưới chân sông núi. Làm hắn kinh hãi chính là, hắn thấy được không ít quen thuộc long mạch, đều là đã từng tại Côn Luân Thăng Tiên Điệu từng có gặp mặt một lần tồn tại. Tạm thời đè xuống trong lòng khó phân suy nghĩ, Chu Lạc hướng về Côn Luân phương hướng kiên định tiến lên. Chương 196, không cánh mà bay Côn Luân. Xa xa nhìn lại, một mảnh mênh mang nguyên thủy dãy núi đã phù hiện ở tầm mắt bên trong. Dãy núi nguy nga bằng bạc, lượn lờ tinh huy cùng hỗn độn, vô số đại long tư thái khác nhau, giống như là muốn hồng trần phi tiên. Chính là Côn Luân Vạn Long phi tiên địa thế. Quả nhiên, không ra Chu Lạc sở liệu. Hơn 50 vạn năm qua đi, đế tôn cùng minh tôn bày ra, đem Côn Luân từ nhân gian ẩn nấp mà đi trận pháp cuối cùng mất đi hiệu lực, dẫn đến cái này Vạn Long đẳng tiên địa thế cứ như vậy đường hoàng hiện giới. Đương nhiên, Côn Luân hạch tâm tiên thổ tình huống như thế nào, Chu Lạc vẫn chưa biết được. Nhưng cái này ngoại vi Vạn Sơn đã là hiện hóa thế gian không thể nghi ngờ. Tới gần Côn Luân, Chu Lạc trong lòng đống nhiên sinh ra tối tâm cảm ứng, Côn Luân chỗ sâu, tựa hồ có cái gì ngay tại hô hoán chính mình. Chẳng lẽ mình vậy lưu tại Côn Luân bên trong tiên trì nguyên thần tiên chủng? Tựa hồ chỉ có cái này một cái khả năng. Nhưng Chu Lạc thần giác nhạy cảm, nói cho hắn biết cũng không phải là như thế. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc lắc đầu, tạm thời đem việc này ném đến sau đầu. Dưới mắt, vẫn là đi trước tìm hiểu một chút Thông Thiên giáo chủ sự tình. Nhìn, chiếm cứ Côn Luân đã có không biết bao nhiêu năm, nếu như không nói trước thăm dò nội tình, đến lúc đó mình xâm nhập Côn Luân, trong lòng cuối cùng khó mà hoàn toàn trấn định. Mặc dù Chu Lạc tự nhận không sợ bất luận kẻ nào, nhưng đối phương vạn nhất thật cùng Linh Bảo Thiên Tôn có quan hệ, hoàn toàn chính xác cũng là uy hiếp. Hạ quyết tâm, hắn chợt hướng về cái gọi là Bích Du cung chỗ mà đi. Không cần cố ý tìm hiểu, cứ việc Côn Luân Vạn Sơn long khí bốc hơi, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nào đó một chỗ truyền đến mênh mông ba động. Giống như là một vùng biển mênh mông phong túng, to lớn khí thế bàng bạc tràn ngập ra. Cho người cảm giác vậy mà có thể cùng Vạn Sơn chi tổ Côn Luân cùng so sánh. Rốt cục, một mảnh kỳ dị mỹ lệ cung điện chiếu rọi nhập Chu Lạc tầm mắt bên trong. Lít nha lít nhít đạo văn xen lẫn, tựa như bích ngọc đúc thành cung điện tô điểm Côn Luân Sơn ở giữa, xen vào nhau tinh tế. Lên đỉnh đầu mặt trời chiếu rọi xuống, tất cả tiên cung đều chiết xạ ra sáng chói chói lọi thần quang. Trung quanh thì là trời quang mây tạnh, chỉ gặp hào quang vạn sợi, điềm lành rực rỡ. Trên đó tường vân và đóa, càng nắm chắc hơn không rõ tiên linh hư ảnh hiển hóa, thủ hộ gia trì. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn thấy truyền thuyết này bên trong Bích Du cung một cái mắt, Chu Lạc liền to mày. Thật sự có linh bảo tiên tôn cảm giác ra. Tổ tự bí vết tích từ không cần phải nói, bởi vì Chu Lạc cũng tinh thông, bởi vậy một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng người khác nhau sử dụng tổ tự bí, bày biện ra tới phương thức cùng kết quả tự nhiên đều khác biệt quá nhiều. Mà cái này Tây Côn Luân Bích Du cung hiển hóa ra trận văn, cho người cảm giác là tự nhiên mà thành, thiên phát sắc cơ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là có người dám can đảm mạo phạm nơi đây, chắc chắn dẫn tới chí cao thiên phạt. Loại thủ đoạn này, Chu Lạc đã từng thấy qua, tại Tử Vi cổ tinh Bắc Hải chi nhãn bên trong, tại Câu Trần Cửu Vũ Nguyên Hải bên trong. Sẽ không thật là linh bảo thiên tôn nhục thân thông linh đi. Cứ việc trong vũ trụ còn có vỡ vụn nhục thân đang nằm, càng có thiên binh cổ tinh rõ mồn một trước mắt, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế chờ niết bàn, lưu lại cựu thể cũng là chuyện thường xảy ra, chẳng có gì lạ. May mắn, Chu Lạc còn không có trông thấy linh bảo sát trận, nếu không coi là thật muốn bị tức chết. Dù sao, đây chính là hắn thật vất vả mới tập hợp đủ đại sát khí, hắn cũng không muốn vì người khác làm ra ý đề. Nhưng, hắn vừa cẩn thận tưởng tượng, có hay không một loại khả năng, nếu như đối phương thật sự là linh bảo thiên tôn nhục thân thông linh, lúc này mới xem như vật quy nguyên chủ đâu. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, Chu Lạc đứng sừng sững ngoài núi, xa xa nhìn ra xa Bích Du cung. Đột nhiên, một thanh âm vang lên triệt thiên địa gian hét to truyền đến. Tới người nào? Dám thăm dò Bích Du cung? Chỉ gặp một đạo đen nhánh thần mang từ Côn Luân Sơn bên trên, kia uy nghiêm hùng vĩ Bích Du cung trong đại điện xung ra, cuốn lên uy thế ngập trời, giáng lâm tại Chu Lạc trước người. Thấy thế, Chu Lạc không chút nào hoảng. Thể nội thiên tôn đạo quả không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên đối phương cũng không vượt qua thánh nhân vương cảnh. Duy nhất khả năng đáng giá hắn chú ý, chỉ sợ là đối phương có thể mượn Bích Du cung đại trận, hiện ra viễn siêu trước mắt cảnh giới thực lực. Nhưng có thiên tôn đạo quả làm át chủ bài, hắn tự nhiên không sợ. Ngươi một cái thánh nhân, dù là mượn nhờ trận pháp huyền nào, có thể vượt qua thiên tôn đến. Hắc vụ thu lại, xuất hiện tại Chu Lạc trước mắt, là một vị ngồi ngay ngắn ở báo đen phía trên oai hùng trung nhân, mặt mày lúc khép mở, tinh quang chợt hiện. Chu Lạc phối hợp dò xét, người tới tiên đài trong vắt, nhục thân óng ánh, sừng sững tại thánh nhân cảnh giới đỉnh cao nhất, cách thánh nhân vương cảnh cũng không xa vậy. Mà hắn tọa hạ báo đen cũng cực kỳ bất phàm, toàn thân da lông tựa như tơ lụa sáng ngời, hai con ngươi thì giống như thần tinh tươi sáng, là một con khó lường thánh thú. Chu Lạc không khỏi thỏa mãn gật đầu, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết thân công báo đi. Và văn học truyền hình điện ảnh trong tác phẩm hình tượng so sánh, không thể nói là giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là không chút nào tương quan. Không chỉ có Chu Lạc đang đánh giá, đối diện thân công báo cũng ánh mắt nghiêm trọng. Người trước mắt này tuổi tác đoạn sẽ không rất lớn, nhưng mình càng không có cách nào nhìn xuyên tu vi. Vô luận là thần chân che giấu, vẫn là viễn siêu tại ta, đều không thể coi thường được. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thân công báo chắp tay, khách khí nhưng không hiện định mà nói. Tại hạ thân công báo, vì Bích Du cùng mặt đồ. Xin hỏi đạo hữu vì sao không gõ sân môn, ngược lại nơi này nhìn ra xa đâu? Chu Lạc lấy lại tinh thần, thấy đối phương cũng không đi lên liền têu đánh têu giết, hắn tự nhiên cũng đồng dạng lấy lễ lai chi. Đạo hữu chớ trách, ta mới tới Hồng Hoang cổ tinh, liền từ tinh môn chỗ Bích Du cung môn đồ chỗ biết được Thông Thiên giáo chủ thu môn đồ khắp nơi sự tình, đặc biệt đến đây Côn Luân, muốn gặp Thông Thiên giáo chủ một mặt. Thì ra là thế. Thân công báo nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mới đến, không biết được Bích Du cung quy củ cũng là tình có thể hiểu. Cũng không phải là cố ý mạo phạm, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Chợt, thân công báo nhưng lại lộ ra khiểm nhiên thân sắc. Chỉ tiếc, đạo hữu tới không trùng hợp. Nếu là ngày thường, thầy ta tự sẽ nguyện ý tiếp kiến đạo hữu như thế thiên tư hơn người người. Nhưng mấy ngày trước đó, thầy ta tâm huyết dâng trào, đột nhiên quyết định đi xa. Không chỉ có mang đi 4 thanh tiên kiếm cùng trận đồ, liền ngay cả ta chờ đồ nhi cũng không có cáo chi lúc nào đi hướng, bởi vậy ngược lại là không cách nào vì đạo hữu ngươi dẫn tiến. Người không tại. Quá được rồi. Chu Lạc chính lo lắng, nếu như cái này hư hư thực thực linh bảo nhục thân thông linh, cũng rất có thể đạt đến chuẩn đế cựu trọng thiên tồn tại trấn thủ Côn Luân, mình tiến về Hạch Tâm Tiên Thổ sẽ có không tiện. Bây giờ, thân công báo nói với mình Thông Thiên giáo chủ đi xa nhà, đơn giản không có so đây càng tốt tin tức. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Chu Lạc trên mặt không hiện, còn toát ra tiếc nuối thần sắc. Giáo chủ vậy mà không tại. Nếu như thế, vậy ta liền ngày khác trở lại bái phòng đi, quấy rầy đạo hữu. Khách khí khách khí. Hai người một phen lễ nhượng, có thể nói là chủ khách tình nghĩa hiển thị rõ. Thân công báo gặp đi xa, xác nhận tiên quang biến mất tại chân trời, lúc này mới quay lại trong Bích Du cung. Một bên khác, Chu Lạc tự nhiên không có chân chính rời đi Côn Luân, mà là ẩn nạp thân hình, từ rời xa Bích Du cung một bên khác tiến vào Côn Luân nội địa. Chớp mắt và dặm, một đạo tiên quang tung hoành mênh mang giữa thiên địa. Cùng mấy chục vạn năm trước khác biệt, Côn Luân sớm đã đình chỉ hấp thu Hồng Hoang cổ tinh thiên địa nguyên tinh, bây giờ đại đạo hưng thịnh, mặc dù không phải phồn thịnh nhất, nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong cũng đủ để đứng hàng đầu. Từ xa nhìn lại, khắc rõ thiên đỉnh Côn Luân to lớn bia đá đã ngay trước mắt. Không nghĩ tới khối này tảng đá vụn trải qua nhiều năm như vậy vẫn còn, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà, đương Chu Lạc đứng ở bia đá bên cạnh, hắn không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Trước mắt chỗ, nơi nào còn có Côn Luân Hạch Tâm Tiên Thổ chỗ, chỉ có một cái cự đại không biết nhiều ít vạn dặm hồ sâu. Hơi cảm ứng, chỉ sợ không biết nhiều ít vạn năm trước, Côn Luân Hạch Tâm Tiên Thổ liền bị người lấy cái thế pháp lực rời đi. Gặp đây, cho dù là Chu Lạc cũng không khỏi giật mình. Vốn cho rằng trở lại địa cầu, có thể vạch trần một góc chân tướng, không nghĩ tới lại càng phát ra khó bề phân biệt. Thông Thiên giáo chủ, không cánh mà bay Côn Luân. Không, không đúng. Còn có manh mối. Chu Lạc cũng không từ bỏ. Lúc trước hắn cảm nhận được không hiểu cảm ứng vẫn còn ở đó. Vốn cho rằng là Côn Luân bên trong tiên trì nguyên thần tiên chủng, nhưng bây giờ xem ra, lại khả năng có khác tồn tại. Lần theo kia trong cõi u minh cảm ứng, Chu Lạc đi tới Côn Luân vắng vẻ một góc. Nơi đây đống loạn thạch tích, nhìn qua thường thường không có gì lạ, liếc nhìn lại hoàn toàn không có bỏ sót. Nhưng Chu Lạc tin tưởng tự thân thần giác, lúc này ngồi xếp bằng trong hư không, mở ra thần đạo tiên nhãn. Tiên tự bí cùng phạt đạo tiên công toàn lực vận chuyển. Rốt cục, để hắn tại không thể xem xét chỗ phát hiện mánh khỏe. Kia là một đầu cực kỳ nhỏ bé hư không kẽ nước, nhưng lại từ ở trong tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức tới. Chương 197, chính chiến luyện ngục. Côn Luân một góc, loạn thạch ở giữa. Nếu là một vị bình thường chí tôn đi ngang qua nơi đây, có lẽ đều sẽ đem nó coi nhẹ. Nhưng Chu Lạc thì lại khác, hắn lần theo trong cõi u minh cảm ứng đến chỗ này, lại lấy thần đạo tiên nhãn, tiền tự bí chờ khám phá hư ảo. Rốt cục tại trống rông tiêu tan thời không bên trong, bắt lấy cái này mảnh ra cắt quang. Kia là một đạo tiêm như dây tóc kẽ nước, vào hư không bên trong chập chờn, giống như là một giây sau liền sẽ biến mất vô hình. Nhưng nó cuối cùng tồn tại ở thế này, đồng thời còn từ trong đó tiết lộ ra có thể rung động chư thiên dọa người khí cơ tới. Đen nhánh thâm thúy, lại giống là quang ảnh lộng lẫy, làm cho người không tự chủ được muốn đầu nhập trong đó. Nếu như không phải Chu Lạc tâm trí kiên định, lại luân hải cùng thiên tôn đạo quả tất cả đều nở rộ hào quang, chỉ sợ hắn từ lâu dấn thân vào trong đó. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, nghi hoặc điệu tới gần kia sen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa cái nước, tò mò dò xét. Chính là bên trong này có cái gì đang kêu gọi ta? Không có nói đùa chớ. Cảm nhận được khí thế đó, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi run lên. Tuyệt không phải đất lành. Chẳng lẽ Côn Luân nơi thành tiên đã rơi vào trong đó? Hắn hơi suy tư, cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao, thật bàn về đến, trên địa cầu duy nhất có khả năng đối với hắn tạo thành như thế lực hấp dẫn, ngoại trừ kia nguyên thần tiên chủng hẳn là lại không cái khác. Nghĩ đến loại khả năng này, Chu Lạc chợt dùng mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ, cho dù là Côn Luân nơi thành tiên, rơi vào trong đó chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nếu không, từ bỏ tính toán. Lúc đầu, nguyên thần tiên chủng cũng chính là hắn vì phục sinh chuẩn bị ở sau. Bây giờ, hắn như là đã lại xuất hiện thế gian, vậy liền không cần thiết không phải vì viên kia hư vô mở mị tiên chủng thiệp túc như thế hiểm địa. Vốn nên nghĩ như vậy mới là. Nhưng Chu Lạc trong lòng nhưng dù sao phảng phất có mê vụ bao phủ, trong cõi u minh có một thanh âm truyền đến, cực lực cổ vũ lấy hắn tiến lên. Đối với hắn mà nói, dạng này kinh lịch có thể nói là đã lâu không gặp, từ khi hắn trở thành đạo phạt thiên tôn đến nay, sừng sững vương này vũ trụ đỉnh cao nhất, đâu còn có người có thể ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Coi như bây giờ thiên tôn đạo quả bị phong ấn, hắn cũng tự tin thế giới này tuyệt đối không ai có thể làm được. Như vậy, giải thích duy nhất chính là, đầu này kẽ nước bên trong tồn tại siêu việt cái vũ trụ này cực hạn lực lượng. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng phương này vũ trụ ngay cả tiên đạo chi lực đều sẽ trấn áp, lại không biết làm gì có thể cho phép nơi đây tồn tại. Rất nguy hiểm. Nhưng loại kia giống như là có người cào nội tâm cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, Chu Lạc quyết định, hắn muốn lấy đạo phạt tiên tôn thủ đoạn đến quyết định bói toán. Hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần. Phàm là thôi diện bói toán, nếu là thi hành lòng người thần không yên, như vậy thì khó tránh khỏi sai lệch, cho dù là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Chu Lạc hai mắt nhắm lại, nín hơi tụ khí, chỉ gặp hắn nhục thân chậm rãi tách ra tiên quang đến, thiên địa đại đạo cũng theo đó chập trùng. Mà luân hải bên trong, kim sắc sóng cả không thể, mãnh liệt thần năng tại âm minh quỷ đạo cùng bị ngạn thần kiều ở giữa chảy xuôi. Treo cao trên đó nguyên thần đại nhật bên trong, có cựu sắc tiên hà chậm rãi đổ xuống mà ra. Cuối cùng, biến thành một sợi tiên mang, xuyên thủng ngoại giới một khối to lớn loạn thạch. Oeng, Côn Luân hòn đá lại không có tan vì bụi mịn, chỉ là vỡ vụn thành không biết nhiều ít phiến, tản mát các nơi. Chu Lạc mở hai mắt ra, thu liễm tự thân khí tức, chậm rãi tới gần kia không trọn vẹn hòn đá, lấy thần đạo tiên nhãn quan sát. Không có buông tha bất luận cái gì một đầu vết rạn cùng vết cắt, mà hắn nhíu chặt lông mày dần dần thư giãn ra. Đại cát, như là đẩy ra mây đen gặp trăng sáng, Chu Lạc rộng mở trong sáng. Tiến, nếu là thật sự sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn nói chuyện gì chứng đạo vì hoàng. Huống hồ, nơi đây đã có lấy có thể uy hiếp cực đạo lực lượng, kia ngược lại cũng là cơ duyên, nếu như đưa tới cửa tạo hóa cũng không dám nắm chắc cái kia còn có gì diện mục. Sau khi hiểu rõ, Chu Lạc lại không lo nghĩ. Bất quá, trước khi chuẩn bị đi hắn vẫn là chú ý cẩn thận đem nơi đây hết thảy vết tích xóa đi. Dù sao, hắn không biết chuyến này sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu là bị Bích Du cung người phát hiện dấu vết của mình lưu lại, không khỏi không ổn. Xử trí thỏa đáng về sau, Chu Lạc nhìn qua cái kia đạo nhỏ xíu cái nước, cuối cùng quay đầu lườm mênh mang nguyên thủy thiên địa một chút, chợt liền tiến vào trong đó. Tại vĩnh hằng trong bóng tối vô tận, cho dù là thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Chu Lạc ngũ giác tất cả đều bị phong bế, nhưng mượn thần giác là gì, hắn có thể cảm giác được tự thân một mực tại hạ xuống. Ở trong quá trình này, nhục thể của hắn thỉnh thoảng sẽ chạm đến dị vật, có giống như là thiên thạch, có giống như là thi thể, còn có giống như là sắc bén vũ khí. May mắn, nhục thể của hắn chính là bị phong ấn thiên tôn bảo thể, mà nội bộ đạo quả cũng sẽ tự chủ hộ thể, bởi vậy cũng không cái gì trở ngại. Nhưng ngẫu nhiên truyền đến một chút đau đớn cảm giác lại nhắc nhở lấy Chu Lạc, nơi đây hoàn toàn chính xác nguy hiểm, có thể làm bị thương cực đạo nhân vật. Bành! Rơi xuống đất thanh âm truyền đến, Chu Lạc rốt cục có thể mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là không ngạc nhiên chút nào tuyên cổ hắc ám. Chật, thiên tôn bảo thể run rẩy, hai mắt tươi sáng, miễn cưỡng có thể chiếu rọi ra nơi đây tới. Hắn chỗ sâu một cái hố cực lớn bên trong, nên là hắn mới ném ra tới. Cùng lúc đó, Chu Lạc cảm ứng đến thể nội thần năng vận chuyển như thường, chỉ là không thể phi hành. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, thả người nhảy một cái, chợt trốn ra vực sâu. Nơi đây cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Đây là một mảnh mênh mông vô biên đại địa, rộng lớn vô ngần, nhưng lại bao phủ tại không có kết thúc cô quặng cùng trong bóng tối. Mà lại, nơi đây khuyết thiếu sinh cơ, so với đã từng thấy minh thổ còn muốn càng sâu. Thổ nhuộm thì làm màu đỏ sậm, giống như là bị máu nhuộm dần. Chu Lạc ngẩng đầu. Quả nhiên, hắn trước đây cảm ứng không có phạm sai lầm, vô số thiên thạch cùng tàn phá binh khí thay thế sáng tỏ sao trời. Tầng tầng lớp lớp, cơ hồ muốn chật ních toàn bộ thương khung. Trong đó, có mấy món binh khí để lộ ra khí tức không tại cực đạo vũ khí phía dưới, thậm chí có thể là tiên khí. Chỉ tiếc, đều mục nát, pháp tắc ma diệt, khó xử lại dù. Nhìn trước mắt này tấm tràng cảnh, Chu Lạc kiếp trước xa xưa trong hồi ức tựa hồ có tương tự tồn tại. Cứ việc bởi vì một ít không rõ nguyên nhân không có đọc xong, nhưng cũng lưu lại là cấn không thể ma diệt. Cùng lúc đó, kia chỉ dẫn Chu Lạc đến chỗ này không hiểu cảm ứng cũng không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thuận trong cõi u minh cái hướng kia nhìn lại, hắn tựa hồ thấy được quang mang tồn tại. Chu Lạc như có điều suy nghĩ, chợt không chút do dự hướng lấy cái hướng kia mở ra bộ pháp. Cho dù không thể phi hành, nhưng Chu Lạc giờ phút này như cũng duy trì lấy thánh nhân vương cảnh tu vi, dù là nhục thân phi nhanh, cũng là sát na không biết nhiều ít vạn giảm. Rốt cục, một tòa chói lọi mà sáng tỏ thành trì xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng tùy theo mà đến, là một đạo đủ để rung động chư thiên gầm thét. Vô tận chỗ cao, một chương huyền ảo cổ diệu trận đồ chậm rãi vận chuyển, bốn chôi toàn thân đỏ sẫm tiên kiếm treo. Giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, có núi thây biển máu hiện hiện. Dưới, càng có một đạo bao phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh, treo ở hư không. Đối phía dưới thành trì phát động diệt thế công phạt, sắc bén kiếm mang giang khắp nơi, giống như là muốn vạch phá cái này vinh thế cô tịch. Mà đồng thời, Chu Lạc cũng tìm được kia trong cõi u minh chỉ dẫn mình tới đây đầu nguồn, thế mà viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không phải đạo nhân ảnh kia, mà là bốn chuôi sát kiếm một trong số đó. Chương 198, đi mà quay lại sát kiếm. Trên bầu trời là vô số thiên thạch cùng tàn phá vũ khí tạo thành tinh không. Trên mặt đất là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có một tòa quang mang ngút trời cổ lao thành trì đứng sướng sướng. Mà trời cùng đất ở giữa là từ nam chí bắc hết thể huyết hồng, sát cơ lâm ly, sát khí bành trướng. Ánh vào Chu Lạc tầm mắt, chính là như vậy một bộ kỳ quỷ mà chói lọi hình tượng. Thậm chí không cần cẩn thận đi cảm ứng, hắn liền đã trong nháy mắt minh tất, kia treo ở không trung trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm tuyệt đối là linh bảo sát trận không thể nghi ngờ. Khi thế đó, mình nắm giữ kỳ sổ ngàn năm, tuyệt sẽ không quên. Mà kia sừng sững tại tiên quang bên trong thân ảnh, tự nhiên cũng vô cùng sống động. Chính là trong truyền thuyết Tây Côn Luân chi chủ, Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ. Tiên quang liễm diễm, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân mang hai màu đèn trắng đạo bảo, đầu đội tử kim quan, đạp lục hợp bát hoàng dày, quả nhiên là tiên phong đạo cốt. Nếu như không phải núi thây biển máu chim nổi, sôi trào mãnh liệt sát khí truyền đến, coi là thật phảng phất giống như chân tiên lâm trận. Hơi cảm ứng, Chu Lạc liền có thể khẳng định, Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là sừng sững tại chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh cao nhất tồn tại, khoảng cách đại viên mãn nếm thử chứng đạo cũng không xa vậy, mà nhục thân càng là hàng thật giá thật đế thể. Bất quá, hắn tất cả tâm thần hiển nhiên đều tại dưới chân quang minh thành ao phía trên. Lại thêm Chu Lạc tự thân thần dị, bởi vậy cũng không bị phát giác. Mà Thiên Tôn đạo quả không có cảm nhận được gì, tự nhiên cũng sẽ không chạy xuôi thần năng. Đáng tiếc, Chu Lạc thầm than, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ chí tôn cấp bậc thần năng ở thể nội trào lên. Loại kia giơ tay nhấc chân liền có thể tái tạo càn khôn cảm giác, quả thực có chút làm cho người hoài niệm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Chu Lạc vẫn là ngồi xếp bằng xuống, luân hải vận chuyển, tự thành viên mãn, đem tự thân khí tức một mực khóa tại thể xác bên trong. Giờ phút này liền gây nên Thông Thiên giáo chủ chú ý không khỏi không ổn, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn hắn như thế nào đối kháng kia quang minh thần thành.